Chương 185. Muốn tầm giai một quy thánh chúng. Chương 185. Muốn tầm giai một quy thánh chúng. Nam. Vương Trung Chính tiếp nhận thánh dụ của Thái Hậu. Thần Quát là nhân tuyển tể phụ do Hàn Cương Lực thúc đẩy, mục đích là vì xây dựng quỹ đạo tốt hơn. Vương Trung Chính không biết vì sao Thái Hậu lại ban nhiệm vụ này, nghĩ đến chắc là do trên bàn Thái Hậu có quá nhiều băng đạn. Nhưng Vương Trung Chính cũng không định đắc tội Hàn Cương, trở về nên nói như thế nào, còn chưa ra khỏi cửa cung đã có chút manh mối. Hàn Cương bên kia trước tiên ngầm thông báo, trước mặt Thái Hậu nói một mặt tốt, lại nói mặt xấu. Tóm lại chỗ sai có thể sửa lại, chỗ tốt là có thể ban ơn cho vạn dân. Vương Trung Chính gọi một tiểu hoàng môn hầu hạ bên cạnh, tới cửa vương cát, mấy ngày nữa ta phải ra kinh, chuyện phải làm phải giao phó một chút. Thỉnh Vương Hậu cư cứu vãn trong đó, chắc hẳn có thể tránh cho Hàn Cương sinh ra hiểu lầm, tướng công. Ngoài cửa truyền đến thanh âm quen thuộc, là người nhà Hàn gia, hậu quan đương nhiệm của Trung thư đường, đi theo bên người Hàn Cương chờ đợi sai khiến. Hàn Cương buông bút xuống, vào đi. Người lên tiếng mà vào, Đường Lại vốn ở bên cạnh phó sứ lập tức rất thức thời rời khỏi. Chuyện gì? Hàn Cương hỏi, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt xuống núi. Từ sau khi từ nội môn tiểu điện trở về, vẫn phê duyệt công văn, thời điểm nghỉ ngơi ở giữa, lại thuận tiện tiếp kiến mấy quan viên, cho đến bây giờ, ngay cả thời gian uống ngụm trà cũng không có. Người nhà đến gần, thấp giọng nói vài câu bên tai Hàn Cương. Hàn Cương lặng lặng nghe xong, suy nghĩ một chút, nói, được, ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi. Đi mời Nhữ Lâm tới đây. Tông Trạch nhanh chóng đến, Hàn Cương cũng không giấu hắn, báo chuyện Vương Trung Chính nhận lệnh ra kinh thành kiểm tra quỹ đạo đường sắt, xây dựng, cho Tông Trạch biết. Hàn Cương nhanh như vậy đã thu được tin tức trong cùng, Tông Trạch cũng không để ý, hai hàng lông mày nhíu lại thật chặt, hỏi Hàn Cương, tướng công, Thái Hậu đây có phải là cảm thấy Thẩm Quát không thích hợp hay không? Đường sắt kinh lạc còn chưa sửa sang, đã có trên trăm con dấu đạn rồi. Thái Hậu có yên tâm đi nữa, cũng nhất định sợ bên ta không thông tình. Húng chi Thẩm Tồn Trung ở trước mặt Thái Hậu, vẫn kém một tầng. Vậy Vương Trung Chính có thể hay không? Tông Trạch muốn nói lại thôi. Yên tâm. Hàn Cương vô cùng tự tin cười nói, một người thông minh như Vương Hy Liệt, cả đời cũng không phạm phải sai lầm lớn, hắn làm sao lại làm ra chuyện hồ đồ. Chờ tin tức của Vương Sử Đạo đi. Tông Trạch gật đầu, Vương Trung Chính vừa mới nhận bổ nhiệm, thân ở nơi hiểm nghi, không thể nào trực tiếp liên lạc với Hàn Cương, trong âm thầm phái người nói không chừng cũng sẽ bị người ta theo dõi, tìm đồng liêu đông thượng các môn sứ Vương Hậu nói một câu, đó là người an toàn nhất. Tướng công muốn Tông Trạch làm gì? Hàn Cương nói, chuyện này cũng không phải đại sự gì, cũng là lẽ đương nhiên, nhưng thời cơ có chút không tốt lắm. Hai ngày tới Nhữ Lâm ngươi phải hao tâm tổn trí nhiều một chút, có chuyện gì kịp thời xử trí, không trực ban được thì báo lại đây. Tông Trạch hiểu rõ. Nếu không phải đang ở thời khắc mấu chốt của đình đề, cho dù là cả hệ thống can gián cũng sẽ không quan tâm. Hơn nữa ngoại trừ địa chủ ven đường kêu oan, đường sắt kinh lạc kỳ thật cũng không có vấn đề gì khác. Thần Quát có lặp đi lặp lại, nhưng không có tham ô, chính mình đem tiền triều đỉnh cấp cho nhìn chăm chú, không thể nói đem mỗi một đồng tiền đều dùng ở địa phương cần dùng, nhưng so với công dịch nơi khác qua tay quan lại đều có thể phát tài, tuyệt đối là sạch sẽ như tắm. Nhưng cũng chính là lời oán hận của địa chủ đã làm cho người ta đau đầu, đường sắt kinh lạc sau này nhất định phải tiến hành cải tạo, muốn lưu lại chỗ chống cải tạo, nhất định phải chiếm được càng nhiều đất đai hơn một chút. Mấy trăm dặm đường sắt, trưng dụng đất đai thuộc quyền sở hữu hàng trăm hàng ngàn địa chủ, trong đó nguyện ý đường sắt kinh kha được xây dọc theo nước biển, lợi dụng đất chống hai bên bờ đê, vốn là vì cam đoan an toàn của đê mới để lại không gian, là đất của triều đình, tự nhiên không có người ra mặt gây sự. Mà hai đường dây đường sắt Hà Đông, Hà Bắc lại có đại nghĩa chống đỡ người Liêu. Địa chủ dọc đường đều sinh sống dưới bóng ma gót sắt của người Liêu nhiều năm, nếu triều đình tuyên bố đây là đường vận binh vì chống đỡ người Liêu vào giặc mà trải, chờ đợi sớm ngày tu thành đông đảo, cũng không có mấy người có gan xúc phạm nhiều người tức giận, dễ dàng đè xuống. Chỉ có đường sắt kinh lạc là khác, đường sắt nối liền Khai Phong phủ và Hà Nam phủ, đi qua là khu vực trung tâm quốc gia, địa chủ dọc đường ai cũng có bối cảnh thâm hậu, cộng thêm không có tính cấp bách về quân sự, thế gia đại tộc có thể lợi dụng tuyến đường kiếm được chỗ tốt, tỷ lệ ở trong địa chủ lại không tính là cao, tự nhiên tránh không được có rất nhiều thanh âm phản đối. Đối mặt với những người phản đối, Hàn Cương lựa chọn cưỡng ép, sau đó dùng đất hoang ở biên cảnh tiến hành tỷ lệ trao đổi. Không thể cho người ta cơ hội công phu sư tử ngoạm, nhưng cũng phải làm cho người ngoại cảm thấy triều đình không làm quá đáng như vậy, phân tức trong đó, thật ra không phải là nắm chắc tốt như vậy. May mà hào môn địa phương đều ra mặt giúp Hàn Cương giải quyết những vấn đề vụn vặt này, dùng chi nhánh mua chuộc những hào môn này, khiến con đường sắt lát đường phía trước thiếu đi vô số chướng ngại vật. Can tuyến đều khó khăn chắc trở trung điệp, chi nhánh tu thế nào? Những thế gia hào phú có phần tham gia xây dựng chi nhánh đều có phần lo lắng này. Có sự ủng hộ của hào môn địa phương, tiến trình đường sắt kinh lạc không bị bất kỳ quấy nhiễu nào. Nhưng hai phe triều giã hợp lực lại có thể bài trừ quấy nhiễu thực chất, nhưng không thể bịt miệng tất cả mọi người. Mấy năm nay, quan phủ các nơi không biết đã thu bao nhiêu đơn kiện, mà trên bản Thái Hậu cũng có rất nhiều băng đạn. Đối với Hàn Cương nắm quyền trong tay mà nói, đây chẳng qua là bệnh ghẻ, nhưng một khi không tốt, bệnh ghẻ cũng có thể biến thành bệnh chí mạng. Tông Trạch đương nhiên biết lo lắng của Hàn Cương, đối với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì. Lúc trước Tông Trạch đã xử lý một vụ án phá hỏng hoạt động của đường sắt, một gã điền chủ bị quan phủ cưỡng ép đổi 3 mẫu ruộng, chặt một cái cây kéo đến quỹ đạo, bởi vì sa phu đánh xe kịp thời phát hiện, tránh cho thoát khỏi thảm kịch. Sau đó, phạm nhân rất nhanh bị bắt lại, huyện quản thành lấy lý do không tạo thành tổn thương thực tế, sau khi phạt trượng thì khai thích. Nhưng Thẩm Quát đối với việc này cực kỳ bất mãn, chỉ trích huyện quản thành tự phá hoại quốc sự, dung túng phạm pháp. An toàn của quỹ đạo là quan trọng nhất, cho nên đối với vụ án liên quan đến quỹ đạo, triều đình luôn dùng trọng pháp, bất luận có phải thuộc về trọng pháp hay không. Vụ án trộm gỗ, tuyến sắt hàng năm đều có, sau khi bắt được, tình tiết cho dù nhẹ nữa, cũng là kết quả lưu đày Tây vực, Linh Nam. Bởi vì tranh luận vụ án này, Thần Quát và quản thành huyện đã khởi lên vụ kiện bút mực, bên trung thư cũng bị phiền đến không chịu được. Hàn Cương ném chuyện này cho Tông Trạch xử trí. Tông Trạch gạt bỏ mọi người, đưa cả nhà điền chủ lưu đày đến Đại Châu, nơi đó có ruộng đất mà điền chủ trao đổi được. Trong lúc riêng tư, Tông Trạch giao lưu với người nhà kia như thế nào, không ai biết. Nhưng sau đó từ một con đường khác Hàn Cương biết được, người nhà kia âm thầm ngàn ơn vạn tạ với Tông Trạch, xem như là ân tái tạo. Tông Trạch rất giỏi giao tiếp với người khác, cho dù có chênh lệch thân phận rất lớn, vẫn có thể giao lưu thuận lợi với người khác. Quan to hiền quý, người buôn bán nhỏ, Tông Trạch ở giữa đều có thể kết giao bằng hữu. Cũng khó trách ở một thời đại khác, Tông Trạch lãnh binh kháng Kim có thể tụ tập được nhiều hào kiệt như vậy, mà đợi sau khi ông ta qua đời, hào kiệt liền nhao nhao tản đi, Đỗ Sung tiếp nhận cũng chỉ biết đảo hoàng hạ. Tông Trạch tất không phụ kỳ vọng của tướng công. Tông Trạch cam đoan một phen, lại trần chờ nói, nhưng chuyện hôm nay, quý đạo nếu là muốn tranh giành với dân, như vậy chỉ cần còn muốn tu quý đạo, tranh luận sẽ vĩnh viễn không ngừng. Hôm nay chỉ có một đầu kinh lạc, ngày khác theo quý đạo khắp thiên hạ, sẽ có bao nhiêu dị thành tập luận. Thái hậu hôm nay đã do dự, sai Vương Trung Chính xuất kinh thể lượng, ngày sau lại như thế nào? Hàn Cương gật đầu, thản nhiên nói, việc này ta cũng đang suy nghĩ, Nhữ Lâm ngươi nếu có ý kiến đến gì, không ngại cũng nói nghe một chút. Tông Trạch tin tưởng 10 phần vào việc giải quyết vấn đề trước mắt, Hàn Cương cũng tin tưởng y 10 phần. Nhưng cho dù nhất thời có thể giải quyết được tình hình khẩn cấp, cũng không giải quyết được vấn đề ngày sau. Hàn Cương cũng bức thiết hy vọng mình có thể có được thanh tịnh, sự vụ lớn nhỏ trên đường sắt có thể có chỗ nương tựa. Tông Trạch dương mắt nhìn thẳng, với một chút thiện kiến của Tông Trạch, không bằng chuyên quản lý một nha môn đường sắt, chuyên môn ứng đối tất cả sự vụ lớn nhỏ. Hiện tại không phải đã có phát vận ti sao? Đó là quản lý cương vận, dân vận quản quá ít. Tông Trạch nói, mỗi phát vận ti chủ yếu đều lấy thủy đạo làm chủ, điều khiển thuyền xuống nước có thể vận chuyển hàng hóa người, khó quản lý. Mà xe trên đường sắt đều có số, không phải ai muốn đến là có thể đến, quản chế liền đơn giản hơn rất nhiều. Vậy cũng chỉ là thêm mấy cái phát vận ti mà thôi. Đường sắt liên thông lẫn nhau, lại phải độc viên, vận chuyển. Thiết thủ tướng nha môn, quản lý quỹ đạo thiên hạ. Đúng. Hơn nữa xây dựng quỹ đạo đường sắt đều cần người có sở trường đến chủ trì. Thậm chí đúc luyện đường này cũng không giống với các thiết khí khác, không phải đại công, quen tay không thể rèn. Ở tinh về lý, cũng có thể chuyên thiết lập một nha môn đến thống nhất quản lý. Có lý. Hàn Cương hài lòng gật đầu, cười nói, chuyện này ta đã do dự rất lâu, không ngờ vẫn là Nhữ Lâm ngươi giải thích nghi hoặc cho ta. Sự vụ trong tay tướng công ngàn đầu vạn mối, nhất thời khó có thể chiếu cố, nhưng Thẩm Đoan Minh chuyên trách ở đây, theo lý nên kiến ngôn tướng công mới phải. Đổi lại là người khác mà nói, chính là ở trước mặt Hàn Cương cho Thẩm quát thuốc mắt. Nhưng tính tình của Tông Trạch, Hàn Cương cũng biết, có chuyện gì cứ nói thẳng mà thôi. Hàn Cương đương nhiên thấy rõ ràng, hắn đang ở nơi hiểm nghi, có thể bất một chuyện thì bất một chuyện. Tuy rằng ở đời sau có trường học, có võ trang, có kiểm pháp, gần như tự thành một hệ thống đường sắt làm người lên án, nhưng kết cấu tổ chức như vậy lại vô cùng phù hợp với tình thế hiện nay. Thiết lập cơ cấu cùng loại với bộ phận đường sắt, dựa theo địa vực phân chia cục đường sắt, bao quát tư pháp, giáo dục, quân sự các loại cơ cấu, một nha môn như vậy mới có thể giải quyết đủ loại vấn đề phát triển trong đường sắt. Đương nhiên, một quái vật khổng lồ như vậy, không phải quan viên cấp bậc tể phụ không có tư cách đến trưởng quản. Thủ tướng một đường sắt thành lập nha môn như vậy, chức quyền lại to lớn như thế, có ai dám ra mặt đề nghị? Hàn Cương không tiện, vị trí của Thẩm Quát thì thích hợp, nhưng hắn thì không tiện nói, thẳng đến khi Tông Trạch, một quan viên coi như có chút thân phận ra mặt. Hàn Cương đã đợi đề nghị này một thời gian rồi. Chương 186. Thẩm giai một quy thành chúng. Chương 186. Thẩm giai một quy thành chúng. 6. Đem hệ thống đường sắt quy về một nha môn để quản lý. Hàn Cương đã suy nghĩ chuyện này rất lâu rồi, chỉ là trước đó còn không thể cầm lên mặt bàn. Quỹ đạo hôm nay còn không dài, nhưng ngày sau không thể thiếu hơn vạn dặm, trước đó xây dựng gà lẻ loi, đông một con tây một con, không cần thiết phí nhiều tâm tư. Nhưng hôm nay đường sắt kinh hoàng quan thông, đường sắt kinh lạc cũng sắp thông, bình thường cũng nên ra một cái biện pháp quản lý. Cũng không thể tùy tiện ném cho chuyển vật đi, phát vật đi, thậm chí đi qua châu huyện địa phương. Chính xuất nhiều đầu, tất nhiên là có lúc khó khăn, đùn đẩy lẫn nhau, lúc có công lao, cạnh tranh lẫn nhau. Toàn bộ thuộc về một nha môn, tốt nhất là quản lý. Một người khác cũng là quan trọng nhất, nếu như giống như hiện tại, mấy nha môn mỗi người quản lý một sạp, lợi ích tài chính thuế má nội bộ đường sắt liền không dễ phân phối. Chuyện khác nhỏ, chuyện này quả nhiên là nặng, thay vì đợi ngày sau mỗi người đều muốn chen một cước, đem đường sắt làm cho chướng khí mù mịt, còn không bằng đi trước đem chế độ xác định, miễn cho người khác đưa tay để thẩm quát lấy thân phận tham chi chính sự chủ trì đường sắt, cũng chính là tuân theo tâm tư này. Một nha môn lớn như vậy, chỉ có tể phụ cấp một mới có tư cách khống chế được. Sau khi Tông Trạch rời đi, Hàn Cương suy nghĩ một hồi về chuyện này, bỗng nhiên nở nụ cười. Tể phụ chuyên trưởng một ty chức nào đó, nói đến cũng giống như lời sau, chế độ quan liêu này, bất luận chức vị trở nên như thế nào, trên bản chất vẫn là không khác lắm. Chỉ là quân đội tương tự như cảnh sát đường sắt, ít nhất 3-40 chỉ huy, nhân số đông đúc, trung quy vẫn có chút phạm vào kiêng kỵ. Nhưng nếu chính phủ xuất hiện nhiều cửa, hoặc là binh lực không đủ, bảo vệ an toàn cho đường sắt chính là tai nạn đường dây, trừ phi là nhà mình tạo phản, cầm đi chế tạo binh giáp. Chỉ cần là vì kiếm tiền mà ăn cắp, không có thợ rèn nào dám thu mua đòi mạng bực này. Ngược lại, trong tội danh gối cây, phá hư quỹ đạo, vẫn là lấy tội ác này nhiều nhất. Nhưng khi tìm lý do, vẫn lấy đường dây làm lý do tốt hơn một chút. Hàn Cương lại tự đắc nghĩ, thật ra lấy quyền thế của hắn, muốn thông qua việc này, cũng chỉ là một cái cớ nói cho qua. Có Tông Trạch đề xuất việc này, không cần suy nghĩ nhiều, Hàn Cương dứt khoát buông xuống chuyện này. Đợi đến khi giải quyết xong việc này, vị Trạng Nguyên Lang này cũng nên thả ra ngoài lịch lãm rèn luyện một chút. Nhìn thời gian sắp tới tan nha, Hàn Cương không còn lòng dạ nào phê duyệt công văn vĩnh viễn giải quyết không xong, gọi người lên thay nước lạnh, lại nghĩ tới chuyện đường sắt. Bất luận mình dựng lên cái giá của thủ tướng nha môn đường sắt tốt bao nhiêu, không có đủ số lượng đường sắt, vẫn là một chuyện cười. Kinh Kha đã thành hình thay thế, Kinh Lạc sắp hoàn thành cộng lại cũng không chống đỡ nổi quyền lực vốn có trong tay một tể phụ, cũng không chứa được mấy vạn đại quân thủ vệ. Hiện tại Hàn Cương đã quy hoạch kế hoạch kéo dài đường sắt Kinh Lạc. Sau khi ra khỏi đường sắt Lạc Dương, đi qua Trường An, mai cho đến Bảo Kê phủ Phượng Tường, cũng coi như là trải sẵn, nhưng đi về hướng tây, độ khó sẽ lớn hơn không ít. Hàn Cương rất muốn xây dựng một tuyến đường sắt từ Hải Đông Mật Châu đến Hà Tây Lan Châu, rồi đến Ngọc Môn Quan ở hành lang phía tây hành lang Hà Tây, một động mạch chủ lớn đi ngang qua nội địa Trung Quốc. Nguyện vọng này gần đây không làm được, nhưng 20-30 năm sau, Hàn Cương tin tưởng mình có thể có cơ hội rất lớn để nhìn thấy. Về phần Ngọc Môn Quan tới Y Kỳ Châu, chỉ là một đoạn tinh tinh hạt, Hàn Cương không ôm hy vọng. Đường dây đường sắt xuyên qua hành lang Hà Tây cuối cùng cũng chỉ có thể dừng ở Ngọc Môn Quan, nối liền khu vực phòng thủ quân sự Cam Lương lộ thành một tuyến, trở thành Tây Đại Môn bản thổ Trung Quốc, đồng thời cũng có thể nhanh chóng ủng hộ đồng bào Tây vực, cũng đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Lan Châu đi về phía tây, cho đến khi đưa cả Bắc Đình An Tây và hai đại đô hộ phủ vào trong đường sắt vận chuyển, Hàn Cương cũng không trông cậy vào lúc sinh thời có thể nhìn thấy đường sắt này. Tiến vào cửa hải đầu tiên của Tây vực thì không nói, gần các mật gió lớn cũng vậy, trên tin tức hậu thế thường xuyên nghe thấy danh từ Bách Lý Phong, hiện giờ cũng nổi danh trên đường Tây vực, dịch trạm lớn nhất gần các mật là Tị Phong dịch. Xe đường sắt ngàn năm sau cũng bị thổi lật, nếu xây quỹ đạo đường sắt, không khéo ngay cả đường cũng bị thổi bay, ở đó xây dựng đường sắt chi phí cũng quá cao, tạm thời chỉ có thể dùng đoàn xe quy mô lớn đến vận chuyển. Gia tăng nhân khẩu người Hán địa phương, công tác đóng quân khai khẩn Tây vực vẫn luôn tiến hành, dân chúng quan Tây có linh vũ chi địa có thể di dân, từ trên tuyệt đối số người cũng không thưa thớt, mà dân chúng Hà Bắc Hà Đông thậm chí kinh kỳ, muốn đi Đại Châu cũng chỉ cần một câu. Hai năm này, lỗ hổng tạo thành chiến loạn lúc trước cũng gần như sắp lấp đầy, thậm chí thần vũ quân vốn thuộc về Liêu địa cũng có hơn ngàn hộ. Chỉ là muốn cho người đi Tây vực liền khó khăn. Bây giờ phàm là vi phạm pháp lệnh, chỉ cần qua chịu trách, không đến thập ác, tất cả đều là xung quân, dựa vào phía Nam đi Linh Nam, phía Bắc đi Tây vực, chỉ là như vậy vẫn là xa xa không đủ. Muốn đem mấy trăm năm lịch sử rút ngắn đến chỉ là 10 năm, đây không phải đơn thuần dựa vào cố gắng là có thể làm được. Chuyện quan tâm thực sự quá nhiều. Mục tiêu, hiện trạng, các loại sự vụ đan vào một chỗ, liền biến thành công tác khiến Hàn Cương không thể không sợ hãi. Tuy là độc tướng, phía dưới cũng còn có tham chi chính sự đến chia sẻ công việc, không nói trong công ty cũng chỉ có một người đến. Tô Tục lớn tuổi, lười biếng quản sự, Hàn Cương một mình chống đỡ triều chính rất lâu rồi. Mấy ngày sau đình phái thác, không chỉ là vì tranh quyền đoạt lợi, là người của chính sự đường thực sự được vào, chỉ cần là người muốn làm việc, hắn tuyệt đối hoan nghênh đơn thuần làm một tể tướng đối với Hàn Cương mà nói cũng không phải việc khó, nhưng muốn thực hiện mục tiêu của mình, lại không quan tâm chỉ là so với việc luôn lặp lại công sự, vẫn là việc tư của mình càng có ý nghĩa hơn một chút. Tiếng trống thả nha truyền vào trong tai, Hàn Cương vội vàng đứng dậy, mặc dù sau khi hồi phủ còn phải quan tâm công sự, nhưng so với ở trong nha thự thì khoan khoái hơn rất nhiều, hơn nữa còn có thể có nhiều thời gian làm việc của mình hơn đi ra cửa, chỉ cảm thấy không khí đều thoải mái hơn vài phần. Hàn Cương thầm nghĩ, tiếp tục như vậy nữa, mình cũng phải trở nên lười biếng chính sự, nhìn thấy công văn liền đau đầu, cũng không phải muốn biến thành Tô Tụng, ân oán còn có Thái Hậu. Lý Cách Phi vừa mới vào cửa, liền nhận được tin tức Thái Hậu phái Vương Trung Chính xuất kinh đi quỹ đạo công dịch. Tiểu lại báo tin, từng người một chào hỏi đồng liêu, khi Lý Cách Phi đi về phía phòng của mình, trong đầu nhanh chóng xoay tròn như cuồng phong. Trước khi đình tôi tới, phái người đi thăm dò thẩm quát, có phải Thái Hậu ám chỉ cái gì hay không? Không cần phải nói, tin tức này truyền ra, toàn bộ triều đình khẳng định đều muốn manh động. Thẩm quát đây là muốn thua mấy lần trước cửa lớn hai phủ mới chịu thôi. Khó trách vừa rồi ở trên đường nhìn thấy thẩm quát đi qua, sắc mặt của hắn khó coi như vậy. Cũng không biết Hàn Cương sẽ làm như thế nào. Ngạnh kháng Thái Hậu, tiếp tục đề cử thẩm quát hay là lại một lần nữa thừa nhận hiện thực. Nghĩ như vậy, Lý Cách Phi cũng chỉ có một chút tâm tư xem náo nhiệt, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không đi. Nhưng hắn có thể xác định, trong đài tuyệt đối sẽ có người thừa cơ dâng thư, công hoạch thẩm quát thậm chí Hàn Cương sau lưng hắn trên đời này, luôn không thiếu người thông minh muốn hy hợp ý vừa rồi hắn một đường đi tới, đã cảm giác được khí hậu trong đài không giống lúc trước. Loại hưng phấn ẩn giấu trong âm u, ẩn giấu trong mỗi câu nói, kích động ẩn giấu trong nhất cử nhất động, đều đang nói, cơ hội đã đến. Có người tâm tư linh hoạt, cũng có người lão luyện thành thục, nhưng trong ngự sử đại không có ai không chán ngán cực độ với triều đình mấy năm quá mức bình tĩnh này. Bọn họ là ngự sử, xuất sắc như sấm sét lóe sáng so với triều đình, mới là thiên địa thuộc về bọn họ. Nhưng rõ ràng hai phủ đối lập, lại luôn duy trì cục diện hòa bình, giống như dãy núi đè ép đến đỉnh đầu, không cho người ta bất cứ cơ hội thoáng mắt nào. Không có ai không muốn đánh vỡ cục diện này, quá nhiều tiền bối thành công, đang dụ hoặc bọn họ. Lý Cách Phi cũng không ngoại lệ. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ xem, nếu Hàn Cương không chịu nổi chút sóng gió này, còn có thể ngồi ở vị trí hiện tại sao? Thay vì muốn lấy danh tiếng từ trên người Hàn Cương, còn không bằng suy đoán quan hệ giữa Thái Hậu và quan gia một chút. Thái Hậu có thể sau khi đại hôn thiên tử hoàn chính hay không, chuyện này khiến Lý Cách Phi kinh ngạc hồi lâu, tuy nói còn có mấy năm, nhưng cũng không phải là già 70-80 tuổi chỉ đợi chí sĩ, Lý Cách Phi đang lúc tráng niên làm sao có thể không có tâm tư tiếp tục đi lên, hiện tại không nghĩ tới chuyện mấy năm sau, ngày sau lại như thế nào nắm lấy cơ hội chợt lóe tức thì đó, làm ra ứng đối hợp cách. Mấy ngày trước, người tới từ Tương Châu nói với mình, Lý Cách Phi vẫn còn nhớ như in, mỗi lần nhớ tới, tâm can vẫn run rẩy vài cái. Thái Hậu khác với Trương Hiến, thanh âm trầm thấp mà kiềm chế, lộ ra hàn ý sắc bén. Trương Hiến minh túc hoàng hậu quyền dục rất nặng, hơn nữa bắt đầu từ lúc Chân Tông tuổi già đã giúp Chân Tông xử lý triều chính, giống như Đường Cao Tông năm đó phụ trợ mắt tật cho Vũ Hậu. Nữ tử xưa nay mặc thiên tử phục đi thái miếu, ngoại trừ Vũ Hậu, cũng chỉ có Trương Hiến minh túc. So sánh với sau khi Vũ Hậu, cũng chỉ kém một cái danh hiệu hoàng đế. Mà đương kim Thái Hậu vừa mới buông rèm, thẳng đến sau khi cung biến một đoạn thời gian, nàng vẫn là rất cần chính. Cẩn trọng, một ngày hai ngày mấy vạn mấy. Nhưng từ khi khí học nhất mạch nắm giữ chính sự đường, cùng đảng mới sau khi trưởng văn võ đại chính, thiên hạ thái bình vô sự, nhân khẩu càng ngày càng tăng nhiều, tài kế vững vàng tăng lên. Biên châu không quân tỉnh, trong nước không có biến loạn, trong triều có hiển tướng chủ trì, địa phương lại đa trùng cần vương sự, đừng nói là hạng người nữ lưu như Thái Hậu, chính là hiền quân như Nhân Tông, cũng tránh không được bắt đầu lười biếng chính sự. Hơn một năm nay, Thái Hậu vẫn lười biếng chính sự, tảo triều cũng biến thành năm ngày một lần lên triều, trên cơ bản chính là phê chuẩn mực mực, nếu là đưa thẳng Trường Sơ trước ngự tiền, cũng khẳng định trực tiếp chuyển cho Hải phủ. Lúc trước Hàn Cương khuyên Thái hậu tốt xấu gì cũng xem tấu chương nhiều một chút, qua vài ngày, Thái hậu liền phủ định Lý Nam Công làm Tam thi sứ, sau đó Hàn Cương vẫn quên cũ, nhưng cũng không có tận tình khuyên bảo như trước. Cũng may mà chiến sự Tây Nam bộc phát, Thái hậu lúc này mới lại bắt đầu nghiêm túc xem tấu chương. Tại thời điểm mấu chốt này, Thái hậu hết lần này tới lần khác muốn đi gây khó dễ với Hàn tướng công, ai biết là chuyện gì xảy ra. Nói không chừng chính là muốn làm cho Hàn tướng công khó xử, mới khiến cho Thẩm Quát gặp vạ lây. Thái hậu có thể thu hồi quyết định của mình hay không, hoặc là nghĩ cách đền bù cho Hàn Cương, hoặc là trở mặt với Hàn Cương. Lý Cách Phi không biết, nhưng hắn biết bây giờ còn chưa phải lúc. Xa xa không phải. Chương 187. Muốn tìm giai một quy thành chúng, 1. Chương 187. Muốn tìm giai một quy thành chúng, 7. Tướng công đã trở về. Chu Nam dừng kim chỉ trong tay, hỏi sứ nữ tới báo tin. Kim Nương đang mặt mày đau khổ ngồi bên cạnh cùng Thêu Hoa, lập tức dựng lỗ tai lên. Kim Nương, tay đừng ngừng. Chu Nam mặt cũng không có quay lại, đã biết con gái nhà mình tình huống thế nào. Tướng công vừa trở về, vừa thay quần áo, đang ở gian ngoài gặp mặt. Sứ nữ thấp giọng bẩm báo. Chu Nam gật gật đầu. Hàn Cương không tiện, cũng rất ít tham gia yến tiệc tư nhân, sau khi tan làm, ngoại trừ trong nhà, những nơi khác không tìm được hắn. Nhưng mỗi ngày khi hắn về đến nhà, đều không thể thiếu tiếp tục xử trí công vụ. Cánh cửa nhà tể phụ luôn luôn hấp dẫn người. Mỗi ngày các quan viên muốn bái kiến tể phụ và các loại người khác, đều ở sau khi trình danh thiếp, ngồi ở trong cửa. Cho dù biết rõ chủ nhân sẽ không tiếp kiến, cũng sẽ ngồi đầy một canh giờ rồi mới đi. Không chỉ có tể phụ ra ở kinh thành như thế, quan lớn hiển hoạn từ kinh sư đến quan viên địa phương quyền thế mạnh một chút, đều là bình thường. Sau khi Hàn Cương tấn thân hai phủ, cảm thấy nhiều xe ngựa như vậy chắn ở cửa nhà, bảo hắn về nhà cũng không tiện, liền sửa lại quy củ này. Mỗi ngày cố định 10 người, phát thẻ số, ai đến trước được trước. Còn lại một ngày trước đưa lên danh thiếp chọn lựa 10 người, sẽ phái người dựa theo địa chỉ lưu lại tới cửa thông báo. Như vậy thì tránh cho các quan viên ở kinh thành chậm trễ thời gian, cũng giảm bớt tình huống giao thông tắc nghẽn trước cửa nhà. Nếu là thân tín và các quan viên quan trọng khác, tự có con đường khác tiến vào trong phủ, cái này không cần nhiều lời. Đại khái còn có một canh giờ, ngươi đi nói với Nghiêm tỷ tỷ một chút đi. Trong chính sự đường, quan viên phía dưới yết kiến, đại đa số nói 3 năm câu liền đuổi đi, về đến nhà, thời gian nói chuyện có thể kéo dài một chút, nhưng chung quy cũng sẽ không quá dài. Hơn nữa Hàn Cương không thích buổi tối tốn quá nhiều thời gian ở trên tiếp khách, luôn ở trước giờ cơm gặp khách nhân, đối ngoại là nói không muốn chậm trễ khách nhân ăn cơm. Nói như vậy, gác cổng nhà quan lớn sẽ không cung cấp đồ ăn, buổi tối yết kiến khách nhân nhà chủ, nếu như chuẩn bị không đủ, rất nhiều đều là bụng đói kêu vang. Sứ nữ đi ra ngoài, Chu Nam quay đầu liền nhìn thấy nữ nhi bĩu môi, túi đầu thêu đồ thêu trên băng, chỉ là tay hơi lớn một chút, chính xác cũng kém một chút, một cây kim thêu hoa tung bay vài lần, căng thẳng bệnh bằng chúc lập tức đứt mất. Chu Nam thở dài, đều đã lớn như vậy, còn coi mình là tiểu hài từ sao? Thì nhi nhà ai đến tuổi này, không ở nhà khổ luyện nữ hồng. Phụ thân nói, qua được là được. Nữ nhi nhỏ giọng lẩm bẩm, cũng không tránh được lỗ tai Chu Nam. Một đôi lông mày liễu thon dài đầu tiên là vén lên cao, sau đó lại bất đắc dĩ hạ xuống. Ôm bả vai nữ nhi, Chu Nam nhẹ giọng nói, Kim Nương, cha con là nam nhân, chuyện của nữ nhi ra hắn không hiểu. Cha con cùng vương gia đại lang, tất như có đủ. Mẹ đại lang cũng là người hòa khí, con gả qua, không cần lo lắng bị bao nhiêu làm khó dễ. Nhưng nếu như nữ nhi thiên gia xuất giá rồi cũng phải bị chọc giận, nữ nhi nhà tể tướng làm sao có thể ngoại lệ. Vương gia lại là đại tộc, ngày sau xuất giá không thể thiếu bị người soi mói. Bốn hạng mục này của Đức Môn Công, Kim Nương con nếu làm không tốt, nhà mẹ mất mặt không có gì, cha con cũng không quan tâm, nhưng con ở nhà chồng, còn sống thế nào được tốt. Khi còn bé đã hoạt bát thích náo loạn, trưởng thành càng trở nên quật cường, Chu Nam cũng không ép được. Hàn Cương không quan tâm nữ nhi giận dỗi chút, còn cười nói là tính bướng bỉnh này từ trên người Chu Nam truyền xuống. Chu Nam mỗi lần tức giận đến không có biện pháp. Bất quá hiện tại nàng cũng biết đối phó nữ nhi như thế nào, nhịn xuống tính tình giảng đạo lý ngược lại có tác dụng. Lúc Hàn Cương trở lại hậu viện, chỉ có Chu Nam tiến lên đón, quan nhân đã trở về. Tỷ tỷ các nàng đâu? Đang đặt mua đồ ăn xin ở hậu viện, đã cho người đi thông truyền rồi. Chu Nam nhanh nhẹn cởi áo ngoài gặp khách giúp Hàn Cương, đưa một cái khăn nước ướp lạnh cho hắn lau mặt, quan nhân hôm nay sao lại trễ như vậy? Sau khi Hàn Cương về nhà thời gian tiếp khách bình thường đều cố định, hôm nay so với ngày xưa tốn nhiều hơn nửa canh giờ. Sau khi dùng băng thủ khăn lau mặt, lập tức cả người nhẹ nhàng khoan khoái. Nghe Chu Nam hỏi, Hàn Cương từ trong tay sứ nữ phía sau cầm lấy một cuộn giấy, đưa cho Chu Nam, cười thần bí nói, ngươi xem bức họa này. Chu Nam nghi hoặc mở ra, lại là một bức họa của một người, nhưng bức họa này cùng tranh thường gặp có cảm nhận hoàn toàn bất đồng. Chu Nam kinh ngạc mở to hai mắt. Trên mặt giấy màu trắng, dùng bút than màu đen vẽ lên nửa người một nữ tử. Phong cách hội họa của thời đại này đang trong thời kỳ hỗn loạn kịch liệt. Vốn chỉ là bút than xuất hiện trên đời để vẽ bản đồ bất cứ lúc nào, bây giờ lại trở thành công cụ không thể thiếu của họa sĩ trong thiên hạ, không thể thiếu bản nháp, ra ngoài viết phong cảnh, nhân vật cũng đều thích hợp hơn so với bút lông. Bởi vì bút than sử dụng càng ngày càng nhiều, bút than thuần túy cũng nhiều hơn, Hàn Cương đặt tên cho nó là phác họa. Hình ảnh phác họa, bởi vì có phân chia rõ ràng, sáng tối, cộng thêm hiệu quả thấu thị giác, thường càng hiện ra rõ ràng hơn so với bút vẽ công văn trước kia, nhưng vẽ sinh động như vậy giống như nàng lần đầu tiên nhìn thấy. Thật giống như vậy. Chu Nam kinh ngạc nói. Thật ra còn kém một chút, Hàn Cương thầm nghĩ, nhưng lấy ánh mắt của thời đại này mà xem, tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng. Là Lý Công Lân sáng tác. Hàn Cương nói. Lý Ba Thị. Ân, tiến sĩ quốc tử Lý Ba Thời. Hàn Cương vừa cười vừa nói. Lý Công Lân cái này từ từ tốt, còn không có làm tiến sĩ thời điểm đã có người gọi hắn tiến sĩ, hiện tại làm tiến sĩ, liền càng thêm danh xứng với thực. Chu Nam kinh ngạc lại nhìn hình ảnh một chút, lắc đầu không tin, nếu nói là tác phẩm của người khác, ta ngược lại tin. Nhưng đây rõ ràng không phải bút tích của Lý Ba lúc, kém quá xa. Thật sao? Hàn Cương nhíu mày nhìn một hồi, cũng lắc đầu nói, đây là Lý Công Lân tự tay lấy tới, hắn sẽ không đoạt danh người. Lý Công Lân làm việc trong vẽ tranh, danh tiếng ở kinh thành so với tiến sĩ quốc tử của hắn còn mạnh hơn, chức quan biên soạn quan trong sách, bản thân lại là tiến sĩ, cho nên ở trong rừng sĩ lâm kinh thành rất được tôn trọng. Bất quá Lý Công Lân không thích kết giao với quan lớn hiển hoạn, bằng hữu xung quanh đều là tao nhân mặc khách bình thường. Nhưng mà, Chu Nam vẫn là vẻ mặt khó có thể tin. Trong nhà Hàn Cương có một bức tranh Lý Công Lân, là bức tranh một gã mã đồng dắt một thất đua ngựa hăng hái vẽ. Hàn Cương ngoài ý muốn đạt được, cất đi cho Chu Nam yêu thích hội họa. Quan quân mã mang theo kim bài và giải lụa đỏ thẫm, dáng vẻ thần thái phấn chấn, còn có từng khối cơ bắp lồi ra trên người, giống như nhảy nhót trên giấy, mà người dẫn ngựa phía trước, tay trái thăm dò phảng phất muốn gạt đi nhiệt tình của mọi người, tay phải thì nắm chặt dây cương, đem sự coi trọng của mã đồng sau khi đoạt giải quán quân thể hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng bức tranh đoạt giải quán quân này, xa xa không tinh xảo bằng bức tranh trước mắt này. Trên bức tranh chỉ có hai thước vuông, mặt người chiếm hơn phân nửa, vẻ mặt nhân vật trông rất sống động, thậm chí trên mặt có một khe đều có thể phân biệt được. Tác phong dùng bức này, hoàn toàn không phải một người. Lý Công Lân ở kinh sư mấy năm nay, cũng không nghe nói hắn tới bái phòng quan nhân, vì sao hôm nay tới cửa? Làm cấp dưới của Hàn Cương, mấy năm qua, Lý Công Lân chưa từng tới cửa thăm một lần, đột nhiên đến thăm, Chu Nam cảm thấy trung quy sẽ không là tâm huyết dân trào. Vì phò mã đô úy Vương Ngao. Hàn Cương nói, hắn và Vương phò mã là bạn tốt, hiện giờ Tề Lỗ đại trưởng công chúa bệnh nặng, nếu vạn nhất, thái hậu há có thể tha cho hắn tội vô hình. Tề Lỗ đại trưởng công chúa là con gái của anh Tông và Cao thái hậu, cũng là muội muội còn sót lại của tiên đế. Bởi vì chuyện của thái hoàng thái hậu đối với vị cô em chồng này sẽ chỉ càng tốt hơn, thậm chí nhiệt tình quá độ. Phong tặng hàng ngày vừa xa tiêu chuẩn nên có, chỉ nhìn phong hào là biết một hai, đứa con trai duy nhất ngày trước càng vừa phong đoàn luyện sứ, nói là vì sung hỉ cho đại trưởng công chúa. Mà quan hệ giữa phò mã Vương Tế cùng đại trưởng công chúa là nổi danh ác liệt, nếu đại trưởng công chúa không trị, Vương Tế tự nhiên không có quả ngon để ăn. Hàn Cương đặt bức họa ở trên bàn, bức họa này chính là hắn lấy ra lấy lòng vị phu. Có chỗ nào đặc biệt? Chu Nam biết trượng phu nhà mình đối với cầm kỳ thư họa không có chỗ nào tốt, thi tử ca phú đồng dạng là không có hứng thú, Lý Công Lân nếu như chỉ là cầm một bức tranh đẹp đến, không đến mức chỉ hoãn thời gian lâu như vậy của Hàn Cương. Ngươi có biết bức họa này là vẽ ra như thế nào không? Chu Nam cẩn thận nhìn bức họa này, phát hiện ngay cả tia sáng từ nơi nào chiếu lên mặt người, đều có thể từ trong bức họa nhìn ra, tinh tế có thể biết một hai. Nàng luôn luôn kỹ thuật vẽ tranh, nhưng đối với cái này lại giống như đúc. Nàng lắc đầu, nhìn Hàn Cương với ánh mắt mong đợi. Là thông qua phòng tối vẽ ra, thông qua mấy tổ gương và thấu kính chiếu ảnh, trực tiếp phát họa hình chiếu, không chỉ nhân vật rất thật, ngay cả hiệu quả quang ảnh cũng càng thêm phù hợp hiện thực. Bởi vì Hàn Cương đã sớm đưa hình chiếu, thấu thị và các danh từ chỉ hiệu rõ ra lông lên tự nhiên. Mặc dù những thứ nói ra vô cùng thô thiển, nhưng đây chính là một tầng giấy mỏng, khiến cho một đám hội họa thiên phú kiệt xuất tìm được phương hướng tiến bộ. Chu Nam nhảy dựng lên, vội vàng hỏi, quan nhân có biết ám thất kia làm như thế nào không? Đương nhiên, bất quá vi phu sẽ không nói. Hàn Cương treo khẩu vị, xem thử tự nhiên kỳ tiếp theo đi. Ta còn hy vọng Lý Công Lân có thể vẽ một ít tranh mang sắc thái, thử chế các loại thuốc màu, cái gì cũng thử một chút. Họa sĩ giàu Tây Phương, rất nhiều vì tìm kiếm thuốc màu hoặc là dung môi tốt hơn, đều nghiên cứu kỹ hóa học cùng khoáng vật học. Nếu như vẹn vẹn đối với giấy mực bút nghiên cứu thấu triệt, vậy cống hiến đối với khoa học phát triển cũng có ít. Lý Công Lân nếu là có thể nghiên cứu thuốc màu nhiều một chút, tuyệt đối là một chuyện tốt. Quan nhân, Chu Nam ôm cánh tay Hàn Cương, dịu dàng kêu lên, thoáng cái giống như trở lại quá khứ, cả người đầy ý nhị thành thục đều đổi thành ngây thơ thời thiếu nữ. Tự mình đối chiếu văn chương thí nghiệm mới thú vị, bây giờ nói thẳng ra thì không có ý nghĩa gì. Hàn Cương nheo mắt lại, thưởng thụ xúc cảm động lòng người trong cổ tay, nhưng không hề động đậy. Nhưng trong tự nhiên, bao nhiêu văn chương nô gia đều xem không hiểu, thái hậu đều có thể xem hiểu, nam nương ngươi làm sao sẽ xem không hiểu? Hướng thái hậu giống với rất nhiều khuê tú, tố chất văn hóa cũng không cao, biết chữ mà thôi, xa xa không bằng loại hoa khôi có thể cùng sĩ phu sướng hòa như Chu Nam, tương đối mà nói, Vương Ngao chính là một cái dị số. Chu Nam hất cánh tay Hàn Cương ra, lạnh xuống, đúng vậy, thái hậu có thể xem hiểu, chúng ta xem không hiểu. Hàn Cương khẽ ôm ái thiếp, làm ầm ĩ cái gì, thái hậu xem hiểu cũng chỉ là mấy bài văn dưỡng sinh đơn giản kia. Tất nhiên một tập san đã thành sách được thiên hạ hoan nghênh nhất, trong ngoài triều chính, không biết bao nhiêu người đều đặt sách này, nội dung bên trong cũng được rất nhiều người tôn sùng là khuê viên. Theo Hàn Cương biết, trong cung cũng là khách hàng lớn, thái hậu lại càng không bỏ sót một kỳ, bất quá nàng chủ yếu cũng chỉ xem qua một chút về phương diện y dược cùng dưỡng sinh. Mà nàng sau khi xem qua, lại đều sẽ tuân theo văn chương đến làm việc, đem nhiều năm tục lệ trong cung ném qua một bên. Ví dụ như Phong Vương Tương, xuất phát từ một bài luận văn quan sát của xã hội ong mật trong mấy năm trước. Phân công ong nói, sản phẩm trong tổ ong cũng nói. Chuyện ong thợ, ong chúa các loại, biết cũng chỉ là một việc vui, cũng chỉ có văn nhân trong văn chương lại có thêm một thứ có thể ví von, mượn dụ. Ở dân gian, thủ pháp nuôi ong có tiến bộ, có hòm ong thông hành ở hậu thế, thủ đoạn lấy mật cũng không còn là trực tiếp cắt đi tổ ong. Mà ở trong cung thì là thuốc bổ hàng ngày đều bởi vậy mà biến đổi. Phong Vương Tương và Phong Giao trở thành cống phẩm, cũng có thần tử được ban thưởng này. Hàn Cương đã được ban thưởng Phong Vương Tương mấy lần, còn có Phong Giao. Cha mẹ Hàn Cương cũng thường xuyên phục dụng Phong Vương Tương, Phong Giao và mật ong ruộng rau cải rộng lớn lũng hưu, làm cho Hàn gia hàng năm đều có đại lượng mật ong sản xuất theo như trong thư nói, thân thể dường như càng ngày càng khỏe mạnh ôm thân thể gái thiếp, Hàn Cương lại cúi đầu nhìn bức chân dung trên bàn, không khỏi cười tự cho phép, thời đại này đã không có khả năng trở lại quá khứ nữa. Chương 188. Muốn tìm giai một quy thành chúng, 2. Chương 188, muốn tìm giai một quy thành chúng, 8. Cách một lớp rèm trúc. Bánh xe nghiền qua phiến đá, chuyển đến tiếng bánh xe. Tiếng vó ngựa vang lên lộc cộc, càng thêm thanh thúy. Gió mát thổi vào trong phòng, ngọn đèn như biển sao, xuyên qua màn trúc, lóe lên ánh sáng yếu ớt. Ngồi bên cửa sổ, hồi tưởng lại vị đắng nhàn nhạt của nước dùng, mỹ nhân trải một bức họa cuộn tròn ra trước bàn, đây là đêm mùa hè ở kinh sư. Nhắm mắt lại, tất cả đều rõ ràng như vậy. Sau khi mở mắt ra, trước mặt hoàng thượng là cơm tương ướp thịt, là một chút nước trà chỉ còn lại bột vỡ pha thành, là một phần xin tiếp tế vật tư, là quân doanh tràn ngập mùi mồ hôi, còn có từng cái thủ cấp vừa mới nhìn qua, đang được chuyển ra khỏi doanh trướng của mình. Trong lều vải, ngoại trừ mùi mồ hôi chân ra, cái này lại mang theo mùi hôi thối của máu tanh. Cao gia, Đoạn gia, sau đó là Đoạn gia, Cao gia, còn có Dương gia. Thủ cấp tướng lĩnh đại lý, ở trước mặt hoàng thượng đã bày rất nhiều. Thủ cấp binh tốt bình thường, còn chưa có tư cách tiến vào hành doanh phó tổng quản kiêm quân chuyển vận sứ đại trướng. Rời khỏi kinh sư đã nhiều năm, ở giữa vẫn là trở về kinh thành mấy lần, nhưng mỗi một lần hoàng thượng đều là vội vàng mà đến, vội vàng mà đi, tâm tư tất cả đều nhào vào Tây Nam khai thác. Chỉ có như vậy mới có thể khiến cho hắn không đi nghĩ một lần kia tại chế cử thảm bại. Cho đến hôm nay, đại quân đã tiến vào cảnh nội đại lý, mấy lần tiếp chiến, quân địch đều chật vật mà chạy, sắp thành công, hoàng thượng phát hiện mình đã càng ngày càng hoài niệm kinh sư. Khải hoàn mà về, sỉ nhục năm xưa rốt cục có thể rửa sạch. Nhưng mùi máu tanh hôi thối trong trướng đã không thể rửa sạch. Hẳn là vận chuyển thêm một ít muối từ Phú Thuận giáng tới. Hoàng thượng nghĩ, mang theo một tia chán ghét, đẩy cơm vàng trước mặt ra, thịt muối trên cơm, không thể không khiến hắn nhớ tới những chiến lợi phẩm mới dọn ra ngoài kia. Trước đó hắn nghe nói vận chuyển mấy ngàn thủ cấp về hậu phương, bởi vì bảo tồn bất lợi, đã có chút bắt đầu mục nát. Chờ triều đình phái người tới kiểm tra, ít nhất sẽ có một phần thủ cấp bởi vì hư thối hư hao mà trở nên không cách nào tiến hành xác nhận. Mặc dù trạm tướng đoạt cờ, công thành mặt trại, chặn quân địch, giao huấn có lực, trong quân đại tống, phương thức tính toán công lao có rất nhiều, nhưng chỉ có thổ địa và thu hoạch là công tích xác thực không thể nghi ngờ, nhất là ở tồn địa thất nhân, địa giai thất, tồn nhân thất địa, nhân địa đều được lưu truyền bốn câu khẩu hiệu này, công đầu liền càng ngày càng được người coi trọng. Cho dù khai thác đất đai, chỉ cần người quản lý vẫn là mang gì, vậy đất đai này không thể coi là của đại tống. Nếu con dân sinh sôi nảy nở ở đây là người Hán, vậy nơi này là lãnh địa đại tống không thể nghi ngờ. Tất cả mấu chốt vẫn là người, thủ cấp nhiều ít tượng trưng cho thành quả chiến tranh. Nghĩ là làm, hoàng thượng lập tức cầm bút viết xuống một phần thủ lệnh, để Phú Thuận giám mỗi ngày đưa thêm 30 gói muối. Vừa có thể bảo tồn chiến lợi phẩm tốt hơn, cũng có thể làm ban thưởng, giao cho nghe theo hiệu lệnh, tham gia chiến tranh Tây Nam gì, trong thâm sơn, muối chính là tiền, có thể đổi được bất luận cái gì muốn đổi, bao gồm trung tâm, bao gồm mạng người. Nhìn hoàng thượng thần không tập trung, nhìn hoàng thượng viết xong thủ lệnh, sau đó ném bút ngửa mặt lên trời thở dài, Triệu Long nhíu chặt hai hàng lông mày. Trong cảm giác của hắn, vị chuyển vận sứ đi theo quân này cũng là thân tín của Hàn Cương, làm việc không nói gì, nhưng thỉnh thoảng lại nhải, hoặc là làm thơ làm phú, hoặc là chuyện gì đó khiến hắn sinh ra cảm xúc, mà tình huống hôm nay dường như đặc biệt nghiêm trọng. Bản thân ở trong trướng đã một lúc lâu, hoàng thượng dường như còn chưa phát hiện ra mình. Gần đây hùng bản bị phong hàn, hoàng thượng phụ trách hết thảy công sự trong Tây Nam hành doanh, nhưng bộ dạng này của hoàng thượng làm cho Triệu Long tâm đều muốn nhấc lên. Cùng thố đại, chua tú tài, vốn chính là bộ dáng này, Triệu Long năm đó ở trong thôn nhìn thấy người đọc sách, có mấy người chính là bộ dáng thần thao thao bất tuyệt này, trong miệng luôn lẩm bẩm, hoặc là hướng lên trời thở dài, nói là ấp ủ cảm xúc, nhưng nghẹn nửa ngày, cũng nghẹn không ra một bài thơ, chứ đừng nói văn chương. May mà hoàng thượng rất nhanh liền tỉnh táo lại, nhìn thấy Triệu Long, vội vàng đứng dậy, từ tiệp tới. Triệu Long thi lễ, mặt tướng bái kiến tổng quản. Hoàng thượng và Triệu Long phân chủ khách sau khi ngồi xuống, cũng không giống như phía sau, trước tiên bưng trà đến hàn huyên vài câu, trực tiếp hỏi, "Tử Tiệm, tình huống hôm nay thế nào?" Triệu Long lắc đầu, "Có mấy bộ tộc bị thua thiệt một chút, sau đó quan quân ra mặt thu thập, không có gì đáng để ý." Hoàng thượng hỏi, "Thương vong có nặng không?" "Quan quân chỉ có hai vết thương nhẹ." "Mấy nhà khác thì sao?" "Không tiện tính toán tỉ mỉ, cộng lại 3-500 người là có." Triệu Long hơi hưng phấn nói. Man Di hai bên đánh cho lưỡng bại câu thương đó mới là kết quả Triệu Long vui vẻ nhìn thấy nhất, nếu để cho một đám bộ lạc chiếm quá nhiều tiện nghi, ngày sau còn phải phí một phen khí lực để giải quyết vấn đề mới. Hoàng thượng cũng rất vừa lòng, gật đầu, đột nhiên hỏi, ở lại phía sau cảm giác thế nào? Mặt Triệu Long liền nhăn nhó, nhẹ đến hoảng, cũng cảm giác xin lỗi các huynh đệ phía trước. Làm gương cho binh sĩ là đảm nhiệm chức tướng, ở lại phía sau, đến làm cho người ta cảm thấy Triệu Long ta là kẻ không có can đảm. Từ khi giao chiến đến nay, Triệu Long thậm chí còn không ra trận, ngay cả cùng cũng không kéo qua. Toàn bộ công việc đều là dơ tính viễn vọng ở phía sau, sau đó truyền đạt mệnh lệnh. Năm đó hắn theo Vương Trung Chính Nam hạ Tây Nam, mặc dù thực chất là thống lĩnh một quân, nhưng vẫn là ngẫu nhiên muốn ra trận đối mặt quân địch, dựa vào cái này để cổ vũ sĩ khí, cũng càng thuận tiện chỉ huy. Nhưng hôm nay chỉ cần tọa trấn ở hậu phương, công tác cổ vũ sĩ khí, từng tiếng nổ mạnh sau khi thuốc nổ, hoàn toàn có thể thay thế. Về phần chỉ huy, đối mặt kẻ địch như vậy, tướng ta phía dưới đủ để ứng phó, hùng bản cùng hoàng thượng chính là dùng lý do này, không để Triệu Long đi tuyến đầu mạo hiểm. Mặc dù ít nguy hiểm, nhưng khoảng cách chiến tuyến cũng không khỏi quá xa, để Triệu Long rất không quen đối mặt với thỉnh cầu của Triệu Long, hoàng thượng kiên định lắc đầu, "Tử Tiệm ngươi là danh tướng đương thời, tọa trấn nơi này chính là gan của một quân, thân thể ngàn vàng làm sao có thể đứng dưới tường sắp đổ." Mặt tướng đã biết. Triệu Long trở nên buồn bã hiểu sự. Trông thấy bộ dáng Triệu Long, hoàng thượng bất đắc dĩ cười cười, lại hỏi, "Tử Tiệm, còn có chuyện gì?" Theo hoàng thượng nghĩ, Triệu Long tổng sẽ không rảnh rỗi đến dạo lều lớn của mình. Triệu Long lập tức nói, "Thủ lĩnh Vương Phiên không nghe hiệu lệnh, cưỡng đoạt tù binh của Nam Quảng bộ." Không ngoài dự liệu, hoàng thượng nghĩ, theo luật trong quân, nên xử trí triều thần như thế nào? Triệu Long chém đinh chặt sắt, luật nên chém. Chém đầu sao? Hoàng thượng suy nghĩ một chút, hỏi, "Hùng tổng quản nói thế nào?" Triệu Long nói, "Mặt tướng tới chỗ tổng quản trước, Hùng chính bị bệnh, chút chuyện nhỏ này cũng không tiện quấy rầy, chờ qua 2 ngày khỏi bệnh rồi nói tiếp." Y Dịch xích lại gần một chút, thấp giọng nói, "Tổng quản cảm thấy nên xử trí như thế nào, tính xin phân phó." "Nghe nói qua vị Ngụy đế nước Liêu kia xử trí trung thần ban đầu như thế nào chưa?" Hoàng Thương cười lạnh, đây không phải là thủ pháp đơn giản nhất, nhưng tuyệt đối là hữu hiệu nhất. Có tiền lệ nổi danh nhất kia, không có đạo lý không nói theo. Triệu Long bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng Triệu Long không có hứng thú tiễn tên ngu xuẩn kia một đoạn đường, chỉ là mệnh lệnh để thủ lĩnh các nhà di binh đi, xem lễ, ở trong trướng, có thể nghe thấy tiếng động bên ngoài. Hoàng Thương rốt cục cho người bưng trà ra, cùng Triệu Long đối ẩm, chờ đợi hồi báo từ bên ngoài. Doanh trại bên ngoài trướng vốn đang huyên náo, nhưng rất nhanh đã bị ép xuống. Thời gian thoáng qua một chút, liền có một tiếng nổ vang lên. Tiếng pháo qua đi, liền yên tĩnh như chết. Tất cả ồn ào đều biến mất vô tung vô ảnh, đợi đến khi một gã tiểu giáo chạy tới báo tin, Triệu Long thở dài, mới vận chuyển chưa được hai ngày, thành phố Phát Lợi đã ở trên người một nhà. Hoàng Thương cười nói, trong núi rừng, pháo giã chiến đương nhiên không thể so sánh với hổ ngồi pháo. Hỏa pháo đi theo thần cơ doanh xuôi nam, cơ hồ đều là hổ ngồi pháo. Tuy uy lực xa xa không thể xứng với chữ pháo này, nhưng đủ để quét ngang bất cứ kẻ địch nào có gan tấn công đến trước họng pháo. Bốn khẩu pháo có thể bắn ra liên hoàn, lại phối hợp với một cung thủ cánh tay của đô, hơn ngàn man binh chỉ có thể bị đánh cho chạy như sói đại quân Tây Nam Di đi theo bên cạnh, thậm chí không cần bảo đảm an toàn cho con đường, chỉ cần phòng ngừa quan quân bị địch nhân tập kích, là có thể bảo đảm một trận chiến thắng lợi. Một tòa sơn trại bị hỏa dược phá vỡ, những sơn trại quá mức xâm nhập sơn giã bị bỏ qua, nhưng chỉ cần là thôn trại gần đường, điều này có nghĩa tài phú và nhân khẩu đều thành chiến lợi phẩm. Theo thời gian trôi qua, theo chiến tuyến chuyển rời, chiến hỏa nấn ná ở trong đường núi, đã đốt tới biên giới thung lũng sâu trong dãy núi. Thương Sơn trong tầm mắt, Nhĩ Hải trong tầm mắt. Hoàng Thương bước ra khỏi lều lớn, nhìn về dãy núi phía nam, sắp rồi. Đi theo sau lưng Hoàng Thương ra khỏi trướng, Triệu Long cũng nói, đúng vậy, nhanh thôi. Nhìn một hồi sơ thế, Hoàng Thương túi lầu xuống, một đám thủ lĩnh Man Di mặt mày tái nhợt quỳ đầy đất trước mặt gã. Đứng lên đi, chỉ cần các ngươi nghe theo hiệu lệnh, cần gì lo lắng bị phạt. Đuổi đám Man Di sợ uy mà không mang đức này, Hoàng Thương về tới trong trướng. Lật qua bài tự nhiên tháng trước, luận văn có liên quan đến phân loại sinh vật, trước sau như một chiếm một phần lớn diện tích, Hoàng Thương không cảm thấy hứng thú, qua loa lướt qua. Nhưng có một bài luận văn hắn cảm thấy rất thú vị, thông qua vòng tuổi để xác định tuổi của cây cối, chuyện này rất nhiều người đều biết, nhưng thông qua độ dày của vòng tuổi để khảo định nhiệt độ biến hóa, đây chính là chỗ đặc biệt trong bài luận văn này. Tác giả luận văn, ở trên tàn căn của một gốc cổ thụ ngàn năm, phát hiện nhiệt độ không khí của đường thời cùng hiện nay có khác biệt không nhỏ. Thông qua so sánh với lịch sử, phát hiện Man Di phương Bắc hưng khởi cùng suy sụp, những hai họa liên tiếp của Hán Đường Mạn Niên đều có liên quan không thể cắt đứt với nhiệt độ. Sau khi xem qua bài luận văn này, Hoàng Thường đã quyết định trở về lần xem sách sử, góc độ này để giải đọc lịch sử, thật sự là muốn người ta vô an táng dương. Ngoài ra, còn có một phần dụng cụ đo vẽ kiểu mới, có thể đo đạc cao thấp và khoảng cách của một vật đánh dấu xa hơn, như vậy, bản đồ chế tác cũng có thể càng chính xác hơn. Hoàng Thường dự định sau khi xác nhận hiệu quả, sẽ nhờ triều đình sai người tới đây vẽ bản đồ. Hoàng Thường chậm rãi lật xem, trình độ in ấn tinh mỹ của tập san đã vượt xa mấy kỳ ấn bản sớm nhất. Tất cả biến hóa đều sinh ra dưới danh nghĩa của cách vật trí chi, bao gồm cả thắng lợi thế như trẻ che trước mắt, cũng bao gồm tập san mỏng manh trong tay. Chương 189. Muốn tìm giai một quy thành chúng, 3. Chương 189. Muốn tìm giai một quy thành chúng, 9. Bên cạnh hắn là một chiếc kính viễn vọng yêu thích, không khí trong suốt hiếm có. Đêm thất tịch, Hàn Cương đang đứng trước cửa sổ. Nhờ phúc ngày càng bị khói than ô nhiễm trong kinh thành, từ khi vào hè tới nay ít nhất có một nửa, mặt trời như cách một lớp vải mỏng, tuy nhiên nhiệt độ vẫn nóng đến mức có thể hòa tan được cây, mấy con đường được trộn nhựa thành bắc với ba than, đã bị xe ngựa lui tới ép ra một khe ranh màu đen. Nhưng Hàn Cương không cầm kính viễn vọng, đi ứng thời cảnh nhìn hai ngôi sao cách ngân hà, hoặc là thử xem có thể tìm được chòm sao lớn mà mình vẫn muốn tìm hay không, chớ biết, muốn đem chòm sao của thời đại Hy Lạp đối ứng đến Tam Viên Nhị Thập Bát Tú, rốt cuộc khó khăn cỡ nào. Thập nhị cung ngược lại đã sớm truyền đến Trung Quốc, trong chiêm tinh thuật rất thông thường, trong kinh Phật cũng xuất hiện, ngay từ đầu tên dịch có chút khác biệt, hôm nay cũng chỉ có một chút khác biệt với đời sau. Nhưng chòm sao khác độ khó liền quá cao, nhất là đối với nhà thiên văn học Hàn Cương nửa giai điệu cũng không tính là này mà nói, càng là như vậy. Hàn Cương đang thẩm tra tiểu dạng kỳ mới, là sách báo trung tâm học được tự nhiên, cũng là trận địa tuyên truyền của khí học cách vật học phái, càng là tập san quyền uy có liên quan đến đề tài thảo luận tự nhiên trong lòng sĩ nhân hiện nay. Bắt đầu từ 3 năm trước đây, hàng năm đều sẽ ra một bộ sách học đơn, đem vật lý, toán học, hóa học, sinh vật, địa lý dựa theo khoa học khác nhau, phân biệt tập kết thành sách, dùng để bán ra bên ngoài. Bao gồm cả bản hợp thành, chỉ cần là hội viên trung tâm học được đều có thể nhận miễn phí, hội viên bình thường chỉ cần giao nộp hội phí cũng có thể bao gồm cả phí tập san, mà người bình thường không thuộc về học tập cũng đều có thể mua và đặt sách ở đại đa số bưu chính cục trong thành thị, về phần không có tiền mua, còn có thể thông qua thư viện công cộng các nơi, huyện học, mượn đọc, sao chép thư viện các nơi, tự nhiên học được đều quyên tặng lượng lớn sách, chỉ cần là học được sách xuất bản, đều có thể tìm được ở trong những thư viện này. Có bản hợp đồng, ngày sau tiến hành nghiên cứu, muốn thẩm tra luận văn tương ứng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa ở trong kế hoạch học được, sẽ 5 năm sửa lại một mục luận văn, khắc bản đề mục luận văn, tác giả cùng nội dung chủ yếu, để các học giả tiến hành kiểm tra. Thành phố lớn trên các đường Giang Nam, cùng với số lượng sách báo diễn sinh, lượng tiêu thụ là một con số khổng lồ, cũng là khách hàng lớn nhất của hệ thống bưu chính mới thành lập hiện giờ, lượng tiêu thụ mỗi tháng đều vượt qua 8 vạn phần, trong năm có hy vọng đạt tới 10 vạn phần. Trước mặt lượng tiêu thụ lớn như vậy, in bản khắc đã không cách nào chèo chống nhu cầu in ấn. Bản in bằng gỗ, không cách nào chịu đựng được in vạn lần trở lên, thường thường mấy ngàn lần, chữ viết trên bản in sẽ bị mài bóng. Học được trung quy không có khả năng vì một trang giấy khắc lên trên gần trăm khối bản khác. Cho nên Hàn Cương lực chủ cải tiến kỹ thuật in chữ sống, nhưng trước khi thuật in chữ sống xuất hiện thành quả mà hắn mong đợi, đã ngoài dự đoán của mọi người, ở một phương hướng khác, có thành quả khiến Hàn Cương kinh hỉ. Hiện nay, chi phí thấp nhất, hiệu quả in ấn tốt nhất, không phải là thuật in ấn chìm mà Hàn Cương cho người nghiên cứu, mà là kỹ thuật in thạch ấn. Bản đồ nhỏ trên tay Hàn Cương chính là bản thể hiện kỹ thuật tốt nhất của Thạch Tấn. Thạch Tấn chủ yếu lợi dụng nguyên lý quan hệ thân sơ với dầu và nước, quét một lớp keo trên tảng đá, cuối cùng lại lợi dụng mực dầu để in, đây là một thành công ngoài ý muốn, cũng là một trong những thành quả tốt nhất khi Hàn Cương thông qua các loại phương pháp kỹ thuật để khuếch tán. Mực dầu xuất phát từ Hàn Cương, sau khi chế tạo mực dầu chân chính rất nhanh liền ra đời. Mà ở xử lý dược phẩm hóa học của Ấn Thạch, không có chua sót xuất hiện cùng quy mô chế tạo, cũng không có khả năng bị phát minh. Nếu như không có người thông qua dịch axit nghiên cứu thành phần của đá vôi, tự nhiên ngay cả bản in cũng sẽ không có. Nếu như không có sách vật chủ tiến hành khuyết tán tri thức, lại có ai có thể đem những kỹ thuật này kết hợp lại, phát minh Thạch Tấn. Kỹ thuật Thạch Tấn từ khi xuất hiện, dưới sự chủ động của Hàn Cương, rất nhanh đã truyền ra ngoài. Mới 2 năm, không nói kinh sư, Hàng Châu cũng đã có 5-6 Thạch Tấn vượng, mà Phúc Kiến 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 Dương cũng chỉ là sản xuất có tiếng, mà số lượng in ấn càng nổi danh hơn thì lại thoang cái xuất hiện gần 20 Thạch Tấn vượng. Ngay cả hiệu sách của Quốc Tử Giám cũng bắt đầu sử dụng kỹ thuật in Thạch Tấn. Mà tự nhiên là học được in thư phường dưới tên mình, đã đang thử làm bộ in màu đồng thời, Hàn Cương dùng tên giả cổ động, hiện tại thế gian không biết có bao nhiêu người dùng dầu tiêu, sau đó dùng axit để xử lý. Tuy rằng không trông cậy vào thành quả có thể lập tức thấy bóng, nhưng thời gian dài, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm, hóa học sẽ tiếp tục tiến bộ, sớm muộn sẽ có thuốc nhuộm hóa học xuất hiện, Hàn Cương chỉ cần còn sống sẽ tiếp tục thúc đẩy. Mà trong quá trình này, sẽ có bao nhiêu phát hiện và phát minh. Bây giờ đã có Thạch Tấn in ấn tinh xảo, đợi đến khi kỹ thuật in nước có đột phá, trái phiếu nợ nước Hàn Cương lên kế hoạch đã lâu cũng có thể tiến hành bán ra bên ngoài. Lật qua một kỳ này, không có phát hiện cùng phát minh kinh thiên động địa gì, chỉ có nghiên cứu sâu hơn đối với tri thức đã có. Hàn Cương vẫn cảm thấy đây là một hiện tượng tốt, đột phá tri thức cần phải tích lũy, không có người khổng lồ, làm sao có thể đứng trên vai được. Bởi vì Hàn Cương, khoa học tự nhiên của thời đại này quá thiên về quá hẹp, đồng thời cũng quá nhanh. Điều này cần càng nhiều người đến bổ khuyết chỗ trống, làm vững chắc cơ sở. Nhìn thấy một bản ghi chép về quan sát nuôi dưỡng cả đời của Kim Quy Tử, Hàn Cương không khỏi nâng cái ly trên bàn lên, uống một ngụm thật to. Bài luận văn này nên cạn một chén lớn. Hàn Cương cảm thấy, nếu có người có thể viết xuống, thậm chí phóng đèn 3 ngày cũng xứng. Hàn Cương bưng chén uống một ngụm, cảm giác mát lạnh ngọt ngào khiến lòng hắn càng thoải mái hơn. Trong ly thủy tinh cỡ lớn chứa đầy chất lỏng đỏ tao, không phải rượu mà là nước dưa hấu. Hàn Cương không thích ăn dưa hấu tới mức nước sôi, nhưng hắn thích dưa hấu, cho nên trong nhà đều xử lý như vậy. Trên vách ngoài ly thủy tinh treo giọ xương trong suốt, đây là kết quả của khối băng trộn lẫn bên trong. Hàn gia cất giữ khối băng là dùng nước giếng sâu sau khi đốt lên lại đông lạnh thành, bởi vì tương đối sạch sẽ. Băng sông dùng để hạ nhiệt độ, nhưng sẽ không xuống bụng. Đại hộ nhân gia, bao gồm trong cung, đối với khối băng đều là xử lý như thế, đặt ly xuống, thu hồi vẻ bề ngoài, phía dưới còn có một quyển sản phẩm in ấn lớn nhỏ dày mỏng, thậm chí chất giấy cũng vô cùng giống nhau. Nhưng mà không phải là tiểu dạng, mà là ấn phẩm của phó tử. Tuy rằng không phải Thạch Tấn, nhưng trình độ in ấn đã là đẳng cấp cao nhất trong in ấn bản khác. Tên trên trang tên sách có lẽ là bị ảnh hưởng, đồng thời cũng chỉ có hai chữ. Khác hẳn với hậu thế, hai chữ khoa học có ý nghĩa là khoa cử, hơn nữa tương đối lạ, trong điển tịch xuất hiện không nhiều lắm, đây là một bản tập san mới vừa mới sáng lập. Cho rằng tên, nội dung cũng là khoa cử tri học đương nhiên. Hàn Cương cầm lấy sách, nhanh chóng lật xem. Bên trong đều là một vị nho sĩ nào đó, một học quan nào đó bình luận bài thi của mỗi một khoa cấp 3, còn có đề mục xuất hiện trong thi giải các nơi, cùng với bình luận đối với bài thi rút công sinh. Đồng thời còn có đề mục trong Quốc Tử Giám, bài thi hàng ngày, cùng với nội dung giảng dạy trong giám học. Có thể tưởng tượng được, sách này vừa ra, chắc chắn giấy lạc dương quý, trình độ được hoan nghênh không kém, đợi đến mấy kỳ qua đi, lượng tiêu thụ hơn phân nửa sẽ siêu việt. Chính là ở tương lai, cũng không có bao nhiêu sách có thể bán được tài liệu giảng dạy phụ trợ. Trong Quốc Tử Giám vẫn là người tài ba. Quả nhiên Lục Tá có chút năng lực. Hàn Cương khẽ thở dài. Quan nhân, là muốn ăn cái gì sao? Nghiêm Tố Tâm vừa vặn vào cửa, không biết nghe Hàn Cương lẩm bẩm thành cái gì. Hàn Cương quay đầu lại, mỉm cười hỏi, kết thúc rồi. Đều kết thúc rồi, tỷ tỷ các nàng đang thu dọn. Một năm một lần khất xảo, là ngày hội duy nhất thuộc về nữ tính ở thời đại này, mặt trăng vừa mới mọc lên, nữ quyến trong nhà liền đều đến hậu viên, tế bái cầu nguyện, làm chút nghi thức không biết từ đâu đến. Hàn Cương duỗi lưng một cái, đứng lên hoạt động tay chân trong phòng, nói, hôm nay thật nhanh. Đã canh hai rồi, làm sao còn nhanh được. Nghiêm Tố Tâm đi lên giúp đỡ dọn dẹp. Ném sang một bên, Hàn Cương cũng không quản, chuyện như vậy, ngoại trừ chiếm được cái tên này khiến Hàn Cương cảm thấy đáng tiếc, không có gì đáng để người ta lo lắng. Trong thư viện Kim Lăng, Vương An Thạch đang phát huy nhiệt lượng còn lại, cố gắng giáo dục thế hệ tiếp theo của trường mới. Trong Quốc Tử Giám, Lục Tá làm ra, muốn cho càng nhiều sĩ nhân đến nghiên cứu học tập mới. Trong cải cách khoa cử, Hàn Cương cũng không làm quá đáng, cho dù thi giải, sĩ nhân cũng chỉ cần đọc qua là được, nội dung bên trong cũng đều có kiến thức tự nhiên và kiến thức toán học thực tế. Mà Vương An Thạch năm đó, lấy Tam Kinh Tân Nghĩa nhà mình làm nghĩa, mặc kệ ngươi là đệ tử phái nào, thậm chí đã là học đầy đủ hồng nho, muốn thi đậu tiến sĩ, nhất định phải cúi đầu, vương bỏ học vấn vốn có của mình. Nhưng sau khoa cử, còn có ai đi để ý tân học, không phải muốn tham gia khoa cử, lại có mấy sĩ nhân sẽ đi nghiên cứu tập. Mà sở thích khoa học tự nhiên, không chỉ có thể quán triệt trung thân, càng có thể phổ cập của chúng. Hàn Cương không ngại, tương lai ở bên hắn, Lục Tá cũng tốt, Vương An Thạch Kim Lăng thư viện cũng tốt, đều chẳng qua là vùng vây dây chết mà thôi. Giống như phạm nhân bị tra tấn, dù dây rủa thế nào cũng không thoát khỏi một đao đeo đầu, đang nghĩ như vậy, một phong quân báo khẩn cấp được đưa đến phủ tể tướng, rất nhanh đã được người ta trình lên trước mặt Hàn Cương. Quan nhân, nô gia đi ra ngoài trước. Nghiêm Tố Tâm vội vàng muốn rời khỏi, không dám quấy rầy Hàn Cương xử trí công sự. Hàn Cương sau khi xem xong, giơ tay lên nói, không sao, là tin chiến thắng, Tây Nam hành doanh lại thắng một trận. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lại có một tháng rưỡi, đại lý sẽ quý phụ. Thật chứ? Nghiêm Tố Tâm vui vẻ nói. Nhìn chiến sự bên kia phát triển, coi như không có vấn đề. Không biết khi nghe được tin tức này, những kẻ ngu xuẩn dục dịch trong ngự sử đài sẽ có phản ứng gì. Hàn Cương nghĩ. Chương 190. Muốn tầm giai một quy thánh chúng, 1. Chương 190. Muốn tầm giai một quy thánh chúng, 10. Náo kịch có thể kết thúc rồi. Nhìn đồng liêu xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại, Lý Cách Phi nghĩ. Trong triều có ba thành can gián, yên tĩnh không tiếng động, giống như ngự sử đài trước giờ ăn cơm trưa, ngự sử trung thừa không mở miệng, mọi người ngay cả ho khan cũng không có một tiếng. Cũng chỉ một khắc trước, Thẩm gia viên có chút danh tiếng ở phía đông phủ khai phòng, còn huyên náo phi phàm, một đám ngự sử ở bên ngoài luôn đen mặt, đang tụ tập một chỗ, lớn nhỏ nghị luận mục tiêu của bọn họ mấy ngày gần đây. Thẩm Quát một đêm này hơn phân nửa sẽ không ngủ được. Một lát trước dưới ánh trăng, có người che miệng cười khẽ, có người ồn ào náo động. Hoa viên Tư gia mở ra đối ngoại, không giống tiểu lâu bình thường có nhiều người rảnh rỗi lui tới. Sau khi bao hết, cử chỉ lời nói của chúng ngự sử không sợ phạm kỵ bị người ta nói trước. Vương Trung Chính khởi hành rời kinh, cách ngày hắn nhận công việc từ chỗ Thái Hậu, ngay cả một ngày cũng chưa tới, chỉ qua một đêm liền lên đường. Vương Trung Chính chăm chỉ như vậy, khiến rất nhiều người nhìn thấy được thứ mà bọn họ muốn nhìn thấy. Một đám ngự sử vốn còn muốn quan sát, lúc này cũng không nhịn được nữa. Trong một ngày, số đạn trương được đưa lên trên ngự án đã có hơn 10 phần. Ai cũng biết, Thái Hậu cũng không phải là ngoan ngoãn phục tùng Hàn Cương, có chỗ nào không hợp ý, lập tức sẽ phủ định. Từ việc Thẩm Quát mấy lần thất bại trong triều đình, cùng với ví dụ như Lý Nam Công không thể làm chủ tam thi, Thái Hậu đều có ý nghĩ của mình. Bây giờ, Hàn Cương lại muốn đề cử Thẩm Quát, nếu như từ góc độ Thái Hậu đến xem, đây tất nhiên là hành động ba phen mấy bận khiêu chiến uy tín của nàng. Quốc Sơ, Triệu Phổ làm tướng. Mấy lần ở ngự tiền tiến cử một người làm quan, mà Thái Tổ Thủy Trung không đồng ý, cuối cùng thậm chí sẽ tấu tiến cử Triệu Phổ đưa lên. Nhưng ngày kế tiếp, Triệu Phổ bị xé rách Trương Sơ gian xong, lại một lần nữa đưa lên, Thái Tổ Hoàng đế bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn đáp ứng thỉnh cầu của Triệu Phổ. Nhưng sau phen tranh chấp này, tình cảm của Thái Tổ đối với Triệu Phổ còn có thể còn lại bao nhiêu? Cái nhìn của Thái Tổ Hoàng đế đối với Triệu Phổ cũng không phải bắt đầu thay đổi từ mấy vỏ vàng kia. Có lẽ hôm nay Thái Hậu phải dựa vào Hàn Cương ở rất nhiều nơi, hơn nữa còn phải nhớ tình cũ khi cung biến lắng lại, nhưng những tình cảm này có thể so sánh được với tình cảm giữa Thái Tổ và Triệu Phổ sao? Nơi cần dựa vào có thể so sánh với mưu đồ của Thái Tổ, cướp đoạt ngự tọa. Hàn Cương ương ngạnh như thế, đương nhiên phải để Thái Hậu biết, trong triều đình có định thần không sợ quyền tướng. Cho dù hắn có công khởi sướng bình man, nhưng quan làm được tể tướng, công lao bao nhiêu có gì khác nhau, tất cả chỉ ở thánh tâm. Lý Cách Phi vốn không muốn tới nơi này nghe người ta nói mê sảng, nhưng luôn có người muốn kéo hắn ra mặt, ít nhất có thể tăng cường thanh thế, chờ xảy ra chuyện, còn có thể lấy ra gánh trách nhiệm. Tiểu tâm tư của Cung Nguyên, Lý Cách Phi ngược lại thấy rõ ràng, chỉ là hắn hôm nay nhất thời không tra, lầm lên thuyền liền giặc. Đi tới chỗ này, cũng chỉ có thể thầm than vẫn là An Sử Hậu thông minh, mình hồ đồ. An Lam vốn không có mặt trong nhóm, trước đó Trương Hàm đã động tâm, muốn đưa anh ta ra ngoài. Bây giờ An Lam đang nghĩ cách có thể lấy một cách có thể diện rời đi, không định gây thêm rắc rối nữa, tất cả xã giao đều từ chối. Mà Cung Nguyên thì là người tiên phong trong đài. Nghe qua đoạn thời gian trước hắn từng đi bái phòng Trương Hàm, Lý Cách Phi vốn suy đoán hắn có phải lĩnh mệnh Trương Hàm hay không, nhưng sau đó nghe Cung Nguyên nói với bên ngoài, lại nghe không ra có khu mật sứ làm chỗ dựa. Lấy hiểu biết của Lý Cách Phi đối với Cung Nguyên, nếu quả thật có Trương Hàm làm chỗ dựa, động tác sẽ chỉ càng liều lĩnh. Có chút thành viên như vậy, uy danh của ngự sử đài cũng khó trách càng ngày càng kém. Tháng trước Lý Cách Phi còn gặp được Trương Thương Anh hồi kinh. Trương Thương Anh thở dài ở đó, hiện tại ngự sử đài là chuồng con, một tổ không bằng một tổ. Khi Trương Thương Anh ở trong đài, cũng từng đấu tể tướng phê duyệt tình tiết, cho dù mấy lần bị thiệt lớn, hiện giờ chỉ có thể nhậm chức ở ngoại châu, nhưng chúng quy có thanh danh không nhỏ trong sĩ lâm, ở trong ngự sử đài, danh hiệu càng như sấm bên tai, bao nhiêu người lấy hắn làm gương, hoặc là cười nhạo hắn là heo, chỉ cắm đầu xông về phía trước, mà không hiểu máy ảnh mà động. Lý Cách Phi không biết phải đánh giá thế nào về mấy đồng liêu mắt cao mắt thấp, luận về máy ảnh mà động, Trương Thương Anh khiêm tốn hơn đám Hàn Kỳ không chỉ một bậc, mà ngự sử đài hiện giờ, ngay cả một nửa trình độ của Trương Thương Anh cũng không bằng. May mà lần huyên náo đắc ý này, chỉ kéo dài đến khi tin tức đại thắng Tây Nam xuyên qua ngõ hẻm, chuyển đến trong hoa viên. Một đám ngự sử hai mặt nhìn nhau, thắng lợi sao nhanh như vậy? Đại lý tốt xấu gì cũng là đại quốc phía nam, diện tích lãnh thổ vẫn còn trên giao chỉ, hơn nữa con đường càng khúc chiết. Tốc thắng Thạch Môn Phiên, đó là bởi vì Thạch Môn quan quá gần, ra khỏi Phú Thuận giám đã tới. Nhưng đường đi đại lý đường xá xa xôi, một mình xâm nhập, không phải nên đóng vững đánh chắc sao? Năm đó tấn công giao chỉ, Trương Trá ở Quế Châu, Hàn Cương ở Tầm Châu, là binh đồn suốt một năm. Hùng Bản, Hoàng Thường xuất sắc nữa, có thể so sánh với hai người Trương, Hàn. Sao trong nháy mắt đã thổi quét cảnh nội đại lý? Lý Cách Phi thờ ơ lạnh nhạt một hồi, đứng dậy đi tới chỗ thuận tiện. Chờ hắn trở về, chưa trở lại chỗ dùng tiệc rượu, lại không ngờ phát hiện Cung Nguyên Chính đang thấp giọng nói chuyện với người ở dưới tàng cây. Tô tướng chí sĩ không xa, gấu vốn vào kinh chỉ mấy tháng, Thái Hậu còn có thể cự tuyệt Thẩm Quát ngoài cửa. Người trong bóng cây kia không thấy rõ mặt mũi, nghe hắn nói chuyện lại đè thấp giọng, cũng không phân biệt ra được là vị đồng liêu nào. Nhưng lời nói của Tô Tụng không nói sai. Ít ngày nữa về hưu, Hùng Bản lại phải vào Xu Mật Viện, chỉ nhìn từ cân bằng trên triều đình, bổ nhiệm của Thẩm Quát chính là không thể tránh khỏi. Thái Hậu sao lại nghĩ nhiều như vậy? Cung Nguyên nghiêm nghị phản bác. Trong mắt triều thần, duy trì cân bằng thế lực đơn giản trong triều, Thái Hậu có thể làm được, bằng không sẽ không có Tam Ti sứ từ chối Lý Nam Công bổ nhiệm, nhưng quyền lực vận hành càng sâu hơn, Thái Hậu lại còn kém quá nhiều. Nếu không sẽ không để Tô Tụng, Hàn Cương chấp trưởng chính sự đường, mà để Trương Hàm, Tăng Hiếu Khoan đến quản lý Xu Mật Viện, đây coi là cân bằng gì? Cũng không phải Hy Tông hoàng đế. Cung Nguyên thấp giọng nói, thế gian công nhận, so với Nhân Tông, Anh Tông, Hy Tông hoàng đế tuyệt đối có thể xem như quân chủ thủ đoạn sắc bén. Biến pháp mới thấy hiệu quả, Vương An Thạch liền bị đả đến, đổi thành Vương cùng nghe lời. vừa áp chế đảng cũ vướng chân vướng tay, vừa áp chế đảng mới thân phụ Vương An Thạch, thẳng đến bên người đều là đảng mới nghe lời, có thể thành thật nghe lời tiếp tục phổ biến tân pháp ăn muốn. Lấy tâm tính cùng thủ đoạn của Hy Tông hoàng đế, nếu không phải đột phát bệnh phong, mười mấy 20 năm sau, thẳng đến khi hắn băng hà, đại thần trong triều cuộc sống cũng sẽ không khá giả. Nếu so sánh Thái hậu và Hy Tông hoàng đế, trên lệch không thể tính bằng lẽ thường. Vậy nên làm như thế nào? Gai trương cũng lên rồi, còn lui thế nào? Chuyện tới bây giờ, chỉ có thể tiến không thể lui. Lý Cách Phi cười lạnh, lợi lệnh chí đã ngất đến mức này, còn có gì để nói nữa? Có lẽ làm chuyện khác, cung Nguyên Đô đều rất thích hợp, nhưng làm một nhu sĩ, hắn còn kém quá xa. Thả nhẹ bước chân, Lý Cách Phi lặng lẽ rời đi. Mấy ngày nữa, hơn phân nửa sẽ ra khỏi thành đưa tiễn bọn họ. Lý Cách Phi đột nhiên buồn rầu, nữ nhi bảo bối trong nhà càng thêm khó chơi, cũng không biết có rảnh rỗi làm hai bài thơ tặng biệt hay không. Thầm quát một đêm không ngủ. Buổi sáng soi gương một cái, gần như không nhận ra người trong gương là ai. Hốc mắt lom xuống xanh đen, trong mắt thì là tơ máu dày đặc. Nếp nhăn càng sâu thêm vài phần, chợt nhìn qua, già hơn 10 tuổi cũng không dừng lại. Hướng kính bạc chiếu vào, trong phòng liền truyền đến thanh âm không kiên nhẫn, chuẩn bị xong chưa? Được rồi, được rồi. Thần quát vội vàng buông gương xuống, bảo người tới giúp hắn cầm chiều phục tới, còn mình thì vội vàng rửa mặt chải đầu. Rèm châu treo ở cửa nội thất rầm rầm vang lên, mỹ phụ trung niên vén rèm lên, lông mày lá liêu nhíu lại thật cao, nổi giận đùng đùng, còn chưa khỏi. Thần quát sợ nhất kế thất chứng thị, thúc giục hạ nhân sửa sang lại quần áo, dùng khăn tay nóng lau mặt, lại dùng khăn tay lạnh lau qua một lần, dùng nước thuốc vội vàng súc miệng, lớn tiếng nói, vậy thì tốt, như vậy là tốt rồi. Hoảng cái gì? Trương thị vẫy lui thị nữ luôn cuống tay chân, tự mình đi lên giúp đỡ thay quần áo. Thân thể Thẩm Quát lập tức cứng ngắc, phản phất như hết xanh bị rắn để mắt tới. Trương thị lãnh đạm liếc trượng phu một cái, hừ một tiếng, lại không nói thêm nữa, sửa sang lại vào áo, nói, nên là của ngươi, chính là của ngươi. Luận công lao, ngươi so với ai kém? Không có ngươi ở bên ngoài vất vả, Hàn tướng công có thể đắc ý như vậy sao? Cũng đã ba lần, mỗi một lần đều không thấy hắn nhúng tay hỗ trợ, thẳng đến khi đường sắp sửa xong, lúc này mới gật đầu. Cơ hội như vậy khó được bao nhiêu, hôm nay nếu không thể chọn, còn trông cậy vào hắn lần sau lại phát thiện tâm hay sao? Cuối cùng thắt đai lưng lại cho Thẩm Quát, Trương thị nết ngón tay mạnh khảnh lên, chọc vào trán Thẩm Quát, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi còn muốn tân tân khổ khổ làm áo cưới cho người khác. Vi phu hiểu rõ. Thẩm Quát liên tục gật đầu. Mặc kệ rốt cuộc là thật sự hiểu hay giả hiểu, ở trước mặt vị hiền thê này của hắn, Thẩm Quát cho tới bây giờ chỉ có gật đầu. Ai? Trương thị thở dài, tiến lên nhẹ nhàng sửa sang lại vạt áo của Thẩm Quát, vuốt thẳng, qua hôm nay, có thể có một tấm dù mát mẻ, cũng có thể đường đường chính chính, đến ngày mai, xem ai còn dám nói ngươi là nhâm nhân. Thẩm Quát cười khổ, dù có quyền thế ngập trời cũng khó chặn miệng của mọi người, nhưng lời Trương thị nói vẫn khiến hắn xúc động, phu nhân yên tâm, vi phu hiểu rõ. Tôn Trung, ngươi đây là có chuyện gì? Ngoài Tuyên Đức môn, Hàng Cương kinh ngạc kêu lên với Thẩm Quát, ngay cả Thần Hy vẫn còn chưa lên đã tối, cũng không che giấu được vẻ chật vật trên mặt Thẩm Quát. Thượng công. Thẩm Quát chắp tay, cười khổ, chuyện hôm nay, bất luận thành bại, Thẩm Quát cũng không muốn làm lại lần nữa. Yên tâm, lần này giải quyết triệt để rồi. Hàng Cương cười ha ha nói, không thèm để ý ánh mắt giám sát ngự sử ở dưới cửa thành cách đó không xa đám quạ đen bên ngự sử đài. Hàng Cương giữ bọn họ lại chẳng qua là vì không có trở ngại, cả người lẫn vật vô hại mà thôi, có đôi khi còn có thể phát huy chút tác dụng. Nếu thật sự bắt đầu cắn người, tự nhiên là một gậy đánh chết. Từng tên trọng thần trong tay cầm một phiếu lần lượt đến môn hạ Tuyết Đức, có người đi lên ân cần thăm hỏi Hàng Cương, còn có người thì tự ti đứng ở một bên. Phiếu bầu trên tay bọn họ quyết định vận mệnh của Thẩm Quát, cũng quyết định tương lai trên triều đình ổn định. Qua một lát nữa, cửa thành vừa mở ra, triều hội cũng sẽ mở màn. Vì chuyện này không tính là chuyện quá quan trọng, Hàng Cương đã chờ đợi quá lâu, hắn đã không thể chờ đợi được nữa. Chương 911. Muốn tầm giai một quy thánh chúng. 2. Chương 911, muốn tầm giai một quy thánh chúng, 11. Trước một khắc cửa hoàng thành mở ra, Tô Tụng cáo ốm nhiều ngày vội vàng chạy tới. Vì tránh nóng mà bị bệnh nhiều ngày, trạng thái tinh thần của Tô Tụng hôm nay rất tốt. Hàn Cương nhìn mà trong lòng hoảng hốt. Từ sau khi khai chiến, sự vụ hai phủ đột nhiên tăng lên, trong khoảng thời gian này nhà mình mệt đến gầy đi một vòng, Tô Tụng ngược lại dưỡng đến sắc mặt hồng nhuận, người cũng mập lên hai phần. Lúc Tô Tụng đi tới, Hàn Cương tức giận hỏi, "Thừa tướng có vui vẻ không?" Tô Tụng trả lời, "Người tài ba làm phiền nhiều." Hàn Cương hơi sửng sốt một chút, tựa hồ có loại cảm giác đã nhìn thấy, giống như trước kia từng có loại đối thoại này. Nghe nói hôm nay sẽ có trò hay để xem. Tô Tụng thấp giọng cười hỏi. Hàn Cương có vài phần kinh ngạc, Tô Tụng nói đùa cũng không nhiều, chỉ có khỉ con xem, Tử Dung Hình có xem hay không? Thật không muốn xem. Tô Tụng trầm mặc một lúc rồi nói, trong lời can gián đều là hạ người này, chúng ta có lỗi. Việc ngự sử vốn không liên quan đến tể tướng, huống chi có thể như người ba xá, thế gian lại có mấy người. Năm đó khi Tô Tụng đang làm trung thư xá nhân, cùng đồng liêu Tống Mất Cầu, Lý Đại Lâm cùng từ chối chiếu thư Lý Định Thiên làm giám sát ngự sử, trả lại từ đầu, cuối cùng bị thiên tử cùng nhau bãi đi. Đây là một sự kiện chính trị nghiêm trọng, cũng là một lần thất bại thật lớn trong quá trình đảng cũ đối kháng đảng mới. Mặc dù sau đó ba người Tô Tụng bị đảng cũ tuyên dương làm tam xá nhân, nhưng thế lực đảng cũ ở trung thư lại giảm bớt rất nhiều. Tô Tụng giật giật khóe miệng, câu định hót này của Hàn Cương khiến ý không thoải mái. Sự thật chứng minh, tranh luận của bọn họ lúc trước hoàn toàn là một sai lầm, làm thương sứ cho người ta. Hơn nữa xá nhân thứ ba là xá nhân thứ ba, ngự sử lại là ngự sử. Trung thư xá nhân có thể nộp lại từ đầu, có thể bác bỏ chiếu thư, có thể ước thúc thiên tử, mà ngự sử lại là vũ khí sắc bén khắc chế quyền thần của thiên tử, nếu không bổ nhiệm giám sát ngự sử, sẽ không vòng qua hai phủ, không cho tể tướng và su mật sứ tiến cử quyền, hai bên căn bản không giống nhau. Ngự sử đài nhiều lần châu chấu đa xe, Ngọc Côn ngươi có chán ghét hay không? Tô Tụng nói sang chuyện khác. Dù sao cũng phải để cho người ta nói chuyện mới phải, không để cho người ta giáp mặt nói chuyện, sẽ có chuyện xấu sau lưng. Hai bên so sánh, để cho người ta nói vài câu vậy còn tốt một chút. Thật sự là đã tính trước, không phải là Hàn Cương nắm chắc. Có hai đường sắt bảo vệ cho thẩm quát, bỏ ngựa cũng được, quả đen cũng được, đều không ngăn được bánh xe người tới. Bánh xe lịch sử sao? Tô Tụng hiểu ý cười. Từ ngữ trong cựu vực du ký, tuy nhiều không có điện cố, nói ra không nghe, nhưng bây giờ quả nhiên là lưu truyền ra, thường xuyên có thể nghe được một hai từ trong miệng người nhảy ra. Hôm nay các ngự sử dám làm khó dễ tại Văn Đức Điện, chỉ cho rằng Vương Trung Chính nhận lệnh là Thái Hậu tỏ thái độ. Mà Thái Hậu rốt cuộc là thái độ gì, tuy Tô Tụng cũng biết, nhưng ý càng rõ ràng, vị trí của thẩm quát là dựa vào công tích thực tế làm ra, dù không làm được tể phụ, cũng vẫn là trọng thần trong triều, công dịch quỹ đạo tạm thời còn không rời khỏi tay hắn. Mà các ngự sử, nếu vẫn làm việc theo lệ cũ, kết cục tuyệt đối sẽ không tốt đẹp gì. Tiếng pháo vang lên, cửa thành từ từ mở ra, một ngày mới rốt cục bắt đầu. Hàn Cương nhìn lướt qua mấy tên ngự sử trước cổng thành, còn có ngự sử trung thừa thư dư ở phía sau, nói với Tô Tụng, nên đi vào thôi. Nên đi vào. Hàn Cương quay đầu lại, nhìn Thẩm Quát vẫn khẩn trương gật đầu, cùng Tô Tụng đi vào trong cửa. Cung Nguyên đứng lại ở góc điện của điện Văn Đức, nắm chặt tấm thất trong tay. Mục đích hôm nay cũng không phải muốn lật đổ Hàn Cương, thậm chí chặn đánh Thẩm Quát nhậm chức, hắn cũng không kiên trì như vậy, Cung Nguyên chỉ muốn Thái Hậu và Hoàng đế nhớ kỹ mình, mà là muốn mở rộng thanh danh của mình, ở trong đảng mới cũng có thể được nhận đồng tốt hơn. Hàn Cương ủng hộ Thẩm Quát chính là một sai lầm. Mà với tính cách của Hàn Cương, cũng vì hy vọng của mình, trong tiếng phản đối của các ngự sử, chỉ có một sai sót duy nhất, đây không phải là tam ti sứ của Lý Nam Công, là người chủ trì đường sát, một khâu quan trọng nhất trong kế hoạch của Hàn Cương, vị quyền tướng kia tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp như vậy. Bất luận xuất phát từ công tâm hay tư dục, đả kích Thẩm Quát Hàn Cương này đều là một chuyện một vốn bốn lời. Tô Tụng dẫn một đám người bái lễ với thiên tử và thái hậu trên điện Văn Đức, sau khi triều nghi xong, bầu không khí trong triều đình đột nhiên căng thẳng. Thái hậu lên tiếng lại làm cho bầu không khí này hơi hòa hoãn, thái hoàng thái hậu bệnh nặng, ta bỏ triều bái, cầu phúc cho thái hoàng thái hậu. Từ ngày mai, bỏ triều 5 ngày. Tô tướng công, Hàn tướng công, mời hai vị dẫn chư vị khanh ra đi chùa Đại Tướng Quốc cầu phúc cho Thái Hoàng Thái Hậu. Nói là bỏ triều, nhưng việc quan trọng cần Thái Hậu xử lý vẫn sẽ đúng hạn đưa đến trước mặt nàng, chỉ là không có lễ nghi phiền phức mỗi sáng sớm. Không có người nào đứng ra phản đối, đây chỉ là một chuyện rất nhỏ mà thôi. Hơn nữa Thái Hậu cũng không phải xuất phát từ lòng hiếu thảo với Thái Hoàng Thái Hậu, bất luận là bỏ triều hay là cầu phúc cho quần thần, chỉ là không thể không làm như vậy mà thôi. Nhưng Tô Tụng vẫn đi ra, ca ngợi Thái Hậu một mảnh hiếu thảo, lại cùng Hàn Cương tiếp nhận nhiệm vụ đi Đại Tướng Quốc tự. Cung Nguyên nín thở, hắn không quan tâm tới thôi triều, tiếp theo nên là đỉnh thoái mà mọi người mong đợi. Chỉ cần lần này có thể thành công, Thái Hậu bỏ triều bao nhiêu thời gian cũng không quan trọng, chặt miếng vải trong tay, lau đi lau lại bàn tay ướt đẫm mồ hôi, Cung Nguyên càng thêm thần trương, chuyện tới trước mắt, bước cuối cùng này không ngờ khó có thể để hắn đi ra ngoài như thế. Nhưng khi tầm mắt của hắn lướt qua văn thần đối diện, dừng lại trên người Thẩm Quát, thân thể của hắn rốt cục ngừng run rẩy. Hàn Cương khẽ dịch bước chân, để tầm nhìn của mình bao quát các ngự sử. Ca ngợi hiếu tâm của Thái Hậu, quân thần trở lại trong hàng ngũ, đề tài thảo luận quan trọng nhất hôm nay sẽ bắt đầu. Nếu như ngự sử đài muốn làm khó dễ, cũng đã đến lúc rồi. Hàn Cương ở trong ngự sử đài không nhúng tay vào, gã luôn luôn cho rằng làm việc thực tế so với động mồm mép càng quan trọng hơn. Mặc dù địa vị ngự sử đài rất then chốt, nhưng người trong túi cả gã trên cơ bản đều là do làm việc sai phái, địa vị cao thấp của một chức ty cũng không phải cố định. Tỷ như Su Mật Sứ, ngay từ đầu chỉ là chức trách cận thần của thiên tử, hôm nay lại có địa vị ngang hàng với tể tướng. Lại tỷ như danh tiếng của Thị Trung, vốn là chức quan của tể tướng, sau đó lại biến thành quan chức nội đình đối lập với ngoại đình do tể tướng nắm giữ, sau đó lại chuyển biến thành chức vụ tể tướng. Giám sát ngự sử vẫn luôn là công cụ khắc chế thần tử, từ khi lập quốc tới nay, công cụ này vẫn luôn hoạt động rất tốt, tuy nói dần dần có tính độc lập, nhưng về mặt công dụng cơ bản áp chế tể phụ này vẫn biểu hiện vô cùng xuất sắc. Nhưng từ khi cải cách chính trị đến nay, ngự sử đài cản tay quá nhiều, tiên đế Triệu Tuân vì thi hành tân pháp đã giày vào ngự sử đài mấy phen, mà hai đảng cũ mới vì khống chế triều chính, đả kích kẻ thù chính trị, cũng không hẹn mà cùng đi tranh đoạt chỗ trống của ngự sử đài. Trải qua mấy năm nay chèn ép, tố chất ngự sử đài càng ngày càng giảm xuống, hơn phân nửa đều là người theo chủ nghĩa đầu cơ. Uy tín ô đài bồi dưỡng ra trong sĩ lâm cũng là mấy năm nay xoay chuyển rơi xuống. Bất luận là Hàn Cương hay là Trương Hàm đều không ngại trong quá trình này lại đẩy lên một lần nữa. Nhưng bây giờ ngự sử đài tránh không được còn phải dãy rủa một chút. Không chỉ có Hàn Cương đang chờ đợi như vậy, Trương Hàm cũng đang chờ mong, trọng thần, triều thần phía dưới cũng đều đang mong đợi. Một trò hay hoặc là một trò siếc khỉ trong mắt một số người. Trận to mắt không kịp chờ đợi. Giống như các triều thần bao gồm cả thể phụ dự đoán, khi đình đề bắt đầu, sau khi cái tên Thẩm Quát được nói ra đầu tiên, ngự sử đài làm khó dễ đầu tiên. Thẩm Quát tài năng xuất chúng, danh chấn triều giã, đề cử công dịch đường sắt, thể hiện hết tài năng, đã không cần nói nhiều. Luận công luận tài đều không cho người. Thần đề cử Thẩm Quát, chuẩn bị cho hai phủ. Vương Cư Khanh vừa dứt lời, nơi hẻo lánh của điện Văn Đức lập tức hét lớn một tiếng khàn giọng, "Bệ hạ, Thẩm Quát không thể trúng tuyển. Thẩm Quát tuyệt đối không thể trúng tuyển." Cung Nguyên nhanh chân đi về phía trước là quần thần đang đứng xếp hàng cung kính, giống như nước biển bị tách ra nhường cho hắn một con đường. Bước chân của Cung Nguyên hơi lớn, vừa vội vừa nhanh, tiếng bước chân ba ba vang lên, đảo mắt đã đi tới giữa điện. Không người vái chào, "Bệ hạ, thần giám sát ngự sử Cung Nguyên có bản đấu. Theo cố sự, chịu lời buộc tội của ngự sử, cho dù tể phụ cũng phải tránh lui để phán xét. Thẩm Quát phạm tội, khó có thể viết hết, hiện giờ ngự sử có nhiều tấu chương trình lên bệ hạ, há có thể để cho ngài an tọa trên triều đình." Hàn Cương lập tức trở thành tiêu điểm chú ý của mấy trăm ánh mắt trong điện, Thẩm Quát ngược lại không thu được bao nhiêu chú ý, dù có, cũng chỉ thoáng qua một cái. Ai cũng biết, lần vạch tội này nhằm vào đến cùng là ai. Hàn Cương không hề động, chỉ là trên mặt biểu lộ bộ dáng đã tính trước. Ánh mắt nhìn về phía Hàn Cương lập tức tràn ngập nghi hoặc, chẳng lẽ hắn không tính tự mình ra mặt, mà là an bài người khác đi ra phản bác? Vương Cư Khanh, Bồ Tông Mạnh, hay là Trạng Nguyên Lang, hay là thành viên khác của Hàn Đảng? Không phải những đạn trương nô kia đều ở lại sao? Sao còn nói? Một tiếng quát lớn truyền tới từ phía chính bắc của đại điện, mang theo vẻ bất mãn nồng đậm khiến quần thần hãi hùng khiếp vía, khiến sắc mặt Cung Nguyên tái nhợt. Là Thái hậu đang nói chuyện. Vậy hạ. Cung Nguyên run giọng. Hết thể nghe chỉ thị của Thái hậu, đây là hành vi một trung thần nên có. Thái hậu nếu biểu hiện bất mãn với đề cử của Hàn Cương, những thần tử như bọn họ đương nhiên phải phụ họa tâm ý của Thái hậu. Nhưng Thái hậu vừa thả Vương Trung Chính làm sao lại thay thẩm quát bất bình? Trong lúc nhất thời, lặng ngắt như tờ. Ngự sử vốn dự định xuất hiện, từng người dừng bước, xem xét phong sắc. Mà quần thần trong điện thì đang đợi trong bọn họ có người có can đảm đứng ra biện hộ. Vậy hạ. Ngự sử thứ hai bước ra khỏi hàng, rõ ràng là Tân Tấn Ngự sử Dương Úy, người thẩm quát Nhâm, tuy có chút tài học, nhưng nhân phẩm thực kém, không đủ để làm phụ vận. Hơn nữa bên ngoài lại có chuyện, Hàn tướng công đem Chư Đường Sắt quy về một nhà, cũng muốn lấy tinh binh mấy vạn hộ vệ đường sắt, thống lĩnh quân chính hình danh, do thẩm quát chấp trưởng. Mấy vạn đại quân ở bên ngoài, lại có ban trực cấm vệ ở bên trong, chỗ hiểm đều là do tể tướng nắm giữ, Thái hậu cần phòng ngừa nách sinh biến. Hàn Cương khẽ tạt lưỡi. Hắn tính toán một phen, chẳng qua chỉ là thoáng có chút sơ hở, nhanh chóng truyền ra. Nhưng cũng có thể là anh hùng ý kiến tương đồng, dứt khoát là biểu ra. Ngự sử có quyền được nghe phong văn sự, rốt cuộc là nghe nói hay là cố ý tạo ra để công kích mình, Hàn Cương cũng không rõ ràng lắm. Nhưng chuyện Hàn Cương muốn làm, cũng là suy nghĩ trong lòng của một đám đại tộc có quý đạo. Lệnh ra một môn, bất luận là tìm người khơi thông hay là nhúng tay thực quyền, ngày sau đều thuận tiện hơn rất nhiều. Hắn cũng không quan tâm có người lấy việc này công kích mình. Nhưng Thái hậu sẽ có phản ứng gì, nhiều năm như vậy, Hàn Cương cũng không thể xác định. Ta nghe người đọc sử, vì sao rõ ràng có danh tướng lĩnh quân bên ngoài, lại không cách nào khắc địch chế thắng? Quốc sự chính là cho tiểu nhân bực này bại hoại, trận chiến phía nam còn chưa đánh xong, đã vội vã muốn thỏ chết chó chết hầm. Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi đang suy nghĩ gì, nhìn thấy Vương Trung Chính đi ra ngoài, liền cho rằng ta muốn điều tra thẩm quát. Giữa chúng ta sao không thấy mấy người nói? Lại thấy Thái hậu giận tí mặt, Thư Nhuy, trong ngự sử đại đều là gian định bực này, ngươi quản giáo như thế nào? Lý Định hai trên hai dưới, đã không còn ở vị trí ngự sử trung thừa nữa, ngự sử trung thừa đương nhiệm Thư Dư Kháng Thanh nói, không thể vì triều đình mà đi trộm, không thể vì Thái hậu mà biện hộ gian, thần thật sự từng có. Chương 192. Muốn tầm giai một quy thánh chúng, 3. Chương 192. Muốn tầm giai một quy thánh chúng, 12. Không thể vì triều đình đi trộm, không thể vì Thái hậu biện gian, thần thật có tội. Thần quát túi đầu nhìn nghiêm mực. Anh biết, sau câu nói này của Thư Dư, chắc chắn có rất nhiều người đảo mắt nhìn quanh người mình, chủ nhân của tầm nhìn phần lớn đều là nụ cười mỉa mai trong giây lát, cười anh tham lam, cười anh không biết tự lượng sức mình. Thần quát đã sớm dự liệu lần này đỉnh thôi tất có khúc chết. Hai lần đỉnh phổ trước đây, Hàn Cương đều không công khai tỏ thái độ, thế nhân đều biết hắn không chọn được, cũng không đưa tới quá nhiều sự chú ý của ngự sử. Nhưng lần này, bởi vì công lao quý đạo, Hàn Cương ra mặt ủng hộ, giống như chọc phải tổ ong vò vẽ, bên Thái hậu lại có thành kiến, phái Vương Trung Chính đi tuần tra, càng thêm lửa cháy đổ thêm dầu. Mấy ngày qua, Thần quát quang nghe nói thượng biểu hạch tội ngôn quan của mình đã chiếm hơn phân nửa tổng số. Đạn trương thật dày chất cao trên ngự án, Thái hậu sẽ nhìn như thế nào? Không còn sự lựa chọn của Thái hậu, chỉ có Hàn Cương ủng hộ, có thể chống đỡ được chuyện gì? Càng đừng nói hiện tại Cung Nguyên, Dương Úy, Thư Dư, cả đám đều đi ra, nhìn trận thế này, là dự định ngay cả đỉnh đề cũng không cho mình tham gia. Nhưng mà, vừa rồi Thái hậu răn dạy Dương Úy, Cung Nguyên, làm cho trong lòng Thẩm Quát có thêm vài phần chờ mong. Hắn lặng lẽ nghiêng mặt qua, dùng khỏe mắt quan sát động tĩnh trên bệ hạ. Sắc mặt hướng Thái hậu nghe Thư Dư nói xong, càng khó coi hơn. Cô lạnh lùng nhìn Thư Dư, nói thẳng ra, giống như đang trách mắng Cung Nguyên, Dương Úy trước, nhưng thật ra là đang tấn công người khác. Nàng đã thấy quá nhiều tình cảnh tương tự, sau khi những người này làm tăng gián, dường như sẽ không nói chuyện bình thường, luôn quanh co lòng vòng, trên thực tế còn không phải là đảng đồng phạt khác nhau. Ồ, vậy theo cách nhìn của Trung Thừa, trong triều đình ai là gian định? Tô tướng công, Hàn tướng công, hay là Trương Xu Mật? Trong lời nói của Hướng Thái hậu rõ ràng tràn đầy tức giận, trong điện hoàn toàn yên tĩnh, không nghe thấy một tiếng. Thái hậu tức giận bừng bừng đáp lại, Thư Dư một mình ở giữa điện chịu đựng, không thấy có chút bối rối nào. Bẩm bệ hạ, trong ngự sử đài, thuộc hạ của thần có nhiều thế hệ này. Ngoài dự đoán trả lời, trong điện xôn xao một trận. Thần quát thân thể lung lay một cái, ngẩng đầu lên, ngây ngốc nhìn Thư Nguyên trong điện. Cung Nguyên, Dương Úy cũng ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không có phản ứng lại. Nói sai rồi, nếu không phải đang ở trước ngự tiền, nhất định sẽ có người kêu ra tiếng. Không phải đang phê thẩm quát, cùng với Hàn Cương sau lưng thẩm quát sao? Vì sao Thư Nhuận lại quay người nhắm họng pháo vào ngự sử đài? Lý Cách Phi cũng suýt chút nữa kêu thành tiếng. Thư Dư vừa nói ra, rõ ràng là muốn thanh tẩy trên dưới đài can gián một lần. Cung Nguyên, Dương Úy rốt cuộc đã làm gì, tại sao lại khiến Trương Hàm quyết định vứt bỏ bọn họ? Lúc này, Lý Cách Phi mới nhớ lại, trong hai ngày này ngự sử đài bạo động, vị Thư Dư này giống như biến mất tung tích, hoàn toàn không ra mặt khống chế thế cục. Chẳng lẽ là cảm thấy sao? Hắn nhìn phía trước nhất của lớp đứng ở vị trí của hắn, chỉ có thể nhìn thấy phản ứng của lớp Tây. Tăng Hiếu Khoan thần sắc kinh dị, nhưng Trương Hàm bên cạnh lại mặt không đổi sắc, phản phất hết thể biến hóa đều ở trong dự liệu của hắn. Hắn liên thủ với Hàn Cương từ khi nào? Lý Cách Phi trong lòng sợ hãi, nếu Trương Hàm và Hàn Cương liên hợp, đảng cũ trước đó còn có thể lợi dụng hiểm khích giữa hai đảng mà miễn cưỡng náo thần, phen này ở trên triều đường sợ là không có chỗ đặt chân. Nhưng y lập tức tỉnh ngộ lại, chỉ là tranh đấu trên chức tể tướng, Hàn Cương và Trương Hàm không thể sóng vai dắt tay nhau. Hơn nữa chủ lực ngự sử đài là đảng mới, Hàn Cương trên cơ bản không nhúng tay bổ nhiệm và miễn nhiệm can gián, Trương Hàm căn bản không cần thiết vì hùa theo Hàn Cương mà tự hủy tay chân. Trong nháy mắt, trong lòng Lý Cách Phi đã có đáp án, âm thầm may mắn mình không có lội vũng nước đủ, nếu không, lần này tuyệt khó lấy lòng. Thái hậu cũng ngạc nhiên không thôi, trong ngự sử đài có gian tặc. Không sai. Thư Dư ngửa đầu nói, trầm quát, lặp đi lặp lại tiểu nhân, duy chỉ có tiểu nhân, tiên đế dùng, bệ hạ dùng. Hôm nay kiến công với xã tắc, đủ thấy tiên đế cùng bệ hạ dùng người chi minh. Chỉ riêng phẩm hành hạ, dù có đặc hơn, cũng không nên ủy thác trước tể phụ. Hôm nay đình đẩy lên, thần tuyệt sẽ không đề cử thẩm quát. Nhưng đình đẩy là đại sự triều đình, há có thể ngang ngược quấy nhiễu? Thẩm quát có ủy thác ký gửi tể phụ hay không, tự nhiên sẽ đẩy tới quyết định tại đình. Lại vì bệ hạ bù đắp thiếu sót, khen ngợi triều đình mới là trách nhiệm của ngôn quan. Nhìn trộm thượng ý, chỉnh đốn hạ thần quan ngắn dài, lấy mưu cầu tiến lên, há lại là ngôn quan đáng làm? Cho nên thần ôn trong ngự sử đài có nhiều gian định. Cung Nguyên vẫn giống như pho tượng, Thư Dư quay giáo đánh một kích, đột nhiên mà đến, đầu óc của hắn như bị cuốn vào cơn lốc, trời đất quay cuồng. Dương Ý thì kịp thời từ trong hỗn loạn kịp phản ứng lại, không để ý lễ nghi trong điện, lớn tiếng kêu lên, bệ hạ. Thư Dư thân là ngự sử trung thừa, lại nên phụng tể tướng, tổn hại thánh nhân, bệ hạ minh kiến, có biết gian định trong triều chính là người phương nào không? Dương Ý đầy cõi lòng chờ mong, hy vọng có người theo sát mình làm khó dễ. Ngự sử trung thừa lại phản bội ngự sử đài, thậm chí công kích ngự sử trong đài đa số là gian định. Đây là chọc tổ ong vò vẽ, sao có thể không có ai đi ra cùng nhau phản bác? Nhưng trong điện yên tĩnh, phản phất như đang cười nhạo ảo tưởng của Dương Ý. Trong đầu hỗn loạn có lẽ đã bình ổn, nhưng ý quan sát lại nổi lên trong lòng, không có tuyệt đối nắm chắc, ngự sử trung thừa vì sao phải công kích các ngự sử, biết rõ đã rơi vào cạm bẫy, còn có ai sẽ hành động thiếu suy nghĩ. Thái hậu cũng không để ý tới Dương Ý, thư khanh nói trong đài có gian, Tô tướng công, ngươi thấy thế nào? Tô Tụng bình tĩnh, trên triều đình biến ảo mơ hồ, quá khứ y thấy nhiều. Nghe được thái hậu hỏi, lập tức liền đi ra khỏi lớp nói, bệ hạ, lấy kiến thức ngu muội của thần, hai chữ gian định rất nặng, nên bàn luận, không nên vọng ngôn thư nguyên, cung nguyên, Dương Ý, bàn luận đều có mất. Tô Tụng lên tiếng, thoáng hòa hoãn bầu không khí một chút, ít nhất không dương cung bạn kiếm như vừa rồi. Lý Cách Phi thở ra một hơi nghẹn ở ngực, đây là muốn làm hòa giải sao? Thái hậu cũng đang hỏi, nhưng không phải là dàn xếp ổn thỏa, hai người cung nguyên, Dương Ý vừa nói thần quát, tướng công có ý kiến khác. Thần quát sợ hãi cả kinh, chăm chú nhìn Tô Tụng. Tô Tụng nói, thần quát phẩm hạnh đích xác khó lòng tin cậy, nhưng đình suy đã định, tài năng và không tài cán, nên do bệ hạ và trọng thần ở đình đẩy lên cung đạn, không phải là một hai tiểu thần có thể quấy nhiễu. Đợi sau khi thẩm quát nhậm chức, giám sát thẩm tra mới là quyền trách của ngự sử. Lý Cách Phi hơi nhíu mày. Ngự sử không có chuyện gì không thể luận, nhưng nếu lời của Tô Tụng được thành lập, vậy thì ngày sau nếu như gặp được đình đề, ngự sử không thể nghị luận trước khi buổi bằng kết thúc. Không cần phải nói, đây nhất định là tuân thủ tâm ý của Hàn Cương, ở đây duy trì uy nghiêm của đình thôi. Tướng công nói có lý. Lời khen ngợi của thái hậu truyền đến từ phía sau màn che, sắc mặt Dương Ý lúc xanh lúc trắng, nhưng không có dũng khí tự biện hộ. Hàn tướng công, ngươi thấy thế nào? Hỏi qua Tô Tụng, lại trưng cầu ý kiến của một vị tể tướng khác với thái hậu. Hàn Cương từ bộ ra khỏi lớp, hắn đang chờ thái hậu hỏi. Lần này đình thôi, hắn hoàn toàn không có lo lắng. Không nói an bài trước đó của hắn, chỉ vì chuyện vặt trên tay thẩm quát, thái hậu cũng sẽ không cho phép có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì. Thuyết phục nàng dễ dàng tha thứ cho thẩm quát, Hàn Cương không cảm thấy chỉ là lời nói của mình, càng nhiều hẳn là cần đường sắt. Chỉ là một đường sắt kinh giao đã mang tới cho triều đình lợi ích cực lớn. Vốn từ thuyền dân ở Biện Thủy Bắc Thượng, thu nhập không được bao nhiêu thuế, nhưng đổi thành đường sắt thì khác, hàng hóa gì cũng không chạy khỏi. Hơn nữa Biện Thủy chậm rãi mà đường sắt, đợi sau khi cả đường sắt vận chuyển hòa hợp gần hết, ngoại trừ cương vận, còn có thể vận chuyển càng nhiều hàng hóa Nam Bắc, sức vận chuyển hơn xa Biện Thủy gần một nửa thời gian phải đoạn lưu. Thẩm quát nhân tài như vậy, bất kể ở trên chính trị phạm vào bao nhiêu chuyện ngu xuẩn, chỉ cần triều đình còn không thể rời bỏ hắn, hắn không có khả năng bị một đám ngự sử đánh ngã. Hiện tại đại cục đã định, thuận tay đẩy một cái, Hàn Cương há sẽ tiếc rẻ khí lực. Đi tới bên cạnh Tô Tụng, Hàn Cương không người, nói, ngự sử năm đó, không phải chi huyện một nhiệm, không được lên đài. Thân dân nhiều năm, có thể biết trên dưới tình hại, lại có thể thông đạt nhân tình, cho nên có thể bù đắp cho chính trị đương thời, điều tra gian phòng cương. Mà hiện giờ ngự sử, lại quanh năm ở kinh phủ, cũng không rèn luyện chút nào, không biết kết quả, mọi việc chỉ dựa vào suy đoán của mình, cho nên làm việc rất hoang đường. Lời Hàn Cương nói so với Tô Tụng càng thêm khắc sâu. Chỉ có miệng mà thôi, Hàn Cương chỉ thiếu điều không nói rõ. Tướng công nói phải, luôn có người bình thường như vậy, không biết làm việc khổ sở, thích chọn gai người khác, nhưng đến lúc tự mình làm việc, lại rối tinh rối mù. Hướng Thái Hậu cười lạnh, nếu đài rắn cũng lên băng trường, nói thẩm quát làm cái này không tốt, vậy không tốt. Vậy đi tu sửa quỹ đạo đi, xem các ngươi có thể làm được như thế nào. Tô Tụng, Hàn Cương, Dương Úy, Cung Nguyên đồng thời biến sắc, lý do tự nhiên tuyệt không giống nhau. Vậy hạ, việc này tuyệt đối không thể. Hàn Cương vội vàng nói, mệnh mạch của đường sắt là quốc gia, không chọn việc lại có thể làm, lại lấy việc cãi cọ làm quan. Nếu như thất bại, người như thế chết không có gì đáng tiếc, nhưng tổn thất khó mà thắng được, ngày sau bù đắp lại, khổ lại sẽ là dân chúng nộp thuế phú. Tô Tụng cũng nói, lúc Hán Vũ Đế, hung nô thỉnh hòa thân. Tiến sĩ Địch Sơn lấy hòa thân làm thuận tiện, ngự sử đại phu Trần Thang thì gọi là ngu nho vô tri. Địch Sơn công hoạch Trần Thang, Vũ Đế giận dữ, hỏi Địch Sơn, nô sử sinh sống ở một quận, có thể vô sứ nhập hồ. Sơn viết, không thể. Lại hỏi, cư một huyện có thể hồ. Nói đúng, không thể. Vũ Đế lại nói, cư một trại có thể hồ. Sơn bất đắc dĩ, nói, có thể. Liền nhận hậu không kịp hơn tháng, liền vì hung nô chém đầu mà đi. Như cung nguyên bối, tựa như Lịch Sơn, chẳng không có một năng lực, chỉ có miệng lưỡi. Hôm nay dám lý tu tạo, nếu sự bại, chẳng lẽ muốn chém đầu mà đi. Tô Tụng, Hàn Cương, Nghiêm Tử phản đối, cũng không kiên trì với Thái Hậu, gật đầu nói, tướng công nói cũng đúng. Theo ý kiến của hai vị tướng công, nên xử trí như thế nào? Tô Tụng, Hàn Cương liếc mắt nhìn nhau, Hàn Cương cao giọng nói, phong văn tấu sự, can gián trên đài, luận về hạch tội triều thần cũng là chuyện trong bổn phận. Duy chỉ có hai người cung nguyên, Dương Úy, cản trở đỉnh phái thác, không thể không trừng phạt, nhưng việc này chưa gây ra hậu quả xấu, cũng khó trừng phạt nặng. Theo ý kiến của thần, có thể đi Tây Kinh ngự sử đài nhậm chức. Phạt đồng các loại chuyện, có thể làm theo lệ thường. Sắc mặt cung nguyên, Dương Úy như đất, hoàn toàn không thấy uy phong khi buộc tội thẩm quát ở trong điện. Hai năm qua, Hàn Cương, Trương Hàm chấp chính giao Lạc Dương cho đảng cũ, đại đa số chi huyện đều là người trong đảng cũ, chỉ có Kinh Tây Bắc Lộ chuyển vận sứ vài vị trí giám ty, là đảng mới, mà môn hạ Hàn Cương càng rời xa. Để cho hai thành viên đảng mới đi Tây Kinh ngự sử đài, nhìn chằm chằm quan liêu đảng cũ, hai bên cũng đừng nghĩ ngủ ngon giấc. So sánh mà nói, cung nguyên, Dương Úy càng thêm nguy hiểm. Hoặc là phản bội đảng cũ, hoặc là chỉ mũi tên trúng đích, tuyệt đối khó có bất cứ kết cục tốt nào. Thái hậu lại cảm thấy không đủ, đi Tây Kinh ngự sử đài. Chỉ có cung nguyên, Dương Úy hai người. Hàn Cương nghe ra, Thái hậu tựa hồ cực kỳ chán ghét đạn trương của ngự sử đài quấy rối gần đây, bất quá đưa các ngự sử khác đi Tây Kinh cũng không phải rất thích hợp. Nếu bệ hạ cho rằng ngự sử đài mấy ngày gần đây nói chuyện vô lý, nhưng sau đó cùng ngự sử trung thừa, biết việc vật cùng Hàn Lâm học sĩ cùng bàn, trách nhiệm can gián, không phải bất đắc dĩ, tể phụ không nên nghị luận. Cũng được. Chỉ nghe Thái hậu nói, vậy theo tướng công, việc này đợi đỉnh thúc rồi nói, cũng đừng trì hoãn nữa. Chương 193. Muốn tầm giai một quy thánh chúng, 4. Chương 193. Muốn tầm giai một quy thánh chúng, 13. Thần quát rốt cuộc được như nguyện, cùng một vị lao nhân khác xuất thân đảng mới, Đặng Nhật phủ, thông qua đỉnh thúc, được Thái hậu chọn làm thành viên hai phủ tân nhiệm. Thần quát ký sách su mật viện sự, mà Đặng Nhật phủ thì tham chi chính sự. Chính sự đường không còn là thiên hạ Hàn gia, mà su mật viện cũng không còn do tân đảng độc bá, cục diện hai bên kiềm chế lẫn nhau càng thêm rõ ràng. Thần quát kích động không thôi. Hắn năm xưa lấy bác học nổi tiếng, tài cán cũng vượt qua đồng lứa, không biết có bao nhiêu người đều tán thưởng hắn là đồ chuẩn bị của tể phụ tương lai, một tấm dù mát mẹ không làm khó. Bằng không, đích nữ sĩ phu gia, vì sao sẽ gả cho một tên vợ quá vợ? Nhưng từ sau khi vương gia đầu quân, hắn đã hoàn toàn trở thành tiểu nhân lặp đi lặp lại trong mắt thế nhân. Không chỉ đắc tội với quyền tướng, cũng bị thiên tử ghét bỏ, con đường thanh vân đến đây đoạn tuyệt. May mắn có người nhìn chúng tài cán của hắn, như vậy mới từng chút một từ trong vực sâu bò trở về, cho đến ngoài cửa hai phủ. Bất luận ký thư su mật viện này có bao nhiêu may mắn, cũng bất luận bổ nhiệm này không có bao nhiêu danh vọng, trong số những người trúng cử, số phiếu đứng đầu đếm ngược, Thanh Lương Tán không có bất kỳ khác biệt gì. Mặt hướng ngự tọa, quỳ xuống đất mà bái. Thần quát run giọng nói, luận xử ngự sử, thần không dám biện. Ngày sau chỉ có cúc cung tận tụy, để báo ân bệ hạ chiếu cố. Hướng Thái hậu không thích Thẩm Quát, nhưng dù sao bổ nhiệm của Thẩm Quát cũng là Hàn Cương lực suy đoán, nàng cũng biết Thẩm Quát là một năng thần. Để Thẩm Quát chủ trì quỹ đạo tu tạo, ít nhất có thể khiến người ta yên tâm hơn so với các triều thần khác. Mà Đặng Nhuận Phủ là lão thần tân đảng, tư lịch lão luyện, ít nhất cũng nói được, thuận mắt hơn đám người Lý Định để Thẩm Quát và Đặng Nhuận Phủ đứng dậy, nhìn về phía Thái hậu đang ngồi đoan chính ở phía trước, Triệu Hú. Từ sau khi triều hội bắt đầu, tư thế của y gần như có thay đổi. Trong cựu vực du ký có đứng như tùng, ngồi như trông, đi như gió. Nói hành động của nam tử phải lấy chín chữ này làm khuê huy đứng như tùng, hành như phong hai câu tạm biệt luận, nhưng ba chữ ngồi như chung này, Triệu Hú khẳng định là hoàn toàn phù hợp đỉnh thôi nhường triều hội kéo dài nhiều thời gian như vậy, cũng khổ Triệu Hú, có thể an an ổn ổn ngồi ở trên ngự tọa, không chút sức mẻ. Nhìn bóng lưng của Triệu Hú, có thêm vài phần khen ngợi, cũng mang theo vài phần thương tiếc. Hoàng đế lúc nhỏ một chút, còn có thể nhịn không được gấp trong. Sau khi ngự tọa phải giấu một bộ cổ suy, La Nhi, Bạc Nhi đều phải chuẩn bị kỹ càng. Đến lúc không nhịn được, hoàng đế sẽ đứng dậy, đến phía sau thuận tiện, gõ chiên một trận, dùng để che giấu thanh âm. Hiện tại đã không cần chuẩn bị nhạc khí, không còn là tiểu hải tử, có thể khắc chế chính mình. Qua vài năm nữa, càng nên kết hôn, lấy vợ sinh con. Chính là thân thể này, nhìn về phía hai vai gầy gò phía trước của Thái hậu, làm sao vẫn gầy yếu như vậy? Cho tới bây giờ, thuốc bổ chưa từng bị đứt, thậm chí vì phòng bệnh, mỗi khi đến mùa đổi ca, người được coi là thần tiên dược đều không ngừng được nửa tháng. Với tôn sư của thiên tử, muốn thuốc bổ gì đều sẽ có người cống hiến lên. Nhưng răng đều đã thay xong, cân nặng vẫn kém xa so với mức bình quân của trẻ con cùng tuổi. Hai năm qua, hậu sinh thi để bệnh viện phía dưới thiết lập một phần bệnh án cá nhân cho con cái tông thất và người nhà còn lại, không chỉ mỗi lần sinh bệnh, chẩn bệnh, trị liệu, cùng với dược vật đều sẽ ghi chép lại để tham khảo, hơn nữa hàng năm đều phải đo đạc cân nặng, chiều cao để xác định tình huống trưởng thành. Loại quan tâm cẩn thận tỉ mỉ này, để hậu sinh thi trở thành nha môn có danh tiếng nhất trong kinh bách thi, nhưng cũng làm cho Hướng Thái hậu biết, tiểu hoàng đế phát triển ở trong bạn cùng lứa tuổi là tiêu chuẩn thế nào. So với số liệu thống kê trên người hơn 200 thiếu niên đồng trang lứa, Triệu Hú kém hơn 2 tấc, cân nặng cũng nhẹ gần 10 cân. Cũng may mắn tiểu hoàng đế vẫn dựa theo yêu cầu của Hàn Cương, mỗi ngày đi 3 năm dặm đường ở hậu viện, lại đánh một đường quyền cước, khiến cho hoàng đế không sinh bệnh, bị thương cảm mạo cũng ít có. Bất quá vô luận như thế nào, Triệu Hú tiên thiên liền có chứng bệnh không đủ, nếu không phải trong triều đình xuất hiện một vị dược vương đệ tử, lại có nhi khoa thánh thủ hầu hạ tả hữu, nói không chừng giống như 6 vị thân huynh đệ của hắn không giữ được. Nhưng sau đó bất luận bồi bổ như thế nào, rèn luyện như thế nào, đều không thể đạt tới trình độ bình thường. Chẳng lẽ thật sự là do tâm tư quá nặng? Hướng Thái hậu lo lắng, nhiều năm qua vẫn quanh quẩn lo lắng, lần này lại nổi lên mặt nước, hôm nay trở về, Thẩm Tồn Trung có thể giữ được bộ râu của hắn. Thật sự có người nói như vậy? Hàn Cương hơi kinh ngạc, một nửa là Tô Tụng cũng nói chuyện linh tinh, một nửa khác là lời này làm sao chuyển tới hai thủ tướng đương triều. Từ trong miệng thủ tướng chuyển tới bên mình, cũng không phải chuyện gì lớn. Tô Tụng hiện giờ là thủ tướng, đại học sĩ Chiêu Văn Quán kiêm giám tu quốc sử, Hàn Cương là đại học sĩ tập hiền viện, nếu thêm một tể tướng nữa, Hàn Cương có thể đi giám tu quốc sử. Đáng tiếc giai đoạn hiện tại, nhân tuyển tân tể tướng tạm thời còn chưa ra mặt. Tô Tụng gật gật đầu, đúng là có người nói như vậy. Mắng người không vạch trần khuyết điểm, đánh người không đánh mặt. Hàn Cương nhíu mày, vốn ta cho rằng sẽ có người nói, Thẩm Tồn Trung tham gia chính sự này làm cho mất mặt, lại không thể ở lâu trong chính sự đường, cũng không thể ghi tên trên chiếu thư, chẳng qua là cho danh phận địa phương mà thôi, không ngờ, lời này so với ta nghĩ còn khắc độc thêm vài phần. Sĩ nhân nói lời chua xót, có thể nung kim thực cốt, giống như lưu hình chua xót, nào có chuyện không khắc độc. Tô Tục bưng trà, cũng không chế nóng, mím môi nhỏ, nói, Thẩm Quát chính sự cho dù chỉ cho hắn một danh phận sai khiến địa phương, bao nhiêu người ngay cả danh phận này cũng không thể có. Há có thể không khiến người ta ngậm chua và căm giận. Nhìn trong chén trà của Tô Tụng bốc lên hơi nóng, Hàn Cương cảm giác mình sắp ra mồ hôi giúp hắn. Nhưng Tô Tụng cũng là người biết y lý, cảm thấy thời tiết càng nóng, càng không thể tham lam, nếu hàn khí thể không phát ra nhiệt độ thấp, chắc chắn sẽ dễ sinh bệnh. Cho nên năm nay sau khi vào hè, Hàn Cương cũng không thấy Tô Tụng uống rượu từ Tô Hương Nhục được hoan nghênh nhất chính sự đường. Hàn Cương cũng biết người già không thể so thân thể với người trẻ tuổi, bảo dưỡng như vậy cũng chỉ là không muốn bị bệnh mà thôi. Tô Tụng nghĩ như vậy, Hàn Cương tất nhiên sẽ không thêm khó khăn chắc trở, mà tiếp tục cười nói với Tô Tụng, đều nói Thẩm Quát may mắn, há không biết lần này hắn nhất định có thể tấn thân hai phủ. Có Thẩm Quát chủ trì quỹ đạo tu tạo, chỗ tốt sẽ quần quần không ngừng chạy vào quốc khố, thái hậu sao lại vứt bỏ đồng tử tán tài này? Hàn Cương đã sớm biết, lần này không có khả năng có bất ngờ gì, chỉ là một đường sắt kinh hoàng đã mang đến cho triều đình rất nhiều lợi ích. Vốn từ thuyền dân ở phía bắc biển thủy, đại lượng thuyền dùng các loại phương thức né tránh thuế, triều đình thu không được bao nhiêu thuế thường, mà đổi thành đường sắt thì khác hẳn. Hơn nữa sông biển chậm mà đường sắt lại nhanh, đợi đến khi cả đường sắt vận chuyển xong xuôi, chỉ từ tài kế triều đình, tác dụng của Thẩm Quát chính là không thể thay thế. Tiến độ công trình trì hoãn một ngày, sẽ ít thu nhập mấy ngàn quan, có ai ngại tiền đốt tay? Đi tìm người không hiểu chuyện thay thế Thẩm Quát. Nói đúng lắm. Tô Tụng thở dài một tiếng, không muốn nói lại Thẩm Quát thôi, Đặng Nhuận Phủ tới tham chính cũng không nhất định là chuyện tốt, Đặng Ôn Bá không sai biệt lắm nên tới. Đương nhiên, Thẩm Quát không ở lại kinh sư, Tây Phủ bên kia sẽ thoải mái hơn một chút, Đặng Nhuận Phủ sẽ khó nói. Hàn Cương dần dần hạ giọng, Su Mật Viện còn có thể nhét thêm mấy người vào, mà chính sự đường cũng sẽ tiếp tục thu nạp người mới, hai người Thẩm Quát, Đặng Nhuận Phủ cũng không phải người cuối cùng. Chờ người mới đến, lão phu không phải đều nên nhường hiền rồi sao? Tô Tụng nhàn nhã uống nước trà, phản phất đây không phải là đang nói chuyện mình rời khỏi chính sự đường. Hàn Cương lập tức cả kinh kêu lên, Tử Dung Minh, ngươi xuân thu chính thịnh, cần gì phải làm cái gì mà lui binh? Tô Tụng là đồng đội ưu tú nhất Hàn Cương nắm giữ chính sự đường, sao có thể nói đi là đi? Hàn Cương không nỡ hợp tác tốt như vậy. Tô Tụng nhẹ nhàng nở nụ cười, chớ tu lão phố thu dung đạm, phải xem hoàng hoa vãn tiết hương. Hàn Cương không có lực dám thưởng gì với thi tử, nhưng ý trong hai câu này rất dễ hiểu, vừa nghe liền hiểu. Có thể khiến Tô Tụng cảm khái như thế, hai câu này còn không làm được, hơn phân nửa là thân phận tác giả, khiến Tô Tụng nổi lên tâm tư giữ gìn lễ hội. Đây là nhân thủ bút tích của ai? Hàn Cương hỏi. Là Hàn Chí Khuê. A, khó trách. Hàn Cương thấp giọng nói. Tô Tụng cười một cái, trong chính sự đường có tham chi chính sự, có thể nói chuyện có việc. Ngày sau nếu có văn học sự, Ngọc Côn có thể hỏi đống sảnh, để hắn đến xử lý Đặng Nhuận Phủ là đệ tử đắc ý nhất của Kính Giang tiên sinh Lý Tuân. Bởi vì phương pháp mới của Vương An Thạch có rất nhiều chỗ tham khảo lý niệm của Lý Tuân, Đặng Nhuận Phủ vẫn luôn ủng hộ Vương An Thạch. Đặng Nhuận Phủ tuy không phải nổi danh đương thời bằng thơ văn, nhưng tiêu chuẩn văn chương cũng là đứng đầu trong triều. Thi tử có lẽ hơi kém, nhưng văn chương tiểu quan lại gần như không ai có thể so sánh. Hàn Lâm Viện hai người, mỗi một lần nhậm chức Hàn Lâm học sĩ, tuyệt đối là một vị có thủ bút nhanh nhất trong Ngọc Đường. Có Đặng Ôn Bá, chuyện văn học sẽ có người quản, Tử Dung huynh ta và ngươi cũng chỉ có thể thở phào một chút. Hàn Cương dừng một chút, nhưng mà trong chính sự đường, còn cần một người biết rõ triều đình đã qua đời tham gia chính sự. Tô Tụng hiểu ý mỉm cười, đây là cố sự lưu truyền đã lâu trong triều. Năm đó Hàn Kỳ là thủ tướng, thứ tướng là Tăng Công Lượng, cũng chính là phụ thân của Tăng Hiếu Khoan, Triệu Khái và Âu Dương Tu tham gia vào chính sự. Bốn người cùng chủ trì quốc chính. Mọi việc liên quan đến chính lệnh, Hàn Kỳ liền sai người đi tìm Tăng Công Lượng, Vấn An Người Tài, có liên quan đến điện cố, Vấn An Đông, đi tìm Triệu Khái, nếu là chuyện về văn học, tất nhiên là do Văn Tông Âu Dương Tu trong thiên hạ xử trí, Hàn Kỳ chỉ biết cầm bút chỉ về hướng tây, Vấn An Tây sảnh. Đến đại sự, Hàn Kỳ mới tự quyết. Chỉ từ điểm này mà xem, Hàn Kỳ cũng là một tể tướng xứng trước, hơn nữa hắn xử lý chính sự, chống đỡ triều đình Đại Tống truyền Anh Tông truyền Hy Tông, hai lần giai đoạn đế vị truyền thừa gian nan, cho nên được cho là danh tướng từ khi khai quốc tới nay. Cho dù Hàn Cương luôn luôn phê bình kín đáo đối với tài năng của Hàn Kỳ, cũng sẽ không phủ nhận điểm này, ít nhất Hàn Cương thừa nhận, Hàn Kỳ cho dù không thể xuất tướng, nhưng tuyệt đối có thể làm tướng quốc. Chủ trì chính sự, quân hành triều dã, đơn thuần từ yêu cầu của thời đại này đối với tể tướng mà nói, Hàn Cương tuyệt đối không làm tốt như Hàn Kỳ. Đương nhiên, Hàn Cương đối với yêu cầu của mình cũng chưa bao giờ cậu thả lưu tục của thời đại này. Chương 194. Thẩm giai một quy thánh chúng. Chương 194. Thẩm giai một quy thánh chúng, 14. Nói như vậy, hiện tại trên triều đình vẫn là thiên hạ của hai người Hàn, Trương. Hai ngày sau, kết quả của lần đình thúc này đã chuyển đến Tương Châu. Còn phải nói sao? Những kẻ không có mắt kia của ngự sử đài mới nhảy dựng lên nhảy nhót hai cái đã bị đạp chết rồi. Trong chú cầm đường, Hàn Chính Ngạn vừa mới từ kinh sư mang theo tin tức trở lại Tương Châu, đang báo cho hắn Chi Châu Hàn Trung Ngạn đương nhiệm mấy ngày trước ở trong kinh. Thân ở Long Đồ Các, chức vụ của Tiểu Long, Hàn Chính Ngạn tự có phần tham dự đỉnh phổ lần này. Mặc dù hắn lại một lần nữa nhậm chức Chi Châu chiếu lệnh của Tương Châu, sớm đã ký kết, nhưng hiện nay triều đình đã có quy định, chỉ cần dự định ngày tháng triều đình nhận mệnh trong vòng một tháng, trọng thần nghị chính sắp nhiệm bên ngoài, đều có thể lưu lại sau khi đỉnh đề cử mới đi. Mà không cần giống như lúc mới bắt đầu, nghĩ cách để cho mình mắc bệnh tình huống như vậy nhiều hơn, tính nghiêm túc của đỉnh đề cũng không khỏi bị người lên án. Nhưng cũng không thể xem như không có mắt. Hàn Chính Ngạn bổ sung, điện văn nước đẩy lên gây sự, so với ngày thường càng dễ thấy hơn, quan gia ngồi ở phía trên nhìn, cũng có thể nhớ rõ là ai. là cược ngựa thắng nhiều. Hàn Trung Ngạn khép cười một tiếng, dám đặt tính mạng của bản thân lên người Đường Kim Thiên Tử cũng không có mấy người. Không nói đến tội nghiệp năm đó hắn phạm phải, trước tiên nhìn xem Hoàng đế Nhân Tông bao nhiêu tuổi mới đích thân chấp chính, lại nhìn thể cốt Đường Kim Thiên Tử, phần tiền đặt cược này chín phần là đổ sông đổ biển. Chính là mua phiếu điểm số, phiếu số lần trúng 10 lần 8 lần, tỷ lệ cũng lớn hơn so với đặt trúng Thiên Tử một chút. Trong lòng biết Hàn Trung Ngạn đang cười cái gì, Hàn Chính Ngạn nói, tự nhiên, cơ quan ra một ván là một chuyện, bên kia cũng là có người ở sau lưng trợ giúp. Là Phúc Kiến Tử ở sau lưng sai khiến. Mặc kệ có phải là hắn hay không, hiện tại hắn đã đổi biết phủ Giang Ninh. Nhanh như vậy? Hàn Trung Ngạn kinh ngạc nói. Hàn Cương, Trương Hàm thật đúng là không chỉ hoãn chút nào. Đình thôi vừa kết thúc, liền quyết định tội danh của Lữ Huệ Khanh, triệt để muốn để hắn ở địa phương. Sợ là sao sơn chấn hổ. Không có sự đồng ý của Kim Lăng, Cung Nguyên chắc chắn sẽ không xông lên phía trước như vậy. Lão Thái Sơn của Tập Hiền tướng đều nói là chuyên chú dạy học, còn nghe nói vì con rể tốt của hắn mà đánh lôi đài, tinh thần càng ngày càng tốt. Hiện tại xem ra, có lẽ là quá tốt. Hàn Trung Ngạn và Hàn Chính Ngạn đồng loạt cười ha ha. Hai ông cháu cha chồng Vương An Thạch và Hàn Cương đã tranh đấu gay gắt suốt mười mấy năm, đối với đại đa số sĩ phu mà nói, thật sự là một chuyện thú vị. Nói con rể. Hàn Chính Ngạn hỏi, con rể quan gia trong nhà già sao rồi? Nhắc tới đệ đệ ruột của mình, trên mặt Hàn Trung Ngạn không còn nụ cười, vẫn là suốt ngày chơi đùa với những trai lọ của hắn, đi về phía đông nam, tất cả đều là mùi lạ, làm sao có thể ở được. Sau khi vào hè liền đi tới thôn trang phía đông thành, đốt nhà cũng vì hắn. Sở thích học cách vật cũng không phải chuyện xấu, Gia Ca Nhi đã làm phó mã, cũng không thi được tiến sĩ. Dùng nhiều chút tâm tư ở trên trai trai lọ lọ, so với học tiểu vương đô úy ngày sau ở trong chi phấn trận lăn lộn tốt hơn. Hàn Trung Ngạn nghe vậy nổi giận, nếu Ngũ Ca thật sự học theo Vương Anh Tịnh nằm hoa ngủ liễu, chân cắt đứt trước. Huynh trưởng như cha, Hàn Kỳ không còn nữa, Hàn Trung Ngạn cũng sẽ không để đệ đệ nhà mình biến thành hoàn khố đệ chỉ biết phá ra chi tử. Giáo huấn, tuyệt đối hung ác hạ thủ. Gia Ca Nhi từ nhỏ thông tuệ hiểu chuyện, không đến mức như thế. Hàn Chính Ngạn khuyên một chút, lại nói, nhưng mà trưởng công chúa Ung Quốc bên kia còn phải phái người đi hỏi cho tốt. Tình cảm này càng nhiều càng tốt, Gia Ca Nhi muốn thành hôn cùng trưởng công chúa, sống cả đời, cũng không thể giống như Vương Thao kia cùng trưởng công chúa, thành oan gia đối đầu, khiến cho trong nhà không yên. Tứ thời bắt tiết, chưa từng thất lễ. Ngũ Ca cũng thường viết thư. Đây không phải chuyện tốt sao? Hàn Chính Ngạn lập tức kêu lên. Nhưng trong thư hắn nói gì? Là nước ép đường, làm ra một đống bột đen. Hay là dùng nước gan phèn cho đồ sắt màu đồng. Cầm đao cho hết, rắn mở ngực một bụng, ta cũng khó mà nói, máu chảy đầm địa, nhớ kỹ cho tiểu nương tử được nuông chiều từ bé xem. Cái này, Hàn Chính Ngạn cũng không khỏi cứng họng, sau nửa ngày, rốt cục nói, so với thi tử tốt hơn, không phải sao? Hàn Trung Ngạn hừ một tiếng, rồi lại không có phản bác. Đã đính hôn hôn phu thê, liên lạc với nhau không phải chuyện gì không thể lộ ra ngoài, hàng ngày khiến người đến cửa hỏi cho tốt, tặng chút lễ vật, càng là kết giao bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng mà những chuyện này, phải làm đến phát tình dừng ở lễ, nếu là ở trong thư viết xuống một ít thi phú tính khiêu khích rất mạnh, sẽ không bị tội, nhưng cũng tránh không được một cái tên nặng lớn. Tiên đế lưu lại nữ nhi thứ ba, trưởng công chúa Ung Quốc hiện giờ, từ mấy năm trước đã cùng con thứ năm Gia Ngạn của Hàn Kỳ nghị thân. Mà Hàn Kỳ ở lần ngoại tự gần đây, càng bị truy tấn Ngụy Vương. Tuy nói Hàn Trung Ngạn thân là con cả của Hàn Kỳ, không chỉ sắp trở thành hoàng thân quốc thích, còn không ngừng nhận được cha chết mang đến che chở, nhưng chuyện hắn để ý vẫn như cũ xa xa treo ở chân trời. Thật ra lúc trước khi nghị thân với Hàn gia, tuổi của hai bên đều còn nhỏ, theo lẽ thường, không đến 14-15, triều đình căn bản sẽ không chọn rể cho công chúa. Sớm định ra hôn sự như vậy, một mặt là năm đó Thái hậu mới chấp chính, làm việc thiên hướng đảng mới, khiến Tây Kinh khó coi, cần trấn an trọng thần Nguyên lão. Một mặt khác, theo Hàn Trung Ngạn, cũng có mượn dư uy của Tương Châu Hàn thị để áp chế một đám tể phụ nắm giữ triều đình. Chỉ là nhiều năm như vậy, dư uy mà Hàn Kỳ lưu lại cũng không dùng được. Ở Tương Châu, triều đình cấp cho Hàn gia đủ mặt mũi, đại tống khai quốc hơn trăm năm, chưa từng nghe nói Đường huynh đệ qua lại quê nhà đảm nhiệm Chi Châu, đây cũng không phải là Phụ Châu, hoặc là Kỳ Lam Châu ở phía nam, là trấn trọng Hà Bắc Tương Châu, là nơi ở của Ân Khư, kinh bảo đường sắt đi qua Tương Châu. Nhưng ở trên triều đình, Hàn Trung Ngạn có hy vọng nhất, vẫn bị cự tuyệt ở ngoài cửa, cách vị trí hai phủ, cũng là có một khoảng cách xa không thể với tới. Chờ sau khi giao nhận, ta sẽ đi kinh thành, Ngũ Ca ở quê, ngày thường thập tam ngươi còn phải chiếu cố nhiều hơn một chút. Huynh đệ trong nhà, sao lại nói ra lời ấy? Hàn Chính Ngạn lắc đầu, lại nói, mong rằng ca ca có thể ở kinh thành suy nghĩ mọi chuyện thành công. Hàn Trung Ngạn chán nản thở dài, nào có đơn giản như vậy. Hàn Trung Ngạn có thân phận thông gia thiên gia, nhưng dù sao vẫn cách một tầng, thêm nữa có Hàn Kỳ yêu thích, bình thường mà nói, triều đình sẽ không đóng cửa lớn hai phủ lại. Chỉ là Hàn Cương và Trương Hàm ăn ý, là có chí với hai nạn thần tử khác của hai phủ. Nhưng hai vị thủ lĩnh đảng cũng không bài xích việc dẫn người mới vào hàng ngũ trọng thần thảo luận chính sự, lần này suy đoán, tổng số phiếu so với lần đầu tiên tăng thêm năm thành, đây không chỉ là bởi vì quan hầu và trọng thần trở lên, giảm bớt nhân số rời kinh, cũng bởi vì cất giữ chiếu lệnh của Hy Tông hoàng đế, mặc bảo hiển huyễn các đã sửa chữa xong, chỉ riêng số lượng trọng thần thảo luận chính sự đã tăng thêm so với ban đầu 1/3. Hàn Cương chấp chính nhiều năm, lúc trước hắn ở trên đình nghị đưa ra hứa hẹn, nguyên một đám phó thành sự thật. Hàn Cương hoàn thành lời hứa của hắn, quốc khố tràn đầy, dân sinh yên ổn, triều đình an ổn, quốc thế ngày càng thịnh, đối ngoại lại có công diệt quốc, Hàn Cương không thể thiếu một đánh giá về vận chủ ngàn giảm, quyết thắng miếu đường. Người tài như thế, lòng dân cũng không thiếu. Quan trọng nhất là, Thái hậu vẫn nghe lời hắn như cũ, cứ như vậy, còn có thể trông cậy vào hắn qua 2 năm liền bị đuổi xuống đài, lưu lại chỗ trống trong triều cho những người khác. Từ kinh sư xuất phát, hướng bốn phương mà đi, càng thêm thông suốt. Hàn Chính Ngạn sáng sớm từ kinh sư xuất phát, ngày hôm đó trước khi mặt trời lặn đã qua sông, ngày hôm sau còn chưa tới giữa trưa đã đến Tương Châu thành. Đây không phải là cầm kim bài đưa chân gấp, mà là đại đội nhân mã mang nhà mang khẩu gần trăm người. Việc này nếu đặt ở 10 năm trước, ai dám tin tưởng? Ai sẽ tin tưởng? Đây là biến hóa Hàn Cương mang đến, từ xưa đến nay chưa từng nghe nói, công lao sự nghiệp như thế, lại quá tin cậy, tuổi càng làm người ta tuyệt vọng, Hàn Trung Ngạn thật sự cảm thấy mình không cần lại phí tâm nữa. Chỉ có điều, mặc dù trong lòng biết rõ ràng mọi chuyện, nhưng hắn vẫn có sự không cam lòng nồng đậm. Hàn Trung Ngạn đột nhiên yên tĩnh trở lại, Hàn Chính Ngạn nhìn hắn, hết thảy sáng tỏ trong lòng. Kỳ thật còn có một việc, vừa rồi không nói. Hàn Chính Ngạn nói. Hàn Trung Ngạn lấy lại tinh thần, còn có chuyện gì? Hàn Chính Ngạn hạ giọng, thần thần bí bí, lúc ta đi ra, đang nghe nói chính sự đường và su mật viện đang lên kế hoạch tiến hành khảo nghiệm áp lực đối với đường sắt kinh hử. Hàn Trung Ngạn không hiểu ra sao, có ý gì? Hắn hoàn toàn không rõ, cái gì gọi là khảo thí áp lực? Những năm rời kinh sư này, chẳng lẽ cứ lạc hậu như vậy, ngay cả lời nói cũng nghe không hiểu? Chính là cố gắng tăng trọng trách đường sắt cho kinh kha, đè lên người bọn họ, khiến người trên đường sắt đều mệt mỏi, xem bọn họ có thể chống đỡ được bao lâu. Cho nên gọi là kiểm tra áp lực. Làm sao để kiểm tra? Hàn Trung Ngạn không hỏi vì sao, hai phủ làm như thế, dụng ý liếc mắt một cái liền có thể thấy rõ. Nghe nói là đem 20 cấm quân và trang bị ngựa chỉ huy cùng đưa lên xe, một đường vận chuyển đến Lam Châu, sau khi xuống xe nghỉ ngơi một đêm, lại từ Lam Châu ngồi xe trở về, thời gian sử dụng không thể vượt qua 10 ngày. Hàn Chính Ngạn ngừng một chút, bổ sung, đây là ta nghe nói lúc ta ra cửa. Trong vòng 10 ngày, vận chuyển 20 cấm quân chỉ huy ra ngoài ngàn dặm đây là rảnh rỗi không có chuyện gì làm sao? Hay là đột nhiên, đầu bị mặt trời nóng rát phơi hư rồi sao? Hàn Trung Ngạn đột nhiên phát hiện mình hoàn toàn không cách nào hiểu rõ Hàn Cương và Trương Hàm đang suy nghĩ cái gì, nhiều người vận chuyển như vậy, địa phương gà bay chó sủa, kinh sư cũng sẽ lòng người bàng hoàng, lương thực tiền bạc dùng tốt càng khó có thể đếm hết. Mặc dù nói mục đích đầu tiên của quỹ đạo xây dựng chính là vì chống lại Liêu quốc, để quan quân không đến mức buôn ba trên đất đai nhà mình ngàn dặm, do đó tiêu hao đi toàn bộ khí lực. Nhưng thí nghiệm này thật sự là quá mức ý nghĩ hao huyền, điều này tương đương với luyện binh, phòng ngừa chuyện tới trước mắt, tất cả mọi người đều không có kinh nghiệm xử trí việc cấp bách, nhưng làm như vậy, tổn thất bởi vậy sẽ khó có thể đếm hết. Thái hậu đồng ý rồi sao? Không biết, nghĩ chắc là sẽ không cự tuyệt. Không phải sao? Hàn Chính Ngạn cười lạnh, bọn họ luôn có biện pháp thuyết phục Thái hậu. Chương 195, muốn tầm giai một quy thành chúng. Chương 195, muốn tầm giai một quy thành chúng, 15. Sao tất cả đều là mấy lao giả? Phía Nam xảy ra đại sự. Đại khái là đi đại lý nhỉ. Đến Trường Giang lại rẽ đường thủy rất nhanh có thể vào xuyên. Đại lý quốc không phải tháng sao? Ai biết là thật hay giả? Từ khi đường sắt Kinh Kha bắt đầu thông xe, trạm xe của nhà ga Đông Kinh luôn rộn ràng ràng. Làm thương nhân đã đi tới Kinh Sư cùng Trương Châu hơn 10 lần, Bành Nghĩa đã quen trạm xe người đến người đi, ồn ào náo động. Nhưng cục diện hỗn loạn hôm nay cũng là hắn chưa từng thấy qua. Vừa mới kiểm tra vé, đi vào sân ga, hắn liền phát hiện các lữ khách trên sân ga đang túm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ, lớn tiếng nghị luận. Hướng một hướng khác của sân ga nhìn qua, cùng bên này có một hàng rào gỗ cách xa nhau, chính là nguyên do nghị luận, cũng là nơi phát ra hỗn loạn. Cùng làn đèn xi măng, giàn giáo cao lớn cũng che lấp sân ga. Nhưng phía dưới lều, trên sân ga, không phải tiểu thường, lữ nhân bao lớn bao nhỏ, mà là một binh sĩ, tướng tá mặc quân bảo, đỉnh đầu đội nón sắt. Một hàng xe ngựa dừng ở bên sân ga, đám quân hán này đang xếp hàng, từ trên cửa xe nối đuôi nhau mà vào. Trên lưng các binh sĩ đeo đao kiếm, trên lưng đeo hành lý, có người trên hành lý còn có thể nhìn thấy mấy đôi giày cỏ mới buộc. Cờ sĩ lớn nhỏ, mặt cờ bị buộc chặt, bên cạnh đặt chống trận, cung nào, khôi giáp cũng buộc chặt, cùng nhau đưa vào trong xe. Bành Nghĩa thậm chí có thể nhìn thấy trên sân ga, dưới lớp vải dầu được phủ kín không nhìn thấy được ngoại hình, được người ta cẩn thận rời vào. Nhưng chỉ cần là người Đông Kinh, có ai không nhận ra? Đó là hỏa pháo phải không? Là hổ ngồi pháo. Nhiều như vậy, khẳng định là lên bốn quân. Một bộ binh chỉ huy kinh doanh bình thường, nếu đã thay đổi trang bị, như vậy có thể có được 5 khẩu hổ ngồi pháo. Nhưng nếu là bốn quân, đó chính là 12 cửa. Bất kỳ một chỉ huy nào, bất luận là mã quân hay là bộ quân, đều sẽ trang bị cả mã sóc khống chế la mã ở bên trong, cả một pháo binh. Nhìn thấy trên này, 7-8 hàng hổ ngồi pháo chỉnh tề 90 hàng, hơi có chút kiến thức, cũng biết đây hẳn là trên bốn quân xuất động. Là thần vệ quân. Bành Nghĩa xuất thân từ quân doanh, huynh trưởng còn đang ăn quan hưởng, tuy nói chỉ là xuất thân hổ dự quân bình thường, nhưng phân biệt một chi quân đội rốt cuộc có lai lịch gì, không cần nhìn lần thứ hai. Huống chi, hắn từ con đường khác biết được, lúc này đây xuất động 4 chỉ huy thần vệ quân phân biệt xuất xứ từ hai bên trái phải. Vị huynh đệ này, cũng không thấy cờ chỉ huy, ngươi làm sao nhìn ra được? Bành Nghĩa quay đầu lại, mấy gương mặt to tiến đến trước mí mắt khiến hắn không khỏi ngửa về phía sau. Thời đại này, dân chúng dưới hoàng thành thích nhất là thảo luận quân chính, nếu có chút hàng khô trong tay, vừa mở miệng liền có thể dẫn tới một đám người. Quán trà tiểu lâu kinh sư, sở dĩ nhiều như Long Châu, cũng chính là bởi vì dân chúng kinh sư quá thích bày lòng môn trận. Bành Nghĩa thuận miệng nói một câu thần vệ quân, lập tức khiến người xung quanh cảm thấy đây là một người hiểu chuyện. Đối mặt mấy đôi mắt lấp lánh, Bành Nghĩa vẫn duy trì thói quen của người kinh thành, lúc có thể khoe khoang tuyệt không út mở. Ngày hôm qua ở trên tiệc quán quân mã hội bên kia nghe nói, lập tức ánh mắt của những người xung quanh nhìn qua liền khác biệt. Mã chủ trong quán quân mã hội, người nào không phải có tài sản hơn trăm vạn quan, quân vương nghèo một chút cũng không nuôi nổi một thất ngựa quán quân, cho đến bây giờ, mã chủ cũng chỉ có 20-30 người như vậy, mỗi người đều là mánh khóe thông thiên. Vị trước mắt này khẳng định là không có tư cách làm mã chủ, nhưng có thể tham gia quán quân mã hội yến hội, khẳng định cũng là có chút thân phận hoặc là quan hệ. Chỉ có điều là người Đông Kinh kiến thức rộng rãi, kẻ lừa đảo kéo ra hổ làm cờ lớn cũng thấy nhiều rồi. Bành Nghĩa há mồm là quán quân mã hội, ánh mắt thay đổi, có một nửa là thay đổi theo hướng nhìn thấy kẻ lừa đảo. Vị quan nhân này nếu có thể đi Tây Thập Tự Đại Nhai dự tiệc, khẳng định là biết. Người nói chuyện bỏ qua bố y thì không hoa lệ trên người Bành Nghĩa, sửa lại xưng hô, su mật viện đến cùng đang làm cái gì? Đang yên đang lành, làm gì khiến cho lòng người bàng hoàng. Một người khác xem vào, không chỉ là Su Mật Viện, còn có chính sự đường. Đương nhiên có chính sự đường. Không có Hàn tướng công gật đầu, Su Mật Viện dám điều nhân mã kinh doanh. Có hai phủ, nhất định phải bẩm báo với Thái hậu. Thái hậu hai phủ hạ lệnh, điều binh xuôi nam, có phải là phía nam có biến không? Mấy người mồm năm miệng mười, chờ Bành Nghĩa trả lời. Chư vị, phía nam thái thái bình thường, một chút nhiễu loạn cũng không có, cũng đừng suy nghĩ lung tung. Tiểu đệ cũng là trùng hợp nghe được, việc này vốn cũng không có gì giấu người, qua mấy ngày kinh thành cũng có thể đạt được tin tức. Bành Nghĩa chậm rãi nói, Thái hậu cùng mấy vị tướng công là tính thừa dịp cương lương đã sạch, thời gian rảnh rỗi chưa thu gặp mới, thử một lần đường sắt này rốt cuộc có thể vận chuyển bao nhiêu đại quân. Ngày sau muốn đánh người Liêu, ở trong nước khẳng định đều là đi trên đường sắt, mười mấy vạn đại quân, rốt cuộc đi như thế nào, không phải nói một câu lập tức có thể rút chân ra đường. Người ăn ngựa nhai, dù sao cũng phải có điều lệ. Cho nên a? Cho nên cái gì? Cho nên trước tiên phải lịch lãm rèn luyện nhiều một chút, tránh cho chuyện tới trước mắt làm cho tay chân luống cuống. Nghe nói, Bành Nghĩa hai mắt lập lòe, lần này ít nhất 20 chỉ huy, một vạn người xuôi nam, sau khi đến Lam Châu, lại ngồi xe trở về. Trong vòng 10 ngày, phải đi qua đi lại. May mắn trước đó, nếu không còn không biết sẽ bị nôn quan vạch tội như thế nào. Hàn Cương cười than thở. Lời đồn đại trong dân gian, hắn đã từ trong miệng Phùng Tổng Nghĩa hiểu được chia 3 năm đều đã có người đang nói, trong triều xuất hiện gian thần, muốn cắt giảm thủ quân kinh sư, để nhân cơ hội làm loạn. Lời đồn đại chính là vô căn cứ như thế, Hàn Cương cũng là bất đắc dĩ. Cũng may lần này không thật sự điều động hơn vạn người rời kinh. Có lẽ con số chênh lệch chỉ có 2-3 lần, nhưng ngàn cùng vạn, cho người ta cảm giác dù sao cũng khác biệt. Cho dù Hàn Cương đích xác làm thử nghiệm áp lực một lần, thử xem với trình độ vận hành hiện có của đường sắt kinh kha, rốt cuộc có thể làm được đến mức nào, đường sắt thông suốt chỉ có nghĩa là có phần cứng mà thôi, mà vận hành hàng ngày là phần mềm, thiếu năng lực vận hành đủ, cho dù có đường sắt, cũng sẽ tạo thành lãng phí thật lớn, lực vận chuyển cùng với lợi nhuận. Nhưng hắn vẫn không thể vội vàng tiến hành điều động quân sự quy mô như thế, hơn nữa thần cơ doanh đang có một nửa ở bên ngoài, chỉ là vì lòng người trong hoàng thành yên ổn, hắn không thể phân ra chủ lực hộ vệ hoàng thành, lại phân ra một bộ phận rất lớn nam hạ. Thần cơ doanh chỉ còn 5 chỉ huy lưu thủ cung cấm, đương nhiên không thể động, tối đa cũng chỉ có thể vận dụng 4 quân. Trong kế hoạch chỉnh quân, 4 quân đều phải trở thành cường quân thật sự có thể ra chiến trường. Thiên Vũ quân, ngày đêm canh giữ ở hoàng thành. Phùng Nhật quân, Thiên Tử, Thái Hậu nếu có hành động, đều phải bảo vệ hai bên. Mà Long vệ, Thần vệ hai quân, điều động hơi dễ dàng một chút, cho nên dẫn đầu tiến hành chỉnh đốn. Trong đó Long vệ quân là mã quân, mà Thần vệ quân là bộ quân, cho nên cuối cùng vẫn chọn Thần vệ quân xuôi nam. Nhưng nhiễu loạn vẫn là không thể tránh được. Nơi ngươi lập thân khó có thể tự thành, không khỏi khiến người ta nghi ngờ. Hàn Cương nói, tháp phòng pháp là luật tốt của tổ tông, kinh doanh nếu không chịu nội chiến, làm sao chấn phục địa phương? Lúc Thái Tổ Thái Tông cấm quân điều động liên tiếp, cũng không thấy có người dám can đảm làm loạn. Phùng Tông Nghĩa nói, nhưng quan gia và Thái Hậu, dù sao cũng không so được với Thái Tổ, Thái Tông. Cho nên cũng chỉ là trước hết để cho người ta quen một chút, sau đó mới là chính kịch. Thói quen. Người trong nước hay là người Liêu? Phùng Tông Nghĩa cười nói. Hàn Cương nói, tất nhiên là có. Lần này điều quân xuôi nam là hai phủ cùng bàn bạc, bắt đầu chuẩn bị cho đại chiến với Liêu Quốc, quan trọng hơn là cảnh cáo hàng xóm phương Bắc, bất kể ngựa của họ nhanh thế nào. Đường sắt đại tống tuyệt đối không chậm hơn họ chút nào. Muốn uy hiếp kẻ địch, sáng lên cơ bắp là khâu ác không thể thiếu. Giang Nam có biến, giây lát là tới. Hà Bắc có cảnh sát, trong nháy mắt đã tới. Mặc dù đại tống và Liêu Quốc từ sau khi ra luật đất Tân Soán Bị hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ chính phủ lui tới, nhưng các nơi trên biên cảnh vẫn không có thay đổi, lui tới vẫn thường xuyên. Liêu Quốc tỉ mỉ ở trong lòng đại tống, ít nhất lấy hàng trăm, trong đó hơn phân nửa đều sẽ chăm chú theo dõi diễn tập lần này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết của tất cả những điều này là diễn tập có thể hoàn thành nhiệm vụ dự định viên mãn. Có nắm chắc không? Lấy Thẩm Tồn Trung làm chủ, với tài cán của hắn, ứng phó được. Thần Quát sẽ lấy thân phận thành viên mới của Su Mật Viện chủ trì diễn tập lần này, tác dụng quân sự của đường sắt nhất định phải thông qua diễn tập hành quân lần này để thể hiện đầu tháng 9, cương vận năm nay sẽ tuyên cáo hoàn thành trước thời hạn. Đến lúc đó, sẽ khiến vạn quân cùng phát, dùng tốc độ nhanh nhất. Một ra một vào, cũng không cần nửa tháng, tiền lương là việc nhỏ, bất quá, ban thưởng hẳn là chuẩn bị xong đi. 80 vạn quan. Hàn Cương nói, ký tên trên phiếu công trái làm người ta phiền lòng. Triều đình đã chuẩn bị tốt 80 vạn quan tiền chế tạo mới, cục chú tệ một tháng cố gắng, lại bị chính sự đường dùng nợ nhà nước từ trong tay Thái Hậu mượn, dùng để làm bài diễn tập khao thưởng thành công. Hàn Cương từ trong tay áo lấy ra một đồng tiền ánh vàng rực rỡ, ném cho Phùng Tòng Nghĩa, lần này, không chỉ đồng tiền sắt, ngay cả tiền vàng cũng chuẩn bị xong rồi. Phùng Tòng Nghĩa một phát bắt được, lật tay xem xét, liền cười nói, là đồng vàng gấu trúc cả. 10 quan tiền lớn bằng vàng, có được công nghệ chế tạo tinh tế nhất, cũng dùng tới thủ pháp tinh luyện tốt nhất, áp tay nặng trịch, cũng ánh vàng rực rỡ đẹp mắt. Hình vẽ trên kim tệ là Hàn Cương định ra, tròn vo, mập mạp, nhìn giống gấu nhưng lại không phải gấu, là mô trong truyền thuyết, tục danh thực thiết thú. Cũng chính là gấu trúc lớn đời sau, bây giờ cũng gọi là gấu trúc. Ngoại hình như gấu, tính tình như mèo. Lăn lộn trong sân, lại lười biếng phơi nắng, thật muốn nói tính tình, cũng đích xác giống mèo. Bởi vì Hàn Cương, so với mô cùng thực thiết thú, tên gấu trúc lưu truyền phải nhanh hơn nhiều. Một chút tâm tình tự vui tự tiêu khiển, để hắn từ bỏ các loại hình dáng như ý, hoa sen. Một con gấu trúc màu vàng nằm sấp trong rừng trúc màu vàng, lá trúc có thể phân biệt rõ ràng, vành mắt cũng có thể phân biệt rõ ràng, đây là trình độ rèn cao nhất hiện nay. Phùng Tòng Nghĩa dùng ngón tay nhẹ nhàng búng kim tệ, một bộ răng nanh ăn thịt, lại chỉ ăn trúc. Khó trách chùa đại tướng quốc nói gấu trúc này trời sinh có phật tính. Thỉnh thoảng gấu trúc cũng sẽ ăn chút đồ mặn, gà, dê đều có. Phùng Tòng Nghĩa trả lại kim tệ cho Hàn Cương, cười ha ha nói càng giống mấy tên trộm đầu trọc. Được rồi, đừng nói đùa nữa. Hàn Cương buông đồng vàng gấu trúc trong tay xuống, nghiêm mặt nói, Nghĩa ca, lần này, để cho ngươi hứng gió hè lên kinh thành, có chính sự muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Chương 196. Muốn tìm giai một quy thánh chúng. Chương 196. Muốn tìm giai một quy thánh chúng, 16. Phùng Tòng Nghĩa từ trên xe ngựa đi xuống, lập tức có một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Sắc trời đã tối, nhưng thành Đông Kinh vẫn nóng bức như cũ. Vừa mới từ trong hốc tối thả khối băng đi ra, cảm nhận được hết sức đối lập nóng lạnh mãnh liệt. Môn đình trước mắt cũng không dễ thấy, cánh cửa tối như mực, cũng có màu đỏ khác với cửa quan lại hào phú mang theo đinh đóng cửa. Nhưng hai bên cửa chính, kéo dài đến hai bên đầu hẻm, tường vây dài đến 50 trượng, làm cho người ta biết, có thể ở trong tường thành dài 50 dặm có được dinh thự quy mô như thế, trong đó đây cũng là cấm tử. Cảnh lại há sẽ là người bình thường. Một nam tử mặc quân bào đỏ thấp đứng trước cửa, trông thấy Phùng Tòng Nghĩa xuống xe, liền tiến lên đón. Tiểu nhân Bành Hiếu, phụ mệnh tới dẫn đường cho Phùng đại quan nhân. Phùng Tòng Nghĩa đi theo Bành Hiếu vào cửa, chỉ mang theo một người hầu ở phía sau. Đêm đã khuya, chỉ là ánh sáng của đèn lồng, khiến Phùng Tòng Nghĩa không thấy rõ chữ chói phía trước Bành Hiếu. Nhưng từ trang phục, có thể coi là thành viên của cấm quân. Su mật viện ba lệnh năm thân, các gia quan dòng dõi, không được sai khiến cấm quân. Nhưng thành viên trong quán quân mã hội, ngoại trừ sử dụng lượng lớn xương quân buôn tẩu dưới môn hạ, cũng không ngoại lệ mượn binh sĩ cấm quân sai sử. Hộ vệ triều đình cho những quý tộc này xuất hành, đều là xuất từ cấm quân. Nếu xuất hành không thiếu hộ vệ trái phải, như vậy để cho những hộ vệ này thuận tiện làm chút chuyện khác, chính là su mật viện cũng không tiện nói cái gì. Cho dù là bốn quân, cùng hộ vệ thiên gia, cũng là nghi trượng của thiên tử. Ngoại trừ trực luân phiên hoàn thành, ngày thường tiến hành huấn luyện, hơn phân nửa cũng không liên quan tới tác chiến. Hàn Cương và Trương Hàm nỗ lực tranh thủ, mới cải biến một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. So với cấm quân biên địa Thiểm Tây Hà Bắc, kinh doanh cấm quân huấn luyện hàng ngày, chỉ có thần cơ doanh và số ít bộ đội mới có thể đạt tới trình độ nên có. May mắn tình hình bên phía Tây quân còn tốt một chút, ít nhất là vùng Hy Hà, bởi vì Hàn gia làm gương, không có hiện tượng lấy binh lính tại ngũ làm nô buộc. Mà tướng môn như chủ gia, cũng biết thu liễm một chút, chỉ là khó có thể ngoại lệ. Phùng Tứ Ca, Phùng Minh, Phùng Đại Đông gia. Chủ nhân, khách nhân chờ ở trong sảnh, chỉ nhìn tán quan, huân bị, không có ai dưới tam phẩm. Nhưng Phùng Tòng Nghĩa vừa đến, lập tức trở thành khách nhân được hoan nghênh nhất. Chỉ nhìn trên thềm đá, trên mỗi một bậc đá xanh, đều khắc tuấn mã chân đạp phi yến, người quen thuộc đua ngựa, đều biết chủ gia nơi này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Quan quân mã hội, mỗi lần trở lại kinh thành, chỉ cần Phùng Tòng Nghĩa rời khỏi phủ đệ của Hà Cương, lập tức sẽ bị vô số thiệp mời bao phủ. Trong đó có vương công quý tộc, cũng có vô danh tiểu tốt, mà bản thân Phùng Tòng Nghĩa cũng phải phân ra một bộ phận tinh lực đi xử lý sự vụ phân hiệu Thuận Phong Hành cùng Bình An hiệu kinh thành. Đối với lời mời phải có lựa chọn, nhưng duy chỉ có lời mời của một nhà, hắn sẽ không cự tuyệt. Lời mời của quan quân mã hội, Phùng Tòng Nghĩa dù bận đến đâu cũng sẽ đẩy hết mọi thứ ra tham dự hội nghị. Bởi vì ở đây, y không đại diện cho mình, mà còn đại diện cho người đứng sau y, mà thành viên quán quân mã hội cũng sẽ không bởi vì thân phận Phùng Tòng Nghĩa mà khinh thường hắn. Sau lưng có biểu huynh làm tể tướng, mình lại có một thân gia phú khả địch quốc, trong tay cũng không thiếu quán quân mã, mặc cho ai cũng có thể ở chỗ này đạt được sự tôn trọng nên có. Nhưng hôm nay nóng bỏng, còn có một nhân tố khác. Phùng Tòng Nghĩa là lão bằng hữu quen thuộc nhất trong kinh thành, cũng là tôn thất quen thuộc nhất không câu nệ lễ tiết, lại là hội thủ đầu tiên của tái mã tổng xã Hoa Âm hầu Triệu Thế Tướng. Sau khi đi ba tuần, thấp giọng hỏi Phùng Tòng Nghĩa, Phùng Tứ Ca Nhi, nghe nói lần này thương hội nhà ngươi lại làm ra thứ tốt rồi. Phùng Tòng Nghĩa đặt chén rượu xuống, nhẹ nhõm cười nói, hội thủ nói đến máy ươm tơ. Phùng Tòng Nghĩa ngay cả từ chối cũng không có, Triệu Thế Tướng thần sắc lập tức nóng bỏng, thật sự làm ra máy ươm tơ. Tiểu tử nào dám lừa hội thủ, là một ít thợ thủ công trong nhà rảnh rỗi làm ra. Hiệu quả thế nào? So với máy dệt tơ trước kia, chỉ cần 1/10 nhân công, đem máy dệt vải bông hiện tại sửa lại, cũng có thể dùng trên dệt tơ, còn có thể giảm 8 phần nhân công. Phùng Tòng Nghĩa híp mắt cười nói, hắn cùng Triệu Thế Tương nói chuyện, khách nhân trong sảnh mặc dù đều trò chuyện, nhưng đều là thỉnh thoảng liếc mắt qua. Thật chứ? Triệu Thế Tương thanh âm đột nhiên cao lên, mà chung quanh tiếng nói chuyện đều ngừng. Phùng Tòng Nghĩa cũng thoáng buông tiếng nói, đương nhiên là thật, chỉ có điều, nội bộ Ung Tần Thương hội không nói, trong nhà tiểu đệ là nghề làm vải đông, về chuyện tơ lụa này cũng không để tâm lắm. Ngoại trừ đem bản vẽ cho một bộ phận người trong thương hội, hiện tại, ngay cả máy móc đều ở trong khố phòng rơi xuống cho bụi. Cái này cũng quá. Triệu Thế Tương há to miệng, chòm râu đều đang run, đây cũng quá lãng phí, nhưng hắn lập tức liền phản ứng lại, là lo lắng cái gì? Phùng Tòng Nghĩa thấp giọng cười, một nhà tiền kiếm không hết, có nhiều tiền như bây giờ đã đủ rồi, nhiều hơn nữa, vậy thì thành hòa rồi. Thì ra là thế. Một đám người đều gật đầu theo Triệu Thế Tương. Phùng Tòng Nghĩa nói như vậy, khẳng định là Hàn Cương ở sau lưng chỉ thị. Mà Hàn Cương làm người nói ra những lời này, tuyệt không làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Nhưng Hàn Cương biết thú liễm, cần lo lắng ngày sau, những hoàng thân hậu duệ quý tộc bọn họ, lại lo lắng cái gì? Mà từ Nam đến Bắc, Đại Tống đều có thể sản xuất tơ lụa. Sản lượng cao nhất là phía Nam, mà Tây Bắc ít nhất. Tây Bắc hiện giờ bị bông vải chiếm cứ, đối với lợi ích sản xuất tơ lụa cũng không phải thèm nhỏ dãi như vậy, nhưng những gia tộc bọn họ, cái nào có thể đem nhân công giảm bớt đến một phần mấy chục máy dệt tơ lụa không để ở trong lòng. Mười mấy đôi mắt tỏa sáng trước mắt, Phùng Tòng Nghĩa thầm than, nếu không phải Hàn Cương nghiêm lệnh, hắn làm sao có thể từ bỏ một khoản lợi nhuận lớn như vậy. Phùng Tòng Nghĩa đối với mỗi kỳ tự nhiên đều sẽ không bỏ qua, phía trên có rất nhiều văn chương, đều là ẩn chứa tài phú khó có thể tưởng tượng. Hai năm trước, có một bài luận văn về nuôi tằm, để Phùng Tòng Nghĩa xem đi xem lại một lần, sau đó ghi nhớ kỹ trong lòng. Trên bài luận văn kia, đối với kỹ thuật nuôi tằm hiện có, tiến hành cải tiến. Nhất là thông qua các loại đồ vật kiểu mới, ví dụ như nhiệt kế, độ ẩm kế, kính hiển vi, tiến hành giám sát, tiến hành tự thuật tỉ mỉ. Thông qua nhiệt kế, để ổn định nhiệt độ ấp trứng. Bởi vậy ấp ra kiến tằm, chẳng những thời gian ấp ra chỉnh tề, tỷ lệ ra tằm cao, hơn nữa thể chất cũng tốt hơn so với kiến tằm trước kia ấp. Thậm chí trong văn chương còn đưa ra khái niệm độ ẩm, loại bỏ cách nói, giá ướp, trong tầm phú và thuật yếu dân là, sau đó, mà lượng nước chứa trong không khí hóa, dùng tóc đã hết dầu để kéo kim đồng hồ, như vậy chế thành độ ẩm, có thể khống chế hơi nước trong phòng tắm, ở một khu vực ổn định, tránh khỏi bệnh tắm. Tắm rất dễ sinh bệnh, mỗi nhà mỗi hộ, hàng năm khi tắm nguyệt đến phải dâng hương, phải tế tự, sau khi quét tước sạch sẽ, thậm chí không thể vào người ngoài. Mà ở địa phương, cho dù là thuốc tô thuế, cũng đều tránh đi thời tiết nuôi tắm. Nhưng chính vì như vậy, sau tắm nguyệt, kén tắm vẫn không thu hoạch được gì nhiều, mà chỉ thu một nửa cũng không ít. Nếu như luận văn này có công nghệ hữu dụng, chỉ cần sản lượng kén tắm có thể tăng thêm một thành, lấy số lượng tắm hộ thiên hạ, gia tăng sản lượng tơ lụa chính là một con số khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, làm như vậy, chi phí cũng không tính là cao. Nhiệt độ kế đã xuất hiện trên thị trường, giá cả theo sự phổ biến của thủy tinh không chỉ là rẻ hơn thủy tinh, hơn nữa thợ thủy tinh cũng trở nên nhiều hơn, tay nghề cũng tốt hơn, giảm xuống trên diện rộng. Không chỉ là nhiệt kế, kính bạc, kính thiên lý, kính viễn vọng, còn có kính hiển vi, giá cả đều đang giảm xuống, mà chất lượng thì đang không ngừng tăng lên. Tựa như kính hiển vi hiện tại, ống kính của nó, quá khứ còn phải nhờ thợ thủ công mài giũa, hiện tại chính là một viên pha lê nho nhỏ, thợ thủ công thủy tinh đem nó ngưng kết thành một hình cầu hoàn mỹ. Ống kính làm như vậy, so với ống kính thủy tinh do thợ thủ công tốt nhất chế tạo ra trước đây, còn xuất sắc hơn rất nhiều. Tiểu môn tiểu hộ chuẩn bị những đồ vật này, đương nhiên vẫn không chịu nổi. Nhưng nếu ngay từ đầu là mô phỏng quy mô dệt vải đông, đây chính là một chi tiêu nho nhỏ thậm chí không đáng nhắc tới. Nhưng khi Phùng Tòng Nghĩa hưng phấn viết thư cho Hàn Cương để tìm hiểu lai lịch tác giả, hắn mới biết được, luận văn này lại là Hàn Cương liệt kê ra đại cương, sau đó sai người viết. Hàn Cương một mực cùng hộ nghiên cứu như vậy. Mặc dù hắn không thành lập cơ cấu gì, thời điểm sớm nhất cũng không để cho người nhà mình làm nghiên cứu vườn ảnh, nhưng xuất phát từ một ít luận văn của tự nhiên, đối với nghề nuôi tằm và nghề dệt tơ đều có xúc tiến thật lớn đối với việc biểu huynh nhà mình biết một chút tiên phú, Phùng Tòng Nghĩa đã quen như vô ý cảm thán. Nhưng nhìn thấy Hàn Cương muốn hắn sắp xếp người đi nghiên cứu máy dệt tơ tằm và máy dệt tơ tằm, lại bảo hắn không được tham gia vào nghề dệt tơ tằm, hắn cũng chỉ có thể thở dài. Nhưng ý tưởng của Hàn Cương, hắn vẫn có thể lý giải, đêm qua Hàn Cương dặn dò một phen, càng làm cho hắn nhận thức sâu sắc hơn. Liên quan đến sản xuất công nghiệp hóa của ngành tơ lụa, không liên quan gì đến Hàn gia và Phùng gia. Hàn Cương không có ý định mở thêm một chiến trường bên ngoài vải đông, sau khi Phùng Tòng Nghĩa cân nhắc, cũng cảm thấy mình không thể nào khiêu chiến với các hộ buôn tằm trong thiên hạ. Máy móc thủy lực có thể tạo thành tác dụng nghiêng trời lệch đất đối với ngành dệt, nếu như là vải đông trước đó không có cơ sở, sẽ không có vấn đề quá lớn. Vải đông từ lúc bắt đầu chính là bán công nghiệp hóa sản xuất, từ dệt vải đến dệt vải cũng không giống như một thế giới khác, là xe hơi một người từ cửa nhỏ hộ nhỏ, máy dệt trải rộng thiên hạ như vậy, trở thành lực cản sản xuất quy mô lớn. Từ chi phí đến nhân lực, ngành dệt đông cũng sẽ không tạo thành sản nghiệp hủy diệt đã có, cũng sẽ không để cho mấy chục vạn tiểu dân táng ra bại sản. Nhưng ngành tơ lụa sớm đã là trụ cột quốc gia, thuế phú hàng năm nộp lên, có một bộ phận rất lớn là thông qua tơ lụa mà đến. Nếu một người có thể hoàn thành công việc của mười mấy người, dân gian sẽ có bao nhiêu người mất đi thu nhập duy nhất của bọn họ? Đối với chuyện khiến vô số người ghi hận như vậy, Hàn Cương cũng không muốn tổn hao nhiều âm đức. Quan trọng nhất là nếu Hàn Cương từ đó mà có lợi, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến thanh danh và địa vị của hắn đã như vậy, đương nhiên là cho người thích hợp nhất hoàn thành. Chương 197. Muốn tầm giai một quy thánh chúng. Chương 197. Muốn tầm giai một quy thánh chúng. 17. Lấy thần vệ quân Tả Xương đệ tam ngũ chỉ huy, Hữu Xương đệ nhất, đệ tứ chỉ huy làm chủ lực, tổng mấy ngàn nhân mã bay vọt diễn tập, đã viên mãn hoàn thành nhiệm vụ đã định, thắng lợi khải hoàn. Hôm nay giữa trưa, quân xa đến nhà ga Đông Kinh, Xu Mật viện Lý Đô thừa huy tiến về nhà ga tiến hành nên đón. Từ trên báo Tống Quốc, ảnh hưởng của Hàn Cương quá lớn. Lực ảnh hưởng của cựu vực du ký đã dần dần hiện hiện trên văn học. Lời nói dễ nghe, một vài từ mới, gia luật ất tân cũng không phải là bạch đinh, hai mắt lướt qua, liền hiểu rõ nội dung trong đó. Nhờ phúc thương mại qua lại chặt chẽ giữa hai nước Tống Liêu hiện giờ, gia luật ất tân chỉ chậm một tháng đã nhìn thấy báo chí chủ yếu phát hành ở kinh sư Nam Triều. Bất luận là đá cầu hay là đua ngựa, báo chí của hai nhà gần như cách mỗi mấy ngày đều có thể mang lên bản gia luật ất tân. Gia luật ất tân không có hứng thú đá cầu, đối với ngựa thi thì chú ý nhiều lắm. Mỗi khi phát hiện trên trường đua ngựa của Tống Quốc lại có thêm mấy con ngựa thi đấu có huyết thống thiên mã Tây vực, vị đạo tặc trộm nước này, tâm tình sẽ ác liệt nhiều ngày. Nhưng mà những nội dung trên báo này, gia luật ất tân càng xem nhiều hơn, vẫn là đưa tin về các loại tin tức trong thành Khai Phong. Nhất là thay đổi nhân sự của quan viên trọng yếu, phát minh các loại kiểu mới, cùng với tin tức thương nghiệp, đều là tiêu điểm chú ý của hắn. Muối Đông Hải, đường Linh Nam, khấu đậu Nam Dương, tư nhiên Tây vực, còn có lương thực và sắt quan trọng nhất. Giá cả của những thương phẩm này thay đổi, đều có nghĩa là thế cục ở nước Tống có dị động. Nhưng mấy năm nay Tô Tụng, Hàn Cương, Trương Hàm chấp chính, giá sắt không ngừng giảm xuống, mà giá lương thực thì giữ vững ổn định, khiến người Tống chịu khổ ức chế giá muối quan lại giảm ba thành. Phối hợp với quan trường ổn định đến chán nản, cùng với càng ngày càng nhiều phát minh phù hợp với sở thích của Hàn Cương, điều này làm cho gia luật ất tân hiểu rõ sự ổn định và cường thịnh của Nam Triều hiện giờ. Hôm nay ngoại trừ báo chí ra, còn có một bản báo cáo, là một mật thám khác gửi tới, có liên quan tới diễn tập lần này. Trên báo cáo nói, sau khi cái gọi là diễn tập nhảy vọt bắt đầu, Hàn Cương từng âm thầm tiết lộ, lần diễn tập này chỉ là diễn luyện chiến thuật, không nhằm vào bất kỳ quốc gia cùng cá nhân nào. Không nhằm vào bất kỳ quốc gia và cá nhân nào. Gia luật ất tân đọc câu văn tự khiến hắn cảm thấy vô cùng khó đọc này, Trương Hiếu Kiệt, ngươi thấy thế nào? Bẩm bệ hạ, trong lời này tất có thâm ý. Thâm ý? Đương nhiên, đây là nói cho chúng nghe. Gia luật ất tân tất nhiên là hiểu rõ, những lời này nhất định là muốn nhìn ngược lại, sau khi Hàn Cương bị người hỏi đây có phải là hành động nhằm vào Đại Liêu hay không, lấy khẩu khí nói đùa, đưa ra một câu trả lời khẳng định, không chút ngại đáp lại, truyền đến thai hàng xóm phương Bắc, thậm chí chính là mục đích để mật thám truyền lời. Hàn Cương cách không truyền lời, mang đến là bao hàm ác ý trào phúng. Gia luật ất tân có một loại dự cảm, thời gian Tống Quốc đột kích, có lẽ sẽ không quá lâu. 3000 nhân mã, viễn chinh ngàn dặm, 6 ngày đi tới đi lui. Những từ ngữ mạnh mẽ trên tờ báo đọc lên, khiến lòng người dâng lên một nỗi tuyệt vọng. 3 ngày 500, 6 ngày 1000, đó đã là kỵ binh số 1 nhanh chóng. Liều mạng chết mất một nửa chiến mã, 3 ngày ngàn dặm có lẽ cũng không phải không làm được, nhưng nếu như vậy, đến địa phương, mạnh như phân quân cùng, cũng sẽ biến thành quả hồng mềm mặc cho người nào nặn. Nhưng Tống Quốc, xe ngựa chạy trên đường dây ngày đêm không nghỉ, cứ cách mấy chục dặm lại đổi một đám ngựa khỏe. Binh mã ở trên xe nghỉ ngơi, ngoại trừ co quắp một chút ra, thì không khác gì nghỉ ngơi. Húng chi trên xe có co quắp, cũng rộng rãi hơn so với trên lưng ngựa, dùng phương thức như vậy tiến lên ngàn dặm, đến mục đích, xuống dưới là có thể tác chiến. Mà kỵ binh đại liêu muốn làm được tương đối tiêu chuẩn, ít nhất một người 10 con ngựa, như vậy mới có thể đổi được, chỉ cần người không đổi được, vẫn là trò cười. Lần này, chỉ là diễn tập lần đầu tiên. Nếu thời gian dài, số lần nhiều, đến đường sắt cùng cấm quân song phương đều quen diễn tập như vậy, lại có đầy đủ kinh nghiệm, 1 vạn người, 2 vạn người, thậm chí 3 vạn người, 5 vạn người, đồng dạng có thể làm được chuyện tương tự. Với khoảng cách mấy trăm ngàn dặm giữa tiền tuyến Hà Bắc và Kinh Sư Nam Triều, người Tống trong vòng 5 ngày có thể đưa hơn vạn tinh nhuệ đến tuyến đầu của trận chiến kịch liệt. Quỹ đạo không dễ tu sửa, gia luật ất tân vẫn muốn ở Tích Tân phủ Kim Kinh Kinh cùng Phụng Thánh Châu Kim gia khẩu xây dựng một quỹ đạo đường sắt, phái người ra ngoài, sau khi trở về sẽ chỉ lắc đầu, nói là không có khả năng. Hiện tại người Tống đã có thể khiến đường dây trèo non lội suối. Con đường dài mấy ngàn dặm, nói sửa là sửa, hơn nữa mật thám còn báo lại, đường sắt nối liền các huyện của Nam Triều sẽ giao cho địa phương hợp cổ phần xây dựng. Bao nhiêu nhà giàu thèm nhỏ dãi, muốn phân chia phân bón đường sắt Hà Đông đã xây xong, khiến gia luật ất tân không dám đánh chủ ý tới Nhạn Môn quan và Đại Châu nữa. Một khi Nhạn Môn có cảnh sát, quân coi giữ Thái Nguyên nhiều nhất 3 ngày là có thể tới, cho dù đánh vào cũng không đứng vững gót chân. Đợi thêm vài năm nữa, đợi đến khi trong huyện Hà Bắc liên thông đường sắt, bình nguyên lớn vốn có thể cho phép thiết kỵ khiết đan tung hoành năng dọc, liền biến thành một mạng nhện thật lớn, khiến cho chiến mã không thể nào chạy băng băng. Cái này để cho người ta ngày sau đánh như thế nào? Chỉ cần đại quân bắt đầu tập kết ở Huyện Lương Bệ, thậm chí tập kết ở Tích Tân phủ, người Tống một khi nhận được tin tức, vẫn có thể lấy tốc độ nhanh nhất làm ra ứng đối. Muốn thuận lợi tấn công nước Tống, khiến người Tống bất ngờ không kịp đề phòng, đầu tiên phải khiến mấy vạn đại quân lặng lẽ tập kết ở đường Nam Kinh, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất nhảy vào địa giới Hà Bắc, phá hoại quỹ đạo đường sắt. Nhưng gia luật ất tân lĩnh quân nhiều năm, không phải Triệu Quát, Mã Duệ, tự nhiên hiểu được chuyện liên quan đến tiên quân văn mã, muốn gạt tử địch nhiều năm qua, so với lên trời còn khó hơn. Có thể dùng kế phá. Trương Hiếu Kiệt nói. Gia luật ất tân dương mắt, kế mệnh binh. Biểu lộ của Trương Hiếu Kiệt lập tức cứng đờ. Gia luật ất tân cười khẽ một tiếng, cục diện khó giải trước mắt này, Trương Hiếu Kiệt còn có thể nghĩ ra kế sách gì? Cách 5 ngày ở Phụng Thánh Châu hoặc là Nam Kinh đạo tập kết binh mã, chờ người Tống quen thành tự nhiên, sẽ có cơ hội công kích, đó là ý tưởng hay, nhưng người Tống chẳng lẽ xem không hiểu. Huống chi, bọn họ đã dùng rồi. Kế sách này, chúng ta có thể sử dụng, người Tống cũng có thể dùng. Cái diễn tập nhảy vọt này, một khi dùng ở Hà Bắc, mấy lần xuống, ai còn có thể một mực phòng bị. Đều dùng kế sách tương tự, đến lúc đó, chịu thiệt khẳng định là chúng ta. Trong kim trướng đặt khối băng mùa đông chôn dưới đất để giải nóng. Nhưng lần này, hàn khí đến từ trong lòng. Vậy hạ. Trương Hiếu Kiệt nói, tiểu hoàng đế của Nam Triều tuổi tác dần dần cao. Hàn Cương dù có tài cán, cũng khó có thể ngồi yên tại chỗ, có thể chờ đợi sự thay đổi. Chỉ mong như thế. Gia luật ất tân gật gật đầu. Hàn Cương không thể thành được gia luật ất tân của y, một khi triều đình Tống quốc bất ổn, bất luận là Hàn Cương đắc thắng, hay là vị tiểu hoàng đế kia thực hiện được, cuối cùng đều sẽ làm cho cục diện Tống quốc hiện tại hùng hổ doa người, thay đổi rất nhiều. Gia luật ất tân nhìn Trương Hiếu Kiệt, tư thế ngồi đoan chính một chút, vua của một nước, không thể ủ rũ quá lâu ở trước mặt thần tử. Cầm lấy một bản báo cáo khác, hắn hỏi, cái máy ươm tơ thủy lực này là cái gì? Tin tức có liên quan đến máy ươm tơ và máy dệt tơ lụa. Trải qua một tháng thời gian lên men, đã truyền ra khắp xã hội thượng tầng ở Kinh Sư. Cho dù khi Phùng Tòng Nghĩa tiết lộ tin tức ở hội quán quân mã hội, mọi người đều hạ quyết tâm giữ bí mật cơ hội phát tài tốt này, nhưng bí mật của một người mới là bí mật thật sự, bí mật của hai người, càng không cần phải nói đến bí mật mười mấy 20, thậm chí càng nhiều người biết được hơn. So với vải đông mới vừa xuất hiện hơn 10 năm gần đây, tương truyền là tơ lụa do thê tử hoàng đế Du Tổ sáng tạo ra, địa vị của nó trong xã hội vượt xa vải đông không chỉ 7-8 bậc. Một đoạn thời gian rất dài tới nay, tơ lụa một thân phận khác, chính là tiền tệ xung làm vật ngang giá bình thường, cũng là trong thuế phú. Ngoại trừ hai chuyện tiền lương ra, vật phẩm trưng thu trọng yếu nhất. Lợi ích của vải đông bị Tây Bắc chiếm đoạt, mặc dù rất nhiều người nhìn mà nóng mắt, cũng không nhịn được muốn kiếm một chén canh, nhưng nếu như đem vải đông và tơ lụa đặt chung một chỗ để cho người ta so sánh, chí ít có 9/9 người sẽ lựa chọn tơ lụa. Máy tơ tằm và máy dệt tơ lụa như máy dệt tơ tằm loại máy móc có thể nâng cao hiệu suất dệt tơ lụa lên gấp 10 lần, xuất hiện trước mặt người đời, triều đình đại Tống giống như một bình nước trên bếp lò, từ bình tĩnh dần dần chuyển sang sôi trào. Chỉ cần có chút thân phận địa vị, đều ôm hứng thú thật lớn đối với cái này. Ý nghĩa của kỹ thuật tiến bộ, những năm gần đây, dần dần xâm nhập lòng người. Bắt đầu từ chế tạo giáp ra, người người đều biết, máy móc tốt nhất, có thể tiết kiệm nhân công mấy lần, mang đến chỗ tốt khó có thể đếm hết. Hiện tại đứng ra đều là những thế lực thương gia giàu có ở Kinh Sư, nhưng trong âm thầm, Phùng Phong Nghĩa nhận được thiệp mời thậm chí còn nhiều hơn Hàn Cương. Chủ động đến nhà cầu kiến cũng không ít hơn so với hắn nhận được danh thiếp. Nhìn tình huống không ổn, Phùng Phong Nghĩa sớm đã thu dọn hành trang, lên đường về nhà, cũng không đợi được thu lương. Phùng Phong Nghĩa vừa đi, Hàn Cương sau lưng hắn liền lộ ra trước mặt mọi người. Mọi người không dám hỏi thẳng đến tể tướng một nước, nhưng ai nấy đều hiểu tất cả đều nằm trong kế hoạch của Hàn Cương. Hiện tại Hàn Cương sẽ đưa ra yêu cầu trao đổi như thế nào? Hàn Cương đối với sự chờ đợi của mọi người coi như không thấy, mà là ở trên kinh diên, hướng Thái Hậu cùng tiểu hoàng đế truyền thụ lấy khí học cáo nghĩa. Văn Thành tiên sinh truyền lại 4 câu dạy, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. 4 câu này là hành trình chân nho, cũng là bốn phương hướng tập học. Cái gọi là vì thiên địa lập tâm, nghiên cứu thiên địa chí lý, vì sinh dân lập mệnh, nghiên cứu kinh thế tế dân chi pháp, vì hướng thánh kế tuyệt học, đó là kinh sử. Về phần vì vạn thế khai thái bình, hướng thái hậu hiểu rõ chính là phương pháp dùng binh. Bệ hạ thánh minh. Hàn Cương gật đầu, lát nữa các nhàn sĩ đại phu có thể đạt được một nhân tài đã có thể nói là nhân tài, nhưng những người bình thường sở học khó có được chính pháp, cho nên thế gian không có người. Bệ hạ trị quốc đương nhiên phải suy nghĩ làm sao để có được người. Hướng thái hậu nói, khi mở rộng con đường tiến hành, không bám vào một khuôn mẫu, tuyển chọn nhân tài. Bệ hạ. Hàn Cương lắc đầu nói, phía nam có man bộ, không biết canh tác, chỉ biết thu thập săn bắn mà sống. Nhưng thực vật như vậy, đã ít lại càng ít, khó có được một bữa no. So sánh với Hàn Cương, Hướng hoàng hậu còn đang suy nghĩ, mà tiểu hoàng đế phản ứng rất nhanh, có phải hưng học không? Hàn Cương gật đầu mỉm cười, bệ hạ thánh minh, tài sĩ như lương thực, nhiều loại mới có thể nhiều được. Chương 198. Muốn tìm giai mục quy thánh chúng. Chương 198. Muốn tìm giai mục quy thánh chúng. 18. Lúc Triệu Lệnh Thôi tìm được phụ thân Triệu Thế tướng của hắn, được gọi đùa là Lao Mã Duệ Hoa Âm Hầu Triệu Lao gia tử đang ở trong chuồng ngựa. Hậu viên Hoa Âm Hầu phủ ở ngoài thành, có một nửa đất đai bị chuồng ngựa chiếm, cây liễu rủ bên hồ khiến vô số tôn thất hâm mộ, hiện tại bị chém không còn một gốc, mà thủy tạ Triệu Lệnh Thôi chơi đùa từ nhỏ, cũng không thấy bóng dáng. Mà ngoài viện thuộc về trăm mẫu đất Trung Hoa Âm Hầu, cũng cải tạo thành ngựa để huấn luyện cho ngựa. Tất cả biến hóa này, chỉ thành danh tiếng của Mã Ngọc. Triệu Thế tướng một thân đánh đấm ngắn, vết mồ hôi sau lưng áo vải màu nâu xám khiến hắn thoạt nhìn giống như công nhân trên bến tàu, trên tay cầm chổi lông, đang cẩn thận rửa sạch cho con tuấn mã màu đen yêu quý nhất của hắn. Bộ dáng rón rén, so với vu em mới sinh ra còn cẩn thận hơn, Triệu Lệnh Thôi chưa từng thấy Triệu Thế Tương ôm cháu trai cẩn thận như vậy. Cũng như viên ngoại lang không dám so với sư tử trong vườn, Triệu Lệnh Thôi cũng lười đi ghen ghét những xúc sinh này. Trong chuồng ngựa Hoa Âm Hầu, người không đến bao nhiêu mùi lạ, sạch sẽ, phân ngựa cùng cỏ khô ướt, sẽ không vượt qua nửa canh giờ liền sẽ bị thanh lý đi. Trong danh nước đá trước chuồng ngựa, nước chảy róc rách. Vào mùa hè, hầu phủ chỉ dùng nước sạch lấy từ trong giếng sâu ra để uống, thông qua danh nước dẫn nước từ miệng giếng tới đây. Mà hộ ở chuồng ngựa, từng con ngựa đua ngoại trừ lúc rửa sạch, đều mặc áo chống mũi tỉ mỉ may, để ngừa mũi đốt. Càng không cần phải nói, vào mùa hè, bếp lò mùa đông, người phú quý tầm thường mới có thể hưởng thụ, một đám đua ngựa chỉ có thể lấy được càng nhiều hơn. Nói đến, quả thực khiến người ta ghen ghét. Nhưng thế thì sao? Ngũ đệ Triệu Lệnh Cách của hắn đã từng đoán giật qua, Triệu Thế tướng đối với xúc sinh bốn vó kia, so với cho con trai, cháu trai đều cam lòng tiêu tiền. Triệu Thế tướng lúc ấy liền chọc vào trán Ngũ Nhi tử, mắng to, nuôi ngựa là buôn bán kiếm lời, các ngươi tất cả đều là sinh ý chết vốn, có thể so sánh sao? Nếu không có đua ngựa, Hoa Âm Hầu phủ sẽ giống như quá khứ, bên ngoài ngăn nắp, bên trong thì lùi bại. Bao nhiêu người là quý quốc công, quân vương, ngày lễ ngày Tết tặng lễ vật, chỉ có thể từ trong khố phòng đào ra lễ vật trước đó thu được để chuyển tặng. Triệu Lệnh Thôi mỗi lần gặp lễ mừng, kiểm tra thực hư lễ vật đều có thể trông thấy vài món quen mắt, tất cả đều là đồ vật từ trong tay hắn đưa ra. Đi ra ngoài uống tiệc, có thể đi cửa hàng chính càng là số ít, đồng lộc triều đình cho, lấp đầy hơn 10 cái miệng lớn nhỏ trong nhà cũng không đủ, ai dám đi đến cửa hàng chính chi tiêu 72 cửa hàng. Đi đến cửa hàng nhỏ bên đường ăn chút thức ăn là không sai biệt lắm. Chỉ cần không phải Thái Tông Hình Vương hệ xuất thân, mơ hồ như thế, bằng không cũng sẽ không có gia đình thương gia, huyện chủ mười ngón tay đếm không hết tình huống. Mà Hoa Âm Hầu phủ, những năm gần đây lại rất náo nhiệt, ra ngoài cũng được người ta xem trọng. Lo lắng mấy tên ăn chơi chắc táng tâm tính bất định trong nhà, sẽ bởi vì tiền tiêu hàng tháng tăng mà càng thêm trầm trọng, loại phiền não xa xỉ này, cũng chỉ có dòng dõi phú quý mới có thể có đi đến sau lưng Triệu Thế tướng. Triệu Lệnh Thôi nhẹ giọng nói, "Cha, để con trai đến đây." Triệu Thế tướng không để ý tới, nhúng bàn chải vào thùng nước một chút, lại dốc lòng rửa sạch ngựa yêu trước người. Trong chuồng ngựa tổng cộng có 14 con ngựa, cũng chỉ có con ngựa Âu Ngọc trước mắt này mới có thể được Triệu Thế tướng chăm sóc tỉ mỉ chú đáo. Tuấn mã màu đen, da lông bóng loáng như tơ lụa, từ trên xuống dưới không có một sợi màu tạp nào. Con tuấn mã từ Tây vực vạn dặm vận chuyển về này, lấy Âu Ngọc làm tên. Đừng nói kinh sư, chính là thiên hạ các lộ cũng có ngàn vạn người biết, trong chuồng ngựa của Hoa Âm Hầu Triệu Thế tướng có một thất thiên mã thần tuấn vô cùng, có thể so với Phù Quang, lược ảnh hai con ngựa tiền thần câu, là thi mã đỉnh cấp có thể đếm được trên đầu ngón tay trong kinh thành, cũng là một trong những loại ngựa có giá trị con nhất thiên hạ. Mỹ Ly chính là hắc mã, phía trước lại thêm một chữ ô liền lặp lại. Triệu Lệnh Thôi từng chỉ ra điều này, Triệu Thế tương chỉ hỏi ngược lại một câu, muốn gọi là Đạo Ưởng không? Đạo Ưởng là ngựa mã của Chu Mục Vương, con ngựa này ngay cả tên Ô Cầu cũng không dám lên, làm sao còn dám dùng tên ngựa của Chu Thiên Tử ngự dụng? Cho dù là Ô Cầu hiện tại, còn có người nói, có phải muốn cá chép vượt Long Môn hay không? Từ chứng cứ cùng kết luận đồng dạng buồn cười vụ án Triệu Thế cư mưu phản, con cháu Thái Tổ người người câm như hến, Triệu Thế tướng làm việc cũng khiêm tốn rất nhiều, nếu không, cần gì phải sớm từ đi vị trí đầu xã hội tái mã tổng? Qua 100 năm, Thái Tông nhất hệ vẫn coi bọn họ là tặc đến đề phòng, hiện tại ăn uống vui chơi cũng không thiếu ánh mắt nghi kỵ bốn phương tám hướng. Cẩn thận kiểm tra móng sắt trên móng ngựa, cầm khăn lau mồ hôi, Triệu Thế tướng lúc này mới đứng dậy, tướng tứ nói thế nào? Việt Quốc công nói, Hàn tướng công hẳn là cố ý. Ồ. Triệu Thế tướng thản nhiên đáp một tiếng. Y thì học đã xây dựng, tiếp theo tất nhiên là phải thành lập công học, toán học. Hàn Cương rốt cuộc muốn làm cái gì, xem Vương An Thạch là biết. Hắn cầm củ cà rốt mấy năm gần đây cùng thiên mã đồng thời truyền vào Trung Quốc, loại rau này mùi vị đều rất đặc biệt, chẳng biết vì sao đặc biệt được Âu Ngọc hoan nghênh, đại khái là vì quê nhà. Vừa thấy Triệu Thế tướng kẹp cà rốt trong lòng bàn tay đưa tới, lập tức hưng phấn kêu lên để cho ngựa yêu gặm cà rốt trong tay. Triệu Thế tướng quay đầu hỏi, tứ thế tướng thật sự cảm thấy Hàn Cương muốn để tôn thất quý thích đúng tay vào, ngài ấy cảm thấy chuyện này có phần cho chúng ta nói chuyện sao? Việt Quốc công nói, đi học công học của Hàn tướng công, toán học tốt nhất cũng chỉ là xuất thân từ các khoa, con cháu thế gia chân chính không thi đỗ tiến sĩ đều sẽ lựa chọn bổ sung, cái này so với tiền đồ xuất thân các khoa còn tốt hơn. Triệu Thế Tương gật gật đầu, trên đời này có người trong hai phủ có ấm bổ xuất thân, nhưng không có tể tướng xuất thân từ chư khoa tham chính. Triệu Lệnh Thôi lại nói, Việt Quốc Công cũng nói, con cháu trong nhà chúng ta cũng không phải ai cũng có thể nhận được lợi ích, tuy là con cháu thái tổ thái tông vừa ra ngũ phục, ngoại trừ lưu danh ngọc bảng ra cũng không khác gì phàm nhân. Tiến sĩ thi không được, muốn làm quan cũng chỉ có một con đường là chư khoa. Bất kể công học hay là toán học, thật ra có một nửa là chuẩn bị cho tông thất, con cháu ngoại thích ra. Triệu Thế Tương nói, bao nhiêu cùng thố ma quyền sát trưởng, có thể từ trong tay bọn họ đoạt được bao nhiêu. Triệu Lệnh Thôi lắc đầu nói, tính toán cũng được, xây dựng cũng được, có một việc nào mà không cần tiền tài ủng hộ. Nho sinh ngay cả sách cũng mua không nổi có thể mua được sao? Đáng tiếc Phùng Tứ trở về, tìm không thấy người hỏi. Triệu Thế Tướng cầm khăn lau mồ hôi, thở dài một tiếng, không nói tin hay là không tin. Gần đây Hàn Cương nói chuyện trong bữa tiệc, Phùng Phong Nghĩa lại vừa vặn ném máy tơ tằm và máy móc thủy ra, hai chuyện này rất dễ dàng liên hệ với nhau. Muốn đạt được chỗ tốt từ dệt tơ lụa, như vậy khẳng định phải ủng hộ ý nghĩ của Hàn Cương. Chỉ là quyết định này làm cho người ta rất khó làm, dù sao đây cũng là muốn để Tôn Thất vẫn làm người đứng xem, quý thích gia nhập vào trong phân tranh triều đình, ít nhất phải phất cờ họ gieo một phen. Có được chỗ tốt của máy ươm tơ khó có thể tính toán, mà công học, toán học đối với Tôn Thất xa xôi cũng đồng dạng chỗ tốt không ít, bất quá không trả giá đắt liền muốn ăn chỗ tốt, trên đời này cũng xác thực không có chuyện tốt như vậy. Mặc dù Triệu Thế Tương đã không phải hội thủ hội đấu mã tổng, nhưng vẫn là hội thủ quán quân mã hội, lực ảnh hưởng đối với mã hội không gì sánh kịp, tài sản ở trong Tôn Thất cũng là đứng đầu, ngày thường chu cứu thân thích hết sức lực. Ở trong hậu duệ thái tổ, nhân vọng cực cao. Chỉ cần một câu của hắn, bao nhiêu người nguyện ý buôn tẩu vì hắn. Nhưng gánh vác tính mạng cả tộc, quyết định này lại càng khó hạ. Thật đúng là sẽ làm khó người ta. Thanh âm của lão Hoa Âm hầu không lớn, không để cho con trai nghe thấy, nhưng Âu Ngọc lập tức vểnh hai lên, xoay trái xoay phải. Từ trên công văn ngẩng đầu, Hàn Cương bắt được biểu cảm muốn nói lại thôi trên mặt Tông Trạch. Làm sao vậy? Thượng công. Tông Trạch do dự một chút, hỏi, ngươi có định chỉnh đốn võ học không? Cái này, không phải. Hàn Cương giơ công văn trên tay lên, sau đó phủ định rất dứt khoát, cái cục diện rối rắm kia, e là tránh không kịp. Trên giấy đàm binh cùng chỉ huy thực tế hoàn toàn là hai khái niệm, mà trên quân sự nhu cầu cấp bách là nhân tài thế nào, triều thần có thể sáng tỏ vẫn rất ít. Cho nên võ học thiết lập ở trong võ thành Vương Miếu, tuy có nhiều năm, số lần võ cử cũng không ít, nhưng những học sinh đó đến bây giờ còn chưa có một hai thành tài. Hệ thống võ quan của Đại Tống trong danh sách hơn 20 vạn, xuất thân không giống nhau. Tướng môn thế gia, quân đội hành ngũ, ẩn náu thân tùy, thành viên ngoại thích, sĩ nhân và quan văn toàn quân, tuyển chọn võ cử, hoạ quan, tướng, lại nhân, tôn thất, nhiều vô số kể, trăm nhà ngàn đạo. Nhưng trong đó tôn thất, ngoại thích và tiềm đệ là một nhóm người trên cơ bản sẽ không ra chiến trường. Tuy nói ngoại trừ tôn thất, ngoại thích, tiềm đệ hai nhà xuất thân là một nguyên lưu lớn của Tam Nha quản quân, nhưng được triều đình dựa vào làm căn thành, vẫn là tướng lĩnh thật sự có thể ra trận. Tướng môn thế gia có truyền thừa, quân đội binh nghiệp dựa vào liều mạng, đại đa số đều có thể đánh trận, ra trận cũng là bọn họ. Mà hoạ quan, quan văn linh quân, hầu như đều là lấy thân phận giám quân cùng soái thần, chân chính muốn ra trận cũng vẫn là các võ quan. Mà học sinh võ học đi ra, cho dù có xuất thân, nhưng chức vị an bài của bọn họ không giống như xuất thân tiến sĩ cùng chư khoa có trường có thể theo, miễn cưỡng xếp vào trong quân đều bị xa lánh. Hơn nữa những học sinh này hầu như đều là học văn không thành, mới lui mà tập võ, thuộc về số lượng xuất thân trong quân cực nhỏ, càng khó có thể thành tài. Muốn làm tốt võ học, trước hết phải chỉnh lý lại một lần xuất thân võ quan hỗn loạn, nhưng cái này không khỏi quá đắc tội người. Hàn Cương tạm thời còn không có ý định đi nhúng tay võ học, nếu Trương Hàm có lòng, cứ để hắn đi làm cho tốt, dù sao đó là địa bàn xu mật viện, hơn nữa giai đoạn hiện tại địch nhân tạm thời còn không cần phổ cập trường quân sự. Vậy tướng công định làm gì? Tông Trạch hỏi. Nhìn xem mở trường học rốt cuộc sẽ xảy ra vấn đề gì. Hàn Cương châm chọc cười nói, võ học là hàng mẫu tốt, phạm phải tất cả lỗi lầm. Tướng công đích thật là định mở công học và toán học gần đây. Ai nói vậy? Nào có chuyện này. Hàn Cương phủ định, muốn làm cũng là về sau. Không ai cho rằng Hàn Cương trước mặt Thái Hậu và Thiên Tử nói, có nhiều tài sĩ, chỉ là cách nói xuông. Từ tranh chấp ngôi vị con rể của Vương Hàn, tiêu điểm của hai nhà tất nhiên là trường học. Hiện tại mọi người đều biết, sau khi hắn liệt vào nội dung thi giải, Hàn Cương sẽ tiến thêm một bước, có lẽ nhất thời sẽ không xuống tay với Quốc Tử Giám, nhưng lời đồn đãi đã lâu phối hợp với khoa Minh Công, khoa Minh Toán, toán học, khẳng định phải thiết lập. Nhưng Hàn Cương bây giờ lại phủ nhận, điều này làm cho Tông Trạch bối rối. Tướng công vì sao lại nói như vậy trên kinh tiệp? Hàn Cương nở nụ cười. Nếu không phải Tông Trạch bị vây khốn ở giới hạn của thời đại, sẽ không nghĩ không ra. Toán học, công học, thậm chí nông học, Hàn Cương khẳng định là muốn thiết lập. Hoàng Dương cách nói, cần lượng lớn đệ tử khí học tiến vào quan trường, đi vào sĩ một đường, tính cạnh tranh quá lớn, mà chư khoa liền đơn giản hơn rất nhiều. Mặc dù chư khoa xuất thân rất khó tấn thăng vị trí cao, nhưng khi người làm việc trải rộng chiều dã, địa vị khí học lại có người nào có thể dao động? Chỉ có điều, đã lan truyền đã lâu, lại không có bao nhiêu trở ngại, cần gì phải để cho hắn đường đường là tể tướng tốn nhiều miệng lưỡi trên kinh tiệp? Là học vỡ lòng. Hàn Cương nói, muốn làm ruộng thu lương, chẳng lẽ không phải gieo giống trước sao? Chương 199. Muốn tầm giai một quy thánh chúng, 1. Chương 199. Muốn tầm giai một quy thánh chúng, 19. Kim lăng đầu thu, rốt cuộc có một chút gió mát. Hai tháng tàn phá bừa bãi, nhiệt độ nóng bức cũng dần dần tiêu tán trong gió thu. Ban ngày vẫn còn có chút nóng, bất quá đến khi mặt trời xuống núi, rất nhanh liền trở nên mát mẻ. Mặc vào trong cửa sổ gió lạnh tập, ăn mặc mỏng manh, Vương Bảng thậm chí còn cảm thấy có chút lạnh. Cách tay áo trà sát cánh tay, hắn cầm lấy một cái áo bào, đi đến bên cạnh phụ thân ăn mặc mỏng manh tương tự, đại nhân, thêm quần áo đi. So với đầu năm, Vương An Thạch lại giản mua đi rất nhiều. Lão tướng công cách 70 năm tuổi đã không xa, râu tóc bạc trắng, thoạt nhìn từ mi thiện mục, đã nhìn không ra cổ khí biện tướng công năm đó và mẹo. Ừm. Vương An Thạch nhìn chằm chằm tờ báo trên bàn qua cặp kính lao, chỉ thuận miệng đáp một tiếng. Hắn đang xem ngay phía trên một tờ báo kia, một bài viết được một khung đen đóng lên. Trong khung ngắn văn, Cố Thái tử Thái Bảo, Thượng Trụ Quốc, Thân Quốc Công, Tư Không, Ban Thượng Túi tử Kim Ngư mấy danh hiệu cực kỳ dễ thấy. Tay chân rón rén phủ thêm áo khoác cho Vương An Thạch, liếc mắt nhìn phong tức Thân Quốc Công này, không cần nhìn tục danh phía sau, Vương Bàng đã biết thân phận người này. Lữ Di Giản, Lữ Công Chứ phụ tử lần lượt Thân Quốc Công, có thể tính là một đoạn giai thoại của quốc triều. Nhưng quan hàm và tục danh của Lữ Công Chứ xuất hiện trên báo chí, lại có một ý nghĩa khác. Mặc dù không biết loại đánh dấu này từ đâu mà đến, lại có điển cố gì, nhưng hiện nay, chỉ cần nhìn thấy khung màu đen trên báo chí, tất nhiên là tin dữ không thể nghi ngờ. Chính như điều trước mắt này, khiến Vương An Thạch phiền muộn rất lâu bên cạnh bàn, chính là tin tức Lữ Công Chứ. Tin Lữ Công Chứ chết được đăng tải trên báo nhanh đến từ kinh thành, ngược lại còn sớm hơn việc đưa triều báo bốn phía đưa đến tay Vương An Thạch. Vương An Thạch, Lữ công tác sớm đã cắt tiệc cắt dao, con cháu Lữ gia sẽ không ngàn dặm xa xôi sai người đến cầu xin, không có báo chí, ít nhất phải đến một tháng sau, triều đình nghị định Lữ công tác truy phòng, Vương An Thạch mới có thể nhận được tin Lữ công soạn tử. May mắn có báo chí, lại có đường thủy để Giang Ninh tới kinh sư tổng cộng 22 lộ, giảm bớt đến kinh hoàng đường sắt 6 ngày, có thể Vương An Thạch cập sớm vì bạn cũ của mình, đối thủ cũ bắt đầu thường tiếp Tư Mã Quang trước đó, ông ta đã qua đời, Vương An Thạch cũng là thông qua báo chí cùng triều báo mới có thể biết được đối với Vương An Thạch mà nói, Lã công chứ và Tư Mã Quang là bạn cũ, lại là đối đầu cũ, sớm nhất cho rằng sẽ là bạn tốt cùng chung chí hướng, sau đó nữa, chính là tử. Địch đạo bất đồng bất tương vi mưu, nhưng hôm nay, còn lại cũng chỉ có thân thở ngày xưa khó theo đuổi. Năm đó ở Tăng Phường cùng nhau hát đệm, thiệt rượu tới cuối ngày chỉ còn lại hai người Vương An Thạch và Hàn Duy, điều này sao không khiến Vương An Thạch đang tuổi xế chiều không chịu nổi. Đại nhân, có muốn con trai đi Thọ Châu không? Vương Khuê nhẹ giọng hỏi. Mặc dù nói Lữ Công sau khi về hưu, về quê ẩn cư, ngay tại Thọ Châu, có thể nói gần trong gang tấc. Nhưng tin tức hắn qua đời là tới kinh sư trước, lại từ kinh sư truyền về, hiện tại không lên đường, qua hai ngày lại đi, cũng chỉ có thể đi lên mộ phần tế bái. Vương An Thạch trầm mặc gấp tờ báo trên bàn lại, xếp gọn. Phó văn trên đó bị che giấu, thông cáo hôn lễ phía dưới lại lộ ra bên ngoài. Hiện tại giống như thành thói quen, Vương Bàng nghĩ, chuyện hồng bạch của gia đình giàu có, thường thường đều sẽ mua một trang báo, công khai ra. Lần trước Vương Bàng hữu nhìn thấy tin tức trưởng tử Trương Chỉ thành hôn trên báo, tân nương xuất thân từ Phúc Kiến Thái Thị, sau khi cưỡi ngựa dạo phố thành thân, thật sự không chậm trễ chút nào. Vương Bàng cũng không biết mấy đứa cháu ngoại của mình sẽ đi tham gia khoa cử lúc nào. Nhưng với tính cách của Hàn Cương, sẽ không để cho bọn họ đi học tân học, như vậy ngay cả thi giải cũng rất khó chịu. Nhưng ai bảo bọn họ có một người cha làm tể tướng, hơn nữa còn là người nắm giữ đạo thống một phái, thân là cha ruột của đại nho đương thời. Đợi đến khi bọn họ bắt đầu tham gia khoa cử, chắc hẳn khoa thi của khoa tiến sĩ đã hoàn toàn khác với hiện tại, căn bản không cần lo lắng thi đậu, chỉ có vấn đề thứ tự. Chẳng qua cũng giống như hai vị công tử Xu Mật gia hiện giờ, cùng một cấp 3, một vị nhị giáp, một vị thì ở cấp 4, thứ tự không cao, nhưng chỗ tốt của 10 hạng đầu chẳng qua là thuận tiện tiến vào Sùng Văn Viện, bao gồm ngự sử đài, ba quán bí cấp và đài gián thanh chức nhiều lần bị thanh tẩy, sớm đã không còn phong quang như bậc đăng thiên. Hiện tại hai phủ Đông Tây đều là danh thần chủ trì phụ trách thực vụ, muốn tranh thủ chức Mỹ, trước tiên phải từ làm việc tích lũy thanh danh cùng kinh nghiệm, như vậy mấy người sau cũng không cần quá chú ý thứ tự cao thấp. Liếc nhìn đống báo chí, Vương Bàng kêu Vương An Thạch im lặng, đại nhân. Nếu muốn đi, Hải Nhi đi xử lý hành trang ngay. Vương An Thạch lắc đầu, không cần, Thọ Châu đã không có người tới, ngươi cũng không cần đi. Tư Mã Quang ở quá xa, mà Lữ Công Chứ ở đó rất gần, nếu phụ thân nhà mình muốn hóa giải ân oán quá khứ, Lạc Dương không phái mình đi, bên Thọ Châu chắc chắn phải phái. Vương Bàng phỏng đoán, có phải phụ thân lo lắng Hàn Cương hiểu lầm, cho rằng hắn định hòa hợp với đảng mới nên mới không có ý định phức tạp. Còn có chuyện gì? Vương An Thạch hỏi. Tâm tình của hắn không tốt lắm, đối với con của mình quân quyết không rõ, cũng có chút không kiên nhẫn. Buồn lộ đề điểm học chính sứ 2 ngày nữa sẽ đến. Trên mặt Vương An Thạch khởi rốt cuộc có một tia kinh ngạc, nhanh như vậy? Hắn đỡ bàn chậm rãi ngồi xuống, chắc là vì đốc thúc học vỡ lòng. Hàn Cương ở trên cơ sở tứ giám thi trong đường, lại thêm một học chính. Soái thi trấn an nha môn chuyển vận của chữ thi, nha môn đề hình của hiến thi, nha môn thương thi thường bình, bây giờ lại có thêm một nha môn đề học. Hệ thống học quan mới thiết lập, cho dù đã có học quan đưa vào trong đó, cũng là ít nhất có thể an bài hơn 1000 quan viên lớn nhỏ thịt béo. Huyện học, châu học cũ, không hề chịu quản hạt của quan thân dân châu huyện địa phương, chẳng qua ở thời điểm thi, quan thân dân cùng tin tức nha môn đều có tư cách tham dự vào, làm phó giám khảo. Nhưng Hàn Cương dựa vào học quan, tiến thêm một bước thu nạp lòng người, đây không phải là chỗ Vương An Thạch lo lắng. Vương An Thạch không muốn nhìn thấy người của Hàn Cương đến phủ Giang Ninh, trực tiếp quản lý việc giáo dục và thi cử học chính, không thể tránh khỏi việc quấy nhiễu địa vị của thư viện Kim Lăng ở đường Đông Giang Nam. Nhưng điều khiến Vương An Thạch cảm thấy khó giải quyết hơn là chế độ học vỡ lòng mà Hàn Cương đang thi hành. Một tháng trước, Hàn Cương thượng thư thỉnh cầu Thái hậu hạ chiếu, chiếu lệnh các châu huyện trong thiên hạ cùng xây dựng trường vỡ lòng, tuyển nhận trẻ em địa phương nhập học, lấy 3 năm làm hạn định, dạy học chữ, tính toán còn có thiên văn địa lý vân vân một loạt thưởng thức tự nhiên, đương nhiên cũng sẽ không thiếu, cùng với tất không thể thiếu. Nếu như xây dựng trường vỡ lòng là để triều đình bỏ tiền ra, tất cả mọi người sẽ xem Hàn Cương là trò cười. Đó không phải là chỉ chứa mấy chục đến hơn trăm người đọc sách huyện học, châu học, mà là một châu một huyện, học sinh đều phải có ngàn vạn trường vỡ lòng. Cho dù triều đình dốc hết toàn lực, cũng khó có thể duy trì dạng chi tiêu này. Nhưng đề nghị của Hàn Cương lại không cần triều đình bỏ tiền ra, mà là đề xướng thân sĩ thiên hạ sĩ cùng xây dựng, sau đó đi nha môn đăng ký tổ chức học tập, triều đình chỉ cần sắp xếp cho toàn bộ học sinh vỡ lòng một cuộc thi thống nhất, sau đó cho học sinh tốt nghiệp đinh thuế giảm phân nửa. Mà người chủ trì trường học vỡ lòng có khả năng đạt được chỗ tốt thì phải xem học vỡ lòng bọn họ thành lập, rốt cuộc có thể có bao nhiêu học sinh tốt nghiệp hợp cách mà định. Ở phương diện này, Hàn Cương càng không có khả năng keo kiệt, tuy nhiên phần lớn đều là phần thưởng khiến triều đình không cần trả giá quá nhiều thực chất, nhưng cũng có đủ sức hấp dẫn. Ít nhất Vương An Thạch cảm thấy, cho chủ nhân đạt tới tiêu chuẩn học vỡ lòng lấy danh hiệu thân sĩ, để bọn họ có thể thấy quan không quỷ, có thể hấp dẫn đủ nhiều thương nhân cùng địa chủ. Quan trọng nhất là, học vỡ lòng trong thiên hạ vốn là hàng ngàn hàng vạn, căn bản không cần Hàn Cương đề xướng đã có người làm, hoặc là một thôn, một con phố, một phường trong hợp tác, hoặc là một vị sĩ nhân tự mình đến chiêu thu học sinh, loại lợi ích này có ai không thích? Chỉ cần dụng tâm một chút là được. Mà lợi ích của cả đời đinh thuế giảm phân nửa, lại không lo những đứa nhỏ kia không cần tâm đi học, ít nhất cha mẹ bọn chúng sẽ đốc thúc các loại phương pháp. Mục tiêu trong 5 năm của Hàn Cương là để cho 10 vạn người mỗi năm có thể lấy được bằng tốt nghiệp của học vỡ lòng, mục tiêu cuối cùng là nam đinh trong thiên hạ đều có thể đi học. Đương nhiên, người người đọc sách cũng giống như thế giới đại đồng của Khổng Tử, chỉ là một giấc mộng. Bất quá 1 năm 10 vạn học vỡ lòng tốt nghiệp, cho dù có một nửa là thật giả lẫn lộn, còn lại cũng có 5 vạn, 10 năm sau chính là 50 vạn, trong đó chỉ cần có 1% có thể thành tài thì có 5000 người, cũng có 500 tài sĩ, 500 tài năng, đủ để chống đỡ tương lai khí học. Mà quan trọng hơn là con út trong thiên hạ, từ lúc khai mông đã được hun đúc đạo lý khí học, đây chính là chỗ mà các học phái khác không thể tranh chấp với khí học, bất luận là học phái nào, cơ sở đều dựa trên thuyết minh lục kinh, mà muốn nghiên cứu bất kỳ học phái nào, ít nhất phải đọc thuộc lòng các kinh, tuyệt đối không thể giống như phái khí học, trực tiếp bắt tay vào bồi dưỡng từ khai mông. Vương An Thạch mệt mỏi trong khoảng thời gian này đều đến từ đây. Hàn Cương không chỉ học tập cố kỹ của Vương An Thạch trong tranh đấu đạo thống, mà còn thao túng Sĩ Lâm thông qua khoa cử, ra sức dẫn dắt đồng bạn tiến vào triều đình. Thậm chí tiến thêm một bước, bắt đầu bồi dưỡng hậu nhân, không sợ thời gian lâu dài, bởi vì Hàn Cương ở vị trí tể tướng vẫn còn quá trẻ. Mà triều đình phải trả giá chỉ là tổn thất của thuế phú nhiều nhất không đến 100 vạn quan hàng năm, thoạt nhìn rất nhiều, nhưng không có ai hoài nghi Hàn Cương sẽ không bù đắp được sự thiếu hụt này. Chỉ cần 20 năm, địa vị khí học sẽ không thể ngăn cản áp đảo chư phái, bất luận là tân học hay là học phái khác, đều sẽ trở thành lịch sử. Có được thủ đoạn của Cao Ốc Kiến Cương, lại có kiên nhẫn 10 năm giáo huấn, Vương An Thạch chợt phát hiện những năm này tranh đấu giữa đạo thống với Hàn Cương, tựa hồ cũng chỉ là do mình rơi vào cạm bẫy dây rủa, nhìn kịch liệt, kỳ thật kết cục sớm đã định. Rốt cuộc hắn có thể đi đến một bước nào đây? Lão tướng công lòng tràn đầy mọi mệt tạm đang nghĩ. Chương 200. Muốn tầm giai một quy thánh chúng, 2. Chương 200. Muốn tầm giai một quy thánh chúng, 20. Bệ hạ có phải mệt mỏi rồi không? Nghe được lời hỏi thăm của thị giảng Điền Du, Triệu Hú ngồi thẳng người, bắt đầu thay đổi giọng nói, không có. Dùng thước dạy chỉ vào bản đồ treo trên bảng đèn, Điền Du nhịn không được âm thầm thở dài, đây cũng không phải là lần đầu tiên, mỗi khi lên đến các chương trình học có liên quan đến khí học như địa lý tự nhiên, tinh thần của Triệu Hú liền thường xuyên bay lên trời, đây thật ra là một chuyện rất hiếm có. Vì sao thiên tử lại thích chương trình học kinh tiệc như vậy, mà đối với địa lý tự nhiên cùng toán học không cảm thấy hứng thú lắm, tuy nói thích cũng chỉ là tương đối, nhưng ít ra phải nghiêm. Túc nhiều Điền Du trước đây đã từng tiếp xúc với rất nhiều tiểu hài tử không được khai sáng sớm, kể cả nhà hắn, cũng bao gồm nhà tể tướng, không có một ai không cảm thấy hứng thú với địa lý tự nhiên. Mà kinh thư, cơ hồ mỗi người đều coi là khổ sai. Về phần toán học, hai tử bình thường đều cảm thấy đau đầu, không thích môn học này không có gì đáng kỳ quái. Nếu nói trong đó không có nguyên do, Điền Du sao lại tin? Suy nghĩ nhiều một chút, liền biết rốt cuộc là nguyên nhân gì. Giảng học ở trong điện phụ của Duệ Tư Điện, sau khi vào thu khí hậu hợp lòng người, cửa sổ điện mở rộng, gió lùa qua cả gian điện. Nhưng ngồi ngự bàn đều cách một tấm bình phong, không cho gió lạnh ngoài phòng thổi thẳng lên người Triệu Hú. Khuôn mặt tiểu hoàng đế di truyền từ cha mẹ hắn, thanh tú, nhưng cằm hơi nhọn, cũng không phải là phúc tướng thai to mặt lớn thế nhân xưng đạo, thân thể cũng gầy hơn so với người đồng niên, nhìn bả vai liền hẹp, tiểu nội thị bồi đọc bên cạnh tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng so với hoàng đế thì mạnh hơn nhiều. Thân thể nội thị bình thường suy yếu hơn người thường, nhưng hoàng đế ngay cả nội thị cũng không bằng. Tiểu hoàng đế trong bụng tiên thiên thể chất yếu ớt, mỗi ngày bổ dưỡng không ngừng. Đồng thời lại tuân theo ý dặn, mỗi ngày đi đường nhiều, tập luyện quyền cước. Nhưng cũng chỉ là như vậy, mỗi khi đến mùa thay đổi, đều tránh không được bị cảm mạo, để cho ngự dược viện cùng thái y y cục, từ trên xuống dưới lăn qua lăn lại một phen, Điền Du không có oán hận gì với bình phong che khuất gió lạnh, giảm bớt số lần hoàng đế sinh bệnh là chuyện tốt, cũng có thể che chắn phong cảnh ngoài phòng, miễn cho vị học sinh này phân tâm. Chương trình giảng giải về sự thay đổi của Thương Hải Tăng Điền rất nhanh đã kết thúc, chương trình học toán học tiếp theo cũng do Điền Du dạy, mặc dù trong toán học, trình độ của Điền Du cũng không tính là cao, kém xa một đám người trong Ti Thiên Giám, nhưng dạy học cho thiên tử đã đủ rồi. Nhưng hoàng đế vẫn hưng thú tán gẫu, một bài thi Điền Du đưa ra, thế mà không đạt tới 60 điểm đạt chuẩn. Điền Du nhíu chặt lông mày, từ mấy đề thi sai, hoàng đế sau khi trở về hoàn toàn không ôn tập, đề trước kia làm sai vẫn sai, mà nội dung lần trước giáo thụ cũng không hiểu. Bệ hạ, quân tử lục nghệ, không thể thiết phế. Tính toán là một trong lục nghệ, tung thánh nhân cũng phải dụng tâm. Điền Du phê bình rất thẳng thắn. Dù có đọc kinh thư thành thục, cũng chỉ là đông hồng mà thôi, muốn kinh thế tế dụng, cầu thực học các không thể thiếu. Hoàng đế nếu thành đông hồng tiên sinh, quốc gia ngày sau không biết phải chịu bao nhiêu dày vò. Triệu Hú ngẩng đầu lên, chấm từng nghe người ta nói, Triệu Phổ lấy nửa bộ luận ngữ trị thiên hạ, có việc này không? Ý của hoàng đế, tất nhiên là nửa bộ luận ngữ có thể trị thiên hạ, cửu chương có thể sao? Điền Du tâm trầm xuống, có chút hối hận mình lúc trước nói quá lời, nhưng tâm tư lập tức lại kiên định. Một chút lời nói khó nghe cũng nghe không vào, lại còn phản bác, tiếp tục như vậy thì thế nào? Chí đủ để cự tuyệt can gián, biện đủ để làm ra vẻ, dạng hoàng đế này, đối với thiên hạ là nguy hiểm nhất. Hàn Vương Triệu Phổ mặc dù không đọc sách, nhưng lại là thái tổ mưu chủ, tinh thông nhu lược, có quản, vui vẻ. Vì sau này đọc kinh thư, bất quá là đem lịch duyệt phụ tá thái tổ quá khứ, cùng thánh nhân nói tương chứng. Lời thánh nhân, dùng cho người, giáo lấy nhân, không minh lý, cho dù có thể đọc lầu lầu, cũng không thể nói thông suốt. Trên mặt Triệu Hữu càng thêm âm trầm, im lặng không lên tiếng, trong điện nhất thời mưa gió nổi lên. Nội thị bên cạnh bỗng nhiên kéo góc áo Triệu Hữu, Triệu Hữu quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền cắn cắn môi dưới, thấp giọng nói với Điền Du, ý của thị nói, chấm biết rồi. Điền Du âm thầm lắc đầu. Cũng không phải là hắn muốn dùng loại ngữ khí này nói chuyện, chỉ là không có cách nào. Trong lòng đương tiên tử đối với mâu thuẫn khí học, tuy hắn tự cho là giấu rất tốt, nhưng Điền Du sao có khả năng sẽ nhìn không ra. Điều này không liên quan gì đến đầu óc, đứa trẻ thông minh đến đâu cũng chỉ là trẻ con. Chỉ cần một người trưởng thành có kinh nghiệm từng trải có lòng quan sát, khác biệt về thái độ, rất đơn giản là có thể nhận ra được. Cho dù là trong hoàng cung lòng người như quỷ vực, Triệu Hú từ khi sinh ra đã có địa vị độc nhất vô nhị, không phải là hoàng đế đông đảo huynh đệ, từ nhỏ đã phải đề phòng người khác, tuổi còn nhỏ đã từng rèn luyện ra lòng dạ hơn người. Nếu hoàng đế không có hảo cảm với học phái mà tể tướng khởi xướng, như vậy thái độ của ông ta với tể tướng, tự nhiên có thể suy đoán ra. Điền Du hiểu rõ, không có hoàng đế nào thích đại thần phụ chính, chỉ hy vọng ngày sau hắn có thể báo đáp ơn tình. Không có Hàn Cương, hiện tại hắn hoặc là ở dưới lòng đất bồi tiếp tiên đế, hoặc là bị nhốt trong tường cao, làm sao còn có thể có địa vị như bây giờ. Nhưng với tình hình hiện tại, không thể không để Hàn Cương tham gia vào. Kết thúc buổi dạy học hôm nay, cách một ngày, Điền Du thừa dịp bóng đêm lặng lẽ đi tới phủ đệ của Hàn Cương. Bài tập của quan gia thế nào? Sau khi hàn huyên một lúc, Hàn Cương đi thẳng vào vấn đề hỏi Điền Du nói, nếu so với những học sinh hạ quan từng gặp kia, địa lý tự nhiên có thể tính là trung thượng, tính toán thì là trung đẳng, cũng coi như không tệ. Hàn Cương cười nói, một môn kinh nghĩa, bệ hạ đã có thể đọc một lượt năm kinh, có thể coi như là thần đồng. Điền Du lạnh mặt, hắn đã nói đủ thẳng thắn rồi. Hắn vẫn rất cảm kích Hàn Cương để bạc mình, nhưng thân là thiên tử chi sư, công khai tiết lộ quá nhiều tin tức có thiên tử, khó tránh khỏi có đạo lý mất trung hiếu. Nhưng bây giờ là không thể không nói, còn thiếu một chút. Hàn Cương nói, với tuổi tác của Triệu Hú, trong thập tam kinh ít nhất phải đọc 10 kinh, dưới tình huống không thêm câu chấm tên mới có thể được coi là nổi bật. Hai năm trước, Hàn Cương nghe nói có một đứa trẻ tên là Chu Thiên Thân, trên dưới 10 tuổi đã có thể đọc được 10 kinh, được quan phủ địa phương dùng danh nghĩa thần đồng đề cử vào triều, nhưng đến đường thì bị chặn lại. Thiên tử tuổi còn nhỏ, lại đưa một thần đồng lên kinh, so sánh với hoàng đế, đứa nhỏ đương sự không có chỗ tốt, quan viên đề cử cũng không có chỗ tốt, nhưng cũng không kém bao xa, còn mạnh hơn mấy đứa con nhà ta. Hàn Cương lại nói, với tài trí của thiên tử, thành tích không giống như vậy. Hạ quan giáo thụ vô phương, không thể để thiên tử vui vẻ trong đó. Thành bá, chớ có tự coi nhẹ mình, nếu không chính là ta gặp người không rõ. Hàn Cương mỉm cười. Tuy học giả tốt không nhất định là lao sư tốt, nhưng Điền Du cũng từng làm lao sư cho con trai của Hàn Cương, đồng thời cũng vì xác định Tam Tự Kinh và Ấu Học Quỳnh Lâm có thích hợp khai sáng hay không, mà chuyên môn đi dạy sách một thời gian, trình độ dạy học vượt xa hợp cách. Càng quan trọng hơn, Điền Du còn có tư lịch tổng quân, lại từng làm quan thân dân vùng biên giới, có kinh nghiệm, có kiến thức, là nhân vật trung tiên của khí học, bằng không, hắn cũng sẽ không đề cử Điền Du đi làm thị giảng. Thị giả này nói, thật khó làm. Điền Du cười khổ nói, hắn ở trong Hàn Cương mạc đã lâu, nói chuyện không có nhiều cố kỵ như vậy, thực hâm mộ Hoàng Miễn Trọng, Thiệu Ngạn Minh, Thiệu Thành, không ở trong triều, không cần phiền lòng. Hoàng Miễn Trọng phải gánh vác mấy vạn mạng người, Thiệu Ngạn Minh cũng phải buôn tẩu trên các châu huyện tiệm tây, đều không thoải mái. Điền Du, Thiệu Thanh là tác giả liệt danh trên Tam Tự Kinh, trong đó Điền Du vẫn là tác giả Ấu Học Quỳnh Lâm Thiền Kinh, danh tiếng to lớn, còn trên cả Chu Bang Ngạn, Hoàng Đình Kiên. Nhưng hai người đều không phải xuất thân tiến sĩ, thời gian làm quan cũng không dài, một đường học chính trị tự nhiên không có tư cách đó, bất quá trên đường đi, chức vị chuyên trách học vỡ lòng, lại không ai có thể tranh hơn được bọn họ. Có Tam Tự Kinh mở mang cho con trai út trong thiên hạ, lại có Ấu Học Quỳnh Lâm Viên ở phía sau, ở trên phương diện dạy học vỡ lòng, tự nhiên có tư cách mà người khác khó có thể bằng được. Thiệu Thanh ở Thiểm Tây, lấy việc đề điểm danh nghĩa của phó sứ học chính, phụ trách công tác học vỡ lòng. Thiểm Tây là căn cứ của Hàn Cương, cơ sở học vỡ lòng rất tốt, căn cơ khí học cũng thâm hậu, hơn nữa so với Giang Nam giàu có đông đúc, kinh kỳ, bách tính Thiểm Tây đối với việc giảm thuế đinh càng coi trọng hơn, phú hộ cũng càng thêm coi trọng địa vị của bản thân mà không phải tài phú. Thiệu Thanh đi Thiểm Tây, công tác triển khai tốt hơn, lập công cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mà Điền Du lại xuất sắc hơn về mặt dạy học, cộng thêm hắn biên tu qua nhiều hơn Thiệu Thanh một bài Quỳnh Lâm, cho nên được Hàn Cương đề cử đến bên cạnh thiên tử, phụ trách giảng dạy phương diện khoa học tự nhiên. Một người đã thành phó quan giám ti cấp 1, một người là người bên cạnh thiên tử, bất luận người nào cũng khiến ngàn vạn quan viên hâm mộ không thôi. Nhưng những việc này cũng không phải là việc dễ dàng. Dung Vi thì nói, vạn nhất thất trách, tránh không được sẽ bị người trong thiên hạ mắng. Điền Du thở dài, thành bá an, thiên tử bây giờ còn nhỏ tuổi, lớn hơn một chút sẽ có sửa lại. Nhưng thiên tử đã không còn nhỏ. Điền Du trầm mặc một chút, đống nhiên nói, Hàn Cương bản còn đang mỉm cười, chỉ là nhìn thấy vẻ mặt của Điền Du, đống nhiên cảm giác không đúng, thần sắc thoáng trở nên trịnh trọng, trầm giọng nói, hoàng đế còn nhỏ, còn phải qua vài năm nữa mới được. Điền Du lắc đầu, nữ tử nhị thất mà thiên quý trí, nhưng không phải ai cũng là thập tứ thập ngũ, có 11 12, cũng có 17 18. Bên cạnh hoàng đế, thái hậu đều an bài người lao thành hầu hạ. Hàn Cương cảm thấy, nếu quả thật có chuyện phương diện này phát sinh, như thế nào cũng nên có chút tin tức truyền tới. Trong cung này tránh không được có người tâm xấu, không để ý thân thể hoàng đế, muốn đạt được chút chỗ tốt. Cách thời gian đại hôn của thiên tử, cũng không có bao lâu. Hàn Cương bỗng nhiên dương mắt, nhìn chằm chằm Điền Du, ánh mắt Điền Du không né tránh, đối mặt với Hàn Cương. Hoàng gia gả cưới, trên cơ bản đều là khoảng 14 đến 17 tuổi, đại hôn của Nhân Tông là ngày 21 tháng 11 năm Thiên Thánh thứ 2, luận tuổi tròn là 14 tuổi rưỡi. Nếu lấy đó làm ví dụ, đại hôn của Triệu Hữu không sai biệt lắm còn có thời gian 3 năm. Cho dù kéo dài một chút, cũng không có khả năng vượt qua 17 tuổi. Chiếu theo lẽ thường, trong vòng 3-5 năm, thiên tử sẽ đại hôn. Sau đó, rốt cuộc là như Trương Hiến Minh cố sự tốt hoàng hậu, một mực buông rèm đến khi nàng không chịu được mới thôi, vẫn là mời nàng rút rèm, để thiên tử tự mình chấp chính đều là một vấn đề. Cho nên liên quan đến việc đại hôn của thiên tử, bây giờ còn không ai dám nói ra miệng. Quyền uy của thái hậu là một, tình trạng thân thể của thiên tử cũng là một, làm cho người ta phải suy nghĩ kỹ càng, nếu không đứng sai đội, tính mạng có lẽ không lo, nhưng tiền đồ cũng không cần phí tâm. Hiện tại Điền Du nhắc tới đại hôn, cũng không khỏi khiến Hàn Cương suy nghĩ nhiều thêm một tầng. Nhưng hắn cũng hiểu rõ tính tình của Điền Du, suy nghĩ một chút, nói, chờ ta nói với thái hậu, nếu quả thật có chuyện, cố gắng lặng lẽ giải quyết. Thiên tử tuổi nhỏ mất gì, lại xảy ra chuyện bi thảm luân nhân luân kia, không thể lại xảy ra chuyện gì. Điền Du nặng nề gật đầu, đích thật là như vậy. Kinh nghiệm của một người sẽ ảnh hưởng đến tính cách của hắn. Không có vị triều thần nào không lo lắng tính tình của tiểu hoàng đế, Điền Du lo lắng như thế, cũng là đạo lý này. Chờ Điền Du đi rồi, Hàn Cương không gặp lại khách, ở trong thư phòng không có người khác, im lặng thật lâu, đột nhiên bật cười lớn. Khi con non của trăm vạn thiên hạ bắt đầu học tập khoa học tự nhiên, một đứa bé phản nghịch lại có thể làm được cái gì? Đại thế đã đổi, luôn là thiên tử cao quý, muốn ngăn cản, cũng chẳng qua là châu chấu đá xe đưa tay cầm bản thảo hấu học Quỳnh Lâm trên bàn. Có khoảng trống này, hắn còn không bằng mở rộng thêm một chút chỉnh sửa bản thảo, suy nghĩ thêm một chút chiến sự của đại lý. Chương 201. Tiếng trống liên tục vang vọng thải Vân Nam. Chương 201. Tiếng trống liên tục vang vọng thải Vân Nam, thượng. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, dường như sấm sét chỉ tồn tại trên bầu trời, xuất hiện trên mặt đất. Tộc trưởng, hậu duệ quý tộc, chiến sĩ đến từ gần trăm bộ tộc trong dãy núi Tây Nam, trong mấy tháng kể vai chiến đấu với quan quân đại tống, đã quen thuộc với tiếng vang như vậy. Từ lúc mới bắt đầu thất kinh, kính chi như thần, cho tới bây giờ coi như bình thường, bất động thanh sắc. Thậm chí có mấy bộ tộc thông minh, sau khi thấy uy lực của hỏa pháo, tìm hiểu được nguyên lý hoạt động của nó, thậm chí thành phần hỏa dược, động ý niệm làm sao để thợ thủ công nhà mình chế tạo loại vũ khí này. Bộ tộc lớn một chút cũng không thiếu thợ thủ công, thợ thủ công biết đúc chung cũng không phải không có, hơn nữa nguyên liệu hỏa dược này Tây Nam cũng không phải không có. Sau khi chế tạo ra, đặt ở trong trại nhà mình, cũng có thêm một kiện lợi khí bảo vệ gia đình. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên thấy được sự kinh hoàng và kính sợ của hỏa pháo, một lần nữa giáng xuống trên người bọn họ. Đám người đến từ trong dãy núi có thể dần dần vô sự thanh thế lừng lây hỏa dược vũ khí của quân tống, nhưng bọn họ lại không thể coi máu tươi tràn ra trước họng pháo như bình thường, bất động thanh sắc. Pháo của năm họng pháo vẫn còn vương khói lờ lờ, các pháo thủ bận rộn dọn dẹp nòng pháo và nòng pháo, tử tụ trước đó bị cột vào họng pháo đã biến thành thịt nát đầy đất. Hai cốt trên mặt đất còn chưa thu dọn, một nhóm mới lại được kéo lên. Hỏa pháo nổ vang không ngừng, huyết sắc tràn ngập trên pháp trường, hùng bản lại cất tiếng cười to, đều nói đây là biện pháp tốt. Triệu Long đứng bên cạnh cũng gật đầu, cũng mỉm cười, đúng vậy. Trong cảnh tượng chủ soái quân tống cười to thành tiếng, hơn trăm tù nhân tộc người phiên sắc mặt tái nhợt, che miệng muốn nôn. Nhìn về phía hùng buồn, trong ánh mắt Triệu Long tràn ngập sợ hãi, những vật thể đã hóa thành huyết bùn thịt nát kia, nguyên bản vẫn là đồng bạn của bọn họ, cùng nhau nghe lệnh xuôi nam, tranh đoạt công lao cùng chiến lợi phẩm lẫn nhau. Vì thắng lợi mà say rượu, vì bắt được mà ồn ào náo động, hiện tại đã tan thành mây khói. May mắn có đọc báo chí, thủ đoạn dùng tốt như vậy, may mắn có ngụy đế kia có thể nghĩ ra được, cái gọi là sửa cũ thành mới, không ngoài như thế, không ngoài như vậy. Ngụy đế nước Liêu ra luật tất tân đối phó với kẻ địch của hắn như thế nào? Thủ đoạn của hắn thông qua các cách truyền đến nước Tống, sau đó lại được đăng lên báo chí, truyền khắp thiên hạ. Vốn là bị xem như chứng cứ ngụy đế tàn bạo bất nhân, bây giờ lại bị hùng bản học được cách sử dụng. Kỳ thực nếu nói hình phạt khắc nghiệt, Đại Tống tuyệt không thua hàng xóm phương Bắc, lăng trì, chém ngang lưng các loại hình phạt, cho tới bây giờ đều không có đoạn qua. Trong hình thống, tử hình không quá chạm, rào, còn lại hình phạt càng khốc độc, tất cả đều là hình phạt ngoài pháp luật. Mà ở trong quân, hình phạt ngoài pháp luật càng nhiều, văn thần võ tướng thời đại này đều có ý tưởng tương tự, muốn chấn nhiếp một đám giết người phóng hỏa cũng không thèm để ý, chỉ có dùng thủ đoạn càng tàn bạo hơn để làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Đối phó thủ hạ Man Di, tự nhiên thủ đoạn càng nhiều. Không chỉ là thành viên của bộ tộc Phàn đang xem hành hình, mà ngay cả Triệu Long, tuy là đang cùng nhau nói đùa, nhưng trong lòng cũng không khỏi có từng tia hàn khí bốc lên. Chỉ có Hùng Bản hoàn toàn đầu nhập vào, hương phấn phảng phất như xem một vở kịch lớn. Không mặc giáp trụ, cũng không mặc quan phục, phục sức thường ngày, thoạt nhìn chính là một lão học cứu nhã nhặn. Nhưng hắn trung quy là để Tây Nam Di túi đầu nghe theo, trẻ con Man Di không dám khóc đêm. Văn Thần, Văn Thần. Những người phiên kia giống như hết xanh bị rắn hù dọa, Triệu Long nhìn bọn họ, có hai ba phần cảm động lây. Những soái thần nổi tiếng thiên hạ này, há lại có một người dễ đối phó? Lại có người nào sẽ nhân từ nương tay? Khinh thường bọn họ, tự nhiên sẽ rơi vào kết quả như vậy. Triệu Long tận mắt chứng kiến Vương Thiệu năm đó liều lĩnh chém giết như thế nào, cũng biết Hàn Cương làm thế nào khiến người giao chỉ có tám ngón chân. Hùng Bản học theo đem người phiên phạm tội cột vào hỏa pháo, hắn ngoại trừ một chút xíu thọ chết cáo buồn, thật sự là tuyệt không kinh ngạc. Tuy nhiên một chút cảm động đồng tình rất nhanh liền tan thành mây khói, thở nhỏ sinh trưởng ở trên khu, Triệu Long đối với người phiên không thuận vẫn luôn ôm ý niệm giết cho thống khoái trong đầu, hiện tại một chút cảm khái cũng bất quá là thủ đoạn quá mức khốc liệt mà thôi. Thật muốn cho man tộc tứ phương, từ nay về sau không còn là họa của Trung Quốc. Một cái là giáo hóa, làm cho tất cả di nhân đều hâm mộ văn minh của Trung Nguyên, cam nguyện tiếp nhận triều đình thống trị, một cái khác chính là chấn nhiếp, lấy võ công huy hoàng, trước khi giáo hóa hoàn thành, để cho các thủ lĩnh không dám xuất bộ làm loạn, cái này cần triều đình đầu nhập lượng lớn nhân lực vật lực. Cho nên cho tới nay, Đại Tống phần nhiều là lấy hình thức trói buộc để giải quyết vấn đề biên cảnh, từ bỏ theo đuổi khai cương thác thổ. Tương đối mà nói, Triệu Long càng thích cách làm hiện tại hơn. Thế hệ này sợ uy mà không mang nước, không gõ nhiều sẽ không biết mình họ gì, luôn giống như triều đình có việc cầu bọn họ. Đại soái xử trí bọn họ đúng lúc, lần này nên biết tốt xấu rồi. Khoảng thời gian trước, triều đình vì để cho những bộ lạc phàn này phối hợp tác chiến với quan quân, điều kiện cho bọn họ thật sự là quá rộng rãi. Con cái các bộ tộc trong đại lý quốc mặc cho tự lấy, tài phú cũng tùy ý để nó công đoạn, chỉ cần bọn họ chịu phái binh theo quan quân cùng nhau nam hạ, cổ vũ thanh thế. So với các bộ tộc phiên chiến ở Quảng Tây đã được tôi luyện hơn một năm nay, Tây Nam Di vốn vẫn bị chèn ép đột nhiên được triều đình coi trọng dụng binh, sự thay đổi dữ dội như vậy không khỏi khiến các thủ lĩnh bộ tộc phiên chiến cho rằng triều đình vì tình thế quân bách, không thể không cho bọn họ lợi ích. Nếu biết triều đình không thiếu bọn họ, tự nhiên có người sẽ được lũng vào thủ, muốn vớt được càng nhiều chỗ tốt. Mặc dù quan quân biểu hiện ra sức chiến đấu làm cho bọn họ không dám phản kích một kích, nhưng trong hành động không khỏi cố tình làm bậy để tranh đoạt bắt được, các bộ tộc âm thầm sống mái với nhau không phải một hai lần, mà đối địch cũng là hơi gặp tung tích địch liền lập tức thông báo quan quân đến viện trợ. Đối với việc này, Hùng Bản vẫn làm như không thấy. Nhưng Hùng Bản im lặng, chẳng qua là chờ đợi thời cơ bộc phát. Bất luận ở đâu, người Hán luôn có thể khiến mình sống tốt hơn. Bất luận ở đại lý hay là trong man bộ xung quanh, tuyệt đối không thiếu bóng dáng người Hán, mà bọn họ cũng hầu như đều có gia tài dư giả. Ngay từ đầu cuộc chiến Nam Hạ, Hùng Bản lấy danh nghĩa tổng quản hành doanh, nghiêm lệnh chư bộ không được bắt cóc Hán nhi, phàm là tù binh người Hán, nhất định phải trả lại cả nhà già trẻ, hơn nữa nghiêm cấm bắt người cướp của. Ngay từ đầu, mỗi một nhà phiên bộ đều thành thành thật thật phụng như thánh chỉ, nhưng qua mấy tháng, rốt cục có người nhịn không được đưa tay vươn đến trên người Hán nhân thân ra phong phú. Mà lần này, Hùng vốn không tiếp tục làm như không thấy. Tiếng nổ luân phiên của hỏa pháo đã vượt qua 10 lượt, trên mặt đất cũng nhiều thêm một tầng huyết nục thật dày. Ba bộ tộc phạm tội, thủ lĩnh lớn nhỏ trong tộc, chỉ cần ở trong đội ngũ Nam Hạ, đều bị trói lên pháp trường. Hôm qua Hùng Bản còn viết một phong thư, bảo người khẩn cấp đưa tới chỗ Vương Hoàng Thượng. Chém tận giết tuyệt, chó gà không tha, đây chính là dự định của Hùng Bản, hắn định dùng máu của mấy ngàn người để cường điệu địa vị của người Hán. Về phân bộ chúng của ba bộ tộc thì bị xua đuổi công thành, hôm qua chết sạch sẽ ở dưới Long Thủ Thành. Lợi dụng sự hy sinh của bọn họ, một ngày trước, Triệu Long dẫn quân đánh hạ trọng binh canh gác Long Thủ Thành. Long Thủ Thành là bức tường cuối cùng ở phía Bắc Quốc đô Đại Lý, bắt đầu từ mấy trăm năm trước khi xây dựng, đã cùng với Long Vĩ Thành bảo vệ Nam Chiếu, Vương gia hai triều ở vùng đất trung tâm nhất của Nhị Hải Chi Tân. Long Thủ Thành bảo vệ phía Bắc Quốc đô Đại Lý, mà Long Vĩ Thành thì bảo vệ phía Nam. Mặc dù trung tâm mảnh đất này từ cổ Thái Hòa Thành rời đến thành Dương Huyễn cách đó hơn 10 dặm cũng chính là thành Đại Lý hiện giờ, địa vị của thành Long Thủ và thành Long Vĩ cũng không có thay đổi. Một trận chiến liền dẹp xong vách chắn phía Bắc đô thành Đại Lý quốc, một mũi tiên phong càng trực tiếp tiến vào chiếm giữ kinh đô Thái Hòa của Nam Chiêu quốc bị bỏ hoang. Trận chiến tranh này rõ ràng đã đến giai đoạn cuối cùng, cho nên Hùng Bản tài không sợ giết người, cũng nhất định phải giết người. Mặc kệ quân thế Đại Lý suy sụp cỡ nào, nhưng Đại Lý dù sao cũng là quốc gia thiên thừa, thưởng quốc lâu ngày, đối phó quan quân tất nhiên lực bất tòng tâm, nhưng đối phó với bộ phiền xuôi Nam, quân Đại Lý vẫn có lòng tin. Hùng Bản chính mắt thấy quân Đại Lý đánh lén càng ngày càng rỡ, mà quân phiên bên mình lại thường thường không chịu nổi ngại chiến, mới tìm lý do giải quyết từng tên không giỏi ngoại chiến nhưng tinh thông nội đấu kia không ai muốn nhìn thấy thắng lợi chắc chắn từ trong tay mình chạy đi. Đại Lý quân cũng không tính yếu, từ khi khai chiến tới nay mấy lần giao phong, Đại Lý quân đã hiểu được chiến thuật phá thành quen dùng của quân Tống, chỉ cần quân Đại Lý lui về thủ trong thành trại, lập tức sẽ bị quân Tống dùng thủ đoạn không biết phá hủy thành trì như thế nào, tường thành kiên cố đến đâu, sau khi tiếng nổ lớn như sét đánh, biến thành đá vụn đầy đất, chưa từng có một tòa thành trại nào có thể ở dưới sự công kích của quân Tống giữ vững 3 ngày. Cho nên sau khi quân Tống rốt cục xuyên qua núi non trùng điệp, đi vào khu vực trung tâm Đại Lý quốc, quân Đại Lý bắt đầu bố trí nhắm vào, mà không phải co đầu rút cổ ở trong thành. Mà sự tham lam và tàn bạo đi theo quân Tống xuôi nam tây nam cũng làm cho đoàn Cao Nhị thị triệt để liên hợp lại, đồng thời cũng kéo theo rất nhiều bộ tộc trong Đại Lý quốc. Mâu thuẫn ngày xưa trước nguy cơ diệt tộc chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc tới. Kiến thức cơ bản nhất này, rất nhiều lúc nội bộ người Hán tự xưng là văn minh đều khiếm khuyết, nhưng lần này ngược lại quân thần Đại Lý quốc cho đám người Hùng Bản một kinh hỉ. Sứ giả Câu Hòa chính là vào lúc này đi vào quân doanh Đại Tống, cũng không có lôi kéo người đi pháp trường còn chưa thu thập xong đi một lần. Hùng Bản ở hành dinh gặp mặt vị sứ giả này. Ta từng nghe nói hộ hộ thành Đại Lý hoa bay, phố xá nước chảy, chính là nơi đi số một Nam Quốc. Thắng cảnh như thế, hủy ở tay ta, thật sự không đành lòng. Nếu quý chủ có thể tự trói ra hàng, bổn soái liền buông tha tòa thành Đại Lý này. Sứ giả còn có chút can đảm, ung dung không sợ. Tiểu nhân từng nghe nói, thượng quốc phát binh xâm phạm cảnh, là muốn vì Đại Lý quốc ta bình định trật tự. Không biết hôm nay, kinh lược tướng công để chủ ta đầu hàng, là phụng thánh chỉ. Ta biết các ngươi còn chưa hết hy vọng. Hùng Bản cười lạnh, căn bản cũng không có vì chút tiểu xảo ngôn từ này mà chế trụ. Bản soái ở kinh thành nghe người ta nói, Đại Lý bốn mùa xuân, trăm hoa không hết. Chỗ tốt như thế, các ngươi đã không thèm để ý, như vậy bản soái cũng chỉ có thể trước bắt lại rồi mới để ý. Chương 202, tiếng trống liên thanh thải vân nam. Chương 202, tiếng trống liên thanh thải vân nam. Trùng. Mây trên trời trắng tinh, nổi bật trên bầu trời màu lam càng thêm trong suốt, trắng đến cực kỳ rõ ràng, phảng phất dùng bút phát họa ra giới tuyến, xanh trắng rõ ràng đã lâu lắm rồi Triệu Long chưa thấy bầu trời làm người ta sảng khoái như vậy. Hắn ở Diên Châu một thời gian rất dài, thiên địa Diên Châu vẫn luôn tối tăm mờ mịt, một nửa là vì cắt đất ở đối diện Hoành Sơn, một nửa là vì bách tính trong thành Diên Châu mỗi ngày không thể thiếu than đá. Một năm bốn mùa, bầu trời luôn bị một lớp sa mỏng màu xám cho, mây trên trời là màu xám trắng, quần áo trên người cho dù mới cắt, chỉ cần đi ở bên ngoài nửa ngày, màu sắc sáng hơn nữa cũng sẽ biến thành xám xịt. Tình huống kinh sư cũng không khác Duyên Châu lắm. Đây còn chưa tính cắt đuôi phương Bắc. Một khi gió cắt lướt qua, đeo khẩu trang cũng không khỏi miệng đầy cắt đất. Càng đừng đề cập núi xanh nước biếc của Đại Lý, căn bản không thể đánh đồng. Hoàng đế tu hành cùng, thế gia đại tộc tạo biệt thự, đều là vì rời xa ô trọc, thưởng thụ non xanh nước biếc, mà khí hậu nơi này, đủ để cho núi Trung Nam ngoài thành Trường An tướng hình kiến chắc trở. Như thế thiên nam địa phương lại bốn mùa như xuân, theo cách nói của phụ tá trong quân, vĩ độ cùng hai quảng tương đồng, ngay tại hai quảng chính tây, sinh hoạt hàng ngày tự nhiên càng thêm hợp lòng người. So với mảnh đất bốn mùa tươi đẹp như mùa xuân trước mắt này, Triệu Long cảm giác từ nhỏ hắn đã sinh trưởng ở con tây, giống như hoang mạc tây vực. Chỉ cần không đi xung quanh núi non trùng điệp, không đi những nơi đất lành, cuộc sống ở Nhị Hải, người Hán đến từ Bắc địa hoàn toàn có thể thích ứng. Thật sự là một nơi tốt. Sao vậy, thích nơi này à? Sau khi đại quân hạ trại, Hùng Bản tuần thị doanh đi đến trước cửa doanh, liền thấy đệ nhất chiến tướng dưới trướng hắn đang nhìn núi xa sông gần, chậm rãi đến gần, đón gió, nghe được Triệu Long nói nhỏ một tiếng, đương nhiên là thích. Triệu Long quay người lại hành lễ với Hùng Bản, đại soái. Hùng Bản đi đến bên cạnh Triệu Long, trông về phía thành đại lý xa xa. Dưới núi non chập trùng chiếu rọi vạn khoảnh biển xanh biếc, tường thành tối màu lặng lặng phủ phục dưới thương sơn, ánh mặt trời nhu hòa chiếu xuống, núi xanh, nước biếc, thành đen, hoàn mỹ giao hòa với nhau, cảnh đẹp ý vui không nói ra được. Nói tới non xanh nước biếc, Giang Nam, Thục Trung đều không thua nơi này. Nhưng Giang Nam mùa hè nóng bức, mùa đông lạnh lẽo ở bức, Thục Trung thì âm nhiều, chỉ có đại lý nơi này mới có tứ quý xuân, bách hoa bất tạng. Đại soái nói phải. Nếu ưa thích, ở chỗ này thêm 2 năm, như thế nào? Hùng Bản dương mắt hỏi đại lý sắp diệt quốc, quan quân hồi sư sau chiến tranh, nhất định phải có đại tướng lưu thủ ở chỗ này, đợi đến khi cục diện ổn định lại rời đi. Triệu Long hiểu được, người được chọn này, ngoại trừ mình ra cũng chỉ có Lý Tín còn ở bên phía Triệu Thiệt phủ. Chỉ cần triều đình có lệnh, Triệu Long không dám từ chối. Triệu Long nghiêm mặt nói, lại cười nói, nhưng mà đồ ăn nơi này, mặt tướng ăn không quen, mặc kệ làm thế nào cũng không có hương vị quan Tây. Nếu có thể ban ngày ăn cơm ở quan Tây, buổi tối về nơi này ở là tốt rồi. Hùng Bản nhìn chằm chằm Triệu Long, nở nụ cười, tử tiệm, lão phu từng nghe qua một chuyện cười. Kinh Đông nơi đó có người nhà, nhà hắn có một nữ nhi năm đó, bị hai hộ gia đình cầu thân. Đông là một gia đình con trai, dung mạo xấu, nhưng nhà hắn giàu, nhà phía Tây kia nghèo, nhưng con trai hắn lớn lên xinh đẹp. Đông Tây hai nhà đều có chỗ tốt, cũng đều có chỗ xấu riêng, có cha mẹ con gái không quyết định được, liền để con gái mình chọn. Chọn Đông gia, lộ tay trái, chọn Tây gia, lộ tay phải, ở Đông gia ăn cơm, Tây gia ngủ. Nghe câu chuyện xưa của Hùng Bản, Triệu Long cũng đã cười khổ. Cá và tay gấu cái nào cũng muốn, chính là muốn không được, mới phải có. Hùng Bản rốt cuộc chú ý tới vẻ mặt của Triệu Long. Làm sao? Nghe nói qua. Câu chuyện này, mặt tướng năm đó nghe Tương Mẫn Công nói qua, đại soái vừa nói, vừa lúc nhớ tới. Ồ, khó trách. Hùng Bản có hứng thú, với tính cách của Vương Thiểu, sẽ không vô duyên vô cớ giảng cổ, có chuyện gì? Nghe được Hùng Bản đặt câu hỏi như vậy, Triệu Long lại ấp úng, thật ra cũng không có gì, chỉ là lời nói bình thường trong lúc nói chuyện phiếm. Hùng Bản cười một tiếng, không hỏi nhiều nữa. Triệu Long luôn luôn dám nói, có thể khiến y khó nói ra khỏi miệng, hơn phân nửa chính là có liên quan với Hàn Cương, Tử Tiệm, cá và tay gấu rốt cuộc nên chọn cái nào, toàn bộ dựa vào chính ngươi, triều đình sẽ không bức bách người. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, bất luận chọn cái nào cũng không cần do dự quá lâu. Triệu Long chắp tay nói, đại soái yên tâm. Mặt tướng hiểu rõ. Thành đại lý ở ngay trước mắt. Hùng Bản quay đầu chỉ vào bóng tối nằm dưới núi xa xa, đem xuống đó, cá và tay gấu, muốn ăn cái nào, đều tùy ngươi. Lý Tín đã tới Thiệt phủ, đảo mắt là có thể đánh hạ, đợi hắn đến mới có thể tấn công thành đại lý, mặt mũi của ta và ngươi sẽ mất hết. Phía trước có Hùng Bản tọa chấn, hoàng thường ở phía sau chủ trì lương thực, cộng thêm sĩ quan và phụ tá tham gia chiến tranh bao năm qua của đại tống, tràn ngập trong quân Nam Trinh, hành dinh của cả soái phủ, cùng với đại quân dưới trướng, giống như xe ngựa trên quỹ đạo, mượt mà lại không ngừng vận hành. Nhưng dưới tình huống đại quân phân đường cùng tiến, chủ soái các lộ tránh không được các có tư tâm. Gặp cương địch thì sợ khó không tiến, hy vọng họa thủy dẫn, gặp kẻ yếu địch thì tranh nhau chen lấn, cho người mai phục cũng cơ hội đánh bại từng bộ phận. Năm đó Hy Tông hoàng đế lấy binh cả nước chinh phạt Tây Hạ, thiếu chút nữa là sắp thành lại bại, cũng là bởi vì nguyên nhân tướng soái tranh công, cho nên lần này, Tôn Ti tướng soái lĩnh quân cao thấp phân rất rõ ràng, ai làm chủ, ai làm phụ, nhìn quan chức liền rõ ràng. Cho nên Hùng Bản chưa từng lo lắng Lý Tín của Quảng Tây có thể nhanh hơn hắn một bước. Quân lực trong tay Lý Tín không đủ, thời gian xuất binh cũng muộn, chỉ là thiên sư mà thôi, nhưng lúc Hùng Bản đến dưới thành đại lý Tín đã đánh tới phụ cận Thiệt phủ, đây là tin tức lấy được từ tù binh đại lý, hơn nữa là chuyện 10 ngày trước. Nếu tất cả thuận lợi, Lý Tín lúc này đã bắt được Thiệt phủ. Nhưng Hùng Bản chỉ dựa vào quyền lực mà hai phủ trao tặng cho Thái Hậu và Thái Hậu, sau khi Lý Tín đến đây, nếu không nghe mệnh lệnh, Hùng Bản hoàn toàn có thể đẩy hắn ra ngoài trướng chém đầu. Cho dù nể mặt Hàn Cương, cũng có thể khiến Lý Tín ngã nhào. Lý Tín vừa tới, nhất định phải nghe lệnh làm việc, cho dù đánh hạ thành đại lý, cũng không thể thiếu công của Hùng Bản thống soái. Muốn tranh công với Lý Tín, sẽ chỉ là Triệu Long. Triệu Long mím môi, mặt tướng đi điều tra tình hình địch, chờ ngày mai liền đi hạ trại dưới thành. Doanh trại vừa thành, trong vòng 3 ngày, không thể chiếm được thành đại lý, vượt quân thần đại lý đến bái kiến đại soái, mặt tướng cái quan này liền không làm. Thông qua giết người lập uy, chỉnh đốn binh mã dưới trướng, hành dinh của Hùng Bản đã đi tới trong thành Thái Hòa. Vốn còn có chút Tây Nam bộ lạc thành thơi, bị thủ đoạn của Hùng Bản dọa đến hồn phi phách tán, đã không ai dám đi xúc động địch lân của hắn. Phía Tây thành trì nằm trên ngọn núi, phía Đông thì kéo dài đến ven hồ, phía Tây có dãy núi, phía Đông có hồ nước, bất luận là đoạn Tây hay là đoạn Đông đều không cần tốn nhiều công sức đi sửa phòng ngự thành, cho nên đô thành Thái Hòa giai đoạn trước của Nam Chiếu kỳ thật cũng chỉ có một nam một bắc hai bức tường thành. Nhưng sau đó, Nam Chiếu quốc rời đô đến thành đại lý hôm nay, tên lúc đó vẫn là Dương Chiêu Bệ thành, thành Thái Hòa liền hoang phế xuống. Mặc dù còn có người ở, chỉ là đô thành ngay tại ngoài mười mấy dặm, tòa thành trì này cũng không có quá nhiều tác dụng, chỉ có thành Kim Cương vốn là trong thành, còn giữ lại đến nay. Doanh trại quân Tống được xây dựng dựa vào Kim Cương thành. Từng lều trại giống như nấm sau cơn mưa, đột nhiên xuất hiện ở cố đô Nam Chiếu. Mà đi theo sau lưng quan quân là các bộ Tây Nam Di giống như châu chấu tràn vào đất đai xung quanh Nhĩ Hải. Nơi đây cách thành đại lý có thể nói là gần trong gang tấc, nhưng chung quy là còn cách mười mấy dặm, cũng không phải doanh địa thích hợp đại quân xuất kích công thành. Muốn tấn công thành đại lý, nhất định phải đóng quân doanh trại về phía trước, cách dưới thành đại lý không nên vượt quá 3 dặm. Lời Triệu Long nói làm cho Hùng Bản lắc đầu, Tử Tiệm ngươi cần gì phải như thế? Ngươi thân mang trọng trách của một quân, nhất định không thể lỗ mãng hành sự. Để cho binh sĩ phía dưới điều tra, không bằng tự mình tận mắt nhìn xem. Triệu Long nói, Huống hồ Mạt tướng chẳng qua chỉ là một vũ phu, chỉ bằng dũng lực đặt chân trong quân, nếu như ngay cả lá gan cũng không còn, ngày sau cũng không có cách nào lãnh binh được nữa. Nhưng mà xin đại soái yên tâm, Mạt tướng còn chưa sống đủ, cũng không muốn đi gặp Diêm Vương sớm như vậy. Triệu Long phóng ngựa như bay ở ngoài thành đại lý, ngựa tốt đến từ Tây vực, làm cho Điền Mã đặc sản đại lý kiến thức kém xa. Bất quá dùng để hành tẩu đường núi, vận chuyển hàng hóa, không có so với Điền Mã càng thích hợp hơn. Hiện tại đại quân dưới trướng Triệu Long thường ngày tiêu hao, bộ phận lương thảo là dựa vào ngay tại chỗ trưng thu, cùng với chiến lợi phẩm lấy được, mà quân tư còn lại chính là dựa vào ngàn dặm chuyển vận của Điền Mã. Phía sau Triệu Long, một đám hộ vệ theo sát hắn, người người cao to. Vốn nhìn thấy quân Tống tới gần dưới thành, kỵ binh đại lý không thể không đổi ra, nhìn thấy quân dung cường tráng bên này, cách rất xa liền dừng bước, căn bản không dám tới gần một chút. Triệu Long tử cẩn thận nhìn hoàn cảnh xung quanh, mà trong đám thân vệ dưới tay hắn, còn có một người cầm giấy bút, nhanh chóng ghi chép trên một tấm ván gỗ điền trì, Nhĩ Hải, ven hồ lưỡng hồ là loại cây cỏ tốt nhất hiếm có, bất kể là chăn thả hay làm ruộng đều có thể so với dân nam. Ít nhất có thể nuôi được 10 vạn hộ, đất đai như vậy, tích trữ lại, sẽ không ai muốn trả lại nữa. Hiện tại Triệu Long đang sai người vẽ địa đồ cho nơi này, chuẩn bị sau này dùng. Hắn rời xa chủ lực, không kiêng nể gì ở lại dưới thành đại lý thành. Trông thấy binh mã nhà mình không đi tuần tra, trên đầu thành trống vang lên mấy lần, một lần so với một lần càng gấp rút hơn, bọn họ rốt cục động. Người đại lý vừa động, Triệu Long cũng rốt cục động, dẫn kỵ binh của địch nhân vòng mấy vòng dưới thành, Triệu Long đông nhiên chậm ngựa xuống, dương cung cài tên, một mũi tên liền bắn rơi xuống địch nhân đuổi theo phía trước nhất. Ngay sau đó quay ngựa, dẫn chiến sĩ dưới trướng một cái phản xung, chiến thuật kỵ binh tiêu chuẩn khiến Triệu Long thu hoạch một hồi thắng lợi. Nên lên đại trận. Con trai phía dưới đi cắt đầu, Triệu Long thì nhìn hai đại doanh kia, chờ trong doanh mở doanh xuất chiến. Ngoài thành đại lý có hai đại doanh, trú binh trên 3 vạn, trong thành còn có 1 vạn binh mã, đây là tinh nhuệ, nếu là dân cư trú trong thành làm binh, còn có thể nhiều hơn gấp đôi. Đây là một chút tài sản cuối cùng của đại lý. Cao Chí Thăng nắm giữ vị trí tể tướng, quê quán của ông ta đã bị quan quân tịch thu, đang hận không thể báo thù rửa hận. So với quân phòng thủ trong thành, quân Tống ngoài thành, số lượng mới chỉ có 5000. Binh lực yếu ớt như vậy, tướng lĩnh bình thường nhìn qua, đều sẽ cảm thấy có 2 vạn nhân mã, đủ để san bằng doanh địa ngoài thành. Triệu Long dự tính, binh mã nơi này của mình đều dùng tới, chỉ huy không có vấn đề lớn, một trận chiến này có thể thắng chắc. Một trận chiến hơi định, liền có thể xây doanh, chẳng qua ban đêm mấy ngày này, phải cẩn thận người đại lý tập kích ban đêm. Nhưng người đại lý thủy chung không có động tĩnh, ngay cả tập kích ban đêm cũng không có, thẳng đến ngày thứ 2, trong thành đại lý rốt cục có động tĩnh, cửa thành bắt chậm rãi mở ra. Chương 203. Tiếng trống liên tục vang vọng thải Vân Nam. Chương 203. Tiếng trống liên tục vang vọng thải Vân Nam. Hạ. Cửa thành mở ra, cũng không phải là đại quân xuất chiến, mà là sứ giả xin hàng. Con trai của quyền tướng Cao Chí Thăng Cao Thăng Thái đại diện cho cha, đại diện cho đại lý, ra khỏi thành xin hàng. Lần thứ 3. Hùng Bản nói với Triệu Long. Lần thứ 3 rồi. Triệu Long gật đầu, cười gằn, Cao Thăng Thái. Đây đã là lần thứ 3 đại lý quốc khai chiến tới nay xin hàng. Lần đầu tiên được phái ra xin hàng là Thanh Bình quan trong đại lý quốc, tương đương với Hàn Lâm, khi đó quan quân còn chưa vượt qua Nhược Thủy, cho nên Thanh Bình quan còn có mấy phần ngạo khí, đuổi Hùng Bản trở về. Lần thứ 2, cũng chính là sau khi quan quân tới gần Nhĩ Hải, tới chính là một trong 9 thoải mái của đại lý Triệu, vị trí tương đương với Cửu Khanh, là tộc nhân Cao Thị, nhưng yêu cầu rất nhiều, Hùng Bản vẫn không để ý tới hắn. Ngoại trừ 2 lần này, sứ thần đi đường nhỏ trực tiếp xin Triệu đỉnh đầu hàng, chỉ là bị ngăn cản ở nửa đường, đã có 6 đợt, cộng thêm không ngăn được, chỉ sợ có 10 mấy đợt. Nhưng có Hàn Cương, Trương Hàm nắm giữ triều chính, tất nhiên là không cần lo lắng có người ở trong triều kéo chân sau. Lần thứ 3, cũng chính là lần trước mắt này, không phải vì đại lý, chỉ vì Cao Thị. Cao Chí Thăng lên con trai trưởng, Cao Thăng Thái rốt cuộc ra khỏi thành Đại Tống lấy danh nghĩa là lấy nghịch làm danh, cử binh xuôi nam cho Đoàn Thị, mặc kệ lý do này buồn cười cỡ nào, mục tiêu bên ngoài chính là Cao Thị đương quyền không thể nghi ngờ Đoàn Thị có lẽ không thể bảo trụ vương vị, nhưng ít ra có thể giữ được tính mạng, ở trong thành Biện Lương Đông Kinh, không thể thiếu một tòa phủ đệ cho hắn. Nhưng Cao Thị có thể có cái gì? Nếu người Tống lấy danh nghĩa quyền thần loạn quốc đến tấn công đại lý, không tộc Chu Cao Thị, làm sao danh chính ngôn thuận kết thúc cuộc chiến tranh này? Quan quân đã binh lâm thành hạ, một trận chiến cuối cùng đang ở trước mắt, vận mệnh đại lý quốc đã định trước, phụ tử Cao Thị đã là khốn thú trong lồng, nhưng bọn họ làm sao sẽ cam tâm đi về hướng hủy diệt như vậy? Tình huống như vậy, nếu không dãy rủa một chút, coi như thật sự sẽ thân tử tộc diệt. Đại soái muốn đi gặp hắn không? Triệu Long hỏi. Hùng Bản nói, ngươi cảm thấy hắn sẽ có yêu cầu gì? Triệu Long suy nghĩ một chút, bảo vệ tính mạng, hẳn là sẽ không ngu xuẩn nữa. Hùng Bản cười ha ha. Dĩ lẽ dạ tự dâng ân tự xuất, điều bọn họ phải làm là chờ Triệu Đình xử lý, không phải có kẻ mặc cả sao? Chúng ta đến đây để bán đồ ăn sao? Ta không thấy hắn, Triệu Long ngươi tự đi làm chuẩn bị công thành đi, Tần Thăng, ngươi dẫn hắn đi xem phản bộ. Dứt lời, Hùng Bản quay người trở về trướng. Triệu Long cùng vị phụ tá điểm danh Hùng Bản kia trao đổi một cái ánh mắt, đều tự theo mệnh rời khỏi. Chỗ cửa doanh, Cao Thăng Thái nôn nóng bất an chờ đợi, nhưng trên mặt hắn không dám biểu hiện ra ngoài, vẫn giữ vẻ mặt khiêm tốn. Bất luận khuất nhục ra sao, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, ngày sau sẽ có cơ hội xoay người. Lúc người Tống xuôi nam, đích thật là chấn động triều đình đại lý. Nhưng khi đó, cha con Cao Thị còn có mấy phần nắm chắc, núi cao sông dài, vạn dặm đường xa, đây là phòng ngự tốt nhất. Nhưng người Tống một đường xuôi nam, cửa hải hiểm quan trọng gì cũng không thể ngăn trở bước chân quân Tống, núi cao chạy xiết, tất cả người Tống đều như dẫm trên đất bằng. Lúc trước, Cao Chí Thăng và Cao Thăng Thái phái sứ giả xin hàng, là tính toán qua loa một chút, lừa gạt người Tống nuôi binh. Sau đó, chính là có thể giữ được quyền vị, tiếp theo là có thể hồi hương tự thủ. Cho tới bây giờ, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, thậm chí chỉ cần giữ được huyết mạch gia tộc, còn lại đều có thể không cần. Trong lúc nôn nóng chờ đợi, một quan văn trung niên đi ra khỏi doanh địa, hai mắt đánh giá Cao Thăng Thái, nói, có phải là Cao Hầu? Cao Thăng Thái vái chào, tiểu nhân chính là Cao Thăng Thái. Tần Thăng đáp lễ lại, bản quan là người cơ hợp viết văn tự dưới trướng tổng quản Tần Thăng, phụ mệnh tổng quản, đặc biệt tới đón tiếp. Tiểu nhân bái kiến Tần Cơ Nghi. Cao Thăng Thái vội vàng thi lễ một cái. Mời cao hầu và bản quan đến. Tần Thăng nói xong, nhưng không vào doanh mà quay đầu về hướng đông, bên kia có doanh trướng của người Tây Nam gì. Ách. Cao Thăng Thái há miệng muốn nói gì đó, nhưng không dám nói ra. Tần Thăng quay đầu lại nhìn Cao Thăng Thái một cái, tổng quản nói, muốn hạ quan dẫn cao hầu ngươi nhìn qua doanh trại của Thạch Môn phiên bộ một chút. Gân xanh trên nắm đấm Cao Thăng Thái đều nổi lên, nhưng cuối cùng vẫn không dám nhiều lời, thận trọng đi theo sau lưng Tần Thăng. Tuy tung của hắn muốn đi theo nhưng lại bị ngăn cản. Cao Thăng Thái quay đầu khoát khoát tay, không theo kịp bọn họ. Doanh trại Thạch Môn phiên nằm ngay bên cạnh quan doanh, trực tiếp chiếm phòng ốc của con dân đại lý. Hùng bản tuân theo thánh chỉ, chiếu cố người Hán, lần này đại tống Nam Trinh, cho đến nay đã có 700-800 hộ người Hán được quan quân bảo vệ. Hùng bản ngày trước cố ý trừng phạt nặng phản bộ xúc phạm người Hán, chính là muốn cho trên dưới Tây Nam Di đều hiểu rõ, cho dù là nô lệ, chỉ cần hắn là người Hán, so với động chủ nắm trong tay hơn vạn Nam Ninh, tộc trưởng đều phải tôn quý. Mà sau khi hành hình, hắn lại công bố một đường quan quân khác đã sắp hội hợp, là hoàn toàn đè ép tất cả dị tâm xuống đám Man Di cúi đầu nghe theo phụ tá Hùng bản phái ra, trợn mắt nhìn Cao Thăng Thái, cẳng có thiếu niên cầm trường đao ở bên cạnh, vẻ mặt nóng lòng muốn thử, làm tim Cao Thăng Thái cũng nhảy lên cổ họng, sợ thằng nhóc chưa ráo máu đầu nào đó nhất thời nóng đầu, để cho hắn con trai tướng quốc, thái tử đại lý trên thực chất, chết không minh bạch. Nhưng hắn vẫn lo lắng đề phòng, sau khi xâm nhập doanh trại Thạch Môn phiên bộ thì không còn thời gian để lo lắng nữa. Thiết giáp, mũ sắt, cương thương đứng ở cửa doanh nên đón một đám Man Di, mặc dù trên người bọn họ đều mặc khôi giáp, còn có trường thương, nhưng cũng không khiến Cao Thăng Thái quá mức kinh ngạc. Dù sao cũng là tinh nhuệ, đi theo phía sau người Tống, có chút đồ tốt là rất bình thường. Nhưng sau khi vào doanh, hầu như mỗi một man binh đều có một mũ giáp bằng sắt ngăm đen, trên mũi thương lóe lên tinh quang trường thương, mỗi người đều chống một cây. Mấy tháng nay, không ít bại tướng phụ mệnh quét sạch giặc Man Di trốn về đại lý, đều nói giáp kiên binh lợi của Man Di. Trước đó Cao Thăng Thái còn cảm thấy là lời thoát tội sau khi chiến bại, giáp kiên binh lợi dùng từ này không có gì đáng trách trên người Tống, dùng ở trên người Man Di, chẳng phải là chê cười sao? Nhưng bây giờ xem ra, vẫn là nói ít. Có quân đội trang bị như thế, cho dù là ở đại lý quốc, cũng chỉ mấy ngàn mà thôi. Binh khí trung nguyên, Cao Thăng Thái cũng không phải chưa từng thấy, đao thương Tống quốc chạy vào đại lý, chỉ cần hắn muốn, tự nhiên có thể lấy được. Cao Thăng Thái từng cầm bội đao của mình chém với người Tống, sau khi đao kiếm giao kích, trên lưới kiếm đều bắn ra lỗ hổng. Nhưng bội kiếm của mình là thợ thủ công giỏi nhất trong nước chế tạo, chỉ có thể tương đương vũ khí trong tay tiểu tốt Tống quân, vũ khí của người Tống rốt cuộc tốt bao nhiêu, liền có thể tưởng tượng được. Nhìn vẻ mặt Cao Thăng Thái biến hóa, nụ cười chợt lóe trên mặt Tần Thăng. Mang theo Cao Thăng Thái tới, để cho hắn nhìn không phải con dân đại lý quốc thống khổ, mà là trang bị của Thạch Môn phiên bộ. Cao hầu, trang bị trên tay phản bộ nơi đây đều là triều đình ban tặng. Mỗi bộ tộc dựa theo số người xuất binh, tỷ lệ 10 so với 1 cho thiết giáp, mà điểm cương trường thương và tinh thiết vũ giáp thì mỗi người một thanh, tiểu đầu lĩnh còn có thể có được một thanh yêu đao, lưới đao kép thép, dùng lực lượng có thể một đao chém đứt cây to bằng miệng chén. Cao Thăng Thái sắc mặt xanh lẻ, miệng đắng chát, giống như trong miệng bị nhét một quả hồng sống xanh xanh. Man Di trong núi, ngay cả quần áo cũng không có, ngay trong doanh địa, Cao Thăng Thái trông thấy rất nhiều người đều bọc quần áo vải thô rách dưới, nhưng vũ khí, khôi giáp trên tay bọn họ lại đều là sáng loáng. Không phải người Tống cho, còn có thể là từ trên trời rơi xuống sao? Cao Thăng Thái hiểu, không phải đại Tống cầu bộ tộc phản xuất binh, mới cho nhiều lợi ích như vậy, nếu quả thật là như vậy, người thông minh đều sẽ lựa chọn cho ti quyền, đồ sứ, mà không phải cho binh khí làm thù lao, chẳng qua là căn bản không quan tâm, cho dù những người phản kia muốn dựa vào những vũ khí này phản loạn, cũng chỉ là tặng thêm một phần công lao cho tướng soái quân Tống mà thôi. Trung Quốc ta không có sở trường nào khác, chỉ có hai chữ giàu có và đông đúc. Trận chiến Nam Trinh này, triều đình chia làm 3 đường xuất binh, tổng cộng 7800 mã bộ quân. Tần Thăng quay đầu nhìn thoáng qua Cao Thăng Thái, không bằng 11 đại lý. Cao Thăng Thái đen mặt, không đáp lời. Nếu đại lý quốc thật sự tập hợp binh mã, đích xác có thể chắp vá ra 10 vạn đại quân. Dù là quân thường trực trong nước, cũng có 5-6 vạn. Nếu là dân cư làm binh, 20-30 vạn cũng có khả năng, chỉ cần các bộ đều nghe lời là được. Nhưng khi quân Tống đến tấn công, bên người còn mang theo mấy vạn man binh ở trong núi phía bắc, những man binh hoành hành trong nước, đốt giết cướp bóc, không chuyện ác nào không làm. Rất nhiều bộ tộc vừa mới nghe lệnh xuất binh, vừa nhìn thấy nhà mình bị công kích, lập tức triệu hồi binh mã. Mà thường bị binh của đại lý quốc, mấy lần giao chiến với quân Tống, mỗi lần đều là thảm bại, bất luận là phục kích hay là chính công, bất luận là giã chiến hay là thủ thành, hầu như đều là bị số ít quân tinh nhuệ của Tống đánh bại. Thật sự mà nói, mấy lần hội chiến, bên đại lý gần như không chiếm ưu thế về nhân số. Hơn nữa khi giao chiến với quân Tống, ngay cả cơ hội cận chiến cũng không tìm được. Tất cả đều bị cung nỏ của người Tống, cùng với hỏa thương hỏa pháo thần bí, ở nửa đường đã bị đánh đổ. Nhưng chỉ vì trận chiến Nam Trinh này, triều đình trước khi khai chiến đã chuẩn bị 1.6 vạn lính áo giáp, quân bảo 3.5 vạn bộ, giày 4 vạn đôi, lều trại 4.000 đỉnh, thần tí cung 8 vạn tấm, 300 vạn mũi tên nỏ, 6.3 vạn cán thương, chiến mã 1.1 vạn con, xe lớn xe nhỏ 2.600 chiếc. Tần Thăng giống như trở thành người kể chuyện, liên tiếp xếp thành dãy số, đem đại Tống giàu có và đông đúc, phụ lên làm cho người ta hoa mắt chóng mặt. Không tính lương thực, tiền lương, khao thưởng, chỉ là một hạng quân tư, đã tổng cộng 1.700 vạn quan, lấy giá cả đổi của tiệm vàng bạc kinh sư, ước chừng là 600 vạn lượng bạc. Bản quan biết đại lý thừa thãi vàng bạc, không biết một năm có thể sản xuất bao nhiêu. Mỗi lần Hùng bản nói một con số, sắc mặt Cao Thăng Thái lại trắng hơn một phần. Xuất binh còn chưa tới 8.000 đã chuẩn bị. Cũng không phải Hùng bản địa chuyện, đều đánh trận lâu như vậy, Cao Thăng Thái đương nhiên biết số lượng quân Tống còn không quá vạn, nhưng chính là 1.000-2.000, đều có thể dễ dàng đánh bại, không phải dựa vào tiền chống lên, còn có thể là cái gì? Trang bị của tiểu binh quân Tống đều theo kịp đại tướng trong nước, trang bị kém quá xa, trận thua này tuyệt đối không an. Tần Thăng cười lạnh, phàm bộ xuất chiến cùng quan quân, triều đình không ban thưởng chút nào. Nhưng người của các ngươi, đất của các ngươi, con gái thê thiếp của các ngươi, đều là chiến lợi phẩm của bọn họ. Nếu như không nghe lời, bọn họ phải làm tiên phong quan cho các ngươi trên đường hoàng tuyển, cho nên đều là anh dũng tranh tiên. Nếu như các ngươi lại ngoan cố chống lại đến cùng, không thuận với thiên binh, ngày sau phá thành, quan quân sẽ không vào thành trước nữa. Có lẽ lời Tần Thăng nói không hoàn toàn không thật, nhưng vừa nghĩ đến thành đại lý hộ phi hoa, phố xá nước chảy, có khả năng biến thành địa ngục nhân gian, Cao Thăng Thái không rét mà run. Cao Thăng Thái quỳ xuống đất, thượng quan dung bẩm báo, tiểu nhân phụng chỉ mà đến, chính là vì xin hàng. Các ngươi hàng thuận, không phải triều đình muốn hàng thuận. Tần Thăng lạnh mặt, giống như băng sơn, trong triều đại lý, từ Đoàn Chính Minh trở xuống, phải tự trói mình hàng trước ngày mai, không được kháng cự thiên binh. Chỉ cần nghe lệnh, triều đình tự sẽ có ân trạch. Về phần Cao Thị, nếu như triều đình có thể được đại lý, lại có tội gì không thể tha. Cao Thăng Thái ngẩng đầu đang muốn nói chuyện, đột nhiên chỉ nghe thấy tiếng hoan hô của cả doanh, như núi lở biển gầm, lao thẳng tới. Cao Thăng Thái kinh nghi bất định, sắc mặt Tần Thăng cũng khẽ biến. Hai người không nói thêm gì nữa, vội vàng rời khỏi doanh trại Thạch Môn Thiên. Còn chưa trở lại cửa quan doanh, chỉ thấy một người chạy tới, vui mừng ra mặt, cơ nghi, quốc vương đại lý khởi binh, tận diệt Cao Thị một môn. Hiện giờ đã mở thành đầu hàng, cầu xin triều đình khoan dung. Tần Thăng vui mừng quá đỗi, Cao Thăng Thái như ngũ lôi vành đỉnh, thân thể lung lay một cái, nếu không phải có tùy tùng sau lưng đỡ, thiếu chút nữa đã ngã xuống đất. Hộ tống Cao Hầu đi xuống nghỉ ngơi đi. Tần Thăng phân phó. Cao Thăng Thái bị trái phải đỡ đi. Triều đình bởi vì Cao Thị soán quyền mà khởi binh, mỗi người đều biết là lấy cớ, nhưng không ảnh hưởng Cao Thị trở thành đầu sỏ gây nên trong cảm nhận của người đại lý. Hôm nay sinh dân trong đại lý quốc tử thương thảm trọng, oán hận đại tống chỉ có thể ở trong lòng, mà Cao Thị bộ tộc thực lực suy yếu, liền thành lối ra phát tiết. Nếu có thể lấy Cao Thị làm cái giá, có thể khiến quân Tống lui binh như vậy, vậy thì càng tốt hơn. Trước kia chỉ có một hai người nghĩ như vậy, đến dưới thành, sợ là tất cả mọi người đều muốn bắt được con cỏ cứu mạng này, Cao Thị làm sao có thể bất bại. Nhưng mà tin tức này tới thật sự là quá muộn, hẳn là sớm một chút mới đúng. Tần Thăng nghĩ đến, chỉnh lại y quan, vui sướng hướng về phía Hùng Bán chúc mừng. Trận chiến tranh này đã không cần đánh nữa. Lỗ thai của Hàn Cương rốt cuộc cũng trở nên thanh tịnh. Vài ngày trước, sứ thần đại lý xin hàng đến kinh sư lần thứ tư, Hàn Cương lại một lần nữa chủ trương từ chối hắn ở ngoài cửa. Sáng sớm hôm sau, sứ giả đại lý khóc giống ngoài tuyên đức môn, nếu không phải có người ngăn cản, liền đâm đầu chết ở trước cửa thành. Trong ngoài triều dã, có rất nhiều người muốn kết thúc trận chiến tranh này, sứ giả đại lý có thể chạy ra quán xá thủ bị sông nghiêm, đi tới tuyên đức môn, tự nhiên có người ở sau lưng chiêu mộ. Trong triều dã hiện giờ đang tranh luận, nếu không phải áp dụng kế hoạch của Hàn Cương, lấy uy hiếp gần như diệt tộc để thanh tẩy con dân của đối phương, đại lý quốc đã sớm quỳ gối xin hàng. Nhưng các bộ lạc đại lý đều bị rất nhiều bộ lạc phiên theo quân Tống Nam Hạ làm cho đoàn kết một chỗ, ép buộc tiếp tục tác chiến. Chiến sự đại lý từ đầu đến cuối không ngớt, tướng sĩ thương vong thảm trọng, đều là lỗi của Hàn Cương. Khi rất nhiều người vì an nguy của binh sĩ xuất chinh mà nghĩa chính từ nghiêm, dường như đã quên bọn họ đối đãi với Xích Lão như thế nào. Chuyện này đối với Hàn Cương mặc dù không có ảnh hưởng gì, nhưng cũng làm cho hắn choáng váng đầu óc. Nhưng theo tin chiến thắng truyền đến, công kích trên mưu lược vốn rầm rĩ với Hàn Cương thoáng cái biến mất không còn tăm tích. Lịch thần bị chém giết trong cung, thi thể bị quân dân trong thành chia ăn hầu như không còn, quân thần đại lý quốc tự trói ra hàng, trước khi đông phủ xuống, đại lý quốc diệt vong. Sự hy sinh có lớn đến đâu, trước chiến tranh thắng lợi đã kết thúc, đều trở nên không đáng chú ý như vậy, mà lần chiến tranh này, cơ hồ không có một hồi đại chiến, thương vong của quan quân đa số là bệnh tật cùng đủ loại ngoài ý muốn, chỉ cần không tính Tây Nam gì tham chiến, người chân chính thuộc về chiến tử, cuối cùng cũng chỉ có hơn 200. Diệt thiên thừa quốc, chỉ chết mấy trăm người, đây là một trận chiến tranh xưa nay chưa từng có. Tác dụng của khoa học kỹ thuật cùng tôi tơ quân, ở trong trận chiến tranh này phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Biểu hiện của bọn họ chính là kết quả mà Hàn Cương mong muốn. Vũ khí trang bị của Đại Tống hoàn toàn chuyển hướng sang súng, không còn bàn luận gì nữa. Trong triều, hướng gió truyền thành, Hàn Cương đã bắt đầu thương nghị với thuộc hạ thiết lập học vỡ lòng ở đại lý, cũng chiêu thu người bản xứ tiến vào học tập ở phan học. Tông Trạch không phản đối việc mở rộng danh sách chiêu sinh ở kinh sư phiên học, nhưng lại phản đối mở trường vỡ lòng. Không vì chuyện của mình, đơn giản là trường phiên và môn học vỡ lòng bình thường hoàn toàn khác nhau. Mấy học sinh được dạy ra từ đạo trung hiếu của giáo sư Ngũ Kinh và một học sinh học đạo đạo truy nguyên tự nhiên, ai có thể bất lợi với sự thống trị của Đại Tống, đây là chuyện vừa nhìn đã hiểu ngay. Yên tâm. Hàn Cương nói, một người dân ở thành phố nhà Hán thực sự đã tiếp nhận sự giáo dục của vài năm, khi trở lại bộ tộc vẫn ra man, giống như cá rời nước, đừng nói ăn, mặc, ở, đi lại, ngay cả hô hấp cũng sẽ không thoải mái. Không có đối tượng có thể giao lưu, ngược lại sẽ bị coi là dị loại, một đám dê trắng, loại cảm giác cô độc kia, làm sao không để cho người ta hít thở không thông. Vì sao sĩ nhân thích đi dạo ký viện, hay là bởi vì đối mặt thê thiếp trong nhà không lời nào để nói? Nữ tử không tài chính là đức, vẫn là khuê lam của đại bộ phận gia đình phú quý. Tỷ như Cao Thái Hoàng, tỷ như Hướng Thái Hậu, đều rất ít đọc sách, chỉ là biết chữ mà thôi. Có thể như con gái Vương An Thạch, tiểu thư khuê các có thể ngâm thơ đối nghịch thật sự là số ít, có thể chơi bời như thê tử của Tằng Đỗ Ngụy, thơ tử làm cho nam tử kính phục lại càng ít. So với lấy nữ giới nữ thì danh môn khuê tú nữ luận ngữ bồi dưỡng lên, từ nhỏ đã được kỵ nữ huấn luyện đủ loại kỹ năng, nhất là hoa khôi cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh, mới là đối tượng thích hợp trao đổi trong mắt sĩ nhân. Cho dù có thiên đại khí vận, để cho vị người phiên học thành tài này nắm giữ được quyền lực trong tộc, để cho bộ tộc phiên của hắn bắt đầu học tập văn minh người Hán, nhưng chỉ là một người thì có thể có thành tựu gì? Đến thời đại công nghiệp hóa, nhân khẩu công nghiệp mới là trọng điểm, khoa học kỹ thuật phát triển cũng là phải dựa vào lượng lớn người hành nghề mới có thể chống đỡ, chính là Liêu quốc cũng không học được, huống chi là tiểu bang thiên vị. Ngược lại một khi tiếp nhận văn minh Hán ra, tuyệt đại đa số người rất dễ dàng bị hòa tan trong ánh sáng văn minh, cuối cùng không để ý thân phận của mình, mà vì Hán gia chạy ra lực, ví dụ như vậy quá khứ rất nhiều, ngày sau cũng có rất nhiều. Hơn nữa trước đây người Hán dạy hóa người phàm thành nho học, vậy còn có khả năng dễ dụa phản kháng, căn cơ của nho học rất khó tiến vào trong bộ lạc Tây Nam. Nhưng theo sự phát triển của đạo khí học cách vật, muốn ngoan cố chống lại sẽ không đơn giản như vậy, người nguyện ý sẽ bị dung hợp, người không muốn cũng sẽ bị dung hợp chủ động, bị động khác nhau mà thôi. Tông Trạch không tranh luận nữa. Hàn Cương làm tể tướng đã lâu, tình huống độc đoán độc hành cũng nhiều lên, tranh luận vì việc nhỏ cùng với việc nhỏ, không phải là hành vi của trí giả. Chỉ là tốt nghiệp học vỡ lòng, muốn thành tài cũng không khó khăn gì. Tướng công, nên an bài đại lý như thế nào? Tông Trạch hỏi. Đã bàn bạc xong, thiết lập một đường khống chế cục diện, thiết lập 10 châu phân ra mà trị. Chỉ cần điền trì, Nhĩ Hải dùng để canh tác, chăn thả là đủ rồi. Đường nào? Tông Trạch hỏi. Phía Nam thải Vân Chí Nam. Hàn Cương nói, Vân Nam lộ. Chương 204. Phụng Tiên Lâm dân tư Huệ Dưỡng. Chương 204. Phụng Tiên Lâm dân tư Huệ Dưỡng, thượng. Hoàng Thương Lý làm rõ đầu mối của Vân Nam lộ, thời điểm trở lại kinh sư đã là một năm mới. Mười châu Vân Nam, ở trên chính sự thuộc về phủ lộ thành đô, nhưng ở trên quân sự thì thuộc về đường Vân Nam. Y dựa theo lệ cũ năm đó Trương Hàm, Hàn Cương xuất binh diệt giao chỉ, chủ soái hùng bản hồi kinh, mà phó thủ Hoàng Thường thì thành kinh lược trấn an sứ đầu tiên của Vân Nam lộ, đồng thời cũng là Lý Châu nguyên đại lý phủ chi châu đầu tiên. Cố danh của Thiện Xiển phủ bên bờ Điền Chỉ phục đường thời là Côn Châu, mà đại lý phủ bên Nhị Hải thì là Lý Châu, hai châu phủ vì triều đình khống chế, càng là trọng điểm di dân. Các châu còn lại đều là lấy ràng buộc làm chủ, trong một châu, ngoại trừ khống chế huyện phụ lộ, tất cả những huyện khác đều là một đám kỳ củ châu. Những bộ lạc Tây Nam phản lập công lao Hán Mã, triều đình dùng quan bảo sáng chói thay thế ban thưởng, đất đai tốt nhất đại lý quốc cho người Hán chiếm, đất đai còn lại liền phân phối cho bọn họ. Hoàng Thường cũng bởi vì phải chủ trì phân chia đất đai mà hao phí rất nhiều tinh lực và thời gian để tranh luận với thủ lĩnh những người phiên. Trong đó còn bởi vì một số bộ tộc đại lý Oman, Bạch Man không cam lòng Hàn Thuận, Hoàng Thường còn tổ chức hai lần thảo phạt, nếu không phải có đoàn đội phụ tá Hợp Cách và Triệu Long đảm nhiệm phó tổng quản binh mã tương trợ, y ngay cả thời gian trông nom sự vụ của Lý Châu cũng không có đối với các nhà phản bộ được lợi, Hoàng Thường không để bọn họ tự sinh tự diệt, mà tuân theo mệnh lệnh của triều đình, phái người dạy bọn họ trồng dược liệu, chăn thả ngựa, chặt gỗ, dùng để trao đổi với người Hán, đồng thời còn truyền thụ phương thức canh tác đến từ Trung Nguyên, giải phóng bọn họ khỏi trồng trọt. Có được sinh khẩu từ đại lý quốc, rất nhiều việc nhà nông nặng nghề có thể từ trong tay Nam Đinh bản bộ chuyển đến trên người người mới. Mà người Hán, ngoại trừ tăng cường khống chế cùng phát triển đối với khu vực trung tâm, đó là thông qua mậu dịch không thể thay thế, đem lợi ích của Tây Nam di từ trên người nông nô bóc lột mà đến, lại bóc lột qua. Cách làm này giống như năm đó Hàn Cương làm ở giao chỉ, khiến cho kinh tế của tứ di không thể rời bỏ Trung Quốc, cuối cùng từng bước dung hợp với nhau. Chỉ cần ngày sau thương mậu qua lại chặt chẽ, như vậy sẽ không cần lo lắng vấn đề man bộ phản loạn. Một phần lớn sự phát triển của Giao Châu đến từ thương nghiệp, nhất là sự phát triển lớn của mậu dịch trên biển. Nhưng người Hán gần như đều tập trung ở gần huyện Trị Hải Môn ở Giao Châu. Đất đai rộng lớn bên ngoài huyện Hải Môn, trên cơ bản bị hàng trăm hàng ngàn vườn trồng cây phân cách, khiến cho trái phải giang thất thập nhị động man vốn nghèo rất mùng tơi, sống một cuộc sống an nhàn. Do Hàn Cương kiến nghị, Giao Châu miễn thu thuế đinh, số lượng nhân khẩu không giấu giếm quá nhiều, mà số ruộng đất ẩn tàng khá nhiều. Bất quá chỉ cần Giao Châu sản xuất lương thực đủ nhiều, cam đoan giá lương thực trong nước ổn định, thu nhập ruộng đất nhiều ít, triều đình tuyệt sẽ không so đo quá nhiều. Hơn nữa thuế phú Giao Châu, tuyệt đại đa số đến từ thương thuế, thu lại không phải là thuế ruộng phí sức, quan lại trong nha môn trên dưới đều ngại phiền phức. Thu mua thượng tầng, lôi kéo trung tầng, cùng nhau bóc lột hạ tầng, Trung Quốc càng có thể ngồi hưởng kỳ lợi. Giao Châu như vậy chính là thống trị điển hình của đất tứ di. Hoàng Thương cảm thấy chỉ cần có thể noi theo Giao Châu, kinh doanh tốt hai vùng đất phì nhiêu như Lý Châu và Côn Châu, rồi dạy người phàm làm sao kinh doanh đất đai của họ, quan viên hậu nhiệm cũng không tự mình làm vậy, Vân Nam Lộ có thể từ đó yên ổn trở lại, trở thành Giao Châu tiếp theo của triều đình. Hơn nửa năm Hoàng Thương ở Vân Nam Lộ đều là đang nghĩ cách thi hành chính sách ở Giao Châu, vận dụng ở trên Lý Châu và Vân Nam Lộ của hắn. Đợi đến khi hắn trở lại kinh thành, Hùng Bản cũng đã làm tham tri chính sự hơn mấy tháng. Bởi vì công lao diệt vong đại lý, Hùng Bản thuận lợi thông qua đình phán. Hơn nữa hắn mấy năm gần đây khó có được phiếu cao. Bất luận là đảng nào, đều không có người nào phản đối hắn tiến vào hai phủ. Nhưng Hùng Bản cuối cùng cũng không tiến vào Xu Mật Viện, có Thái Hậu khâm điểm, để cho hắn vào chính sự đường. Có phải Thái Hậu muốn? Hoàng Thương nhẹ giọng hỏi, một ngón tay tại miệng chén cơ. Cũng không phải như thế. Hàn Cương lắc đầu, nổ nhiệm Hùng Bản là ta đề nghị. Vì sao? Trương Tử Hậu ở Mật Viện quá lâu rồi. Con mắt Hoàng Thương trong lúc kinh ngạc trong nháy mắt mở to, nhưng trong giây lát lại hiểu rõ tất cả. Như vậy hả? Tham tri chính sự đương nhiệm là Đặng Nhuận Phủ và Hùng Bản, việc vặt do bọn họ phụ trách. Mà tể tướng, phần lớn công việc vẫn ở trên người Hàn Cương. Tuy nói Tô Tụng không bị bệnh, nhưng xử lý chính sự trên cơ bản vẫn giao cho Hàn Cương. Chỉ có sắp xếp nhân sự quan trọng hoặc là quân quốc đại sự, y mới có thể mở kim cầu. Thái Hoàng Thái Hậu gần đây không vui, mấy ngày nay đều phải bỏ triều, miễn trọng ngươi cứ an tâm nghỉ ngơi thêm hai ngày, chờ mấy ngày sau lại lên điện. Vâng, Hoàng Thường hiểu. Giao phó Hoàng Thường một câu, Hàn Cương đứng dậy chạy tới trong cung. Lần trước bỏ triều đã nói không có mấy ngày, nhưng không biết làm sao gắng gượng qua được. Qua một mùa đông, vốn tưởng rằng còn có thể kiên trì một lúc, nhưng hiện tại bệnh tình lại bỗng nhiên tăng thêm. Bảo Thái Hậu hạ lệnh bỏ triều năm ngày, cũng sai người cầu phúc cho chùa Đại Tướng Quốc. Nhưng mà thôi triều cũng không có nghĩa là Thái Hậu không để ý tới chính sự, vẫn triệu tập tể chấp ở tiểu điện nội môn phía đông. Quy hoạch 5 năm thứ nhất sắp tuyên bố kết thúc. Trong thời gian 5 năm, tài phú, hộ khẩu, kiến thiết, còn có quân sự của Đại Tống đều có tiến bộ nhảy vọt. Hội nghị thương lượng chính trị lần thứ 2 sẽ được tổ chức vào nửa cuối năm, 5 năm tiếp theo là chế định, sẽ không thuận lợi như lần trước. có thành tích chói mắt, Hàn Cương hy vọng nắm giữ quốc gia trong tay mình. Cầm báo cáo mà chính sự đường tổng kết ra, con số trên giấy chính là thứ Hàn Cương có để khống chế nước tiếp theo. Hộ 2040 vạn lại 4173 hộ, khẩu 5.56 vạn lại 1009, so với 5 năm trước, hộ số tăng trưởng 7.99%, đinh khẩu tăng lên 8.2%. Thống kê dân số của Đại Tống chỉ tính đinh khẩu, cũng chính là nam đinh nộp thuế, mà không tính người già yếu và phụ nữ. Tuy nhiên lấy nhân số nam tử tráng niên để suy định tổng dân cư, đã xác định vượt qua 100 triệu không thể nghi ngờ. Thuần dùng hộ khẩu để tính toán, trong lịch sử tất cả triều đại, bất kể Hán đường, văn cảnh, chính quán cũng được, đều xa xa không bằng hôm nay. Tổng kết của Hàn Cương khiến Thái hậu mừng rỡ gật đầu. Có cái gì có thể chứng minh thống trị, một là võ công, một là trị chính, mà hộ khẩu và nhân đinh tăng trưởng chính là chứng minh tốt nhất trị chính. Số lượng đinh khẩu và hộ khẩu tăng trưởng chỉ có thể đại biểu số lượng nam tử trưởng thành gia tăng, mà bởi vì tỷ lệ tử vong giảm xuống, mà dẫn đến tỷ lệ tăng trưởng tự nhiên chiều dâng, bây giờ còn xa xa chưa đến. Hàn Cương nói, mà trong 5 năm qua, trải qua hậu sinh ti thống kê, tổng số lượng con non chồng mụn là 3.800 vạn, bình quân hàng năm 760 vạn. Con số 760 vạn này, so với đinh khẩu gia tăng còn quan trọng hơn. Nhiều như vậy. Thái hậu rất kinh ngạc, đám tể phụ cũng rất kinh ngạc, có phải Thái hậu không xem tấu chương của hậu sinh ti, số lượng sinh sản hàng năm trên cả nước, đây chính là nội dung cực kỳ quan trọng. Mặc dù con số này trên thực tế căn bản không thể thống kê, nhưng từ nhỏ không thể tiếp nhận loại mụn này, khả năng ngày sau có thể bị tính vào sổ ghi chép cũng không lớn, cái này không liên quan tới có tiền hay không, chính là hộ cấp 5 hoặc là con trai khách hàng, thậm chí là ăn xin, cũng có một đống phú hộ cùng chùa miếu muốn tích cấp nước, giúp bọn họ trả tiền, mà là vấn đề có bị quy vào phạm vi thống trị của triều đình hay không, cho nên chỉ cần tính toán số mụn, sắp xỉ có thể bằng số lượng sinh dục. Nói cách khác, thiên hạ hàng năm đều phải tăng thêm 760 vạn người, còn phải giảm đi nhân số tử vong mới là tăng trưởng nhân khẩu. Bất quá hơn 10 năm sau, hàng năm đích xác có ít nhất 300 vạn nam tử, 300 vạn nữ tử trưởng thành. Trong 760 vạn người, tỷ lệ chết non là 20%. Khi kiến thức về vệ sinh đã mở rộng ra toàn quốc, kiến thức về các loại phương pháp trồng mụn đã ăn sâu vào lòng người, Hàn Cương đã tính toán tỷ lệ chết non này rất rộng rãi. Nhưng một năm 300 vạn đinh khẩu, cũng là số lượng làm cho người ta khó có thể tin. 20 thành đinh, 60 là lão, 40 năm thừa 300 vạn, 40 năm sau đó chính là một thứ 2.000 vạn, tổng nhân khẩu thì là gấp đôi còn phải rẽ ngoặt, ít nhất 300 triệu người. Cái này vẫn là không tính nhân khẩu tăng trưởng dẫn đến nhân khẩu tăng trưởng, đây thật ra là vấn đề phục lợi lừa đảo lăn, khoản sổ sách này, các tể phụ ở đây cũng đều sẽ tính. Đó là con số so với 300 triệu còn nhiều hơn vài lần. Mỗi năm 300 vạn đinh. Hướng Thái hậu chợt phát hiện mình không biết làm toán, con số này nhân 40 năm sau, thực sự quá lớn. 300 vạn nam đinh, 300 vạn nữ tử, cũng không phải hoàn toàn là chuyện tốt. Số lượng đinh khẩu tử vong hàng năm, cũng chỉ có hơn 100 vạn, tính cả nữ tử cũng sẽ không vượt qua 300 vạn. Một khi triều đình ứng đối thất thố, chính là nam nữ nạn dân mỗi năm phải nhiều hơn 300 vạn thậm chí 400 vạn người ăn không no bụng. Đây là một sự kiện 5 năm kế tiếp cùng 5 năm kế tiếp, thậm chí 100 năm sau đều phải cân nhắc. Kỳ thực Hàn Cương nói chính là người thất nghiệp. Ở thời đại không có phúc lợi, tỷ lệ thất nghiệp vượt qua 5% là có thể khiến hoàng đế ngủ không yên. Ta hiểu rồi." Hướng Thái hậu gật gật đầu, lại nói với Hùng Bản, "Nếu như mỗi một trận đều có thể đánh xuống đại lý với Hùng Khanh dễ dàng như vậy, ngày sau ta cũng không cần quan tâm." "Không dám." Hùng Bản vội vàng nói, "Đây là bệ hạ che chở, cũng là kết quả chư công ở trong triều dốc sức tương trợ." Hướng Thái hậu nói với Hàn Cương, "Tướng công nói vậy, không thể không lo lắng. Ngày sau nước là thế, điều này nhất định phải chú trọng." Mặc dù không biết cái gì gọi là người thất nghiệp, nhưng Hướng Thái hậu vẫn hiểu rõ, mấy trăm vạn dân chúng không có cơm ăn sẽ có kết quả gì. Hàn Cương đã sớm công khai tính toán, khi thiên hạ sản xuất không thể nuôi sống nhân khẩu thiên hạ, như vậy chính là bắt đầu đại loạn. Mở rộng ra bên ngoài, đây là quốc gia trong vòng trăm năm tuyệt đối không dao động. Bất luận là trên danh nghĩa hay là trên thực chất, biên giới phía Nam Trung Quốc, trên cơ bản đã đạt tới thậm chí vượt qua vị trí ngàn năm sau, Tây Bắc cũng cơ bản như thế. Mà từ sau khi Hà Hoàng khai mạc, các bộ tộc thổ phiên Tây Nam, rất nhiều bộ tộc, chùa viện do Kim Lạp Tắt cầm đầu, đều dần dần phái người vào kinh, trước sau được triều đình ban thưởng. Trên danh nghĩa, thần phục vương triều Trung Nguyên. Hiện tại ở mặt quân sự, đối thủ duy nhất còn cản trở Hàn Cương thực hiện mục tiêu của mình chính là Liêu quốc phương Bắc. Đó là cuối cùng, đồng thời cũng là ngoại địch mạnh nhất. Nhưng ở trên khai cương thác thổ, tấn công Liêu quốc lại không phải là một vụ mua bán tốt. Ví dụ như các nước nhỏ xung quanh Nam Dương, đánh hạ được là chuyện rất dễ dàng, chỉ cần có thể vượt qua dịch bệnh, chính là nơi khai thác thượng giai. Cho dù không vượt qua được, cũng có thể giải quyết số lượng lớn nhân khẩu còn lại xuất hiện ở bản thổ Trung Quốc. Chương 205. Phụng Tiên Lâm dân tư từ dưỡng. Chương 205. Phụng Tiên Lâm dân tư từ dưỡng. Trung Kiểm chính, đây là văn thư của tế dưỡng viện Hứa Châu mà ngươi muốn. Tông Trạch nhận lấy hồ sơ từ trong tay Đường Lại, gật gật đầu, bảo người ta đi xuống trước. Sao còn đang bận rộn? Đường Lại vừa ra ngoài, một người đi bộ vào. Tông Trạch vội đến mức ngay cả mắt cũng không nâng, công việc tướng công giao, chờ hắn từ trong cung trở về phải làm cho tốt. Trên bàn của hắn đã bày mấy chục công văn, đều là văn hàm có liên quan tế dưỡng viện ở trong công văn Hứa Châu lần hai lần, tìm được số liệu hắn muốn, ghi lại đoan đoan chính chính trên một tờ giấy. Người nọ dối đầu, nhìn một chút Tông Trạch vừa mới ném đến một phần trên chồng công văn, tế dưỡng viện. Đây không phải việc vặt của binh lễ phòng chứ? Tông Trạch không ngẩng đầu lên, cầm lấy một tờ công văn khác, vừa lật vừa nói, tướng công dặn dò, ngươi có thể nói chuyện không liên quan đến ta với hắn. Đây thật ra cũng không phải là việc vặt của binh lễ phòng, cho nên Tông Trạch cũng không để cho hạ lại đến giúp đỡ. Nhữ Lâm ngươi là tể tướng tài, hạ tướng công bất quá là muốn cho ngươi lịch lãm rèn luyện nhiều hơn. Tông Trạch lại nhấc bút lên, nghiêm túc viết gì đó trên giấy, đa tạ khen ngợi, Tông Trạch không dám nhận. Hàn Cương khích lệ Tông Trạch không chỉ một lần, sau đó dứt khoát ném rất nhiều chuyện quan trọng cho Tông Trạch xử lý. Tông Trạch một mặt cảm động và nhớ ơn chi ngộ của Hàn Cương, nhưng mặt khác cũng cảm thấy mình có phải bị nghiền ép hay không. Giống như là con lửa trong cối xay, nhìn thấy cỏ xanh treo phía trước, sau đó không ngừng kéo cối xay từng vòng từng vòng. Có phải kinh sư muốn bắt người không? Người nọ đột nhiên hạ thấp giọng, nhỏ giọng hỏi. Triệu Ba Kiên, ngươi là thay ai hỏi? Tông Trạch bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn quan viên trung niên trước mắt. Triệu Lệnh Huy, tự là Bà Kiên, là cháu đời thứ năm của Thái Tổ, đã ra năm phục, ngoại trừ lưu danh trên ngọc bảng ra, không có chỗ tốt khác, nhưng cũng có thể tham gia khoa cử. Ai cũng biết, người trong tôn thất không ra ngũ phục không có khả năng tham gia khoa cử, ít nhất cũng phải là đời thứ năm của khai quốc công tự bối mới có thể xem như ra ngũ phục. Mà hệ Thái Tổ là đời chữ lệnh, hệ chữ sĩ Thái Tông, hệ chữ Ngụy Vương, cộng lại cũng không đến 2000 người. Trong đó không có chức quan bổ sung, còn nghiêm túc chuẩn bị thi tiến sĩ còn chưa tới 100 người. Cho nên đến bây giờ, tông thất tiến sĩ cũng chỉ ra một người như vậy. Từ khi khai quốc đến nay, có thể nghĩ, địa vị của Triệu Lệnh Huy trong tôn thất sẽ đặc biệt đến mức nào. Hiện giờ quan phẩm của Triệu Lệnh Huy thấp kém, nhưng ngay cả Hoàng Thái Hậu cũng nghe nói qua tên của hắn, tuy không trông cậy vào làm tể tướng, tham chính, xu mật sứ, nhưng tỷ lệ tiến vào hàng ngũ trọng thần thảo luận chính sự lại cao hơn nhiều so với tiến sĩ bình thường. Bản thân Triệu Lệnh Huy, bởi vì thân phận tôn thất, ở trong trung thư mặc dù không đáng trọng trách, nhưng địa vị cũng hết sức đặc thù, ai cũng có thể nói tốt. Tông Trạch cùng Triệu Lệnh Huy quan hệ không tệ, hơn nữa 2 năm trước Triệu Lệnh Huy bởi vì gặp thúc tổ Tông Thịnh không kính trọng, bị cáo lên tông chính tự cùng môn hạ trung thư. Triệu Tông Thịnh là tàng tôn, thái tổ, thái tông hệ, khúc mắc giữa hai bên rất nặng, luôn có xung đột trong sáng trong tối, thấy Triệu Lệnh Huyễn là tiến sĩ hoàng gia Xuân Phong đắc ý này tự có vài phần không vừa mắt, lần này bắt được nhược điểm, đương nhiên không muốn buông tay. May mắn Tông Trạch ở giữa giúp đỡ, miễn trừ xử phạt trên mặt quan trên. Nhưng hai người có thể thoải mái trò chuyện với nhau, vẫn là vì mùi hợp nhau. Nhiều người quá. Triệu Lệnh Huy rút ra một cái bàn nhỏ rồi ngồi xuống. Tông Trạch không có cách nào với hắn, lắc đầu, không phải đi Lạc Dương làm việc sao, sao nhanh như vậy đã trở về rồi? Ngươi định đi đâu, Lạc Dương? Hôm nay đi, ngày mai về, có thể mất mấy ngày. Không ở lại thêm 2 ngày, Lạc Dương phong nguyệt hiếm có. Lần đầu tiên đi ở lại thêm 2 ngày thì cũng thôi đi, đi nhiều rồi, trong thành Lạc Dương cũng không còn gì thú vị nữa, còn có thú vị gì có thể so sánh với kinh thành. Đợi đến mùa hè, lại dành ra mấy ngày rảnh rỗi đi dạo một chút ở Mang Sơn. Sau khi có đường sắt, đi Lạc Dương, đi Ứng Thiên, đi phủ đại danh và tứ kinh một chuyến đi, đều trở nên vô cùng đơn giản. Dùng đường sắt kinh lạc, đi một chuyến Lạc Dương, bình thường là 8 canh giờ. Nếu như là xe đẩy sớm xuất phát vào canh năm, có thể đến Lạc Dương trước khi cửa thành khóa lại. Ngày hôm sau làm xong việc, làm xe đêm về kinh vào buổi tối, sáng sớm hôm sau có thể bắt đầu làm việc. Tính toán đâu ra đấy cũng chỉ là thời gian 2 ngày. Nếu như đều là ngồi xe đêm đi tới, thậm chí nhiều hơn 1 ngày là đủ rồi. Đương nhiên, Lạc Dương gió chẳng không thua Kinh Hoa, tuy triều đình sai người, nhưng vẫn sẽ giảm chút nhân tình, bình thường đều sẽ cho thêm 2 ngày chênh lệch. Nếu nói đến Phong Nguyệt, trong thành Lạc Dương còn không bằng nhà ga ngoài thành, những lâm ngươi sợ là không biết, xung quanh nhà ga Lạc Dương hiện tại trở nên tốt biết bao. Tông Trạch vỗ vỗ đống công văn trong tay, nhà ga Lạc Dương năm ngoái được hơn 14 vạn 3000 quan, ta mà không biết sao? Hắn cười cười, nhà ga Đông Kinh lại còn hơn 30 vạn. Việc sửa chữa đường sắt, nhân công, chỉ dựa vào sản nghiệp phía dưới nhà ga cũng đã bao hết, phí vận chuyển chính là kiếm lời, thuế thương nghiệp còn phải tính thêm. Tất cả các trạm xe đã xây dựng xong, khi xây dựng đều thuận tiện chiếm một khoảng đất rất lớn. Ngoại trừ một bộ phận thuộc về kiến trúc bản thể của trạm xe ra, còn lại đều xây dựng phòng ốc, có thể làm nhà kho, khách sạn, khách sạn. 2 năm nay đường sắt Kinh Hoàng thông xe, chỉ là thu nhập cho thuê nhà ở nhà ga, đã có thể bù đắp phí dụng vận hành đường sắt. Cũng thay thế đường sắt, tuy rằng ở nơi xa xôi phía đông, nhưng thu nhập thêm của nhà ga cũng cam đoan cả đường sắt có thể hồi vốn bình thường. Mà quỹ đạo núi Phương Thành sớm nhất tu thành, mặc dù vừa mới hoàn thành cải tạo một kỳ mới, nhưng bởi vì không thua kém đường sông biển, thu nhập nửa năm đủ để bù đắp được quỹ đạo năm đó. Một vốn bốn lời à? Triệu Lệnh Quân cười khan hai tiếng, lại nói, không nói chuyện này nữa, tướng công muốn làm tế dưỡng viện, khẳng định không phải dùng tiền bán đơn giản, nhưng đại lý thiếu người như vậy sao? Không phải đại lý, là Vân Nam. Tông Trạch càng chính đạo hơn, tướng công đã từng nói, mặc dù những người này phần lớn là phân chuột làm ô canh, nhưng đặt tới bên dưới, vẫn sạch sẽ hơn man di một chút. Nhưng trong đó cũng có người đáng thương. Đúng là như thế. Tông Trạch gật đầu, nhưng triều đình cho bọn họ sản nghiệp thuộc về mình, chẳng lẽ không phải là chính trị nhân từ sao? Có thể đường đường chính chính là người, chẳng lẽ không mạnh hơn so với không đúng? Huống chi trong đám ăn mày, không thiếu kẻ trói tiểu hài tử nhà hắn lại, đánh gãy chân, thủy dùng, nuôi lớn, để ăn xin. Người như vậy, há có thể để cho hắn tiếp tục không làm mà ăn? Hiện tại trong tay Tông Trạch ngoại trừ công việc thường ngày ra, chủ yếu là công tác di dân đường Vân Nam mà Hàn Cương ném tới. Những năm gần đây, phàm là tội phạm thích khách đóng quân, hoặc là đi ngoài lĩnh vực, hoặc là đi Tây vực, đã hình thành chế độ, con đường nào đi, đều có quy củ. Hiện tại có thêm Vân Nam, muốn di dân, phải đoạt thức ăn từ trong miệng người khác. Bởi vì động một tí là đâm vào biên xa, phạm tội trong thiên hạ là một năm ít hơn một năm, so với 10 năm trước, tổng số vụ án thiếu đi 3 thành. Vốn là người đã không đủ chia, nào còn có thể chống đỡ được cướp đồ ăn của một nhà nữa. Cho nên chính sự đường bên kia đã nghĩ, thay vì cướp bánh của ba nhà, còn không bằng làm bánh lớn hơn một chút. Chủ ý này, tránh không được liền đánh lên trên người tên ăn xin đầy đường. Cuối năm ngoái, triều đình chiếu lệnh các lộ châu huyện thiên hạ thiết lập tế dưỡng viện, để thu nhận dân nghèo và ăn xin không có áo cơm, cũng cung cấp chỗ ăn chỗ ở chế độ của tế dưỡng viện, trên danh nghĩa là ân trạch thiên hạ bần dân, ăn xin, nhưng trên thực tế, chính là một nha môn thu nạp di dân, muốn cho các loại lao động bởi vì các loại nguyên nhân không sản xuất, vì đại tống ổn định biên cương. Dân đói chính là nguồn gốc của hỏa loạn, khi nạn đói, triều đình ở trong lưu dân chọn cường tráng làm binh, đó là dự phòng có người làm loạn. Mà năm tháng Thái Bình, tuy không lo có lưu dân đi đường, nhưng dân chúng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà trở thành nghèo rất mùng tơi, cơm áo không có, số lượng vẫn như cũ không ít. So với để bọn họ ăn xin dọc phố, cuối cùng bắt đầu vi phạm pháp lệnh, còn không bằng trước cho bọn họ một lối thoát. Cho nên dựa theo kế hoạch dự định, sẽ dùng vài năm thời gian, từng bước khiến thiên hạ thành cấm ăn xin, chỉ cần phát hiện ăn xin, tất cả đều thu vào trong tế giữa viện. Trong đó có năng lực lao động, là đưa đến Vân Nam các nơi xa xôi, để bọn họ trồng trọt. Tạm thời không có năng lực lao động, mới có thể nuôi dưỡng, chỉ cần có hai tay, liền không lo không có việc gì làm cho bọn họ. Rất nhiều tên ăn mày, đều là có tay có chân, làm chút việc tốn thể lực nhất định có thể nuôi sống mình, biết ăn xin, chỉ là lười biếng mà thôi, đến nơi biên cương, tự có quan viên khuyên nông đến giúp bọn họ sửa lại tật xấu này. Không sợ bọn họ dám gây chuyện, đến vùng đất hoang vu không quen thuộc, người Hán nhất định phải kết thành một nhóm, không nghe quan phủ, thì phải chịu khổ ở trong tay mang gì. Mà những lưu dân bởi vì mất đất mà không thể không ăn xin kia, thì càng được địa phương hoan nghênh, đều là người thành thật, sẽ không nháo ra một ít chuyện tiêu thân. Triệu Lệnh Quân trầm mặc một lát, cho nên tướng công mới chọn 3 tháng chính thức phổ biến chế độ viện dưỡng tế. Đương nhiên, hàng năm đến thời điểm thanh hoàng bất tiếp, ăn mày ở kinh sư sẽ nhiều hơn mấy thành. Thiết lập ở tháng 3 bắt đầu phổ biến chế độ nuôi dưỡng, Hàn Cương mặc dù không có nói rõ, nhưng người sáng suốt vẫn có thể nhìn ra được, đây rõ ràng là vung lưới bắt cá lớn. Ăn xin cũng không lưu lại, vậy hai sảnh ba viện bên kia lại có cái chương trình gì? Cái gọi là hai sảnh ba viện, chính là sảnh trái phải và phụ viện của phủ Khai Phong, tuần viện Tả Quân, tuần viện Hữu Quân, quản lý tố tụng hình ngục của phủ Khai Phong. Tên ăn mày bất luận, nếu như không có nghề nghiệp chính đáng, lại tìm không thấy ba người bảo lãnh, chỉ cần định tội, bất luận nhỏ bao nhiêu, đều sẽ đi Vân Nam. Kỳ thật Bá Kiên huynh ngươi cũng không cần vội hỏi, qua hai ngày nữa chương trình sẽ công bố. Mấy năm gần đây, nội bộ kinh sư đối với phạm thúc quản thúc lớn nhỏ đã là cực nghiêm. Kinh sư có trăm vạn quân dân, trong phố xá không khỏi có một đám nhà nghèo đi cửa phụ ăn cơm. Nếu như bản thân không học tốt, quấy rối hàng xóm, hoặc là câu dẫn con em nhà lành học xấu, thường thường sẽ bị cáo quan. Một khi hành vi phạm tội xác định, nhất thời sẽ bị phát hiện biên cương, cả đời cũng khó có thể trở về kinh sư. Vụ án như vậy, thường xuyên có một vụ, chỉ cần sinh hoạt ở trong kinh thành, thường xuyên có thể nghe nói chuyện bực này, thậm chí trên báo chí cũng sẽ tiến hành đăng báo, lấy cảnh sĩ nhân. Bên cạnh nhà tông trạch có nhà quan lại, chủ nhân là binh bộ viên ngoại lang, ở su mật viện trước phương ti ban sai. Con trai lớn nhà ông ta bị một tên lưu manh dụ dỗ đi cược cầu, hơn nữa còn là cược cầu cá nhân bên ngoài, năm ngoái một mùa đông đã thua hơn 200 quan, sau đó bị báo quan, dẫn dụ con trai ông ta đi Bắc Đỉnh đô hộ phủ, phán tội đi Bắc Đỉnh đô hộ phủ. Mà người mở cược cầu tư gia kia thì là đánh trượng khiển quân giao châu, đánh trước 100 trượng, lại sùng quân giao châu. Nhưng mà bị đánh hơn 50 lần trong Tả Quân tuần viện, liền tắt thở, một cái chiếu rơm bao phủ ra ngoài, cũng không có cơ hội ra kinh sư, dám cướp đồ ăn từ trong tay hai đại tổng xã, tái mã hai đại tổng xã, tự nhiên sẽ bị giết gà dọa khỉ. Nhưng bây giờ còn phải làm càng nghiêm khắc hơn, phàm là không có nghề nghiệp chính đáng, đều đang đả kích hàng ngũ. Không có nghề nghiệp chính đáng, cũng không tìm được ba vị bảo vệ người, một khi phạm tội, phải đi Vân Nam một chuyến. Triệu Lệnh Huyên sững sờ, lần này, bầu không khí trong kinh sư sẽ thay đổi rất lớn. Đây chính là điều tướng công muốn thấy. Chương 206. Phụng Tiên Lâm dân tư huệ dưỡng. Chương 206. Phụng Tiên Lâm dân tư huệ dưỡng. Hạ. Hoàng hôn buông xuống, hội nghị trong tiểu điện nội đông môn vẫn còn tiếp tục. Tổng kết thành tựu 5 năm của chính sự đường còn chưa kết thúc, phương châm thi hành chính trị tiếp theo cũng đang bàn bạc. Hùng bản cầm hốt bản, ra khỏi lớp đấu, như Hà Nam, Kinh Triệu, Đại Danh, Phủ Thái Nguyên, trong một đường, đều là hộ 5 vạn thậm chí 10 vạn trở lên, ruộng đất mấy chục gần trăm vạn mẫu, đủ để nuôi quân. Mà Vân Nam lộ sơ định, nhà Hán số hộ, chỉ có 1.807 hộ, hơn 4.000 đinh. Hán chỉ đủ tự dùng, không đủ để bổ sung quân nhu. Dùng binh thì chỉ lấy tự bảo vệ một thành, cũng khó khắc chế địch chế thắng. Ừ, tướng Thái Hậu lên tiếng, ý bảo Hùng Bản nói tiếp. Theo như tính toán của thần, hai châu côn, lý, ít nhất phải có 2.000 hộ chuyển vào mới có thể đạt tới mức cân bằng thuế nhập và chi tiêu hàng ngày. Nếu muốn chi viện cho binh mã Vân Nam, ít nhất phải đạt tới vạn hộ mới được. Mà các huyện dọc đường đi vào điện lộ, trung bình mỗi huyện cũng ít nhất cần 500 hộ người Hán, mới có thể cam đoan tiếp tế hàng ngày của xe ngựa qua đường, phía trên thiên hộ có thể bảo đảm yên ổn trong huyện, không sợ loạn tặc. Hùng Khanh, tướng Thái Hậu có chút không kiên nhẫn, một đường Vân Nam, tổng cộng cần bao nhiêu hộ người Hán? Hùng Bản nói, hạ tắc ít nhất cần 8.000 hộ, trung thì cần 3 vạn hộ, thượng tắc càng nhiều càng tốt. 8.000 hộ. Con số này cũng không ít. Nếu như là lúc vừa mới bắt đầu chấp chính, tướng Thái Hậu quá nửa sẽ nói, 8.000 hộ, không tính là nhiều, một quân châu ra 20 hộ, 400 quân châu 8.000 hộ đã đầy. Nhưng hiện tại nàng đã biết, đây là một chuyện không có khả năng. Nhưng 8.000 hộ khẩu, đối với việc ổn định đường Vân Nam, là không thể thiếu. Thần nghe nói Hàn tướng công năm đó theo Vương Tương Mẫn khai thác Hà Hoàng, chuyện thứ nhất không phải là tiêu diệt người phản, mà là nghĩ cách ở đồn điền địa phương, trồng đông. Chỉ có người Hán có thể ở địa phương ổn định sinh sống sinh sôi nảy nở, khối đất đai này mới có thể chân chính thuộc về Trung Quốc. Tài chính địa phương thu nhập lâu dài không bằng chi ra, ở dưới người hữu tâm thúc đẩy, triều đình rất dễ dàng thông qua nghị quyết từ bỏ khối đất đai kia. Đạo lý này, ta hiểu. Việc này giao cho Hoàng thường đi an bài, về phần hộ khẩu rời vào, tướng công, tế dưỡng viện các nơi thế nào rồi? Hàn Cương nói, tế dưỡng viện các nơi đều đã báo cáo tu thành, trung thư cũng đã ban phát điều quán, cụ thể có hiệu quả hay không, thì phải chờ sau khi thi hành mới có thể xem xét hiệu quả. Chuyện này có tướng công chủ trì, ta yên tâm rồi. Đây là chuyện tốt, việc liên quan đến dân chúng, phải làm cho thỏa đáng. Tất nhiên không khiến bệ hạ lo lắng. Tế dưỡng viện quan hệ đến chỉ là ăn mày cùng lưu dân. Đối với quan phủ mà nói, chỉ cần không chết người, an bài như thế nào cũng được, Thái Hậu cũng chỉ thuận miệng nhắc tới, cũng không quá coi trọng. Duỗi lưng một cái, lại nhấp một ngụm trà, hỏi Thái Hậu, Tây Bắc, Tây Nam chuyện gì đã nói, kế tiếp là cái gì? Là chuyện thiết giã. Hàn Cương nói, việc này do Đặng Nhuận Phủ bẩm với bệ hạ. Đặng Khanh, ngươi nói đi. Đặng Nhuận Phủ theo lời ra khỏi lớp, sản lượng sắt thép năm nay tiếp tục tăng trưởng. Thiết trường Đông Kinh, sản lượng 50-30 vạn thạch, bởi vì một năm trước cải tiến phương pháp luyện thép, sản lượng thép cũng đạt tới 5.000 thạch. Thiết trường Từ Châu, sắt thép 80 vạn thạch. Thiết trường Từ Châu, gang 30 vạn thạch, thép 5 vạn thạch. Thép của Từ Châu sao lại nhiều như vậy? Hướng Thái Hậu cắt ngang lời Đặng Nhuận Phủ. Sắt sống của trường sắt Tokyo có 230 vạn thạch, thép mới hơn 5 vạn thạch, mà Từ Châu sản lượng sắt 30 vạn, thép cũng là 5 vạn thạch. Tỷ lệ này không khỏi chênh lệch quá xa. Đặng Nhuận Phủ nói, hiện giờ phương pháp luyện thép vừa mới cải tiến, chính là do Cao Hổ thợ rèn của Thiết trường Từ Châu sáng chế, đầu tiên thực hành ở Từ Châu, cũng tên là phương pháp luyện thép của Cao Thị. Đây là nguyên nhân vì sao hiện nay động thực vật thông hành mệnh danh pháp tướng, lấy danh lợi dụ người, hấp dẫn người đến sau. Bản thảo cương mục đến nay chưa thành, có một nửa là vì muốn phân biệt động thực vật đến từ bốn phương tám hướng, càng ngày càng nhiều mới phát hiện. Cao Thị, Hướng Thái Hậu rõ ràng không quá thích dòng họ này. Thái Hậu nói nhỏ từ sau tấm bình phong trên bệ truyền đến, triều thần ở đây nhất thời không nói gì. Có ai không biết khúc mắc này của Hướng Thái Hậu, nhưng cái này cũng quá mẫn cảm một chút. Hàn Cương ra gánh nói, Cao Hổ người này tổ tôn ba đời kinh doanh sắt thép, bản thân cũng là thợ rèn lâu năm, Từ Châu Thiết trưởng lấy hắn làm đốc công 3 năm, sản lượng sắt thép mỗi năm tăng trưởng trên diện rộng. Năm trước Trung thư có biểu tấu, biểu hắn làm quan, lấy công lao, bệ hạ là đã hứa hẹn với hắn. Hướng Thái Hậu cẩn thận nhớ lại một chút, trong ấn tượng tựa hồ đã nghe qua chuyện này, thì ra là thế, nô đúng là nhớ rõ. Nếu như Cao Thị này có phương pháp luyện thép, thiết đa tất nhiên là chuyện tốt, thép nhiều thì càng tốt. Tô Tụng, Hàn Cương dẫn tể phụ cùng khen ngợi Thái Hậu anh minh, Đặng Nhuận Phủ tiếp tục liệt kê thành quả ngành sắt thép năm nay, cuối cùng tổng kết. Dân gian thiết giã khó có thể tính toán, sản lượng năm ngoái của quan doanh thiết trường tổng cộng 583 vạn thạch. So với năm trước, tăng lên 42 vạn thạch, tăng trưởng 9%. Hình như không có tỷ lệ tăng trưởng cao như năm ngoái. Hướng Thái Hậu một mực chăm chú lắng nghe được câu cuối cùng, lập tức đặt câu hỏi, nhớ rõ năm ngoái là 11% đúng không? Bệ hạ minh xét, đó là bởi vì đầu năm ngoái Thái Bình Châu, phía đông sông Nam đã hoàn thành thiết trường Mã An Sơn, cũng bắt đầu có công cụ. Là như vậy sao? Thái Hậu bừng tỉnh, nói, không có thiết trường mới, năm ngoái còn có thể tăng lên 9%, quả nhiên là đáng quý. Trương Hàm nhìn cuộc đối thoại giữa Thái Hậu và Tham Chi Chính Sự, đột nhiên cảm thấy có vài phần cảm giác quái dị nổi lên trong lòng. Nếu như là 10 năm trước, cuộc đối thoại này của Đặng Nhuận Phủ và Thái Hậu ở trên triều đường, sợ là không có mấy người nghe hiểu được, cái gì gọi là tăng trưởng 9%? Cái gì gọi là tỷ lệ tăng trưởng không cao bằng năm trước? Hiểu toán học nghe không hiểu toán học càng nghe không hiểu. Dùng từ quá mức là gì, tức là tinh thông toán học, chợt nghe cũng không biết nguyên nhân. Tựa như những đề ứng dụng kia, nếu như không thể lý giải ý nghĩa chân thật của văn tự trong đề mục, toán học cho dù tốt, cũng chỉ nhận được một đáp án sai lầm. Mà ngọn nguồn của tất cả những chuyện này, tự nhiên là Hàn Cương đứng ở đối diện. Phương pháp dùng từ này đến từ tự nhiên sớm nhất, theo thời gian trôi qua, đã dần dần thay đổi phong cách nói chuyện của người trong triều đình. Thậm chí Thái Hậu cũng quen liệt kê số lượng như vậy, đơn giản lại trực quan. Chỉ từ một chuyện nhỏ này mà xem, lực ảnh hưởng của Hàn Cương đối với thế gian càng ngày càng sâu. Bất kể là trong hay ngoài triều đình, chỉ là cách nói chuyện làm việc, đều bị hắn làm cho thay đổi một cách vô tri vô giác. Trương Hàm nhớ lần trước, Hàn Cương còn sai người vẽ lại bản vẽ theo chi phí của triều đình, trên bản vẽ chỉ có một hình tròn, từ tâm hình tròn dẫn ra những đường thẳng tắp, đem hình vẽ hình tròn này phân cách thành những hình quạt lớn nhỏ không đều. Hàn Cương lợi dụng hình quạt này, dùng màu sắc khác nhau, biểu lộ đối tượng chi tiêu tài chính cụ thể. Cái này giống như một khối bánh nướng, ai chiếm bao nhiêu, đó là vừa xem hiểu ngay. Quân đội chiếm một miếng bánh lớn nhất, trợ cấp tôn thất, đồng lộc của các quan lại cũng là chi tiêu khổng lồ. Ngoài nhu binh, quan dư thừa, phí dư gia, chi tiêu khác cũng ít đến đáng thương. Cho dù là công đang hưởng, tiền mà đại lợi được chia từ trong tay triều đình, thậm chí không thể cam đoan đầu tư vào y học, còn phải dựa vào thu nhập của y viện và bảo xích cục để chống đỡ. Cho nên sau khi Thái Hậu thấy rõ bức tranh kia, lập tức gia tăng cường độ ủng hộ đối với Hậu Sinh Ti, nhưng đối với chi tiêu quân phí, ngầm thì có phê bình kín đáo. Đặng Nhuận Phủ tổng kết xong, Hàn Cương tiếp tục ra khỏi lớp. 5 năm trước, sản lượng sắt thép thiên hạ tương đương với thiết trường Đồng Kinh hôm nay, so với 5 năm trước, sản lượng sắt thép thiên hạ tăng trưởng gấp đôi. Nếu là 5 năm sau, lẽ ra phải tăng gấp đôi. Sản lượng hàng năm của thiết trường Đồng Kinh so với xưởng sắt thép cấp thôn ngàn năm sau còn không bằng. Nhưng ở trong mắt thế nhân, đây đã là nhảy vọt làm người ta trợn mắt há mồm. Đây là sản lượng sắt mấy năm trước thiên hạ một năm, nếu đặt ở trước khi Hy Tông hoàng đế lên ngôi, ngay cả một nửa cũng không đạt tới. Thiết thép nghiệp phát triển lớn, tự nhiên chính là công lao của mấy người nắm giữ triều đình trong 5 năm qua. Tỷ lệ tăng trưởng 2 năm qua đều trên dưới một thành, nếu qua 5 năm 7 năm nữa thì sẽ tăng lên gấp đôi. Hướng Thái Hậu hỏi, triều đình còn dùng được nhiều sắt như vậy sao? Trước đó chú tệ còn nói, năm nay kế hoạch đúc tiền sắt vẫn là 210 vạn quan, gia tăng nguyên liệu sắt còn cần ra ngoài sao? Thiên hạ sắt có một bộ phận rất lớn hóa thành tiền, cải cách chế độ tiền tệ 2 năm trước, sản lượng tiền sắt hàng năm là 400 vạn quan, gần như chiếm hết nửa giang sơn sản xuất sắt trường của quan doanh. 2 năm nay, sản lượng sắt thép gia tăng trên diện rộng, mà tiền sắt bởi vì phải cam đoan giá trị tiền, hàng năm chỉ đúc mới hơn 200 vạn quan tiền mới. Bẩm bệ hạ, Hàn Cương nói, mặc dù tiền sắt tiêu hao ít hơn trước rất nhiều, nhưng sau khi thực nghiệm xong đại lượng, rốt cuộc cũng định hình. Ngày sau hỏa khí cục đúc pháo, hỏa pháo 3 tấc, 4 tấc đều có thể sử dụng đúc sắt, mà không phải thanh đồng như trước đây. Nguyên liệu đồng có thể tiết kiệm được rất nhiều, nhưng tiêu hao của thiết liệu lại tăng lên rất nhiều. Chỉ là để thỏa mãn nhu cầu trong quân, cũng cần lượng lớn sắt thép. Việc này Trương Xu Mật hiểu rõ nhất. Trại Nê Cô Thương Châu, trại tam nữ gần đây vừa mới trùng tu xong, trong đó trại Nê Cô có 4 khẩu lựu pháo 6 tấc, 22 khẩu lựu pháo 4 tấc, pháo 3 tấc mẫu cao 6 khẩu, pháo hổ ngồi xổm 37 khẩu. Trại tam nữ 6 tấc, pháo phòng thành 4 tấc và trại nê cô có số lượng tương đương, pháo con nhanh 8 khẩu, 30 khẩu hổ dình pháo. Bao gồm phủ đại danh, đường đi Hà Bắc, thành trì, trại bảo, tổng cộng 73 chỗ, pháo hổ ngồi bất kể, số lượng pháo 3 tấc trở lên tổng cộng là 1194 khẩu. 1200 môn. Thái hậu làm rất nhanh đề mục, không ít đâu. Không, bệ hạ, là quá ít. Trung bình đến mỗi một tòa trại bảo, còn chưa tới 20 cửa. Bởi vì có trại bảo hỏa pháo nhiều, khiến cho có vài châu huyện chỉ có 4-5 cửa hỏa pháo phòng thủ tường thành. Đại danh phủ 10 vạn hộ, nhân khẩu trong thành gần 2 vạn, đóng quân ở cửa Bắc Kinh sư. Như thế yếu địa, lại chỉ có hơn 80 cửa hỏa pháo nặng nhẹ, bình quân tường thành mở rộng, chỉ có 3 cửa, làm sao có thể phòng thủ? Hướng Thái hậu trầm mặc. Hàn Cương bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thân ảnh mơ hồ phía sau bình phong, mơ hồ có thể cảm giác được hiện tại nàng đang không vui trong lòng. Trương Hàm cái gì cũng tốt, chỉ là luôn thích xem thường người khác, trước đó vài ngày, lúc ở nhà gặp khách lạ, mặc một bộ đạo bào nhàn tản đi ra, rõ ràng là không tôn trọng người khác. Việc này truyền ra, trong Sĩ Lâm có nhiều nghị luận. Mặc dù hắn tôn trọng Thái hậu ở bên ngoài, nhưng giọng điệu của hắn cũng giống như đang dạy dỗ người ta. Bệ hạ minh xét. Hàn Cương ra mặt hòa hoãn bầu không khí, Hà Đông có nhạn môn hiểm trở, mà Hà Bắc hoàn toàn không có, nếu muốn người Liêu không dám phạm cảnh nửa bước, liền phải dùng hỏa pháo để Hà Bắc biến thành ao canh kim thành. Ừm. Thái hậu nghe rất miễn cưỡng trả lời. Trong quân các nơi cũng cần càng nhiều hỏa pháo và hỏa thương. Sản lượng quân khí dám có thể đề cao thêm một chút hay không? 60 vạn cấm quân đều ngóng trông có thể lĩnh trang bị mới, về tình về lý, cũng không thể để cho bọn họ một mực chờ đợi. Thiên cân pháo, một vạn khẩu, chính là 1000 vạn thạch. Ngàn cân pháo, một vạn khẩu. Điều này làm Thái hậu kinh sợ. Nhưng theo Hàn Cương, tuy nói con số 1 vạn môn hơi khoa trương một chút, nhưng trên thuyền biển, hỏa pháo ngàn cân trở lên không có 20-30 khẩu, còn không đủ cho một chiếc tuần dương hạm mới vào dịch. Mà thủy sư đại tống, hiện tại sẽ ngại thuyền ít. Hơn nữa, chiếc thuyền đầu tiên sử dụng long cốt bằng sắt thép đã được chế tạo xong ở xưởng thuyền Giang Ninh. Cái này cũng cần lượng lớn sắt thép. Trong dân gian, các loại nông cụ cũng không thể thiếu sắt thép. Hàn Cương tỉ mỉ phân tích cho Thái hậu, ngoài ra đường sắt như ăn thiết thú, mỗi dặm đường sắt đều phải dùng ngàn thạch để tính toán. Hiện nay số lượng sắt thép được xây dựng trên đường sắt tăng lên rất nhiều, cho dù sản lượng sắt thép tăng gấp 5 lần, gấp 10 lần cũng vẫn không đủ chi ra. Tính kỹ ra, sản lượng sắt thép hiện nay còn lâu mới đủ thỏa mãn sự phát triển sau này. Hướng Thái hậu hơi trầm ngâm, hiện tại có bao nhiêu nhà muốn sửa tuyến đường sắt? Mỗi huyện ở tứ kinh đều có người xin sửa đường, tất cả các châu phủ đi qua tuyến đường sắt đều có ít nhất một huyện xin sửa đường. Nếu tính toán về mặt nội bộ, tổng chiều dài đường sắt đã gấp mấy lần tuyến đường sắt hiện có. Một khi đường sắt được xây dựng, số lượng sắt thép cần thiết là con số trên trời. Nếu sản lượng sắt thép không tăng, chi phí xây dựng đường sắt sẽ tăng lên rất nhiều. Đây là ác mộng của tất cả những nhà giàu có chuẩn bị xây dựng đường sắt. Nếu là người sửa đường sắt bởi vậy mà ít cân ít hơn, ngày sau khó tránh khỏi sự cố thường xuyên, không duyên cớ cho dân cư. Những chuyện liên quan đến đường sắt chi nhánh cũng không cần làm phiền Hàn Cương, nhưng muốn thành lập đường sắt chi nhánh thì nhất định phải qua cửa ải Hàn Cương này. Trái lại, đường sắt cũng ảnh hưởng đến danh vọng của Hàn Cương. Cho tới nay, vì đường sắt mà đi tới Hàn gia, trong nhà hắn đã định sẵn lộ tuyến, sửa sang lại đất đai ven đường, ngay cả gỗ gối, bã than, đá cũng chuẩn bị xong, chỉ chờ triều đình cho phép bắt đầu tu sửa quỹ đạo. Hàn Cương sở dĩ vẫn luôn giữ khẩu vị, một mặt hy vọng tất cả những người tham dự có thể bình tĩnh làm tốt công tác chuẩn bị giai đoạn trước, ví dụ như thăm dò tuyến đường, gom góp vốn ban đầu, mà không phải nhất thời nóng đầu. Mặt khác, cũng hy vọng càng nhiều người nhìn thấy chỗ tốt của đường sắt, khi trao đổi lợi ích có thể chiếm ưu thế. Một điểm cuối cùng, cũng là hy vọng có thời gian bồi dưỡng thêm một số người mới ra ngoài, miễn cho những người ngoài nghề chỉ thấy tiền tu sửa đường sắt rối tinh rối mù. Bởi vì Hàn Giáng, Linh Thọ Hàn gia là người ủng hộ Hàn Cương mạnh nhất, mà Hàn Cương cũng cần Linh Thọ Hàn gia ủng hộ. Lợi ích thế gia đại tộc cao hơn nhiều so với thư dân bình thường, lực ảnh hưởng của Linh Thọ Hàn gia trong triều đình so với mấy chục vạn bình dân bách tính còn mạnh hơn nhiều. Bao gồm cả Linh Thọ Hàn gia, Tôn Thất, Huân Cửu, Hào Môn trong kinh, không có cái nào không cảm thấy hứng thú với đường sắt. Không chỉ đường sắt có thể kiếm tiền, địa sản đường sắt cũng kiếm được tiền tương tự. Nhà ga Khai Phong, Lạc Dương Phồn Hoa, bao nhiêu người đều nhìn thấy. Địa vị Hàn Cương trong triều đình ngày càng vững chắc, cũng là cùng hắn giống như thần tài Phổ Hủy Ân Huệ có liên quan. Nếu giá sắt thép tăng cao, vậy chẳng phải sẽ ầm ĩ lên sao? Hàn Cương cũng sẽ tổn thất một đồng minh có khả năng làm việc lớn. Hơn nữa chi phí xây dựng đường sắt cũng giảm xuống, đối với sự phát triển của đường sắt cũng có hiệu quả rõ rệt. Theo tướng công thấy, đường sắt đường bộ có nên xây dựng không? 5 năm này, Kinh Huy, Kinh Lạc, Kinh Bảo và các tuyến đường sắt nối tiếp nhau thông xe, đường sắt đại bộ sắp sửa thông xe, tài kế quốc gia từ đó trở nên dư giả. Nhưng đường dây đường sắt, chỉ một đường, bao nhiêu huyện thành cũng không thể hưởng lợi ích, triều đình nhất thời không có sức tu tạo, dân gian nếu có thể thay triều đình tu thành, thương mậu đại hưng, triều đình có thể ngồi hưởng lợi ích. Sửa đường chi tiêu không nhỏ, nếu như dân gian quyên tiền, có mấy nhà có thể sửa được. Hàn Cương lập tức nói, thần xin bệ hạ cho phép các nơi thành lập thương xã đường sắt, do hợp cổ kinh doanh đường sắt. Thương nhân hải ngoại, người có tài lực trực tiếp buôn bán trên thuyền rất ít, người có thể bao một con thuyền để vận chuyển hàng hóa số lượng cũng không nhiều, đại đa số là 3 đến 5 người, 7 8 người hàng hóa, dùng chung một con thuyền. Như vậy có hai cách, một là mua khoang thuyền. Trên thuyền biển, bao một khoang hoặc mấy khoang thuyền dùng để chứa hàng của mình, nhưng như vậy ẩn chứa nguy hiểm rất lớn, cũng cho thủy thủ trên thuyền cơ hội ra tay. Thuyền đi trên biển, thuyền ít nhiều đều sẽ vào chút nước, có cái là từ khe hở chạy vào, cũng có cái là trên mạn thuyền có lỗ hổng, nhưng mỗi khoang đều cách ly lẫn nhau, trong đó một khoang thuyền vào nước, mà các khoang thuyền khác lại không nhất định sẽ vào nước. Vạn nhất vận khí không tốt, hoặc là có người gian lận, khoang thuyền của mình bị nước ngấm vào, mà những người khác thì bình yên vô sự, cho dù thuyền thuận lợi quay về, chủ hàng cũng sẽ phá sản. Cho nên mặt khác có một biện pháp tốt, chính là mộ cổ phần. Nhiều người hùn vốn bao xuống một hải thuyền, cũng mua sắm một thuyền hàng hóa, đều tự theo tỷ lệ xuất tiền có được cổ phần tương ứng. Kiếm lời, dựa theo tỷ lệ phân phối, nếu thua lỗ, cũng theo tỷ lệ phân phối, chiếm càng nhiều cổ phần đó chính là thua thiệt càng nhiều. Chế độ cổ phần tương tự như thế xuất hiện từ rất sớm. Đây vốn là chuyện mà các nhà định làm, không cần Hàn Cương tốn nhiều lời. Nhưng đó chung quy chỉ là kinh doanh cổ phần. Hàn Cương âm thầm hy vọng nhìn thấy không phải chế độ cổ phần, mà là bước tiếp theo của chế độ cổ phần. Cổ phần mua bán hiện nay cũng có, nhưng còn chưa phát triển đến mức thiết lập giao dịch chuyên nghiệp có liên quan đến cổ phiếu. Hàn Cương từng nghĩ tới việc thị trường cổ phiếu xuất hiện trước thời hạn. Có lẽ phải nói là thị trường cổ phiếu đầu tiên của phương Đông, hắn không rõ thị trường cổ phiếu của phương Tây xuất hiện từ khi nào, có lẽ thời đại này đã xuất hiện rồi cũng nên. Sau đó lại cho quan lại hào phú thêm một thủ đoạn để thu lợi từ trên người dân. Với hiểu biết của Hàn Cương về các gia tộc quan lại xung quanh, một khi thị trường chứng khoán xuất hiện ở thời đại này, ngay lập tức sẽ bị người nắm giữ quyền thế trong tay, dùng để lừa gạt công cụ tiền tài trong tay tiểu dân, không có thủ đoạn gì có thể trói buộc được bọn họ. Không nói đến thị trường chứng khoán, chỉ cần triều đình cho phép công khai phát hành cổ phiếu, vấn đề này liền lớn rồi. Lấy danh nghĩa xây dựng một đường sắt nào đó, thành lập một thương xã đường sắt, đưa ra thị trường thu thập tài chính, sau đó xây dựng vài dặm đường bổ sung mặt mũi, tiếp theo liền dứt khoát để cho thương xã đóng cửa, cổ phiếu thu được tự nhiên rơi vào trong tay thế gia đại tộc khống chế thương xã. Trong đó, chỉ cần mua chuộc quan viên địa phương, cuối cùng đẩy một người chịu tội thay lên, những con cá sấu kia có thể đơn giản nuốt hết tất cả tiền mà không cần lo lắng bất cứ hậu quả gì. Mà chuyện tương tự, bọn họ có thể làm một lần, hai lần, ba lần, thậm chí mười mấy lần, luôn có cá ngốc tham lam mà thiếu sức phán đoán sẽ mắc câu. Nhưng nếu thành phố cổ phiếu vận dụng thỏa đáng, cũng là một cơ hội tập hợp dân lực, phát triển công nghiệp, đồng thời cũng là biện pháp tốt thay đổi bầu không khí dân gian. Nói thật, Hàn Cương cũng không thể xác định bom này ném ra, cục diện sẽ biến thành cái dạng gì. Nhưng nước bùn hơn ngàn năm, không làm bom nổ một chút, không biết phải đến năm nào, tích tụ mới có thể tăng ra. Hơn nữa có đường sắt của văn phòng làm cọc tiêu ở đây, đường sắt tư nhân biến thành dạng gì, cũng sẽ không ảnh hưởng quá mức địa vị đường sắt. Việc này ngày mai tướng công có thể trình bày trên bản đấu, ta xem kỹ. Thần tuân chỉ. Hàn Cương lĩnh mệnh, lại nói, thần lại thỉnh bệ hạ triệu hồi thần quát, chuyện liên quan đến đường sắt, việc này phải do hắn chủ trì. Ừ, tuyên thẩm quát hồi kinh. Thái hậu nói, bệ hạ. Đặng Nhuận Phủ đột nhiên ra lớp, thần có một lời. Đặng Khanh mời nói. Nói với Thái hậu, đường sắt vốn là ngự đạo, chi tuyến này giao cho tư gia xây dựng, chưa từng có tiền lệ có thể theo, lại không có tiền lệ có thể chứng minh, không thể đột nhiên phổ biến thiên hạ. Theo như tiền lệ cũ của Thanh Miêu, miễn dịch chư pháp, trước tiên bắt đầu thử nghiệm từ một hai nơi, nếu không ngại, lại phổ biến đến thiên hạ. Đặng Nhuận Phủ nói, lấy ngu kiến của thần, Hà Bắc trực diện địch phòng, kinh sư giàu có nhất, hai nơi một nơi bức thiết cần đường sắt, một nơi thì là không cần lo lắng tiền vốn không đủ, trong chư lộ là thích hợp nhất. Thần xin bệ hạ cho phép Hà Bắc, kinh kỳ hai nơi bắt đầu xây dựng đường sắt chi nhánh. Hàn tướng công, ngươi thấy thế nào? Đặng Nhuận Phủ nói, chính là Hàn Cương chuẩn bị làm. Ngươi biết xây đường nhiều như vậy, nếu sạp mở quá rộng, làm sao có thể cam đoan chất lượng? Hơn nữa chuyện ở giữa sửa đường sẽ không ít, sau khi thử nghiệm cũng có thể có chương trình giải quyết. Nhưng trước đó hắn và Đặng Nhuận Phủ không có bất kỳ giao lưu gì, đám người Trương Hàm đều biết đường sắt là địa bàn của hắn, bình thường ngay cả chen vào cũng không biết. Lúc này Đặng Nhuận Phủ đứng ra, không chỉ là tính toán làm cái gì. Hàn Cương chỉ nghĩ một chút, liền ném qua một bên, nói, thần không dị nghị, đây là cử chỉ mưu quốc lao thành. Được rồi, cứ quyết định như vậy trước đã. Hướng Thái Hậu vỗ tay nói, chờ thẩm quát lên kinh lại bàn bạc kế hoạch. Quân thần nghị sự một lúc lâu, Hướng Thái Hậu cũng mệt mỏi, uống trà, thay đổi tư thế một chút, mệt mỏi không chịu nổi hỏi, hộ khẩu, sắt thép, đường sắt, còn có chuyện gì muốn nói? Hàn Cương do dự một chút, nhất thời không cách nào quyết định, là dừng ở đây hay là nói chuyện khác. Chỉ thấy một nội thị, lúc này vội vàng hấp tấp đi tới. Ở bên thai Thái Hậu chỉ nói hai câu, sau tấm bình phong ba một tiếng, không biết là vật gì rơi xuống đất, tiểu hoàng đế phía trước đều nhảy dựng lên. Vậy hạ, mấy tên tể phụ cùng nhau cả kinh nói, Tô tướng công, Hàn tướng công, chư vị khanh gia, Thái hoàng Thái hậu. Thái hậu cân nhắc dùng từ một chút, vừa rồi thượng tiên. Chương 207. Dạ Vũ càng cảm thấy xuân phong say. Chương 207. Dạ Vũ càng cảm thấy xuân phong say, thượng. Nghe được tiếng người ngựa ồn ào ở tiền viện, Nghiêm Tố Tâm lập tức đứng lên, sửa sang lại quần áo trước cửa sổ thủy tinh một chút, sau đó vội vàng đi ra khỏi phòng. Khi đi tới cửa thứ hai, Hàn Cương đã bước vào trước. Quan nhân hôm nay trở về sao lại trễ? Nghiêm Tố Tâm nói xong, tiến lên cởi áo bào cho Hàn Cương. Nhưng làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn, Hàn Cương cũng không mặc áo choàng ra ngoài vào buổi sáng, mà thay đổi thành màu trắng, mà ngay cả đai vàng và túi cá trên eo cũng rỡ xuống. Sao vậy? Nàng nghi hoặc hỏi. Hàn Cương giao áo choàng cho ái thiếp, Thái hoàng Thái hậu thượng tiên. Nghiêm Tố Tâm nghe vậy mở ra, Thái hoàng Thái hậu thượng tiên rồi. Dường như là để làm chứng cho lời nói của Hàn Cương, vào lúc này, từ xa xa phía chân trời chuyển đến tiếng chuông ngân vang. Tiếng chuông thứ nhất đến từ phía đông bắc, đó là hướng của chùa Khai Bảo, nhưng ngay sau đó, toàn bộ thành Đông Kinh đều vang lên. Từng tiếng nối tiếp nhau truyền khắp kinh thành, tin tức Thái hoàng Thái hậu qua đời. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Chu Nam, Vân Nương lúc này mới mang theo bọn nhỏ đi ra, hai nữ vừa rồi mang theo hải tử ở trong hậu viên, đi ra đã muộn một bước. Thái hoàng Thái hậu thượng tiên. Hàn Cương lại giải thích một chút. Đợi bọn nhỏ hành lễ, hắn hỏi, tỷ tỷ của các ngươi còn chưa trở lại, để Lục Thẩm ở lại ăn cơm. Là như vậy sao? Lục đệ của Vương An Thạch là Vương An Thượng, hiện giờ đang làm việc ở Tam Thi, đảm nhiệm chức Diêm Thiết phó sứ. Bình thường họ hàng thân thích cũng có chút qua lại, hôm nay Vương cũng đã được mời qua. Nhưng được mời đến nhà Vương An làm khách, đối với Vương cũng mà nói thật ra khổ không thể tả. Bản thân Vương An Thượng thì ngược lại, nhưng Lục Thẩm Thẩm của Vương cũng thì nhỏ mắt, luôn muốn mượn ánh mắt của cháu rể làm tể tướng là Hàn Cương, thái độ đối với Vương cũng thế. Mỗi lần đến nhà Vương cũng, nói chuyện đều lịnh bợ, khiến Vương Củng cảm thấy vô cùng không được tự nhiên, nhưng đối phương lại là trưởng bối, càng không dễ trở mặt, lúc đến mời cũng không thể từ chối mãi, chỉ có thể cứng rắn chịu đựng. Nhớ tới dáng vẻ thê tử nhà mình như ngồi trên đống lửa, Hàn Cương không nhịn được muốn cười, bữa cơm này không dễ ăn. Nghiêm Tố Tâm và Chu Nam lại không cười, Chu Nam khẩn trương hỏi, quan nhân, thật sự không sao chứ? Không phải Nghiêm Tố Tâm, Chu Nam không lo lắng, đối với tin tức Thái Hoàng Thái Hậu qua đời, phản ứng của Hàn Cương thật sự là quá bình thản. Thái Hoàng Thái Hậu thượng tiên, tể tướng lại trực tiếp về nhà, điều này thấy thế nào cũng không thể nói nổi. Cho dù năm đó Thái Hoàng Thái Hậu thiếu chút nữa hại chết Hàn Cương, chứ nữ Hàn gia đều hận không thể chết sớm, nhưng mặc kệ Thái Hoàng Thái Hậu đi qua làm cái gì, thái độ tể tướng này không khỏi bị người lên án. Dù nói thế nào, Chu Nam và Nghiêm Tố Tâm cũng không muốn nhìn thấy tình huống trượng phu nhà mình làm sĩ luận công kích. Trông thấy vẻ mặt nghiêm túc của hai vị tỷ tỷ, Vân Nương cũng mở to mắt, cùng nhau nhìn Hàn Cương. Không có gì đáng ngại. Giọng điệu Hàn Cương bình tĩnh. Sau khi cung biến thất bại, Thái Hoàng Thái Hậu kỳ thật đã chết, sinh mệnh chính trị tuyên cao chấm dứt, ở trong cung cũng bị canh giữ nghiêm ngặt, mấy năm qua, thế lực trong cung tan thành mây khói, ở triều đình cũng là đồng hình nhận thân. Nghi thức lễ ngày Tết đều lấy thân thể không khỏe làm cớ, không cho nàng tham gia. Thẳng đến khi thật sự bệnh nặng sắp chết, mới lần nữa kinh động triều đình. Hiện tại nàng chết, sẽ chỉ làm người thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa nếu như là năm đó sau khi cung biến không lâu, Cao Thái Hoàng liền qua đời, không thiếu được sẽ có lời đồn nói là con cái giết cô, đại tống lấy hiếu trị thiên hạ, cha mẹ bất luận làm cái gì, làm con cũng không thể trả thù. Nhưng nhiều năm như vậy, năm ngoái Thái Hoàng Thái Hậu liền bệnh nặng đợi chết, chống đỡ đến năm nay mới qua đời, cái này cũng không cần lo lắng lời đồn gì nữa. Sau cung biến, ngay cả người Cao gia cũng là quan lớn hiện tức dưỡng thành, chỉ là không thể đảm đương nhiệm vụ. Trước đó Thái Hoàng Thái Hậu bệnh nặng, Thái Hậu không chỉ bỏ triều, còn lệnh tể phụ đi đại tướng quốc tự cầu phúc, làm đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, không ai có thể nói bà ta không phải. Dưới tình huống như vậy, làm sao còn có nhiễu loạn? Vào cửa phòng, Hàn Cương ngồi xuống, nghển chân, Vân Nương đi lên giúp thời giải tớ. Chu Nam, Nghiêm Tố Tâm cũng lấy quần áo thay từ trong tay hầu gái ở phía sau. Những việc vật này, cho tới nay đều là các thê thiếp tới làm, mặc dù Hàn gia có hơn 100 tỷ nữ, nhưng Vương tuyển tứ nữ chưa từng mượn tay người khác. Bắt đầu từ ngày mai sẽ bận rộn, tạm thời nghỉ ngơi một chút đêm nay, Hàn Cương vừa thay quần áo vừa nói, thái thường lễ viện từ tối nay sẽ bận rộn. Trong lời nói của hắn mang theo chút ý cười trên nỗi đau của người khác, đây cũng coi như là vui vẻ trong khổ sở đợi Hàn Cương mặc xong bảo phục gia đình. Chu Nam cầm lấy một cái đai lưng, đến vây quanh hắn, thuận tiện hỏi, chính sự đường đêm nay liền không có việc gì. Hàn Cương giơ tay lên, đều giao cho Hùng Bản. Đem cài lại, điều chỉnh lại vị trí đai lưng, Chu Nam ngẩng đầu lên, Hùng Tham chính. Thì ra là hắn hôm nay trực. Không phải hắn. Nhưng đại ca tới Hoành Cử thư viện, còn không phải là lau bàn trước mấy ngày. Vốn là việc cực khổ, vốn là việc mới tới. Vân Nương che miệng, muốn cười mà không dám cười, hầu gái ở phía sau cũng có chút cười ra tiếng. Chu Nam lại không cười, nàng vẫn không thể an tâm. Lúc trước cũng biến, nhưng bởi vì đêm trước là hai tệ chấp mưu nịch trực thủ, mới thiếu chút nữa tạo thành hậu quả không thể vãn hồi để cho bọn hạ nhân lui ra ngoài trước, nàng thấp giọng hỏi, quan nhân, thật sự không sao chứ? Có Vương Quân Vạn ở đó, bên Trung Thư còn có Tông Trạch canh gác, sợ cái gì? Hàn Cương rốt cuộc cũng nói ra sự tự tin của mình, hắn cũng không muốn thê thiếp nhà mình đều hoảng loạn. Vương Quân Vạn là bộ hạ cũ của Trương Thủ Đức, cũng là người quen cũ của Hàn Cương. Trước đó vài ngày, Vương Hậu được thăng chức làm Tam Nha Quản Quân, xếp hạng cuối cùng là Long Thần Vệ Tứ Xương Đô Chỉ Huy Sứ. Vương Quân Vạn lập chút công lao ở Bắc Đình liền tiếp nhận vị trí của hắn, đảm nhiệm đông thượng các môn sứ. Hai năm qua, việc phải làm trong hoàng thành, ít nhất có một tướng lĩnh đến từ Tây quân đảm nhiệm, Vương Quân Vạn chính là người mới nhất. Vương Hậu, Lý Tín trước sau thăng chức hoặc xuất trinh, nhưng ở trong cung, Hàn Cương không thiếu môn nhân nắm binh quyền. Không nói Tây quân, cho dù là kinh doanh cấm quân, năm đó Hà Đông Ngự Khấu cũng có nhiều người nghe lệnh dưới trướng Hàn Cương, trong tay Hàn Cương có rất nhiều người thăng quan phát tài, chỉ dựa vào uy tín của ngày xưa, hắn muốn làm chút gì đó đều có người nghe theo hắn phân phó. Lại càng không cần phải nói, hôm nay môn hạ Trung Thư còn có Tông Trạch trực nhận, càng có bao nhiêu đường quan hậu phương muốn lấy lòng Hàn Cương. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, Hàn Cương tất nhiên là người đầu tiên nhận được tin tức ở nội viện thay quần áo, nếu là ngày xưa, Hàn Cương nghỉ ngơi một chút, sẽ đi ngoại viện gặp mặt khách. Nhưng hôm nay, Thái Hoàng Thái Hậu qua đời, tất cả các xã giao cũng đều phải nghỉ ngơi một chút. Nếu không phải Vương Tuyển Cơ đi ra ngoài, trong nhà cũng có thể khó được một buổi tối thoải mái. Thay quần áo xong, Hàn Cương đi thư phòng trước, lúc đi ra, trong tay cầm mấy phong thư. Là thư của đại ca. Chính là của đại ca. Hàn Cương giơ lá thư trong tay lên, Tố Tâm, đã đọc chưa? Nghiêm Tố Tâm lắc đầu, Hàn Cương không cho phép nàng xem, nàng sao có thể mở thư trước để mình xem. Đại ca thế nào? Hàn Cương tử nữ đông đảo, nhưng lão đại trong nhà, là từ trên người nàng rơi xuống thịt. Cho dù đối đãi con cái, hắn cũng sẽ nói hai câu ngoan thoại, nhưng con ruột, sao có thể không nhớ mong. Đại ca tất cả đều ổn, thành tích cũng không kém. Hàn Cương đọc thư, ngược lại Thụy Lân rất cao, lúc trước bắn săn, quả thực là bắn chết một con sói. Gián. Trái tim Nghiêm Tố Tâm lập tức nhảy lên cổ họng. Không cần lo lắng. Hàn Cương xua tay cười nói, chỉ là một thất mà thôi, tăng nhiều cháu ít, có thể cướp được thất này, là bản lĩnh của Thụy Lân. Chúng gia, Diêu gia, bảy tám gia tướng môn con cháu đều ở trong thư viện, trong Hành Cử thư viện thuộc về khoa mục quân sự rất nặng, cũng không ít hơn các khoa mục khác. Xạ Liêu tầm thường không nói, đi săn cũng đều cử hành theo quý. Trong thư viện bao nhiêu học sinh đều phải tham gia săn bắn. Đột nhiên phát hiện một con sói, mấy trăm người cùng một chỗ đánh sói, Vương Tường nói bắn chúng còn không bằng nói nhặt được càng thích hợp hơn. Nhưng nghe thấy Hàn Cương khích lệ con trai Vương Hậu, Chu Nam không khỏi mang theo ý cười trên mặt. Nghiêm Tố Tâm nhìn trộm Chu Nam, thấy nàng cười lên, cũng cười nói theo, Thụy Lân càng tốt, Nam Nương lại càng cao hứng. Liên ép con rể như vậy sao? Chúng ta làm cha mẹ không có cách nào bồi tiếp hắn cả đời, chỉ có thể dựa vào vị hôn phu của nàng. Nam Nương, đợi chút nữa quần áo mùa xuân phải để cho người ta mang đến cho bọn hắn. Là món nào? Hàn Cương cắm vào giữa, cho người đi lấy bộ quần áo mùa xuân mới của hai người. Rất nhanh quần áo đã được cầm tới, ngón tay Hàn Cương vân vê góc áo một chút, cảm giác mảnh như vậy. Là vải bông của Lũng Hữu. Hàn Cương cũng không phân biệt được vải bông có phải của nhà mình hay không, nhưng hắn biết, xúc cảm này rất nhỏ, không phải là thứ có thể mua được trên thị trường bình thường, cảm giác chính là Lũng Hữu. Có phải là Lũng Hữu hay không thì không rõ, nhưng chắc chắn tốt hơn Giang Nam. Cho dù dùng lượng lớn máy móc phụ trợ, vải bông Lũng Hữu có ưu thế sản xuất khổng lồ. Nhưng chênh lệch trên chi phí vận chuyển, khiến cho chi phí cuối cùng của vải bông Lũng Hữu, chi phí so với vải bông Giang Nam thấp hơn một thành mà thôi. Nhưng vải bông Lũng Hữu ở trên thị trường chính là bán so với vải bông Giang Nam đắt hơn một chút. Trước kia giá bán vải bông Giang Nam thông suốt đường sắt Kinh Kha, giá cả giảm xuống hơn một thành, thậm chí còn có thể tiếp tục giảm giá. Mà vải bông Lũng Hữu bình thường nhất, giá mỗi tấm trải qua không ngừng điều chỉnh, hiện giờ so với vải bông Giang Nam đẳng cấp cao hơn 35 văn tiền. Trên lệch giá này không ảnh hưởng lớn đến lựa chọn mua của thế nhân, đồng thời còn thể hiện giá trị thương hiệu vải bông Lũng Hữu. Dù sao vải đông cao cấp nhất, thậm chí có thể tương đương với thổ cẩm. Lũng Hữu đông vải hiện giờ đã trở thành một tấm biển hiệu loé sáng. Chất lượng giống nhau, nếu chỉ kém 50 văn tiền thì thế nhân chỉ biết đi mua vải đông Lũng Hữu. Hơn nữa trên thị trường còn có một loại gấm 3 tầng chuyên cung cấp cho quân đội, lấy độ dày làm tên, mặc dù không rắn chắc bằng trong truyền thuyết dân gian có thể làm khôi giáp, nhưng làm nội giáp lại không kém. Không ai không thích quần áo bền chắc. 3 tầng gấm này chưa bao giờ xuất hiện trên thị trường, chỉ có trong quân phát. Ở trong phố phường chỉ có tình cờ nhìn thấy, cũng đã có thể sánh ngang với giá của 3 cuộn vải đông bình thường. Mà khi Giang Nam sản xuất vải bông cung cấp cho quân đội thì lại càng ngày càng mỏng manh, sĩ tốt trong quân được Lũng Hữu bố thì vui, được Giang Nam bố thì oán. Nhất là cấm quân kinh doanh, vừa thấy Giang Nam bố liền oán than dậy đất, cho dù bị cưỡng ép đàn áp xuống dưới, cũng vẫn ghi hận trong lòng. Chương 208. Đêm mưa cảm giác xuân phong say, 1. Chương 208. Đêm mưa cảm giác xuân phong say, trùng. Hành động này của Giang Nam Miên Thương, theo Hàn Cương thấy thiếu ánh mắt lâu dài. Hẳn là thói quen nhiều năm dưỡng thành, nhưng phạm là hàng cho quan phủ, thương nhân Giang Nam lấy ra, từ trước đến nay đều kém hơn một bậc. Cũng là có liên quan đến dân phòng, tựa như lương chiết, vùng lưỡng giang làm tơ lụa thu thuế phú, rất nhiều đều làm mỏng đến một ngón tay liền có thể xuyên thủng, cơ hồ cùng băng vải bông dùng để chữa bệnh không sai biệt lắm. Nhưng tơ lụa mặc dù có thể làm rất khinh bạc, nhưng như băng gạc cùng vải thô ráp, nhưng nói không thông. Tình huống vải bông cũng là tình huống không sai biệt lắm. Triều đình muốn trưng thu vải bông làm thuế, như vậy cửa hàng Đông Giang Nam liền thuận lý thành trương đem kinh nghiệm quá khứ dùng tới. Loại chuyện này thành thói quen rồi, ngay cả vải bông bán ra ngoài cũng sẽ động tay động chân. Để giảm chi phí, so đấu giá với vải bông Lũng Hữu. Hai năm qua đã có thể nhìn ra các nhà sản xuất vải bông Giang Nam bắt đầu có dấu hiệu ăn bớt ăn xén nguyên liệu, mà Lũng Hữu vải bông chất lượng thượng danh tiếng ra tới, cho nên mới có thể bán được so với đẳng cấp vải bông Giang Nam tương đồng càng đắt hơn. Thương hiệu là thứ cần phải được bảo vệ hàng năm. Nếu như từ góc độ cá nhân mà nói, nghĩ cách tránh né siêu cao thuế nặng không có gì đáng trách, nhưng từ lợi ích chung của khu vực mà nói, tất cả mọi người làm như vậy, thanh danh của miếng vải bông Giang Nam cũng sẽ hỏng hơn phân nửa. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp cũng giống nhau, việc buôn bán vải bông còn có thể làm lâu dài, nhưng bên Lũng Tây, Hàn Cương đã ân cần dạy bảo phải chú trọng chất lượng. Vải vóc nộp lên trên đều là chọn chất lượng tốt, vì cái gì? Còn không phải là vì cam đoan Lũng Hữu lũng đoạn lợi ích trên vải bông sao? Cho đến ngày nay, cuộc tranh giành vải bông giữa Lũng Hữu và Giang Nam đã đạt được mục tiêu ban đầu của Hàn Cương. Cho dù là vải bông hoàn toàn giống nhau, treo bảng hiệu Lũng Hữu, nhưng so với vải bông Giang Nam còn đắt hơn mấy chục văn, những chênh lệch giá này chính là thanh danh. Nếu như vải bông của Giang Nam làm thành áo lót thì tốt rồi, mặc ở bên trong ai cũng nhìn không ra. Làm áo khoác ngoài, vẫn là vải nhà mình. Hàn Cương vân vê ngón tay vài cái, trực giác cảm thấy không nên là vải Giang Nam, nhưng cũng không phân rõ quần áo trên tay đến cùng có phải của nhà mình hay không. Nếu không phải vì thành một phần đồng lộc triều đình phát xuống, vải bông Giang Nam cũng sẽ không xuất hiện ở Hàn gia. Nhà mình chính là một trong những nhà sản xuất vải bông lớn nhất Lũng Hữu, Hàn gia đương nhiên sẽ không mua vải bông nhà khác, nhưng triều đình làm một phần đồng lộc phát xuống, vậy cũng chỉ có thể nhận lấy. Từ phía Nam trinh thu vải bông, trong quân cũng được, trong quan cũng được, đều không ai muốn. Chất đống trong kho hàng, cuối cùng chỉ trở thành chữ đỏ trên sổ sách, vô duyên vô cớ thiệt một khoản lớn. Cuối cùng Hàn Cương quyết định, lô vải bông này làm đồng lộc của quan viên, lấy một nửa Thiểm Tây bố, một nửa Giang Nam bố phân phát xuống dưới. Bao gồm tể tướng ở bên trong, các trọng thần cái nào cũng không trốn được. Sau khi cầm về nhà, vương cùng quản gia nhất quán không thích lãng phí, không chút do dự lấy ra cắt may quần áo. Hàn Cương còn cố ý sai người dùng vải Giang Nam may quần áo cho mình, nhưng rốt cuộc có làm hay không, hắn cũng không để ý, nhưng nếu làm cho hắn, thế thiếp con cái đều không thiếu, lại sẽ không đem tổn thất trên đồng lộc chuyển cho người hầu phía dưới. Hai bộ y phục này đều không phải vải của Lũng Tây, nhưng cũng là dệt từ dệt máy. Vân Nương ở nhà phụ trách quần áo tứ quý, tuy rằng trình độ trị ra không tốt, bình thường còn phải dựa vào Vương Anh Tuyền đề điểm, Chu Nam hỗ trợ, nhưng ánh mắt nhìn quần áo so với Hàn Cương mặc kệ việc nhà còn mạnh hơn. Chu Nam, Nghiêm Tố Tâm cũng không sánh nổi. Không phải Lũng Tây. Hàn Cương kéo kéo vải dệt, nhìn không ra có gì khác nhau. Phúc vải Đông Lũng Tây dệt thành không phải dạng này, nhưng cũng không phải vải Giang Nam, vải Giang Nam hầu như đều là dệt tay, kém rất nhiều. Máy dệt vải Đông của Lũng Tây dưới sự đốc thúc của Hàn Cương, hàng năm đều có cải tiến. Trình độ phát triển hiện tại đã không còn như trước đây, nhìn vài lần trở về có thể phòng chế ra 7-8 phần. Lượng lớn máy dệt sử dụng linh kiện sắt thép, cho dù là lấy được hàng hiện có, không có một chút trình độ kỹ thuật cũng không phòng chế được. Có lẽ là sản vật ở nơi khác. Hàn Cương nói, lấy vải đông làm thuế, trước mắt cũng không chỉ có Lũng Hữu và Giang Nam, chỉ là địa phương khác ít mà thôi. Trong đông thì Lũng Hữu, Giang Nam nhiều không, còn có nơi nào trồng? Nghiêm Tố Tâm hỏi. Nhiều hơn, Kinh Hồ, Thục Trung, Hà Đông đều có người trồng, Liêu Quốc cũng có. Nhưng mà trồng nhiều hơn, thuộc Hoài Đông. Hàn Cương đưa quần áo cho Vân Nương, xoay người ngồi xuống, Hoài Đông rất thích hợp trồng đông. Mấy năm trước, Hải Châu, Tào Thủy Quân, Sở Châu, Thái Châu đều có người đi mua đất trồng, đông vài thứ này, không chọn chỗ nào. Hắn nhớ lại, ta nhớ trong thương hội có một nhà 2 năm trước mua 60 khoảnh đất ở huyện Diêm Thành, năm nay là năm thứ 3 hay thứ 4, thu hoạch sắp xỉ 60 khoảnh ruộng đông gian nam. Nhiều như vậy, thu hoạch kém như vậy. Nghiêm Tố Tâm và Vân Nương gần như đồng thời mở miệng. Luận về thu hoạch, Giang Nam nhiều nhất. Hàn Cương nói với Vân Nương, Lũng Hưu thì kém xa, may mắn là đất Lũng Hưu nhiều. Tình hình Hoài Đông cũng không khác lắm, không nhiều bằng Giang Nam thu hoạch, ta nhớ là không khác gì Lũng Hưu. Lũng Tây là đất mới mở, trung bình một nhà có thể có 30-50 mẫu ruộng đông, lúc nông vụ còn có thể từ bên bộ phồn nhận được công nhân thuê tương đối rẻ, nhà dao động một tí là trăm khoảnh, ngoại trừ trồng trọt và thu hoạch, nhân công sử dụng càng ít, cho nên cuối cùng kết toán, ở Lũng Tây thu lợi từ trồng đông có thể tương đương với Giang Nam. Quay đầu lại nói với Nghiêm Tố Tâm, Điền Nam mua là vì không có người trồng, đều là đất hoang, cho nên rẻ. Hoài Đông giáp biển, đất ai nhiều mối kiểm, không thuận lợi trồng trọt, cho nên giống như Thương Châu ở Hà Bắc, thường có thể thấy một mảng lớn đất hoang, giá đất cực rẻ. Nhưng đông chịu mối kiểm, cũng không phải bên bờ biển, dưới đất đều là nước mặt, đất hoang các quân châu ven biển Hoài Nam đông lộ, sắp xỉ có một nửa có thể trồng đông. Sau khi mua những đất hoang đó, một mùi lửa đốt cháy cỏ dại, lại có thêm phân bón ruộng tốt nhất. Mùa đầu tiên đông được mùa, nhưng sau mùa thu năm ngoái, đối thủ cạnh tranh đi Hoài Đông càng lúc càng nhiều. Trong Ung Tần thương hội có mười mấy nhà đều đến đó. Vốn bọn họ muốn tìm Phùng Tòng Nghĩa cùng đi, hy vọng có thể mượn ánh sáng của Hàn Cương, nhưng Phùng Tòng Nghĩa khéo léo từ chối. Bây giờ bầu không khí trồng đông ở Hoài Đông dần nổi lên, đợi đến khi người bản địa Hoài Đông bắt đầu trồng đông, vậy tranh đoạt trên thị trường sẽ càng lợi hại hơn. Giang Nam không nhất định có thể so sánh được. Đối với trong nhà có quan trọng không? Chu Nam nhẹ giọng hỏi. Không sao, dù sao trong nhà còn có sản nghiệp khác, đông cũng không lo bán không được, kiếm ít là được. Hàn Cương cười nói, đưa tay méo méo gò má non mịn của Vân Nương, chung quy không thiếu tiền son phấn của các ngươi. Quan nhân, Tam ca ca. Chu Nam, Vân Nương đồng thời sáng giọng. Nghiêm Tố Tâm trợn mắt liếc Hàn Cương một cái, quan nhân, có muốn đến Hoài Đông mua đất không? Hàn Cương lắc đầu, ăn một mình đại bính cũng không hết, người cũng không thể chiếm hết tất cả chỗ tốt chứ. Hiện tại đã rất tốt rồi. Lúc ban đầu ruộng đông ở Giang Nam, Hàn Cương hoàn toàn có thể chen chân vào, nhưng hắn nhịn xuống. Hoài Đông tuy tốt, nhưng hắn vẫn không cần. Hàn Cương lại cầm lấy bộ bào phục mới làm kia, cảm giác tinh tế luôn luôn cảnh tỉnh hắn, ưu thế hiện tại cũng không đủ để làm bằng. Vải bông Giang Nam trên tay và chất liệu còn không thể đánh đồng với vải bông của Lũng Hưu, cộng thêm chi phí giảm bất hữu ý vô ý, khiến vải bông Giang Nam thủy chung cạnh tranh không lại Lũng Hưu. Nhưng đổi góc độ mà so sánh, chất lượng vải bông Giang Nam so với lúc mới bắt đầu, thật ra vẫn tiến bộ rất nhiều. Hiện tại Lũng Hưu vải bông chủ yếu dựa vào ưu thế kỹ thuật mới có ưu thế trên chi phí. Nhưng kỹ thuật sẽ khuếch tán, tức là hiện tại các nhà Ung Tần thương hội đều giữ bí mật này, nhưng Giang Nam Miên Thương muốn mua chuột một người, luôn có thể xuất ra bảng giá thích hợp. Hiện tại Miên Thương Giang Nam một lòng nghĩ làm sao nghiền ép thợ dệt, mỗi ngày sản xuất càng nhiều vải đông. Phạm Nhị nhà tư bản hiện tại là tuyệt không thua đồng loại của một thế giới khác mấy trăm năm sau. Ít nhất Hàn Cương không thấy, nhà nào suy nghĩ đến vấn đề an toàn của công nhân đang định nói chuyện, trong lòng Hàn Cương đột nhiên khẽ động. Đứng dậy đi tới cạnh cửa, nhìn ngoài cửa viện, trời mưa rồi. Trời mưa rồi. Nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, tiếng người đi đường sợ hãi kêu lên, Vương Diễm lặng lẽ mở một đường kính xe. Dòng nước lạnh do mưa gió mang đến liền tiến vào trong xe ngựa, mà bên ngoài cũng ầm ĩ lên. Vương Cùng xuyên qua cửa sổ xe, quan sát mưa gió bên ngoài, nhưng dưới màn đêm đen kịt, mưa gió đan xen, ngay cả đèn lồng ven đường đi trong mưa gió, không thấy rõ cảnh vật hai bên đường, cũng không phân biệt rõ đã đến nơi đó. Rốt cuộc là từ biệt Lục Thẩm Thẩm lưu luyến không rời, cáo biệt với phu thê Lục Thúc, sau đó vội vàng lên xe chạy về nhà. May mắn nghe được tiếng chuông, sau đó lại truyền đến tin tức nói Thái Hoàng Thái Hậu thượng tiên, như vậy nàng mới thoát thân. Đi đâu rồi? Vén cửa sổ xe phía trước lên, Vương Cùng hỏi. Bẩm phu nhân, đến thư viện lớn. Xe ngựa đi qua thư viện Tokyo, tiếng ồn ào ngoài cửa sổ xe lập tức tăng lên một số lượng. Từ khe hở cửa sổ xe nhìn sang, mấy vị sĩ tử chạy tới ven đường, một đường chạy về phía thư viện lớn. Tường gạch màu đỏ đã từng là chủ thể ngoại quan của thư viện lớn, nhưng hai năm trước bị vôi bột quét một lần, thoạt nhìn không có cảm giác gì dày nặng, ngược lại giống như một tòa kiến trúc bình thường. Từ khi có thư viện lớn, các sĩ nhân có thêm một nơi lưu luyến đi tới đi lui, hơn nữa có thể nói là tốt nhất. Có tiền có thể vào, không có tiền cũng có thể vào, như Hải Nạp Bách Xuyên hoan nên tất cả mọi người đi vào đại thư viện mỗi ngày mở đến canh hai, hiện tại thành nơi các sĩ tử cạnh tranh học tập. Trong thư viện cất giữ các loại sách, 20 vạn quyển, không chỉ là thư tịch truyền lưu đến bên ngoài, còn có sách Nguyên Quy Thái Bình, Quảng Ký Thái Bình, Ngự Lãm Thái Bình, Uy Hoa những điển tịch này từ thời kỳ Thái Tông, Chân Tông liền lưu lại, hôm nay thành mục tiêu mọi người cạnh tranh sao chép. Bản điêu khắc quá khứ sớm vỡ nát hơn phân nửa, hiện tại trừ từng bước sao chép, cũng không có biện pháp khác giải quyết vấn đề. Chương 209. Đêm mưa cảm giác xuân phong say, 2. Chương 209. Đêm mưa cảm giác xuân phong say, hạ. Đó là xe của Hàn tướng công ạ. Khi cách thư viện lớn còn có nửa con phố, nghe được cách đó không xa có người nói chuyện. Thần quan cầm dù, thuận tiện nhìn xung quanh. Trên một chiếc đèn lồng thủy tinh lắc lư đi ngang qua giữa đường, có chữ Hàn viết rõ ràng. Chiếc xe ngựa không có quan kỳ bài mở đường, tất nhiên không phải bản thân quan viên, mà quy chế của một đoàn xe ngựa lại vượt xa tiêu chuẩn mà triều thần bình thường có thể có được. Đại thần họ Hàn trong triều số lượng không ít, nhưng sau khi Hàn Giáng rời khỏi, gia quyến còn có thể có hộ vệ quy mô như thế, vậy đích xác cũng chỉ có một. Tần quan quay đầu lại, người nói chuyện kia nhìn quen mắt, mà lời hắn nói cũng quen tai, đại trưởng phu nên như thế. Gió đêm lạnh lẽo, tiếng mưa rơi lầm địa, lời nói lọt vào tai, không khỏi khiến lòng người sợ hãi. Người nói chuyện chính là Triệu Lệ cũng ở Quốc Tử Giám, đến từ Du Châu Tây Nam Kim Trùng Khánh. Họ Triệu này không giống với những họ Triệu khác. Phụ thân hắn tên là Triệu Tư Cung, nghe cái tên này là biết Man Di quy hóa được Triệu Đình ban thưởng tên. Triệu Bảo Các, Lý Kế Thiên, Triệu Bảo Trung mà Lý Kế Phủ đang tấn bốc, đều giống nhau như thế. Triệu Mã 15-16 tuổi, từ Trường Thiên được đề cử vào Quốc Tử Giám, ở trong giám vô cùng nổi bật. Hơn nữa chỉ dùng một năm đã vào nội xá, so với thành tích của Tần Quán còn mạnh hơn một chút. Đại trượng phu phải như thế, người quy hóa phiên nói như vậy tất nhiên là phạm hủy, nhưng xuất phát từ miệng một thiếu niên 15-16 tuổi, cũng không phải là không thể hiểu được, đây vốn là tuổi không biết trời cao đất rộng. Trông thấy Triệu Mỹ tuổi trẻ khinh cuồng, Tần Quan chỉ có 5 tháng dễ dàng cảm khái đã 40 tuổi, tài học không kém, văn danh càng thịnh, tiểu tư được lưu truyền rất rộng trong Sở Quán Lầu Thần, núi Mạt Vi Vân, càng làm cho thanh danh của hắn vang xa trong Sĩ Lâm. Nhưng từ khi hắn ở khoa học, sau khi Nguyên Hữu cung biến lại bị Tô Thức liên lụy, hai khoa bị từ chối ngoài cửa. Vẫn dựa vào mấy luận văn được Hàn Cương khen ngợi trên tự nhiên mới được sắp xếp tiến vào Quốc Tử Giám. Khi hắn còn trẻ đọc binh thư, khẳng khái văn tử, hơi lâu một chút viết xuống, quyến ngôn nguyện chiếm tốt, cố gắng cạnh tranh buổi sáng, đến khoa trường liên tục bất lợi, liền chỉ có một bài, nở thờ nở thờ nở thờ được thanh lâu bạc hành danh, mãn đỉnh phương cho đến ngày nay, mới lấy một bộ tám thư được tể tướng tán thành. Thiếu Du Minh. Âm thanh sau lưng cắt đứt dòng suy nghĩ của Tần Quan. Tần Quan theo tiếng quay đầu lại, lại là tất tiệm của bạn học Quốc Tử Giám. Chi Tiến. Mới vừa rồi ngươi không phải đi rồi sao? Tần Quan kinh ngạc nói. Cùng đi ra từ Quốc Tử Giám, tất tiệm trở về chỗ ở, hắn muốn đi thư viện lớn, vừa rồi liền tách ra. Tất tiệm nói, phố Đặng phủ bên kia bị tuần kiểm chặn lại, phải đi đường vòng trở về. Xảy ra chuyện gì? Không phải bên hẻm Đặng phủ có một tòa phế viên sao, nói là muốn bắt ăn mày bên trong. Tần Quan bật cười nói, lần trước là cản cống thoát nước, lần này liền đổi được rồi. Đường hầm ngầm của kinh sư gần trăm dặm, bên trong đều có thuyền đi, chỗ khô giáo còn có thể ở, giấu không ít tặc nhân vi phạm pháp lệnh, mà những tặc nhân này lúc đi ra, rất nhiều cũng trà trộn trong đám ăn mày. Bao chừng biết lúc phủ khai phong cũng không thể thanh lý bọn họ. Còn có một đám phủ đệ không người ở, đều thành ổ chuột của thành hồ xã. Hiện tại triều đình động thủ thanh lý, trong thành ngoài thành đã bắt mấy trăm người. Nói là trời tối mưa to, không cẩn thận chạy 7-8 cái, đang chặn đường lục soát từ nhà. Vì ăn mày mà đêm khuya lục soát nhà dân, việc này chẳng phải là quá yếu nhiều dân sao? Tần Quán lắc đầu, bắt ăn mày không sao, nhưng vì bắt ăn mày mà đêm đến người ta, hắn thật sự không thể đồng ý những tuần tốt kia có ai tốt, ban đêm vào người ta, liền cùng hổ lang vào phòng, ăn chút điểm tâm đều xem như nhẹ, nặng một chút, nữ quyến trong nhà đều phải gặp tai ương. Thần huynh nói lời ấy sai rồi. Lại là một giọng nói vang lên từ sau lưng, nhưng cảm xúc trong giọng nói còn kiêu ngạo hơn tất tiệm nhiều, lại thấy Triệu Mỹ vừa nói chuyện tiến lại gần. Gần đây Tần huynh không xem báo sao? Triệu Mãn nói trên bảo, nói là ăn mày, kỳ thật phần lớn là tặc nhân cùng hung cực ác, 2 năm trước Đông Thành không phải có một nhà bị giết sạch sao, phạm nhân gần đây xa lưới, chính là bắt được trong đám ăn mày. Tần Quan nhíu mày một cái, nhưng cũng không phát tác, Triệu Lệ vẫn chưa bằng một nửa tuổi của hắn, tức giận với hắn cũng không có nghĩa lý gì. Điểm này, Tiểu Lệ cũng cảm thấy Hàn tướng công và phủ khai phong làm không sai. Tất tiệm gật đầu đồng ý với Triệu Mỹ, vốn là một hại của kinh thành, lại không biết giấu bao nhiêu tặc tử, bây giờ biên cảnh thiếu người, sao có thể để cho bọn họ tiếp tục gây tai họa cho lương dân kinh sư. Thời gian vừa qua trên báo chí đều nói liên tục mấy câu về vấn đề ăn xin đầu đường, thổi phồng chính sách của Hàn Cương, đủ loại chứng cứ nhất thời đều được đưa lên trên đài, khiến người ta chú ý nhất chính là rất nhiều vụ án không đầu mối, đều từ trên người ăn xin tìm được manh mối, thậm chí phạm nhân. Mà nội bộ ăn xin đấu đá, cái đầu ức hiếp ăn xin bình thường, còn có lừa bán con em nhà lành, sau khi tàn phế thì khiến người ta đáng thương, chuyện như thế càng là lỗi chúc khó sách, đọc đến chỉ làm cho người ta cảm thấy trong giấy chữ tràn đầy huyết lệ. Tên ăn mày hát hoa sen rơi, ở trong 360 ngành kinh sư, cũng coi như là một trong những công hội khiến người ta nghe mà sợ. Tên ăn mày đòi hỏi đến cửa, chủ quán kia không nể mặt chút nào. Đêm hôm đó, có thể có người xách thùng tới trước cửa hát một cái, hại người không được cũng có thể khiến người ta ghê tởm. Mấy lần xuống dưới, thương gia nhà ai có thể không cúi đầu. Làm ăn chú ý chính là hòa khí sinh tài, mở cửa đón khách, cửa này còn mở không được, còn làm ăn như thế nào? Cho dù đối cảnh có dày, tức giận với ăn mày cũng có chuyện mất thân phận. Vốn chỉ là một chút tiền nhỏ là có thể giải quyết, lại kéo hậu trường ra ngoài, người chủ sự không thể thiếu việc phải chịu liên lụy, cuối cùng không có nhà nào không phải bỏ tiền tiêu thai xong. Thương gia kinh thành đối với ăn xin đã chịu đựng đã lâu, hiện tại Hàn Cương muốn đưa tất cả bọn họ đi Tây vực, đồn điền Vân Nam, nhà ai không giơ tay chúc mừng. Tiếng sáo gỗ đột ngột vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại của ba người. Chỉ nhìn thấy một nam tử quần áo tả tơi, từ phương hướng tất tiệm vừa mới đi qua xuyên qua đường phố, nhìn cách ăn mặc rõ ràng chính là một tên ăn mày. Tên ăn xin kia chạy rất nhanh, hai cái chân đá tung tóe bọt nước trên đường, phía sau đuổi theo 7-8 quân tuần tra trại binh, ai nấy mệt mỏi thở hổn hển, quan quân thổi sáo gỗ hỗn hện, nhưng ngưỡng một cái bụng phúc hậu, chỉ có thể ôm hận rơi vào cuối cùng. Cậu xem, trên báo chí nói sai chỗ nào, lại không phải thiếu tay thiếu chân, có thể chạy nhanh như vậy, không phải lười, sao có thể làm ăn xin? A, Triệu Lệ chợt hưng phấn kêu lên, thật sự là muốn chết, đúng là muốn chết. Tần Quan nhìn tên ăn mày kia trốn vào một con phố khác dưới sự đuổi bắt, trong lòng tán thành. Trên con đường kia, đoàn xe Hàn gia vừa mới đi qua, dù còn có việc, nhưng ba người vẫn đang chờ, không có rời đi đúng như bọn họ dự liệu. Không bao lâu, chỉ thấy có hai người kéo tên ăn mày kia như kéo chó chết trở lại đường cái, mấy tên trại binh túi đầu không lưng đón tên ăn mày kia tới. Mà quan quân mập vừa rồi thổi sáo gỗ cũng gật đầu không lưng, đưa hai hạ nhân Hàn gia rời khỏi, quay đầu lại chính là đạp tên ăn mày kia hai cước. Tên tặc tử kia có lẽ có án trên người, nếu không tuyệt đối không đến mức như thế. Tất tiệm phòng đoàn nói, có mấy tên ăn mày không phạm tội, thanh sạch mọi chuyện rồi kinh sư cũng có thể thái bình một chút. Triệu Hoán cười lạnh, Thái Hoàng Thái Hậu hôm nay thượng tiên, ngày mai sẽ bắt đầu làm việc, những tên ăn mày này cũng phạm phải danh tiếng, khẳng định không có kết quả tốt. Tần Quan âm thầm lắc đầu, Thái hoàng thái hậu cũng không có kết quả tốt, một đứa con chết trong tay con trai, một đứa con trai bởi vì mưu phản bị tru diệt, còn có một đứa con trai yêu thích y thuật, tuyển người nghiên cứu và xin phòng bệnh, gần đây nghe nói bởi vì dính virus, nhiễm tật dịch, cũng không có bao nhiêu ngày, nói thật, sau khi nghe được tin tức này, hắn thật bội phục Hàn Cương, sao có lá gan đi nghiên cứu tiên hoa, không cẩn thận mạng sẽ không còn. Bản thân Thái hoàng thái hậu cũng không có kết quả tốt. Triệu Mỹ lại nói ra lời trong lòng Tần Quan, ai còn để ý tới kết quả của những tên ăn mày kia. Thật đúng là dám nói. Tần Quan và Tất Tiệm liếc nhau, đạo lý không sai, nói ra thì sai rồi. Nếu để Triệu Lệ nói tiếp, để người ta nghe được chính là phiền toái. Vội vàng cười ha ha, sau đó vội vàng cáo từ rời đi đi được vài bước, hai người đều lắc đầu cười khổ. Vẫn còn quá trẻ tuổi. Tất Tiệm nhẹ giọng nói, là quá trẻ tuổi. Tần Quan cũng nói, Triệu Mỹ đọc sách tuy không kém, nhưng thời gian ma luyện, đạo lý đối nhân xử thế thậm chí kiến thức đều kém rất nhiều. Bất kể nói thế nào, Thái hoàng thái hậu cũng là mẹ đẻ của tiên đế. Làm mẹ ruột xử trí nhi tử như thế nào, đánh cũng được, mắng cũng được, cũng không có vấn đề gì, chính là cấu kết gian phu, muốn hại con ruột, bị bắt đến công đường. Thật có lỗi, vì toàn hiếu đạo, làm mẹ vẫn là không tiện xử phạt. Nếu như nhi tử không hiểu chuyện, phía dưới cũng sẽ có người nhắc nhở. Nếu nhi tử không thuận theo, quan tòa ra mặt răn dạy cũng không có vấn đề. Nếu như hết thảy theo luật phán quyết, ngược lại sẽ bị lên án. Quan tòa tiểu này đưa ra không nhiều lắm, nhưng truyền đi rất rộng. Tần Quan nhớ tới thời Đường từng có, ngại con trai vướng bận, liền bị gian phu xui khiến, đến quan phủ tố cáo con trai bất hiếu. Tội bất hiếu là một trong thập ác, định án hẳn phải chết. Nhưng quan viên thẩm án phát hiện sơ hở, cuối cùng tra xét ra manh mối. Mà kết quả phán quyết cuối cùng lại là quan tòa ý muốn trừng phạt nặng, con nguyện thay mẫu thân chịu hình, cuối cùng mẫu tử hòa hảo như lúc ban đầu. Loại đại án liên quan đến nhân luân này, kiện kiện thông thiên. Nếu như xử lý tốt, quan viên chủ thẩm hoàn toàn có thể dựa vào nó mà dương danh lập vạn, ngày sau nếu có thể đạt tới địa vị có truyền trong quốc sử, bản truyền cũng tuyệt sẽ không thiếu vụ án này. Phàm là quan viên có chút kiến thức, gặp phải loại án kiện này, đều sẽ nghĩ cách biến án thành kết cục cục tròn trịa của mẫu tử hiếu thảo, như Khương Thị Xuân Thu mở đầu, muốn giết trưởng tử Trịnh Trang Công, cuối cùng ở trong đường hầm, một người hát, kỳ nhạc cũng hòa thuận, mà vào, một người hát, kỳ nhạc cũng tiết lộ ra, chúng tu lại tốt đẹp. Vì toàn hiếu đạo, không cho vong phu vì hậu nhân nghị luận, cho dù Thái hoàng thái hậu làm nhiều chuyện như vậy, thái hậu cũng chỉ có thể làm thái hoàng hậu bị cực kỳ bi binh. Không biết lễ vật mà Thái hoàng thái hậu tặng cho là cái nào. Tần Quan thầm nghĩ, tạm biệt Tất Tiệm, đưa ra giấy chứng nhận của mình, thu hồi dù, ở trên ván gỗ trước cửa cọ cọ chân, đi vào thư viện lớn. Trong 7-8 gian phòng đọc sách, có 3-400 sĩ tử ở đây suốt đêm. Đại khái là do trời mưa, chỗ ngồi hôm nay đại khái trống hai thành, bình thường đều kín người hết chỗ, bất kể là ban ngày hay là đêm tối. Mấy tòa lầu đọc sách này cách xa mấy tòa tàng thư các phía sau một bức tường cao, trong tàng thư các chứa tới 10 vạn, giá sách trung điệp, cho nên nghiêm cấm khói lửa, chỉ có ban ngày mới có thể mở ra. Mà đọc trong sách, chỉ có một hàng giá sách dựa vào tường, trên đó chỉ có sách thường thấy, bao năm qua tự nhiên cùng với nhật báo gần đây, cũng không có nhiều cố kỵ như vậy, trong mỗi gian phòng đọc sách đều có hơn 10 ngọn đèn sáng loáng, chiếu sáng cả phòng. Trên đời này, chỉ có quyên hiến cho chùa miếu trưởng đèn sáng, nhưng không có tặng cho học sinh đèn chứng minh. Trong thư viện lớn sử dụng dầu thắp, tất cả đều là từ xưởng sắt thép bên kia ra, tinh luyện trong dầu thải sau khi luyện cháy, hương vị khó ngửi, hơi khói cũng nặng, nhưng giá nhiều rẻ, dân chúng trong thành mua nhiều, triều đình vì thế cấp phát cũng sảng khoái. Vì có thể để cho càng nhiều sĩ tử có cơ hội đọc sách, triều đình cấp tiền cho thư viện lớn cũng sảng khoái. Không chỉ kinh sư, các châu thiên hạ, từng tòa thư viện đột ngột mọc lên. Mà triều đình càng lấy ra chức quan, vì tạo giấy, in ấn đưa ra treo thưởng, giảm xuống phí in sách, hạ thấp giá sách, để càng nhiều người có thể đọc sách. Có bao nhiêu sĩ nhân, cũng là bởi vì đọc sách không nhiều, mà dẫn đến kiến thức không đủ, cuối cùng vĩnh viễn chỉ có thể nhìn lên tên trên hoàng bảng. Lại có bao nhiêu nhi đồng, bởi vì giá sách quá đắt, mà không thể không từ bỏ đọc sách. Chỉ là hai bộ kinh sử, truyền chú các đời lưu truyền tới nay, sử tập, chính là lấy ngàn quyển, nhà bình thường có mấy người có thể mua được nhiều sách như vậy. Con cháu nhà quan lại, càng dễ thi đậu tiến sĩ, cũng không hoàn toàn là bởi vì quyền thế của bậc cha chú. Mà Phúc Kiến sở dĩ văn phong cường thịnh, số lượng tiến sĩ thủy chung bảo trì ở số 1 chữ lộ, trình độ rất lớn chính là ấn thư phường của Phúc Kiến nhiều vô số kể, giá cả sách rẻ tiền. Cho dù bản sách của Phúc Kiến lấy chất lượng thấp kém, sai lầm lừa bịp đông đảo nổi tiếng, nhưng có sách sai dù sao cũng so với ngay cả sách cũng không có tốt hơn, hơn nữa vì thư hiệu đúng sai sai, cũng là một loại con đường học tập. Hiện tại sách trong tay các sĩ tử kinh thành, rất nhiều đều là in mực in, lấy tay cọ liền mơ hồ, nhưng so với những sách thượng phẩm bản chạm trổ tinh mỹ, chất giấy tốt đẹp kia, rẻ không phải một phân hai phần. Tần Quan tuy là con em nhà quan lại, nhưng nếu là ở trước mặt hắn, phân biệt là 10 văn một quyển cùng 100 văn một quyển bảo hắn đến chọn, hắn khẳng định sẽ chọn 10 văn tiền. Triều đình muốn thiên hạ hưng học, cổ vũ phú hộ khởi công học vỡ lòng. Nghe nói tể tướng quy hoạch năm thứ 2 năm, đã có kế hoạch tốt nghiệp học sinh đạt tới 50 vạn. Nhưng có học đường vẫn không đủ, các học sinh hàng ngày cần lượng lớn sách vở. Giá sách rẻ, đó là một khâu quan trọng nhất trong hưng học. Có trời mới biết, trong thiên hạ rốt cuộc có bao nhiêu sĩ nhân sẽ bởi vậy mà cảm kích Hàn Cương làm tất cả. Thậm chí hiện tại Quốc Tử Giám xuất bản kỳ mục khoa học bộ này được Sĩ Lâm chú ý cùng mỹ dự, ghi chép sách luận khoa cử bao năm qua, cùng với nội dung bài thi nội bộ Quốc Tử Giám, cũng là bị kích thích, mới cáo thế. Mưa xuân thấm đẫm mặt đất, mùi mực và hơi khói nhàn nhạt trong phòng cũng như gió xuân, khiến người ta bất giác say mê trong đó. Rút ra một bộ sách quen thuộc từ vị trí trên giá sách, lật đến vị trí dừng lại trước đó, trở lại chỗ ngồi, Tần Quan bắt đầu cầm bút chép sách. Có lẽ đời này người tư không thể về quê, nhưng lời hắn từng nói, Tần Quan vẫn nhớ rõ ràng, chép sách là đọc sách. Với tài trích tiên của tư nhân, đều phải chép hai quyển hán thư, chỉ vì thi đỗ khoa học, Tần Quan làm sao có thể tiếp rẻ bút mực của mình.